Chương 115, tiên kiếm trên trời rơi xuống. Trung thiên kiếm minh từ xa đến gần, lôi kéo trường âm bay vụt mà đến. Tiếp theo, một đạo lay trời thanh âm mang theo vô tận khí lực ở trên không nổ tung, các ngươi không nên đi về phía trước. Giọng nói bên trong giống như lôi đỉnh trào lên, bốn phía di tán xương trắng giống như nhận tiêu đốt đồng dạng, cấp tốc hướng bốn phía tán đi. Nơi nào kiếm minh? Đi phía trước nhất cái kia hái thuốc lang, nghe được chân trời chuyển tới kiếm minh cùng gầm thét trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, trên mặt hiện ra vô cùng kinh khủng. Ba nguyên bản chen thành một đoàn ngũ quan bởi vì sợ hãi cấp tốc hướng ra phía ngoài phát tán. Thân hình dần dần mơ hồ, ngay sau đó hai chân vậy mà lăng không hòa tan làm một đoàn sương mù, trong nháy mắt liền muốn tung bay về phía trước. Đúng lúc này, một đạo sắc bén vô cùng hàn quang mang theo kiếm minh từ trên trời giáng xuống, hướng về muốn chạy trốn hái thuốc lang chém xuống một kiếm. A! Bén nhọn kêu thảm nương theo hái thuốc lang kinh khủng đến cực điểm khuôn mặt, làm cho trước mặt trầm nhất vị đám người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phu một tiếng, kiếm quang chiếu xuống, đứng yên hái thuốc lang ngay sau đó từ giữa đó vỡ ra, một bên vẫn duy trì lấy đứng yên tư thế, một bên khác là chậm rãi trượt xuống. Chờ thân thể hoàn toàn tách rời thành hai nửa, hái thuốc lang đã hóa thành một trận sương mù, theo gió tứ tán. Chém giết hái thuốc lang về sau, từ trên trời giáng xuống trường kiếm không chút nào dừng lại, ông một tiếng, phương hướng ngược bắn trở về đi. Bốn phía chỉ còn lại có phi kiếm đánh vỡ sương mù dày lưu lại kéo dài quy tích. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho trầm nhất vị năm người sững sờ tại chỗ, nguyên một đám mở to hai mắt, đưa mắt nhìn nhau. Ở sông Sáo Giang Hồ những năm này, ly kỳ sự tình bọn họ cũng đã gặp không ít, thế nhưng là vừa rồi phen kia tình cảnh, quả thực vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Vừa nãy là lăng không bay tới một thanh kiếm sao? Hầu Thông run rẩy đưa tay phải ra, chỉ hướng phi kiếm ở trong sương mù dày đặc lưu lại quy tích. Bọn họ người ta võ, chỉ thấy có phi tiêu, nhưng chưa từng thấy qua có phi kiếm. Lăng không ngự kiếm, chính là tiên nhân phương pháp. Đại ca, ngươi vừa rồi hẳn là cũng nhìn thấy a. Hầu Thông bay đầu nhìn về một bên Trầm Nhất Vị. Trầm Nhất Vị từ trước đến nay cẩn thận, niên kỷ mặc dù không phải rất lớn, nhưng là tâm tính cực kỳ lão thành, rất ít không may xuất hiện. Bốn người bọn họ, những năm này toàn bộ dựa vào Trầm Nhất Vị quyết định. Đối với Hầu Thông mà nói, so với ánh mắt của mình, hắn càng tin tưởng Trầm Nhất Vị. Nhưng là, nhìn xem Hầu Thông chờ đợi câu trả lời ánh mắt, Trầm Nhất Vị lại chậm chạp không có trả lời, mà là ngơ ngác nhìn về phía trước. Bởi vì, trong lòng của hắn lúc này cũng hoảng đến không được a. Vừa rồi hết thảy phát sinh trước mắt quá mức ly kỳ, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Đầu tiên ly kỳ là, chân trời lăng không bay tới một chôi phi kiếm, một kiếm cầm trước mắt hái thuốc lang chém thành hai nửa, sau đó lại phi thân đi. Ly kỳ hơn, bị chém thành hai nửa hái thuốc lang vậy mà không có chảy ra nửa điểm máu tươi, mà là hóa thành một đoàn xương trắng tiêu tán. Cái này hái thuốc lang, sợ không phải cái quỷ a. Hơn nữa, vừa rồi cái tiếng như lôi đỉnh tiếng la là từ đâu tới? Vì sao để bọn hắn không muốn càng đi về phía trước? Nguyên một đám bí ẩn xông lên đầu, Trầm Nhất Vị nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ba lúc này, theo hái thuốc lang chết đi, xung quanh nguyên bản cực kỳ đậm đặc xương trắng cấp tốc tiêu tán. Bốn phía tầm mắt theo xương trắng tiêu tán cũng cấp tốc mở rộng ra, xung quanh tất cả dần dần rõ ràng. Mặc dù sự tình vừa rồi ly kỳ hết sức, nhưng là xương trắng tán đi đối bọn hắn là một kiện đại chuyện tốt. Nhìn xem dần dần mỏng manh xương trắng, Trầm Nhất Vị nhẹ nhàng thở phào một cái. Đúng lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, "Ai nha, các đại gia đều cẩn thận một chút, các ngươi mau nhìn bốn phía này." Một bên Đàm Quang rắc ngựa, giống rơi vào trong hố lửa một dạng tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước. Thì thế nào? Trầm Nhất Vị nhíu mày, quay đầu hướng bốn phía xem xét, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức, Trầm Nhất Vị sắc mặt xoát một lần trở nên hoàn toàn trắng bệch. Bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ năm người đang đứng cùng một chỗ bên vách núi hướng ra phía ngoài đổ xuất trên một tảng đá lớn. Dưới tảng đá lớn phương, là cao không biết hơn 10 trượng vách đá. Đi tuốt ở đằng trước Trầm Nhất Vị, chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước, lúc này liền sẽ một cước đạp hụt, rơi xuống vách núi. Vách núi cách xa mặt đất khoảng chừng hơn 10 trượng khoảng cách, một khi ngã xuống đi, khá hơn nữa công phu cũng tất nhiên tan xương nát thịt. T. Trầm Nhất Vị mãnh liệt hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian hướng phía sau thối lui ra một bước. Sau đó quay người hướng về phía sau hô, tranh thủ thời gian lui về sau, cẩn thận dưới chân. Mấy người còn lại cũng đều thấy được dưới chân tình hình, không dám khinh thường chút nào, tranh thủ thời gian lôi kéo cương ngựa, phương hướng ngược rời đi khối kia cự thạch, đứng ở vị trí an toàn. Hầu Thông trở lại vách núi bên cạnh, thò đầu ra nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới là một mảnh phủ kín đá vụn đất bằng. Trong đá vụn ở giữa, loan thoáng còn có thể nhìn thấy rất nhiều trong trẻo bạch cốt. Hiển nhiên từ vị trí này đã ngã xuống đi không ít người. Nguy hiểm thật à, chúng ta mấy cái kém một chút liền phải đem tính mệnh viết di chúc ở đây rồi. Đột nhiên, Hầu Thông ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới Trầm Nhất Vị một bên, "Đại ca, vừa rồi từ thiên bên trên truyền đến thanh âm, nhắc nhở chúng ta không muốn càng đi về phía trước, là đang cứu ta môn a." Trầm Nhất Vị cũng đã nhìn ra đầu mối trong đó. Vừa rồi hái thuốc lang rõ ràng phải dựa vào sương mù dày đặc che chắn, mang theo bọn họ đi xuống rơi thâm nguyên, nếu như không phải vừa rồi phi kiếm cùng cái kia gầm lên giận dữ, bọn họ hiện tại chỉ sợ sớm đã nằm ở phía dưới, tan xương nát thịt. Trước mắt phi kiếm đi về phía trước uy tích như ẩn như hiện, bên hai một tiếng kia rung trời gầm thét giống như vẫn như cũ quanh quẩn ở bên hai. Vị cao nhân này không biết phải chăng là vẫn còn ở phụ cận. Nghĩ tới đây, Trầm Nhất Vị vội vàng ôm quyền mà đứng, nhìn về phía trường kiếm bay đi phương hướng, cao giọng hô, "Thẩm Mộ đám người đa tạ ân công ân cứu mạng, cho mời ân công đến đây gặp nhau." Trầm Nhất Vị hàng năm tập võ, trung khí 10 phần. Tiếng la quanh quẩn ở bốn phía, thật lâu không tiêu tan. Hô xong lời này, Trầm Nhất Vị vẫn như cũ duy trì ôm quyền tư thế bất động, ánh mắt vội vàng nhìn về phía trước, có chút kích động lại có chút khẩn trương. Nhưng là, bốn phía lại không có cái gì đáp lại. Sau lưng bốn người thấy thế, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, cũng vội vàng học Trầm Nhất Vị tư thái, ôm quyền hô to, "Tạ ân công ân cứu mạng, mời ân công đến đây gặp nhau." Xa xa trong sương mù, một cái cao to thân ảnh lặng lặng đứng ở dưới một thân cây, xuyên thấu sương mù dày đặc nhìn xem chính ôm quyền mà đứng năm người. Nghe năm người tiếng la, trong sương mù cái thân ảnh kia có chút do dự, hắn vốn muốn chạm quỷ kia át phi thân rời đi, nhưng là, trước đó bọn họ ở dưới tán cây nói chuyện thực đưa tới hứng thú của hắn. Hơn nữa, từ năm người này dáng vẻ cùng thân hình đó có thể thấy được, tuyệt không phải là cái gì tầm thường quan sai. Vẫn là đi hỏi cho rõ thôi. Hạ quyết tâm, cái thân ảnh kia một bước hướng về phía trước, hướng năm người kia đi đến. Chính ôm quyền mà đứng nhìn về phía trước năm người, thấy phía trước trong sương mù đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, kích động có chút không biết làm sao, bởi vì Lăng Không Ngự kiếm đã vượt ra khỏi bọn họ người tập võ tưởng tượng. Không phải võ, chẳng lẽ là tiên? Đại ca, ân công đến, ân công đến. Trong đó, lại số hầu thông kích động nhất, vội vã không nhịn nổi cân nhắc mũi chân nhìn về phía trước. Đang ở đám người kích động lúc, trong nháy mắt, bóng đen đã phá mở mê vụ cách trở, một bước đi tới bọn họ năm người trước mặt. Chương 116, đó là cái quỷ gì? Trong nhất vị đám người thấy phía trước trong sương mù như bay hiện ra một thân ảnh, trong nháy mắt kích động không cách nào nói, ôm xong quyền lại cũng khẽ run lên. Phá mở mê vụ, một cái tuổi trẻ người tu đạo chậm rãi đi mà ra, người mặc trường bào, đảm trách trường kiếm, tóc dài lướt nhẹ. Dưới chân như bước cương đạp đấu, một bước bảy trượng, trong nháy mắt đã đi tới năm người trước mặt. Người tới chính là Trương Huyền. Hắn vừa mới dò xét xong Duy Thủy Hà Bắc Bờ, xác nhận tình hình hạn hán đã làm tiêu tan, tiện tay về nhà, không nghĩ tới ở nơi này Thành Phong Lĩnh gặp được bọn họ năm người. Mắt thấy ở một mảnh trắng sữa trong sương mù đứng Trương Huyền, chấm nhất vị năm người nhất thời càng nhìn đến ốc. Nếu là bình thường thời tiết, đứng ở trước mắt Trương Huyền có lẽ không có như vậy làm cho người chú ý, nhưng là lúc này, bốn phía một mảnh sương trắng lượn lờ, năm người này lại vừa mới được một trận sợ hãi, giống như chim sợ cảnh cong. Ba lúc này, bốn phía tô đậm ra bầu không khí át lộ ra phá lệ trọng yếu. Ở một mảnh như khói xanh sương mù thấp thoáng phía dưới, Trương Huyền thân mang tu đạo bào, đứng lặng lặng, bốn phía thanh phong tiệp khởi, cầm vạt áo của hắn thổi đến hơi hơi lay động. Trường sam khẽ nhúc nhích, người mang trường kiếm, lại liên tưởng lên vừa rồi Lăng Không Phi kiếm chấn động, trước mắt Trương Huyền tiền phong đạo cốt bộ dáng trong nháy mắt sinh động lên. Thấy trước mắt năm người sững sờ tại chỗ, chỉ là thẳng tắp mà nhìn mình, Trương Huyền bất đắc dĩ cười cười, các ngươi, tìm ta chuyện gì? Nghe Trương Huyền mà nói, chấm nhất vị một lần kịp phản ứng, vội vàng xoay người ôm quyền, Tạ tiên trưởng xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng thực sự suốt đời khó quên. Sau lưng hầu thông bốn người cũng đuổi sát theo ôm quyền hành lễ. Không cần như thế, một cái nhấc tay mà thôi. Trương Huyền nhẹ nhàng giơ tay lên, ra hiệu bọn họ năm người đứng dậy. Chấm nhất vị ngồi dậy, cẩn thận mà nhìn trước mắt Trương Huyền. Hắn nhiều năm bên ngoài phá án, từ trước đến nay quan sát cẩn thận, rất nhanh liền thấy được Trương Huyền mắt phải bên trong dị dạng, nhịn không được hít vào một hơi. Dù sao, trọng đồng người rất là hiếm thấy. Tại hạ chấm nhất vị, tiên trưởng ân cứu mạng chúng ta ổn thỏa báo đáp, không biết tiên trưởng tôn tính đại danh. Chấm nhất vị hướng Trương Huyền trịnh trọng chắp tay nói. Ngay tại chấm nhất vị trịnh trọng chắp tay thời điểm, bên hông hắn quần áo trong nháy mắt bị gió thổi lên, từ bên trong lộ ra một khối làm bằng đồng lệnh bài. Trương Huyền khẽ mắt liếc qua lướt qua, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thoáng nhìn, nhưng là lệnh bài chính diện mấy chữ dĩ nhiên rơi vào Trương Huyền trong mắt, cẩm y thân quân bảo vệ thi. Trương Huyền trong lòng hơi động một chút, dương mắt nhìn một chút trước mặt năm người. Nguyên lai, năm người này chính là trong truyền thuyết cẩm y liễu vệ a. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sống cẩm y liễu vệ, xuyên việt trước nhìn những cái kia truyền hình điện ảnh kịch một bộ tràn vào bản thân trong đầu, Trương Huyền không khỏi tò mò suy nghĩ tới trước mắt năm người. Mặc dù mặc phổ thông, thậm chí còn mặc chính là giày cỏ, cùng câu kia tiên y nộ mã làm kinh thành ngữ người có chút khác biệt. Câu này có nghĩa, minh triều cẩm y liễu vệ loạn sát vô số trong nước tạo nên bầu không khí kinh khủng, từ trẻ con đến người già nhìn thấy người mặc quần áo tươi đẹp, đao đeo cạo đầu, nói khẩu âm kinh thành đều sợ hai cho rằng đó là cẩm y liễu vệ, nhưng là nhìn kỹ năm người này thân hình, nguyên một đám bả vai cực rộng, trên lưng bị dây lưng một chùm lại lộ ra nhỏ bé, hai chân khỏe mạnh giống như cột sắt giống như. Quả nhiên là chính tông hổ cánh tay eo ong bọ ngựa chân. Xác nhận trước mắt năm người chính là cẩm y liễu vệ không thể nghi ngờ, Trương Huyền hướng chấm nhất vị cười cười, tại hạ chẳng qua là hương dã người thô kệch, không đáng nhắc đến. Mặc dù mới thấy cẩm y liễu vệ có chút hiếu kỳ, nhưng là bây giờ cuộc sống của hắn coi như thanh tịnh, còn không muốn trêu chọc quá nhiều triều đình sự tình. Nghe Trương Huyền mà nói, chấm nhất vị trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Người tu đạo không nghĩ thấu lộ thân phận của mình, cũng là ở cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nếu tiên trưởng không muốn nói, vậy tại hạ cũng không bắt buộc. Chấm nhất vị thoại âm vừa dứt, vừa muốn nói thêm gì nữa, nhưng không ngờ, ở một bên nhao nhao muốn thử hầu thông một lần đi lên phía trước, ôm quyền liên tục hướng Trương Huyền cúc hai cung. Hầu thông, không nên lỗ mãng. Chấm nhất vị thấy hầu thông đột nhiên đi lên phía trước, nhướng mày, quát lớn. Chấm nhất vị biết rõ cái này hầu thông từ trước đến nay lỗ mãng, sợ hắn không cẩn thận đụng phải tiên trưởng. Đại ca, ta chẳng qua là muốn hướng tiên trưởng thỉnh giáo mấy vấn đề mà thôi. Hầu thông nói xong quay đầu nhìn về Trương Huyền, biểu lộ trong nháy mắt cung kính. Tiên trưởng, vừa rồi cái kia hái thuốc lang đến cùng lai lịch như thế nào? Vì sao muốn dẫn chúng ta tới đến trên vách đá? Cái kia hái thuốc lang. Nghe hầu thông mà nói, Trương Huyền cười cười, bất quá là một cái quỷ mà thôi. Quỷ. Nghe Trương Huyền mà nói, chấm nhất vị năm người trong nháy mắt đưa mắt nhìn nhau. Ba trước đó cứ việc có chút không dám tin tưởng, nhưng nhìn đến hái thuốc lang bị một kiếm chém thành hai đoạn lại không có chảy ra mảy may máu tươi, ngược lại hóa thành một đoàn sương mù. Bọn họ át suy đoán cái này hái thuốc lang là quỷ hoặc là cái gì yêu tả. Nhưng là bây giờ bị Trương Huyền xác nhận, bọn họ vẫn là cảm giác hết sức chấn động. Dù sao, đối với một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua quỷ hoặc yêu ma tinh quái người mà nói, phải tiếp nhận những cái này cũng không dễ dàng. Tiên trưởng, cái này hái thuốc lang chẳng lẽ trong truyền thuyết tránh quỷ, ma cọp vồ, theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác. Một bên Đàm Quang vội vàng cũng đi lên phía trước, ta nhỏ lúc nghe trong nhà lao nhân nói, người trong núi nếu là bị con cọp ăn, hồn phách liền sẽ bị cái này con cọp bắt được, nhất định phải lại dẫn một người cung cấp cái này con cọp ăn mới có thể thả hồn phách của hắn thoát thân. Còn lại bốn người hiển nhiên cũng nghe qua cố sự này, đúng là có khả năng này. Nhưng là, nếu thật là tranh quỷ, vậy cái này phụ cận ắt tất nhiên có con cọp. Nghĩ tới đây, mấy người bọn họ trong nháy mắt có chút khẩn trương, cầm thật chặt bên hông treo trôi đao, cẩn thận hướng bốn phía nhìn tới. Nhìn trước mắt năm người khẩn trương bộ dáng, Trương Huyền cười cười, không nên khẩn trương như vậy, quỷ này cũng không phải là cái gì tranh quỷ. Không phải tranh quỷ, cái kia là cái quỷ gì? Đàm Quang hai mắt thẳng tắp hướng về Trương Huyền, vội vàng hỏi. Cái này là một cái thật quỷ. Thật quỷ? Thật quỷ là cái quỷ gì? Đàm Quang chờ năm người càng tò mò, đồng loạt nhìn về phía Trương Huyền. Thật quỷ bọn họ đây còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn xem bọn hắn năm người vẻ mặt dáng vẻ mê hoặc, Trương Huyền cười cười. Xem ra, những người trước mắt này đối quỷ thần sự tình thật đúng là biết rất ít. Bất quá, trước đó, Trương Huyền cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Có quan hệ thần quỷ sự tình, hắn vẫn là từ cái kia vốn thần quỷ ghi chép trông được đến. Liếc nhìn một lần trước mắt năm người, Trương Huyền giải thích nói, cái này thật quỷ, chuyên dựa vào hút người hồn phách mà sống. Người chết thời điểm, hồn phách sắp xuất hiện chưa có ở lúc, thần quỷ liền nằm ở người trên người, cầm hồn phách hút vào thể nội, dùng để bảo dưỡng bản thân chân nguyên. Muốn hút hồn phách tự nhiên cần giết người, nhưng là cái này thận quỷ bản thân lại không có bao nhiêu pháp lực dùng để giết người. Bất quá, thận quỷ có một loại đặc biệt pháp thuật khác, đó chính là từ quanh thân tản mát ra cực kỳ nồng đậm sương mù. Thận quỷ lợi dụng loại pháp thuật này, cầm người đi đường khốn ở trong sương mù, sau đó giả trang nông dân hoặc hái thuốc lang cầm người đi đường dẫn tới bên vách núi. Phải người đi đường xa ngã rơi xuống, người đi đường hồn phách liền trở thành thận quỷ bữa ăn trong miệng. Nói xong, Trương Huyền liếc nhìn năm vị trí đầu người một cái, mấy người các ngươi, thiếu chút nữa thì trúng kế của hắn. Năm người nghe Trương Huyền mà nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ không ra, còn có loại sự tình này. Trầm nhất vị nhịn không được hút một cái hơi lạnh, lúc này còn có chút nghĩ lại mà sợ. Cái gì tranh quỷ, thật quỷ, những quỷ này vì mạng sống, thật đúng là không từ thủ đoạn. Chương 117, ứng thiên phủ đại án. Nguyên lai, trên đời này thật sự có quỷ a. Nghe Trương Huyền mà nói, Trầm nhất vị năm người mới biết bọn họ vừa rồi vậy mà thực gặp quỷ, hơn nữa còn là không muốn người biết thật quỷ, lập tức cả kinh nói không ra lời. Năm người nhất thời lâm vào trầm mặc, lâu lịch giang hồ chính bọn họ cũng trải qua rất nhiều gió to mưa lớn, nhưng là lúc này đứng ở Trương Huyền trước mặt, lại nguyên một đám lộ ra phá lệ câu nệ. Quỷ nếu tồn tại, cái kia tiên nhân cũng không ly kỳ. Nếu là có thể phi kiếm chém quỷ, vậy cái này trước mắt há không phải thật là tiên nhân. Nhìn trước mắt Trương Huyền, Trầm nhất vị ánh mắt càng thêm cung kính. Ngược lại là Hầu Thông, lúc này con mắt chính trực ngoắc ngoắc hướng về Trương Huyền trường kiếm sau lưng, tựa hồ muốn hỏi chút gì, nhưng là lại muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu, Hầu Thông rốt cục lấy hết dũng khí, thật sâu ô quyền, ánh mắt bên trong tràn đầy vội vàng, "Tiên trưởng, ngài phía sau kiếm này, thực sự sẽ bay sao?" Nghe Hầu Thông tra hỏi, Trương Huyền cười cười, từ chối cho ý kiến. Đứng ở Hầu Thông bên cạnh Trầm nhất vị lại là biến sắc, liền xem như người ta võ, cũng không thể tùy tiện hỏi người khác binh khí như thế nào. Lại càng không cần phải nói trước mắt vị tiên nhân này tựa như người tu đạo. Trầm nhất vị mặt hướng Hầu Thông quát lớn, ngươi tên này sao dám đối tiên trưởng vô lễ như thế? Hầu Thông nghe Trầm nhất vị mà nói, cũng tự biết thất ngôn, hơi đỏ mặt, không ngừng bận rộn chắp tay tạ lỗi, tiên trưởng thứ tội, là tại hạ đường đột, không nên hỏi ra loại vấn đề này. Không cần như thế. Trương Huyền cười cười, sau đó nói khẽ, kiếm này không có gì đặc biệt. Nhưng là Trương Huyền nói chuyện thời điểm, đứng trước mặt lập Trầm nhất vị năm người rõ ràng nghe được sau lưng của hắn phát ra một trận cực kỳ nhỏ rất nhỏ vù vù. Hơn nữa, ông Minh Chi thanh chính là từ Trương Huyền sau lưng trong vỏ kiếm phát ra. Năm người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trương Huyền nghe ra đó là Diêu Quang đang kháng nghị, nhẹ nhàng nghiêng đầu, "Diêu Quang, yên tĩnh." Lại gặp trước mắt tiên trưởng thấp giọng cùng phía sau trường kiếm nói chuyện, Trầm nhất vị năm người càng là mắt như chuông đồng giống như. Nhìn một hồi xem Trương Huyền, nhìn một hồi xem hắn trường kiếm sau lưng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nghe Trương Huyền phía sau trường kiếm không duyên cớ vụ vụ, lúc này Trầm nhất vị cũng không nhịn được muốn hỏi Hầu Thông vừa rồi vấn đề. Bọn họ loại này người ta võ, trước đó cái đó bái kiến cái gì lăng không phi kiếm. Bây giờ thấy, nếu là không để hỏi rõ ràng, nếu là xin từ biệt, cái kia về sau chẳng phải là thương tiếc cả đời. Nhưng là mình vừa mới trách cứ Hầu Thông, lúc này bản thân hỏi lại, chẳng phải là đánh mặt mình. Trầm nhất vị dãy rủa lấy muốn hỏi, nhưng lại hỏi ra. Trương Huyền lúc này ngược lại là cũng có vấn đề muốn hỏi bọn họ, thế là nhìn về phía Trầm nhất vị, vừa rồi tại ven đường quá hạn, không cẩn thận nghe được các vị nói chuyện, có chút hiếu kỳ, không biết có thể hay không hỏi một chút. Trương Huyền đi dạo Duy Thủy Bắc, thấy vậy trước cho mượn đội kia âm binh cầm trong kho lúa thóc gạo đều phân phát đến từng cái thôn trang, các thôn dân có những cái kia thóc gạo, cũng là miễn cho được đói khát nỗi khổ. Hơn nữa trong ruộng hoa màu có trận kia mưa to, cũng đều nhao nhao xuống lại, qua không được bao lâu liền có thể đánh xuống mới lương. Tình hình hạn hán đã giải, Trương Huyền yên lòng, tiện tay đường về nhà. Lăng không ngự phong thời điểm, Trương Huyền tự nhiên cũng phải thuận đường hướng phía dưới thưởng thức một chút đoạn đường này cảnh sắc. Thế nhưng là đi tới nơi này thành phong lĩnh trên không, Trương Huyền đột nhiên nhìn thấy phía dưới đoàn kia sương mù dày, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Sương mù dày phân bố phạm vi vậy mà hiện ra hình thật tròn, không giống như là thiên nhiên hình thành. Nếu là thiên nhiên hình thành sương mù thời tiết, nhất định đầy khắp núi đồi, tản mắt ra, như thế nào giống trước mắt như vậy tụ tập ở hình thật tròn phạm vi bên trong. Không giống như là sương mù ban ngày, giống như là trận pháp. Trương Huyền nghĩ tới đây, cảm thấy lo nghĩ càng là làm sâu sắc một phần, ngay sau đó đè xuống đám mây, hướng về sương mù dày hội tụ phương hướng chạy như bay tới. Được thể nội cố kia chân khí phồng lên, Trương Huyền lúc này ánh mắt như lửa, hai lỗ tai như điện, bốn phía tất cả thanh âm rất nhỏ từng tia lọt vào tai. Khi đó, Trầm nhất vị đám người đang ngồi ở cây kia cây tùng lớn phía dưới nói chuyện phiếm, Trương Huyền liền nghe được bọn họ trong miệng nói tới Phương Hiếu Nụ phần mộ bị hủy sự tình. Phương Hiếu Nụ. Trương Huyền nghe ba chữ này, lập tức hứng thú. Dù sao, số này ngàn năm trong lịch sử duy nhất bị chu diệt 10 họ người đọc sách, thật sự là quá mức tiếng tăm lừng lẫy. Phần mộ bị hủy tại sao lại cùng một cái bản án nhắc lên quan hệ? Trương Huyền càng nghĩ càng kỳ quái, liền muốn đi chỗ đó năm người trước mặt hỏi thăm rõ ràng. ai biết Trương Huyền vừa muốn rơi xuống đất, cái kia hái thuốc lang liền đột nhiên từ trong sương mù dày đặc xông ra, đi tới năm người trước mặt. Trương Huyền mắt thấy cái kia hái thuốc lang không thích hợp, lại không biết bán thuốc này lang rốt cuộc muốn làm cái gì, liền giấu ở phía trên, lặng lặng quan sát phương mọi người động tĩnh. Một mực nhìn thấy cái kia hái thuốc lang lập tức phải cầm trầm nhất vị chờ năm người dẫn xuống vách núi, Trương Huyền biết rõ hái thuốc lang đây là muốn hại người tính mệnh, liền không đi đợi thêm, ngay sau đó để khí ngự xuất diêu quang, đem cái kia thận quỷ biến thành hái thuốc lang một kiếm chém thành hai đoạn, cứu trầm nhất vị năm người. Nghe được Trương Huyền có lời muốn hỏi, trầm nhất vị có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng ô quyền, tiên trưởng muốn hỏi điều gì? Tại hạ ổn thỏa biết gì nói nấy. Trương Huyền nhìn về phía trầm nhất vị, mới vừa rồi, ta nghe các ngươi nói đến Phương Hiếu nhụ phần mộ bị hủy sự tình, không biết có thể hay không tinh tế nói nghe một chút. Trầm nhất vị nghe, hơi biến sắc mặt, dù sao chuyện này thực sự quá quỷ dị. Trừ bọn họ mấy người kia cùng ứng thiên phủ bên trong mấy cái chủ quan, những người khác cũng không hiểu biết. Như có bất tiện, quên đi. Trương Huyền thấy Trầm Nhất Vị có chút do dự, nhẹ nhàng khoát tay áo, liền muốn rời đi. Trầm Nhất Vị thấy Trương Huyền muốn đi, sợ lời nói mới rồi chọc giận tiên trưởng, vội vàng nói, tiên trưởng và lại chờ một lát, khoan dung tại hạ suy nghĩ một chút. Trầm Nhất Vị vùi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng tựa hồ đặt xuống quyết tâm, nhìn về phía Trương Huyền, đưa tay ô quyền, tiên trưởng nếu là muốn nghe, vậy tại hạ ắt cả gan hướng tiên trưởng từng cái nói tới. Trầm Nhất Vị thân làm cẩm y liề vệ, tự nhiên hiểu được bảo mật quý củ. Thế nhưng là trước mắt vị tiên trưởng này hiển nhiên không phải thường nhân, nếu là muốn biết, tự nhiên có biết đến biện pháp. Cùng chọc giận tiên trưởng, không bằng mượn hoa hiến vật. Nghĩ tới đây, Trầm Nhất Vị từ bên hông cởi xuống cái kia đồng lệnh bài, hai tay đưa tới Trương Huyền trước mặt, thực không dám giấu giếm, tại hạ năm người đều là tại triều đình Bắc Chấn phủ tư bên trong viên quan nhỏ. Nói ra, Trầm Nhất Vị cẩn thận nhìn một chút Trương Huyền sắc mặt. Trương Huyền chỉ là khẽ gật đầu một cái, sắc mặt không có chút ba động nào, tựa hồ đã sớm biết. Quả nhiên là thế ngoại cao nhân, vậy mà đối với cái này đều không hề bị lay động. Bắc Chấn phủ tư thanh danh tại ngoại, đừng nói là giống như bình dân, cho dù là những cái kia bên ngoài danh tiếng chính thịnh đại tướng nơi biên cương, nghe một lần này danh hiệu cũng đều sẽ tâm sinh e ngại. Nhưng là trước mắt Trương Huyền, nghe vẫn như cũ phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Nếu thân ở thế ngoại, cái kia hướng hắn tiết lộ những bí mật này cũng là không có quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Trầm Nhất Vị trong lòng càng yên tâm hơn rất nhiều, liền đem chính mình biết tất cả nói thẳng ra. Tiên trưởng, liên quan tới Phương Hiếu nụ phần mộ bị hủy sự tình, còn muốn trước chưa bao giờ lâu trước phát sinh ở Ứng Thiên phủ một tông đại án nói lên. Chương 118, trong phần mộ gào thét. Trầm Nhất Vị bọn họ một nhóm 5 người tiến về Kim Lăng Ứng Thiên phủ, là bởi vì nơi đó đã xảy ra cùng một chỗ ly kỳ đại án. 2 tháng trước một buổi tối, đương nhiệm Kim Lăng Lễ Bộ Thượng thư Cao Trình trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra một trận kêu thảm, đợi chút nữa đám người vội vàng theo tiếng đi tới Cao Trình gian phòng, lại suýt nữa bị tình cảnh trước mắt giật mình chết. Chỉ thấy Cao Trình ngước nằm ở trên giường, con mắt đột xuất, trên mặt hiện ra hết sức vẻ mặt sợ hãi, ngực càng là máu me đồng địa, nhưng là thân thể đã cứng ngắc, sớm đã đoạt khí. Hơn nữa, đợi chút nữa đám người tiếp cận, lúc này mới phát hiện, Cao Trình ngực vậy mà trống rỗng, là bị người hái tâm can. Bọn hạ nhân dọa đến khủng khiếp, tranh thủ thời gian liền báo Ứng Thiên phủ doãn. Vụ án này thực sự quá ly kỳ, hơn nữa liên quan đến mặt mũi lại ngồi ở vị trí cao, Ứng Thiên phủ doãn không dám có chút chậm trễ, tranh thủ thời gian viết sổ gấp tấu triều đình. Vụ án này lúc này mới tấu lên trên. Đường đường Kim Lăng Lễ Bộ Thượng thư ly kỳ bị giết, thiên tử tức giận, lấy lệnh bắt trấn phủ tư tra rõ, thế là phân công bọn họ 5 người đến đây điều tra nghe ngóng. Lễ Bộ Thượng thư bị người khoét tâm can. Trương Huyền nghe Trầm Nhất Vị mà nói, thế nào lưu lưới? Cái này Kim Lăng Lục Bộ mặc dù chỉ là một bộ dự bị thành viên nòng cốt, chức quyền không nhiều, nhưng là phẩm chất lại cho kinh thành lục bộ giống nhau. Lễ Bộ Thượng thư bị giết, quả thực là một cái kinh thiên đại án. Không sai, chúng ta 5 người tuân theo nha môn việc phải làm, trong đêm liền đi hướng Kim Lăng thành điều tra nghe ngóng. Vậy các ngươi có thể tra ra thứ đó? Qua chúng ta nhiều phiên điều tra nghe ngóng, cái này Kim Lăng Lễ Bộ Thượng thư bị giết một án kiện quả thực kỳ quặc. Trầm Nhất Vị nhíu mày, chúng ta vốn tưởng rằng cái này nên là cùng một chỗ hung sát án, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Vì sao vậy? Trương Huyền tò mò. Khởi bẩm tiên trưởng, theo chúng ta điều tra, Cao Trình bị giết thời điểm, cửa sổ đều là đóng chặt, hơn nữa bốn phía còn có thật nhiều hộ vệ. Đặc biệt là, lúc ấy còn có 2 người đang ở ngoài cửa trông coi. Cái này Cao Trình nguyên bản ở kinh thành đảm nhiệm hình bộ thượng thư trước, nửa năm trước mới được thụ Kim Lăng Lễ Bộ Thượng thư, đến đây Kim Lăng nhậm chức. Theo chúng ta hiểu, cái này Cao Trình cho tới bây giờ chính là một cái cẩn thận chặt chẽ người. Hơn nữa ở kinh thành bên trong đảm nhiệm hình bộ thượng thư trước lúc, tựa hồ kết rất nhiều thù hận. Bởi vậy đi tới Kim Lăng về sau, liền chiêu mộ rất nhiều hộ viện võ sư. Trầm Nhất Vị vừa nói, bên cạnh nhìn về phía Trương Huyền, thế nhưng là, cái này Cao Trình ở nơi này trọng trọng trong hộ vệ, ly kỳ bị giết. Hơn nữa, trong phòng thậm chí tìm không thấy hung thủ bất cứ dấu vết gì. Ở Cao Trình bị giết trước sau, những cái kia trong nhà hộ viện võ sư cũng không thấy có người xuất nhập. Cửa sổ đóng chặt, hộ vệ trọng trọng, nhưng vẫn là bị giết. Đúng là có chút kỳ quái. Trương Huyền gật đầu một cái. Cái này còn không phải ly kỳ nhất, ly kỳ hơn còn tại đằng sau. Trầm Nhất Vị nói tiếp đi, sau đó, chúng ta ở Cao Trình phủ đệ chung quanh điều tra nghe ngóng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng là, về sau ở trong thành Kim Lăng trong hẻm, chúng ta nghe đến càng thêm ly kỳ truyền văn. Tin đồn gì? Trương Huyền lại bị nâng lên hứng thú. Trầm Nhất Vị đi tới Trương Huyền một bên, hạ giọng, một lần này vụ án chi tiết mặc dù bị tầng tầng giữ bí mật, nhưng là Lễ Bộ Thượng thư bị giết tin tức vẫn là truyền đi mưa gió. Những cái kia xuất nhập Kim Lăng thành khách thương nghe nói chuyện này, lập tức nhớ tới ngày đó Kim Lăng thành bên ngoài tựa hồ còn đã xảy ra một sự kiện. Ngay tại Cao Trình bị giết đêm đó, Kim Lăng Vũ Hoa Đài phụ cận một chỗ chân núi bên trên, đột nhiên đã xảy ra đất sụt, trực tiếp lệnh xây ở phía trên một tòa phần mộ phong thổ đổ sụt, mộ huyệt bị hủy. Trầm Nhất Vị nói ra, sắc mặt sinh ra biến hóa rất nhỏ. Hơn nữa, theo những cái kia khách thường nói, ở phần mộ đổ sụp thời điểm, bọn họ thậm chí nghe được một trận tiếng rít từ đó truyền ra. Phần mộ đổ sụp lúc xuất hiện tiếng rít. Trương Huyền nhíu nhíu mày. Chuyện này, chỉ sợ thật sự có chút không đơn giản. Tòa kia phần mộ, chính là các ngươi nói Phương Hiếu Nụ chi mộ. Trương Huyền nhìn về phía Trầm Nhất Vị. Trầm Nhất Vị nghe, trên mặt hiện ra biểu tình khó hoặc, hướng Trương Huyền chắp tay, nghe xung quanh ở lại thôn dân nói, cái này mộ tựa hồ xác thực cho Phương Hiếu Nụ có quan hệ, nhưng là lại không thể xác định. Bởi vì theo tại hạ biết, năm đó Phương Hiếu Nụ bởi vì nghịch thành tổ mà bị ngũ sa phanh thây, sau đó thi thể liền không biết tung tích. Phương Hiếu Nụ chính là nhất giới tội thần, không người nào dám vì hắn khắc bia xây mộ, cho nên hắn rốt cuộc có hay không phần mộ lại ở nơi nào căn bản không người biết được. Cho nên, Kim Lăng Vũ Hoa Đài bên ngoài phát ra gạo thét bị hủy phần mộ, rốt cuộc có phải hay không Phương Hiếu Nụ mộ còn không cách nào xác định. Trầm Nhất Vị nghĩ nghĩ, lại nói, huống hồ, cho dù cái kia phần mộ thật là Phương Hiếu Nụ chi mộ, cầm phần mộ đổ sụp cho Lễ Bộ Thượng Thư bị giết một chuyện liên hệ tới, xác thực cũng là quá mức ly kỳ. Chẳng qua là một chút dân quê lăng không suy đoán mà thôi. Nghe Trầm Nhất Vị mà nói, Trương Huyền suy tư. Dựa theo hắn vừa rồi miêu tả, phần mộ đổ sụp cho Lễ Bộ Thượng Thư bị giết một tháng kiện, khả năng có liên quan, cũng có khả năng vẹn vẹn chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng là phần mộ đổ sụp lúc phát ra gào thét, quả thật có chút quái dị. Chẳng lẽ thực sự là cái gì ác quỷ từ trong huyệt mộ chạy ra hại người? Nhưng là đây cũng chỉ là Trương Huyền suy đoán. Vậy các ngươi còn từng tra ra thứ đó? Trương Huyền nhìn về phía Trầm Nhất Vị, muốn lại hỏi chút gì. Trầm Nhất Vị lắc đầu bất đắc dĩ, vụ án này thực sự quá ly kỳ, quả thực không thể là sức người có thể làm ra. Chúng ta ở Kim Lăng nơi đó liên tiếp điều tra một tháng có thừa, nhưng là vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mắt thấy kỳ hạn chốt lập tức phải đến, sẽ ở Kim Lăng lưu thêm một chút thời gian chỉ sợ cũng chuyện vô bổ. Bất đắc dĩ phía dưới, chúng ta đành phải đi trước về kinh phục mệnh. Nghe đến đây, Trương Huyền gật đầu một cái. Xem ra, Trầm Nhất Vị cầm chính hắn biết đến đều nói rồi. Ba cứ việc trong đó còn có thật nhiều bí ẩn, nhưng là đã không phải là bọn họ có khả năng điều tra rõ ràng. Kỳ thật đối với Kim Lăng Lễ Bộ Thượng Thư bị giết một chuyện, Trương Huyền cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Những cái này bản án tự nhiên có tương quan nha môn tiến đến điều tra. Trương Huyền cảm thấy hứng thú hơn là Phương Hiếu Nụ. Phương Hiếu Nụ cố sự hắn từ nhỏ liền biết, không cần biết ra sao, đơn thuần hắn không sợ cường quyền xương cứng cùng không muốn sự tình hai chủ trung tâm, cũng đáng kính nể. Nếu như tòa kia phần mộ thật là Phương Hiếu Nụ chi mộ, Trương Huyền thật đúng là có tâm tiến đến bái tế một cái. Đương nhiên, cũng có thể thuận tiện điều tra một lần cái kia mộ bên trong là có hay không có gì đó cổ quái. Nhưng là, chuyện này muốn hơi lui về phía sau kéo dài một lần, hắn hiện tại khẩn yếu nhất là trở lại dưới chân núi Thủ Dương Sơn tiểu viện, nhìn xem ba cái kia yêu tiên có hay không sống cái gì họa. Chờ trở về nhà thu xếp tốt, hắn liền có thể hướng Kim Lăng đi, thuận đường du lãm một phen. Nghĩ tới đây, Trương Huyền nhìn trời một chút bên cạnh Thái Dương, lại nhìn về phía Trầm Nhất Vị năm người, đã như vậy, mấy người các ngươi nên lên đường, nếu là ngộ kỳ hạn, chỉ sợ còn muốn được trách phạt. Trầm Nhất Vị nghe, vội vàng ô quyền, này cũng không quan trọng, chúng ta còn muốn hướng tiên trưởng nhiều thỉnh giáo một chút. So với giao nộp kỳ hạn, vẫn là trước mắt vị tiên nhân này quan trọng hơn một chút. Dù sao loại cơ duyên này thế nhưng là có thể gặp không thể cầu. Trầm Nhất Vị còn muốn hỏi nhiều một chút, thì như, tu đạo sự tình. Chương 119, ta mới không cần tiến cung. Nhìn qua trước mặt Trương Huyền, một cái to gan ý nghĩ đột nhiên tiến vào Trầm Nhất Vị trong đầu. Ý nghĩ này lớn mật như thế, cho nên với hắn trước đó cũng vì dám nghĩ như vậy. Gặp phải tiên nhân tựa như nhân vật, nhất định chính là bản thân tạo hóa. Nếu là lúc này bản thân không hào hào nắm chắc, vậy liền thực sự là bản thân bất tranh khí. Cố nén nội tâm kích động, Trầm Nhất Vị hướng Trương Huyền trọng trọng ôm quyền thở dài. Tiên trưởng, tại hạ cả gan muốn hướng tiên trưởng đưa ra một điều thỉnh cầu, không biết tiên trưởng có thể hay không đáp ứng. Chuyện gì? Nói. Trương Huyền nhìn về phía Trầm Nhất Vị, nhìn hắn một cái, thấy hắn ôm chặt song quyền đang ở hơi hơi rung động. Biết mình sau đó phải nói sự tình quan hệ trọng đại, thậm chí trực tiếp có thể liên quan đến bọn họ năm người tiếp xuống vận mệnh, Trầm Nhất Vị làm ho hai tiếng, thanh âm bên trong thậm chí có chút run rẩy, khởi bẩm tiên trưởng, bây giờ bệ hạ trong cung đối tầm tiên vấn đạo sự tình cực kỳ tôn sùng, phái ra không biết bao nhiêu người khắp nơi tìm kiếm tu tiên đắc đạo cao nhân. Không biết tiên trưởng nhưng có ý tiến cung, vì bệ hạ chỉ điểm một hai. Bọn họ phẩm cấp tuy thấp, nhưng thân làm cẩm y liề vệ, ngày bình thường có rất nhiều cơ hội có thể cùng hoàng đế tiếp xúc, đối đương kim thiên tử yêu thích rõ rõ ràng ràng. Đương kim thiên tử, trầm mê Phật đạo sự tình đã không phải là một ngày hai ngày. Nói xong, Trầm Nhất Vị cẩn thận quan sát đến Trương Huyền biểu lộ, tâm càng là nhắc tới cổ họng của mình mắt, phía sau lưng bởi vì kích động cùng khẩn trương đã đổ mồ hôi chảy ròng ròng. Bởi vì tiếp xuống Trương Huyền trả lời, khả năng trực tiếp sẽ quyết định mấy người bọn họ sau này mấy thập niên vận mệnh. Nếu là Trương Huyền đáp ứng, có thể tìm được như thế tiên nhân tiến cung, thiên tử Long Nhan cực kỳ vui mừng, bọn họ năm người tất nhiên là một cái công lớn, đến lúc đó tất nhiên là thăng quan tiến tước, nhất phi trùng thiên. Hiện tại Trầm Nhất Vị chẳng qua là một tổng kỳ, hầu thông đám người là vẹn vẹn đảm nhiệm tiểu kỳ chức quan. Có công lớn như vậy, đừng nói là bách hộ, thiên hộ, chỉ sợ là chấn phủ sứ cũng có thể làm được. Nhưng là, nếu là Trương Huyền cứ thế mà đi, vậy cái này tất cả ắt đều thành hư ảo bọt nước giống như. Hắn vẫn như cũ đi làm hắn tổng kỳ quan, hầu thông đám người vẫn như cũ đi làm bọn họ tiểu kỳ quan. Không chừng cũng bởi vì ở ứng thiên phủ phá án bất lực, lại ngộ ngày về, khó tránh khỏi muốn ăn hơn vài chục đại bản. Vận mệnh hệ tại một đường, Trầm Nhất Vị cái chán mồ hôi dâng lên, vội vàng giơ lên và táo lau lau. Trong ngực ước chừng như 25 con thỏ con, bách trảo não tâm. Nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt càng là bức thiết hết sức. Thiên cung. Trương Huyền cười cười, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới Trầm Nhất Vị sẽ đưa ra điều thỉnh cầu này. Bất quá nghĩ kỹ lại, cái này Đại Minh hoàng đế nóng lòng cầu tiên vấn đạo, trường sinh bất lao đúng là trong lịch sử nổi danh. Không phải một nhiệm kỳ, mà là mấy đời. Hơn nữa, Trầm Nhất Vị đám người muốn thăng quan phong tước tâm tư cũng là nhân chi thường tình. Chỉ tiếc, hắn hiện tại càng nghĩ tới hơn chính là hương giá điển viên cuộc sống tạm bợ. những cái kia cao lầu đại điện bên trong lục đục với nhau hắn hiện tại còn không có hứng thú gì. Huống hồ, trong cung khắp nơi lễ nghi phiền phức, nếu là thật vào cung, sợ không giống như bây giờ vậy tự tại. Trương Huyền xem Trầm Nhất Vị một cái, thấy hắn chính không ngừng cầm và táo lau sạch lấy mồ hôi trên trán, cười cười, trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, tiên không thể sở trường về tu, pháp không thể khinh truyền. Thân làm nhất quốc chi quân, cùng một mực cầu tiên tìm đạo, còn không bằng nhiều đem ý nghĩ đặt ở trị quốc lý chính phía trên. Ba cái gọi là thiên nhân hợp nhất, thiên tử chi khí càng cho quốc vận cùng hệ. Nếu là quốc thái dân an, dân sinh giàu có, tự nhiên có đại đại công đức bảo hộ. Nếu là ngoại chiến nội loạn, dân sinh cơ cận, cho dù thành tâm tu tiên tìm đạo, cũng khó trốn trời phạt. Trầm Nhất Vị nghe lời này, toát ra mồ hôi lạnh, tiên trưởng. Trương Huyền không đợi hắn nói xong, đã một bước hướng về phía trước, đi ra bảy trượng bên ngoài, trở về thôi. Coi như các ngươi chưa bao giờ thấy qua ta. Tiếng nói ngày càng không linh, nguyên bản đã tiêu tán hầu như không còn sương mù lần nữa từ bốn phía mãnh liệt đứng lên. Trong nháy mắt đã di tán bốn phía. Tiên trưởng. Trầm Nhất Vị không cam tâm cứ như vậy bỏ lỡ lớn như vậy cơ duyên, vội vàng đuổi tới đằng trước, nhưng là bốn phía xương trắng dâng lên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Trầm Nhất Vị đám người bao khỏa ở trong sương mù dày đặc. Năm người trong nháy mắt lần nữa đánh mất phương hướng. Tiên trưởng. Trầm Nhất Vị vội vàng hướng về phía trước, nhưng là bốn phía chỉ còn lại có sương mù dày vần quanh, Trầm Nhất Vị vận lên khinh công, tật chạy mấy bước, trước mắt sương mù dày lại càng ngày càng dày. Sau lưng Hầu Thông bọn bốn người trong nháy mắt lần nữa bị sương mù dày bao vây, lần nữa bối rối lên, đại ca, sương mù này tại sao lại đi lên? Không nên đi loạn, cái bên này thế nhưng là vách núi. Mọi người đứng yên đừng núp đích. Một trận ồn ào náo động qua đi, còn không chờ bọn hắn năm người kịp phản ứng, bốn phía xương trắng cấp tốc xoay tròn. Dùng một khối đất chống làm trung tâm, di tán ở bốn phía xương trắng càng chuyển càng nhanh, hướng giải đất trung tâm cấp tốc tụ tập, ngược lại liền hình thành một đoàn nồng đậm đám mây. Theo đám mây hình thành, vờn quanh ở Trầm Nhất Vị chờ năm người bên cạnh xương trắng biến mất trong nháy mắt không thấy, bốn phía lại không xương trắng cách trở. Chờ cái kia đám mây thành hình, liền siêu một tiếng hướng lên trên hiện lên, ngược lại giống như mũi tên đồng dạng, hướng phương xa bay đi. Đang phi xạ đám mây phía trước, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy mênh mông bên dưới bầu trời xanh có lưu một đầu như có như không quy tích. Quy tích phía trước là dấu ở trong sương mù khói trắng, chắp tay cưỡi gió mà đi Trương Huyền. Mặc trường bào ở mạnh mẽ trong gió cuốn lên không chỉ. Ba lúc này, phía dưới Trầm Nhất Vị đám người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ càng là đủ loại, nhưng quy kết lên chỉ có một cái tử, chấn kinh. Sương trắng lăng không di tán, ngay sau đó lại kết thành đám mây bay đi. Cái này có thể so sánh vừa rồi lăng không phi kiếm càng làm cho người ta chố mắt. Dù sao, một cái là vật thật phi kiếm, một cái khác, đây chính là hư vô phiêu miểu mây mù a. Cách không điều khiển trường kiếm còn có thể để bọn hắn muốn lên suy nghĩ một chút, thế nhưng là, cái này thao túng mây mù, mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc cũng vô pháp nghĩ ra nửa phần. Thật, thật chính là thiên nhân. Hầu Thông lúc này mắt đều thẳng. Vừa rồi chỉ là hoài nghi, nhưng là bây giờ, bọn họ là thật thật xác định. Lăng không phi kiếm, một bước bảy trượng, nuốt vân khởi sương mù, không phải tiên nhân lại có thể là đúng. Xác nhận Trương Huyền là tiên nhân về sau, Trầm Nhất Vị tâm tình lúc này càng thêm ngũ vị tạp trần. Đã có tận mắt nhìn đến tiên nhân kích động, lại có lỗi lỡ dịp duyên nào não. Ai? Vừa rồi, chẳng lẽ quá lỗ mãng? Trầm Nhất Vị hung hăng đập mạnh quyền. Bất quá, suy nghĩ cẩn thận, bọn họ còn có chút thu hoạch. Dù sao, bọn họ là thấy tận mắt tiên nhân. Tiên nhân hình dạng cho xuyên qua, giờ phút này đều in vào bọn họ trong đầu. Có những cái này, cũng là có thể làm chút văn chương. Bốn người các ngươi tới, có chuyện quan trọng thương nghị. Trầm Nhất Vị sắc mặt nghiêm túc, hướng một bên chố mắt nhìn nhau bốn người thấp giọng hô. Hầu Thông bọn bốn người tự nhiên cũng biết Trầm Nhất Vị cái này chuyện quan trọng là đúng, vội vàng tiến tới góp mặt. Vừa rồi tình hình, các ngươi đều thấy được, cũng có thể có ý nghĩ gì. Trầm Nhất Vị quét trước mặt bốn người một cái. Bốn người liếc nhìn nhau, đại ca, đây là chúng ta mấy người may mắn a. Hầu Thông hai mắt phát sáng. Hầu Thông thông minh dị thường, Trầm Nhất Vị nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được. Chương 120, mây mù thành tinh. Nghe Hầu Thông mà nói, Đàng Quang hiếm thấy không có mở miệng niệm ai, Hầu Thông nói không sai, để cho chúng ta gặp vận may lớn làm quen một vị tiên nhân, đây thật là thiên đại vận may. Không sai không sai, thực sự là cơ duyên to lớn. Một bên hai người cũng liền đội vàng gật đầu. Bây giờ, tiên nhân đã rời đi, Hầu Thông bốn người lực chú ý đặt ở đại ca Trầm Nhất Vị trên người. Đại ca, ngươi vừa mới nói có chuyện quan trọng thương lượng. Đàng Quang nhịn không được mở miệng trước. Trầm Nhất Vị khẽ gật đầu một cái, trên đường gặp tiên nhân, lớn như vậy cơ duyên, chúng ta cũng có thể phải biết quý trọng, biết cách lợi dụng mới là. Nói xong, Trầm Nhất Vị quét một vòng trước mặt bốn người, chúng ta mấy người cũng chỉ là tiểu tiểu gia thế, ngày bình thường không ít được những cái kia bách hộ, thiên hộ ức hiếp, trong nha môn cũng không có gì có thể nương tựa chỗ dựa. Các ngươi chỉ sợ cũng không cam tâm ở nơi này ra thế trên ghế ngồi làm cả đời a. Trong năm người bọn họ, cũng là đến một thằng giúp nhau không hợp nhau Hầu Thông cùng Đàng Quang ra thế tốt nhất, có thể bất quá là dân gian võ hạnh mà thôi, tại những cái kia nha môn lão già trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Còn dư lại Trầm Nhất Vị đám ba người, là hoàn toàn xuất thân bình dân. Trầm Nhất Vị có thể đảm nhiệm tổng kỳ trước, hoàn toàn là hắn liều mạng liều mà ra. Bắc trấn phủ tư nha môn nước sâu, những cái kia khó giải quyết việc phải làm thường thường đều phái đến bọn họ những cái này không có bối cảnh ra thế trên đầu. Tỷ như lần này Kim Lăng Lễ Bộ Thượng thư Ly Kỳ bị giết tán tử, càng là núi cao đường xa, hơn nữa lại là điểm khả nghi trọng trọng, Ly Kỳ đến cực điểm, xem xét ác không phải là cái gì dễ làm việc cần làm, cho nên mới rơi xuống bọn họ năm người trên đầu. Đó là đương nhiên. Còn lại bốn người nhìn qua trước mặt Trầm Nhất Vị, châm miệng một lời. Trầm Nhất Vị vừa rồi những lời kia nói đến bọn họ trong tâm khảm, ngày bình thường những cái kia bách hộ, thiên hộ ức hiếp cùng phân công án tử lúc bất mãn lập tức xông lên đầu. Đặc biệt là Hầu Thông cùng Đàng Quang, càng là phẫn nộ không thôi. Hai người bọn họ vốn là xuất thân luyện võ thế gia, hơn nữa trên giang hồ, hai nhà bọn họ danh hào cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là tiến vào cái này cầm ý gì vệ, Hầu Thông cùng Đàm Quang mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là quan dân khác biệt. Trên giang hồ có uy danh hiển hách lại như thế nào? Đang bác trấn phủ tư những cái kia lão gia nhìn tới, đơn giản là một đám thảo mãng. Thấy trước mắt bốn người cảm xúc bị điều động, chấm nhất vị tiếp tục nói, hiện tại trên đường gặp tiên nhân lớn như vậy cơ duyên, là được huynh đệ chúng ta trở mình thời cơ. Nghe chấm nhất vị mà nói, Hầu Thông bốn người hai mắt tỏa sáng, xoay người. Đại ca, ngươi cứ việc nói, chúng ta nên làm cái gì? Một bên Đàm Quang nóng nội nói. Chấm nhất vị nhìn một chút bốn người, hạ giọng, các ngươi nên biết rõ, bây giờ bệ hạ trầm mê ở tu tiên cầu đạo, trong cung chiêu mộ rất nhiều Phật đạo người, mỗi ngày tụng kinh luyện đan. Nhưng ta xem, những cái kia chẳng qua là chút giang hồ phế tử, cùng chúng ta gặp được tiên nhân so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trước mặt bốn người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái. Phàm là tiếp cận đương kim thiên tử người đều biết rõ bây giờ hắn đối với mấy cái này tu đạo chi thuật si mê. Hiện tại, trên đường gặp tiên nhân tin tức chỉ có chúng ta 5 người biết được, vị kia tiên nhân hình dạng cũng chỉ có chúng ta biết rõ, cho nên chúng ta phải tất yếu nắm chắc tốt cơ hội lần này. Từ giờ trở đi, mãi cho đến kinh thành, liên quan tới gặp được tiên nhân tin tức các ngươi một chữ cũng không cho phép nhắc tới. Vì sao vậy? Đàm Quang nghi vấn lên. Chấm nhất vị xem Đàm Quang một cái, nếu như các ngươi nói lung tung, đến lúc đó chuyển vào trấn phủ tư bên trong những cái kia lao ra trong thai, đem việc này bẩm báo lên trên, bệ hạ tất nhiên long nhan cực kỳ vui mừng, chắc chắn sẽ lệnh chúng ta tiến đến tìm kiếm hỏi thăm. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Chúng ta tiến đến tìm kiếm hỏi thăm, cái kia công lao liền là của chúng ta. Đàm Quang càng thêm không hiểu. Một bên ba người cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Chấm nhất vị cười lạnh một tiếng, các ngươi hay là còn quá trẻ. Những cái kia lão gia chức quan so với chúng ta lớn hơn rất nhiều, cái nào hướng bệ hạ bẩm báo, bệ hạ tất nhiên sẽ làm hắn toàn quyền phụ trách việc này, lại từ hắn tới sai bảo chúng ta. Đến lúc đó, mệt nhọc là huynh đệ chúng ta mấy cái, công lao lớn nhất lại là người khác. Nghe lời này, bốn người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ trước đó thế nhưng là bước qua không ít loại này hồ to. Vậy đại ca nhưng có quyết đoán. Đó là hiển nhiên. Trầm nhất vị tiếp tục nói, đến kinh thành, phải tất yếu hoa cứng bản thân cái miệng đó, tuyệt đối không thể đem trên đường gặp tiên nhân sự tình nói ra. Đợi ta tìm một cơ hội tự mình diện thánh bẩm báo, đến lúc đó một lần này việc phải làm liền sẽ trực tiếp rơi vào trên đầu của ta, không có người ngoài nhúng tay, huynh đệ chúng ta 5 người chi bằng dựa vào một lần này việc phải làm nhiều hơn kiếm chút phong thưởng. Đến lúc đó các ngươi đừng nói là bách hộ, thiên hộ cũng có thể làm được. Nghe Trầm nhất vị mà nói, Hầu Thông bọn 4 người trong nháy mắt hưng phấn lên, đại ca, quả nhiên tốt quyết đoán. 4 người liên tục có quyền, tựa hồ cái kia cẩm tú dị thường phi ngư phục đang ở trước mắt. Phi ngư phục cho dù là cẩm y liễu vệ cũng không phải người nào có thể mặc bên trên phi ngư phục, đó là thiên tử đặc biệt ban thưởng. Vậy liền quyết định, phải tất yếu gắt gao đem ở miệng của các ngươi. Huynh đệ chúng ta 5 người có thể hay không xoay người, thì ở lần hành động này. Chấm nhất vị sắc mặt trang nghiêm, hoàn nhìn 4 người một cái. Đại ca xin yên tâm, tất nhiên sẽ không nói ra đâu. Hầu Thông ngữ khí kiên quyết, vỗ vỗ bên hông trường đao, nếu là biết có ai tiết lộ tiếng gió, ta Hầu Thông cái thứ nhất cầm đao chặt hắn. Ha ha, có ta ở đây, không cần ngươi xuất thủ, ta đây đao tự sẽ trước chặt hắn. Đang Quang cũng không nhường nhịn. Tốt rồi, không muốn đấu võ mồm, nên xuất phát. Chấm nhất vị xem hai người một cái, ngay sau đó đi tới một bên buộc mã dưới cây, giải cương ngựa, thả người mà lên. Trong tay giơ lên roi ngựa. Một bên 4 người thấy thế, cũng nhao nhao thả người lên ngựa. Giá, giá, giá. Một trận lung tung tê minh bên trong, chấm nhất vị 5 người đã cưỡi khoái mã, hướng kinh thành phương hướng phi chỉ đi. Ven đường, chỉ để lại một mảnh chưa tan hết bụi đất. Chân trời, xanh biếc thương khung phía dưới, Trương Huyền chính ngự phong tiến lên, trên người trường sam bị 4 phía gió thổi quyển đến bay phất phới. Cứ như vậy bay lên, mắt thấy lập tức phải đạt tới Thủ Dương Sơn. Đột nhiên, phía sau một đoàn bay thật nhanh kỳ diệu khí tức hấp dẫn Trương Huyền chú ý a. Thứ gì? Khí tức kia, quá mức quen thuộc, quả thực cùng bản thân quanh thân khí tức giống như lúc. Trương Huyền hướng về phía sau nhìn một cái, phát hiện một đoàn đục trắng sáng đám mây chính lần theo bản thân quỹ tích bay, hướng mình cấp tốc bay tới. Lăng không phi hành mây mù. Yêu. Một cái ý niệm trong đầu xông lên đầu, Trương Huyền vội vàng vung lên ống tay áo, ngừng thân hình, tay phải hướng ra phía ngoài rối ra, ông một tiếng, sau lưng Diêu Quang chịu chỉ dẫn, hàn quang lóe lên, đã bay tới Trương Huyền trong tay. Mũi kiếm trước chỉ, phong mang tất lộ, Trương Huyền miệng ngậm tiền hiến, tiếng sấm nổ đột nhiên bắn ra, lớn mật. Từ đâu tới yêu tà, dám theo đuôi bản tọa. Đang hướng Trương Huyền cấp tốc bay tới đám mây bị cái này gầm thét hù sợ, trong nháy mắt ngừng lại, phiêu phủ ở Trương Huyền trước mắt ngoài bá trượng. Không dám hướng về phía trước, cũng không dám lui về phía sau, đục trắng sáng đám mây xương trắng khẽ nhúc nhích, dường như run lẩy bẩy. Chương 121, quá biết nói chuyện. Trương Huyền tay cầm trường kiếm, nhắm thẳng vào phía sau theo đuôi mà đến đám mây. Cái kia đám mây hư vô phiêu miểu, không biết là lai lịch ra sao, Trương Huyền cảm thấy hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Quanh thân khí mạch phun trào, trong tay Diêu Quang dường như chịu cảm ứng, bén nhọn vù vù tiếng liên tiếp, bám vào ở trên mũi kiếm sắc bén kiếm quang dục dịch, tựa hồ tùy thời liền muốn lập tức chém ra đi. Bị Diêu Quang nhắm thẳng vào đám mây, phản phất cảm nhận được trên trường kiếm vô cùng uy áp, vội vàng lơ lửng đàng Trương Huyền trước mặt. Nhìn về phía phiêu phủ ở trước mặt quỷ dị đám mây, Trương Huyền hai mắt nhắm lại, từ đâu tới yêu ma tinh quái? Vì sao muốn theo đuôi bản tọa? Nghe Trương Huyền mà nói, trước mặt đám mây liên chiến mấy lần, bay lên lại bay xuống, tựa hồ đang dùng rằng cái gì. Ngay sau đó đám mây lại đột nhiên lần nữa đứng im bất động, phốc phốc hai tiếng, từ đám mây hai bên vậy mà đột nhiên mọc ra hai cái bọc nhỏ, ngay sau đó, bọc nhỏ cấp tốc hướng ra phía ngoài kéo dài tới, trong nháy mắt hai đoàn kia phồng ra bọc nhỏ, vậy mà sinh trưởng trở thành hai cánh tay. Nhìn trước mắt màu trắng đám mây lăng không sinh ra hai cánh tay, Trương Huyền mở to hai mắt nhìn. Thiên, cái này thật đúng là thành tinh. Cái gì ngưu tinh, kê tinh, hoại thụ tinh hắn đều gặp qua, thế nhưng là cái này mây mù là thế nào có thể thành tinh? Trong nháy mắt, cái kia đám mây sinh ra cánh tay về sau, vậy mà đưa cánh tay hướng Trương Huyền bay tới. rốt cuộc là gì yêu vật? Trương Huyền tay phải nắm chặt diêu quang, che ở trước người, tùy thời liền muốn vung kiếm chém ra. Lại chỉ thấy cái kia đám mây đi tới Trương Huyền trước mặt, hai tay nhẹ nắm, trên dưới đong đưa, vậy mà như cùng nhân loại đồng dạng, chắp tay hướng Trương Huyền làm lên vái chào. A. Nhìn trước mắt hướng mình thở dài đám mây, Trương Huyền càng là kinh ngạc. Thế nhưng là, không đợi Trương Huyền lấy lại tinh thần, phù một tiếng, trước mắt cái kia tròn vo đám mây lần nữa phát sinh dị biến, lại từ phía trên phồng ra một cái cam đoan. Đám mây phồng ra cam đoan vị trí lăng không từ giữa đó lom xuống một miếng khu vực, hình thành miệng hình dạng, bây giờ vậy mà mở ra đóng lại, nói tới nói lui. Tạ tiên trưởng điểm hóa linh trí. Điểm hóa linh trí? Trương Huyền há to miệng, ta khi nào điểm hóa qua linh trí của ngươi? Hú hổ, ngươi đến cùng là nơi nào yêu ma tinh quái? Trước mặt đám mây nghe Trương Huyền mà nói, lại chắp tay lia lịa, khởi bẩm tiên trưởng, tại hạ là mấy trăm năm qua vờn quanh ở nơi này thành phong lĩnh bên trong mây mù. Chính là vừa rồi ta đi ngang qua đạo kia sơn lĩnh. Không sai, đúng là vừa rồi tiên trưởng đi ngang qua đạo kia sơn lĩnh. Tiên trưởng có biết, cái này thanh phong lĩnh tất nhiên tên là thanh phong lĩnh, như thế nào lại 10 ngày có 8 ngày là sương mù thời tiết? Trương Huyền suy nghĩ một chút, đúng là có chút kỳ quái, núi này lĩnh mệnh danh đều có chút nguyên do, tất nhiên mệnh danh thanh phong, như thế nào nhiều năm đều là sương mù? Cái kia đám mây tiếp tục nói, cái này thanh phong lĩnh nguyên bản thanh phong hòa thuận, một mảnh thanh minh, cho nên được mệnh danh là thanh phong lĩnh. Tại hạ trước đó chính là một tòa trong tiên sơn vòng quanh mây mù, 200 năm trước bị đi ngang qua một cái thận quỷ sử dụng pháp thuật cấu kết tới, sau đó lại giam cầm ở đây, giúp hắn hại người. Sau đó, cái này thanh phong lĩnh liền nhiều năm bị sương mù bao phủ. Bởi vì lúc ấy tại hạ cũng không mở một chút hóa linh trí, cho nên căn bản bất lực phản kháng. Nhờ có tiên trưởng từ đó qua, chẳng cái kia thật quỷ, còn điểm hóa tại hạ linh trí, đại ân đại đức, thực sự suốt đời khó quên. Nói ra, đám mây lại đưa tay hướng Trương Huyền làm lên vái chào. Trương Huyền nhìn qua trước mắt đám mây, tinh tế hồi tưởng lại hắn vừa rồi làm những chuyện như vậy. Vừa rồi hắn đang lúc rời đi, vì ẩn tàng tung tích của mình, lợi dụng thể nội đạo kia chân khí lăng không đem bốn phía sương mù xuống lại, ai ngờ không cẩn thận lại đem cái này mây mù linh trí cho dẫn mà ra, lăng không hóa sinh ra một cái yêu ma tinh quái. Nghĩ rõ ràng những cái này, Trương Huyền không khỏi thế nào lưu lưới, cái này đều có thể được không? Nghĩ tới đây, Trương Huyền lại nhìn một chút trước mặt đám mây. Mặc dù là chỉ yêu ma tinh quái, nhưng là tròn vo, giống như là chỉ đại bạch. Hơn nữa đứng ở Trương Huyền trước mặt, cái kia đám mây câu nệ dị thường, nhìn tới không giống như là có thể làm ác tinh quái. Bất quá, trong lúc vô tình điểm hóa linh thức tạo ra một cái yêu ma tinh quái, đây là Trương Huyền không có nghĩ tới. Nhìn tới, về sau hay là tận lực ít vận dụng chút thần thông, bằng không thì không cẩn thận tạo ra chút ăn thịt người yêu ma tinh quái, tổn thương người hoặc là ăn người, cái kia của ta tội trạng nhưng lớn lắm. Nghĩ tới đây, Trương Huyền nhìn một chút trước mặt đám mây, nếu ngươi biết mình trước đó giúp cái kia thận quỷ hại rất nhiều người, có biết chịu lấy trách phạt. Trước mặt đám mây nghe lòng sinh sợ hãi, vội vàng chắp tay, tại hạ biết sai, mời tiên trưởng trách phạt là được. Bất quá, Trương Huyền vừa rồi nói ra lời nói kia, chỉ là muốn nhìn xem cái này đám mây thành tinh hậu phẩm tính như thế nào, thuận tiện lại cảnh cáo nó một chút mà thôi. Hại người sự tình đều là cái kia thận quỷ làm, chưa khai hóa linh trí trước nó chỉ bất quá một đoàn hư vô phiêu miểu mây mù mà thôi, nếu là hiện tại để nó gánh chịu sai lầm, đúng là có chút không hợp tình người. Bây giờ thấy đám mây hối tội chi ý như thế thành khẩn, Trương Huyền mỉm cười, trước đó ngươi chỉ là một đoàn vô ý thức mây mù, cái kia bị thận quỷ cưỡng ép làm những chuyện như vậy ta liền không truy cứu nữa. Nhưng là, bây giờ ngươi đã khai hóa linh trí, nếu là dám làm ác, có biết hậu quả của nó. Đám mây nghe, vội vàng khoát tay, tiên trưởng minh xét, tại hạ sinh ra nhát gan, tuyệt không phải loại kia làm sảng làm bậy người. Huống hồ được tiên trưởng điểm hóa, tự nhiên cũng lây dính tiên trưởng lương thiện bản tính, là đoạn sẽ không làm ác. Nói xong, không trung trôi nổi đám mây liên tục bái hai bái. Cái này đám mây mặc dù vừa mới khai hóa linh trí, nhưng là nói ra lại là mười phần nghe được. Nhìn qua trước mặt đám mây, Trương Huyền gật đầu một cái, hỏi: "Ngươi bây giờ nếu như cũng đã thoát ly cái kia thận quỷ khống chế, tiếp xuống muốn đi nơi nào?" Khởi bẩm tiên trưởng, tại hạ nguyên bản là một tòa trong tiên sơn mây mù, bị cái kia thận quỷ cướp bóc mà đến. Bây giờ lấy được tự do lần nữa, vốn nghĩ đến là trở lại tiên sơn. Chỉ bất quá, ngày đó cái kia thận quỷ sử dụng bảo bình thu ta, chặt đứt ta một chút suy nghĩ, cho nên tại hạ thật sự là không nhớ nổi đến tuột cùng là cái đó tòa tiên sơn. Dạng này a? Trương Huyền nhìn qua chắp tay mà đứng đám mây, nghĩ nghĩ. Mặc dù cái này thành tinh đám mây bây giờ nhìn lại người hiền lành, nhưng là hắn không cách nào vững tin thả cái này đám mây ra ngoài rốt cuộc có thể hay không làm sảng làm bậy. Dù sao, cái này đám mây linh trí là bị hắn trong lúc vô tình điểm hóa mà ra, nếu như về sau thực hại người, đó cũng là lỗi lầm của hắn. Hay là trước đem cái này đám mây đặt ở bên người trông chừng cho thỏa đáng. Trương Huyền quyết định chú ý, nhìn về phía đám mây nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi tất nhiên không nhớ ra được từ nơi nào đến, không ngại trước hết cùng ta trở về, chờ ngươi nhớ ra rồi, ta lại thả ngươi ra ngoài, ngươi thấy thế nào? Tiên trưởng nguyện ý thu lưu tại hạ. Đám mây hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Sao dám, tiên trưởng điểm hóa tại hạ linh trí, giống như tái sinh phụ mẫu đồng dạng, như thế nào không nguyện ý? Huống hồ tiên trưởng pháp lực cao thâm, có thể phụng dưỡng tiên trưởng, đó là tại hạ phúc phận. Lại là một bộ giọt nước cũng không lọt lý do thoái thác. Trương Huyền mắt nhìn trước mặt đám mây, trong lòng thầm nghĩ, cái này đám mây, vừa mới khai hóa linh trí cứ như vậy hiểu lấy lòng sự tình, cái kia đang cướp bóc đến thanh phong lĩnh trước đó chỉ sợ không biết nghe bao nhiêu năm tương tự lý do thoái thác. Rốt cuộc là cái đó tòa tiên sơn không hảo hảo tu đạo, ngược lại là cả ngày nói những cái này lấy lòng sự tình. Chương 122, Vân Trung Quân. Gặp mặt trước đã mở linh trí đám mây nguyện ý theo bản thân trở về, Trương Huyền mỉm cười, như thế rất tốt, ngươi chưa hết ở ta nơi đó ở tạm chốc lát, chờ ngươi nhớ lại bản thân căn nguyên, tùy thời có thể rời đi. Cần tuân tiên trưởng pháp chỉ. Thành tinh đám mây vội vàng duỗi ra mây mù tạo thành cánh tay, chắp tay hành lễ. Trương Huyền thấy sự tình đã làm thỏa đáng, ngay sau đó liền muốn tiếp tục cưỡi gió mà đi, nhưng là ngược lại cùng nghĩ đến một sự kiện. Cái này đám mây nếu như cũng đã khai hóa linh trí, cũng nên có cái danh tự. Bởi vì khai hóa linh trí, liền cùng những cái kia tầm thường mây mù có bản chất khác biệt, mà muốn phân chia loại này khác biệt, phương thức tốt nhất là được có một cái tên. Có danh tự, tại người khác gọi tên của nó lúc, linh trí sẽ càng thêm ngưng kết mà không đến tan đi. Quay đầu nhìn hướng phía sau Phiêu Miểu phun trào đám mây, Trương Huyền nói, ngươi vừa mới khai hóa linh trí, chỉ sợ còn không có danh tự. Đám mây vội vàng chắp tay, khởi bẩm tiên trưởng, chưa lấy tên. Tất nhiên chưa lấy tên, vậy ta vì ngươi lấy một cái như thế nào? Đám mây có chút mừng rỡ, nếu là tiên trưởng có thể vì tại hạ ban tên cho, thật sự là tại hạ phúc phận. Trương Huyền khẽ gật đầu một cái, nghĩ nghĩ, lập tức nói, ngươi đã là mây mù biến thành, sau này liền cứ gọi ngươi Vân Trung Quân như thế nào? Vân Trung Quân. Cái kia đám mây nghe Trương Huyền mà nói sững sờ một chút, dường như có chút lo nghĩ, ngay sau đó hướng Trương Huyền chắp tay, tiên trưởng ban tặng cái tên này rất tốt, chỉ bất quá. Chỉ tuy nhiên làm sao? Chỉ bất quá, cái này chữ quân không giống với tầm thường văn tự. Tại hạ chỉ bất quá vừa mới hóa sinh linh trí, không biết có thể hay không gánh đến một lần này chữ quân. Đám mây lời nói này ngược lại là lệnh Trương Huyền có chút ngoài ý muốn, cái này đám mây quả nhiên có chút lợi hại, vừa mới khai hóa linh trí liền hiểu được nhiều như vậy đạo lý. Bất quá, nghĩ kỹ lại, Trương Huyền đột nhiên phát hiện, cái này đám mây hiểu đồ vật tựa hồ có chút quá nhiều. Trước đó cái này đám mây cùng hắn đối đáp liền lưu loát được thể, hơn nữa nhìn nhìn lại cái này chắp tay thở dài tư thái, hiển nhiên cũng không phải vừa mới mở linh trí yêu ma tinh quái có thể làm mà ra. Nhớ tới Hắc Giao lúc ấy hướng mình thở dài lúc dáng vẻ, hiển nhiên so với cái này đám mây muốn thô lậu rất nhiều. Nhưng là cái kia Hắc Giao lúc ấy thế nhưng là đã mở linh trí mấy trăm năm yêu ma tinh quái a, sự tỉnh tựa hồ có chút không bình thường. Trương Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đám mây, ngươi vừa mới khai hóa linh trí, đối với cái này chữ quân cách dùng, ngươi là từ đâu biết được? Trương Huyền tra hỏi một lần đem đám mây hỏi đến mê mẩn, hắn tựa hồ cũng không biết mình vì sao sẽ biết rõ những cái này. Đám mây đồng dạng vẻ mặt hoang mang, bất đắc dĩ chắp tay, cái này tại hạ cũng không biết lắm, chỉ là phảng phất trước đó đã sớm biết, thuận miệng liền nói mà ra. Trước đó đã sớm biết, thuận miệng liền nói mà ra. Trương Huyền nhíu nhíu mày, bất quá mắt nhìn đám mây dáng vẻ, tựa hồ cũng không có nói láo. Chẳng lẽ, cái này thành tinh đám mây khi đi đến Thanh Phong lĩnh trước, thậm chí ở trở thành bên trong ngọn tiên sơn kia mây mù trước đó, có lẽ còn có cái gì đại gặp gỡ. Chỉ bất quá cái này đám mây không biết nguyên nhân gì đánh mất trí nhớ lúc trước. Trương Huyền nghĩ đến, lại tỉ mỉ nhìn kỹ xem trước mặt đám mây. Bất quá, nói trở lại, cái này đám mây thành tinh cách thức tựa hồ cũng quá mức đơn giản. Trương Huyền bất quá sử dụng đạo kia chân khí đem bốn phía mây mù xuống lại, liền lệnh cái này mây mù hóa sinh linh trí, trở thành yêu ma tinh quái, đúng là có chút kỳ quặc. Trương Huyền biết rõ, hắn hiện tại mặc dù tựa hồ rất mạnh, nhưng chỉ sợ cũng không có mạnh đến loại trình độ đó. Nhấc tay hóa yêu ma tinh quái, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Như vậy xem ra, cái này đám mây phía sau nên là có chút chuyện xưa. Trương Huyền vốn muốn lại tinh tế tra hỏi một phen, nhưng là, bây giờ nhìn trước mặt đám mây biểu lộ, vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ là thực đối trí nhớ lúc trước không biết gì cả. Hay là trước đưa đến ta tiểu viện kia, đem hắn thu xếp tốt về sau, sau đó mới chậm rãi biết rõ ràng thôi. Hiện tại có lần này lo lắng, Trương Huyền càng không dám tùy tiện thả cái này đám mây đi. Hạ quyết tâm, Trương Huyền nhìn về phía đám mây cười một tiếng, không sao, không sao. Phẩm tính ngay ngắn người đều có thể đảm đương, cái này chữ quân, ngươi tự nhiên cũng có thể đảm đương. Ngươi nói đúng không? Vân Trung Quân. Đám mây nghe Trương Huyền mà nói, vội vàng chắp tay cảm ơn, tất nhiên tiên trưởng nói đảm đương, vậy tại hạ át cả gan nhận lấy danh tự này. Đa tạ tiên trưởng bàn tên cho. Nói xong, tròn trịa đám mây trên không trung uốn cong lên, hai cái mây mù hóa thành cánh tay dùng sức ép xuống, dường như đang hướng Trương Huyền túi người chào. Vân Trung Quân không cần như thế, lên thôi. Trương Huyền khoát tay áo. Tạ tiên trưởng. Vân Trung Quân ngay sau đó ngồi dậy, cung kính lơ lửng đàng Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền hướng bốn phía quan sát, lúc này, chân trời Thái Dương đã dần dần ngã về tây, bốn phía đám mây cũng dần dần bị ngã về tây Thái Dương nhiễm lên lấm tấm hồng sắc. Thời gian cũng không sớm, nếu không có việc khác, chúng ta cái này liền xuất phát thôi. Thực không dám dâu dếm, ta tiểu viện kia bên trong còn có mấy món làm cho người bận tâm đồ vật, ta phải nắm chặt trở về nhìn xem. Ngươi liền đi theo ta đằng sau, chờ đến ta tiểu viện kia bên trong, ta liền tìm một chỗ đưa ngươi thu xếp tốt. Trương Huyền nói ra, nhẹ phẩy ống tay áo, gió nhẹ dâng lên, ngay sau đó liền muốn cưỡi gió mà đi. Ai ngờ, Trương Huyền vừa dứt lời, cái kia Vân Trung Quân lại đột nhiên thu hồi hai tay cho đầu lâu. Một lần nữa hóa thành một đoàn tròn vo mây trắng, siêu một tiếng, bay đến Trương Huyền trước mặt. "A, ngươi làm cái gì vậy?" Trương Huyền mắt nhìn đột nhiên bay đến trước mặt mình Vân Trung Quân, hơi kinh ngạc. Vân Trung Quân thanh âm ngay sau đó từ đoàn kia tròn vo trong đám mây trắng truyền ra, "Khởi bẩm tiên trưởng trước đó điểm hóa tri ân tại hạ còn chưa kịp báo đáp. Bây giờ thấy tiên trưởng đã mệt nhọc hồi lâu, thế đó, liền do tại hạ mang tiên trưởng đoạn đường, tiên trưởng cũng có thể thuận tiện nghỉ một chút chân." Nói ra, đoàn kia tròn vo mây trắng trầm xuống phía dưới, lơ lửng đàng Trương Huyền bên chân. "Cái gì? Ngươi cái này muốn trợ ta?" Trương Huyền nhìn qua lơ lửng ở bên chân mình mây trắng, hơi hơi ngẩn ra một chút. Không sai, mời tiên trưởng thương tiếp tại hạ báo đáp chi tâm, nếu là tiên trưởng không đáp ứng, tại hạ thực sự trong lòng bất an. Vân Trung Quân nói ra, còn nhẹ nhẹ run run thân thể, để đoàn kia tròn vo mây trắng càng thêm bằng phẳng một chút. Nghe Vân Trung Quân mà nói, Trương Huyền càng ngày càng vững tin, cái này Vân Trung Quân tuyệt đối là có chút chuyện xưa. Chỉ bằng vừa rồi lời kia, thật đúng là không tốt lắm cự tuyệt. Huống hồ, hắn trước đó cưỡi qua rắn, ngồi qua long, cũng ngự qua phong, ngược lại là còn không có ngồi qua cái này đám mây. Không biết ra Vân mà đi là cảm giác gì. Mắt nhìn phía dưới chân đoàn giống như mây trắng, Trương Huyền trong lòng nhịn không được có chút dục dịch. Xuyên Việt trước không thể nghiệm qua sự tình nhiều lắm, sau khi xuyên Việt liền không nên lại có nhiều như vậy lo lắng, nên thể nghiệm lúc liền muốn thể nghiệm. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lại xác nhận một lần, "Vân Trung Quân, ngươi thật sự nguyện ý chờ ta?" Tiên trưởng mời lên, tại hạ là chân tâm thật ý nghĩ đến báo đáp tiên trưởng. Thấy Vân Trung Quân như thế khẩn thiết, Trương Huyền rốt cục hạ quyết tâm, nhấc chân phải lên, một bước bước lên. Chân đạp lên đi, dưới chân mềm nhũn, lại thật giống là dẫm ở mì vắt bên trên giống như. Chương 123, hắn thổi qua đến. Hai chân đạp ở Vân Trung Quân trên người, Trương Huyền chỉ cảm thấy dưới chân chuyển đến một trận rã rời xúc cảm. Bất quá, đạp trên nhìn như suốt, nhưng là lại bình ổn dị thường, giống như là đạp ở trên đất bằng giống như. Thấy Trương Huyền đã trên người mình đứng vững, thanh âm hùng hậu lần nữa từ Trương Huyền dưới chân trong đám mây truyền ra, "Tiên trưởng, nếu là chuẩn bị tốt rồi, làm phiền cho tại hạ chỉ một phương hướng, tại hạ cái này liền khởi hành." Nghe Vân Trung Quân mà nói, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía một cái, ngay sau đó nâng tay lên cánh tay phía bên phải phía trước một chỉ, "Hướng vậy đi là được, làm phiền." "Tiên trưởng khách khí." Vừa dứt lời, Trương Huyền dưới chân Vân Trung Quân ngay sau đó thử thăm dò chuyển động. "Tiên trưởng, đứng vững vàng, tại hạ vậy liền muốn đi." Đó lấy, chỉ nghe siêu một tiếng vang nhỏ, Vân Trung Quân liền chở Trương Huyền, hướng về tay hắn chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau lưng chỉ để lại một đầu mây mù mở mịt quy tích. Trương Huyền đứng ở lao vùn vụt đám mây phía trên, trên người trường bảo bị bốn phía phun trào khí lưu thổi quyển phồng lên. Mặc dù bây giờ tốc độ cũng không so với chính mình cưỡi gió mà đi nhanh lên bao nhiêu. Bất quá, cái này giá vân mà đi xác thực muốn so ngự phong dùng ít sức nhiều. Trương Huyền chỉ cần lặng lặng đứng ở phía trên là được rồi. Vân Trung Quân, khổ cực. Nghe được phía trên Trương Huyền tán thưởng, phía dưới Vân Trung Quân rõ ràng nhận lấy ủng hộ. Đây là hắn tụ xương mù thành mây đến nay lần thứ nhất trở người, hơn nữa trở hay là ân nhân của mình, được ủng hộ, Vân Trung Quân run lên tinh thần, càng thêm ra sức hướng về phía trước chạy như bay. Dưới chân núi Thủ Dương Sơn trong tiểu viện, A Chu vẫn như cũ chính phục đang đầu tường ngủ gật. Viện tử, Hàm Nhu đã từ bờ sông ăn no rồi cỏ xanh trở về, theo thường lệ sử dụng cái kia to lớn sừng châu chống đỡ cửa viện cửa gỗ, đem hai phiến cửa gỗ cẩn thận đóng kỹ. Đóng cửa gỗ, Hàm Nhu lại vòng quanh viện tử dò xét một vòng, xác nhận không có ném thứ gì, cũng không vào thứ gì, lúc này mới đi tới góc tường, ở trên không trên mặt đất ép xuống thân. Quả nhiên là một bộ quản gia bộ dáng. Ba lúc này, Thái Dương đã rơi xuống phương tây, tung xuống ánh nắng mặt trời đem trong sân thật cao cây hoè lớn kéo ra một đầu thật dài bóng cây, lặng lặng vẩy vào góc sân nằm sấp đại hắc nhưu trên người. Ở cách viện tử bên ngoài hơn 10 trượng mấy cây dưới cây, Trần Hoàn, Liễu Tinh hai cái nha dịch đang theo dõi trước mắt tiểu viện, trông mòn con mắt. Hai người bọn họ cũng đã ở đây dưới cây thủ trọn vẹn một ngày một đêm, buồn ngủ rồi liền thay phiên đến phụ cận trong thôn ở nhờ, đói bụng, cũng đi trong thôn lấy chút lương khô nước lạnh. Ba lúc này, hai người trên mặt đều hiện ra một tia món ăn. Ngươi nói, khu nhà nhỏ này chủ nhân đến cùng lúc nào trở về a? Liêu Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh Trần Hoàn, tựa hồ có chút sụp đổ, một ngày một đêm, liền cái bóng dáng quỷ cũng không thấy. Vương đại nhân bản thân cũng không có một tin chính xác, cái này phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Một bên Trần Hoàn nghe Liêu Tinh phàn nàn càng là vẻ mặt không thể làm gì, có thể đành phải nói, Vương đại nhân phân phó, một mực phải chờ tới khu nhà nhỏ này chủ nhân trở về mới có thể hướng hắn đi phục mệnh, thành thành thật thật chờ lấy là được rồi. Bất quá, mặc dù như vậy nói ra, Trần Hoàn trong lòng cũng sớm đã có lao đại bất mãn, hai người bọn họ lại không phạm lỗi gì, vậy mà bày ra tòa này nhà tù đồng dạng việc cần làm. Một ngày một đêm bọn họ đã có chút ăn không tiêu, nếu là thật sự muốn ở chỗ này phòng thủ tới 10 ngày nửa tháng, hắn chỉ sợ đều muốn lập tức phủi tay không làm. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên, cách đó không xa trong hoang dã, một đạo như có như không thân ảnh từ phía trước tung bay đi qua. Trần Hoàn tay mắt lanh lẹ, thấy trong hoang dã đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, lập tức hưng phấn lên, đưa tay chỉ hướng phía trước, "Liêu Tinh, mau nhìn, cái kia có phải hay không cái bóng người?" Liêu Tinh thấy Trần Hoàn kích động như thế, cũng liền bận bịu nhìn theo hướng tay hắn chỉ, mặc dù mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ ràng, nhưng nên chính là một bóng người không thể nghi ngờ. Cái này hoang giao giá lĩnh, Thái Dương lại lập tức phải xuống núi, ngoại nhân ai sẽ lúc này đến địa phương này đến, nên chính là khu nhà nhỏ này chủ nhân. Người tên này, thật đúng là để cho chúng ta đợi thật lâu. Phản phất trong nháy mắt lấy được giải phóng, Liêu Tinh vội vàng nhìn về phía Trần Hoàn, "Nhanh, đi mau, không nên để cho hắn chạy." Nghe Liêu Tinh mà nói, Trần Hoàn kịp phản ứng, vội vàng đứng lên, "Đi mau, đi mau." Nói ra, hai người như một làn khói hướng đạo nhân ảnh kia phương hướng chạy tới. Bất quá, vừa mới chạy ra mấy bước, Liêu Tinh đột nhiên phát hiện tựa hồ chỗ nào không được vội vàng ngừng lại, các loại thấy rõ, Liêu Tinh kéo lại phía trước Trần Hoàn, dùng sức hạ giọng, "Trần Hoàn, chậm một chút, người này tựa hồ không thích hợp." "Người làm sao?" Trần Hoàn có chút ảo não nhìn thoáng qua giữ chặt bản thân Liêu Tinh. Nếu là hiện tại không bắt được người này, không cẩn thận lại để cho hắn đi, bọn họ nhưng là không có cách hướng Vương Nhị phục mệnh. Hắn cũng không muốn có ngốc tử một dạng canh giữ ở cái kia mấy cây dưới cây. Một bên Liêu Tinh sắc mặt tái nhợt, đưa tay chỉ phía trước run nhẹ nhẹ, "Trần Hoàn, ngươi xem bóng người này, tựa hồ không phải đi tới, mà là bay tới." "Thổi qua." Trần Hoàn nghe hắn cũng tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng hướng bóng người phía trước nhìn tới. Các loại thấy rõ ràng, Trần Hoàn đặt mông tọa đang trên mặt đất, toát ra mồ hôi lạnh, "Ai ra má ơi, thật đúng là." Thái Dương lập tức rơi xuống trong hoang dã, một cái mờ mờ ảo ảo bóng người không phải đi tới, mà là thổi qua đến, kia mang ý nghĩa gì? Liêu Tinh cùng Trần Hoàn liếc nhau, mồ hôi lạnh không hẹn mà cùng từ sau lưng bất chấp mà ra. "Quỷ." Nghĩ tới đây, hai người đã bất chấp gì khác, giúp nhau đỡ lấy phương hướng ngược bỏ chạy. Các loại một lần nữa chạy trốn tới cái kia mấy cây đại thụ phía dưới, hai người đã thở hổn hển, "Trần Hoàn, vậy phải làm sao bây giờ a?" Liêu Tinh vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Trần Hoàn, lúc này đã trong lòng đại loạn. Trần Hoàn càng là nghiến răng nghiến lợi, "Hôm nay giết Vương Nhị, vậy mà để cho chúng ta đến mời một cái quỷ." Trần Hoàn như vậy nói ra, lại quay đầu hướng bóng người kia bay tới phương hướng nhìn tới. Đã thấy bóng người kia chẳng biết lúc nào đã ngừng lại, đứng trước tại nguyên chỗ, tựa hồ cùng người nào nói gì đó. Nhưng là ở trong mắt Trần Hoàn, Trương Huyền trước mặt không có vật gì. Ba lúc này, Thủ Dương Sơn dưới chân, Trương Trương Huyền chính đạp trên vân trung quân, mắt nhìn trước mặt người đeo mai rùa, tay cầm đảo một trượng Thủ Dương Sơn Thần. Thủ Dương Sơn Thần chính vẻ mặt cung kính hướng Trương Huyền chắp tay thở dài, "Tiên trưởng, ngài rốt cục trở về, lần này đi dự tiệc, có thể ăn đến tận hứng." Thủ Dương Sơn Thần mấy ngày nay hàng ngày chờ đợi đang Thủ Dương Sơn dưới chân, một khắc cũng không dám rời đi. Một là muốn tuân theo Trương Huyền nhắc nhở, giúp hắn hảo hảo chăm sóc trong sân mấy con yêu ma tinh quái. Cũng may mấy đầu kia yêu ma tinh quái cũng không có gây ra phiền phức gì. Hai là có thể ở Trương Huyền lúc trở về trước tiên đến đây ân cần thăm hỏi, cũng lộ ra mình ân cần, tương lai Trương Huyền có lẽ còn có thể về việc tu hành chỉ điểm mình một hai. Vừa rồi, Trương Huyền chính đạp trên vân trung quân ở trong vùng hoang dã ghé qua, không nghĩ tới trước mắt đột nhiên kim quang lóe lên, dĩ nhiên là Thủ Dương Sơn Thần đứng ở trước mặt, cái này làm cho Trương Huyền có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Trương Huyền rất mau nhìn ra núi này thần dụng ý mắt nhìn Thủ Dương Sơn Thần, Trương Huyền cười cười, tiệc rượu còn tốt, chỉ bất quá bởi vì chuyện khác chậm trễ mấy ngày. Chương 124, quen thuộc trong núi mạch lạc. Có việc trì hoãn. Thủ Dương Sơn Thần nghe vừa muốn đáp lời, lại đột nhiên liếc thấy Trương Huyền dưới chân đám mây. Lúc trước hắn cũng đã ở đây dưới núi các loại đã vài ngày, mới vừa rồi đột nhiên thấy Trương Huyền từ đằng xa mà đến, nhất thời kích động, vậy mà không có chú ý tới dưới chân hắn đổ vật. Bây giờ xem dưới chân hắn đám mây, rất là kỳ dị. A, tiên trưởng dưới chân đây là vật gì? Trương Huyền nhìn về phía mình dưới chân, cười cười, đây là ta trên đường gặp phải một người bạn. Nói ra, Trương Huyền liền từ Vân Trung Quân trên người đi xuống, đưa tay chỉ một chỉ, nó vốn là mây mù thành tinh, ngươi gọi hắn Vân Trung Quân là được rồi. Vân Trung Quân nghe Trương Huyền mà nói, ngay sau đó từ dưới chân hắn nâng lên, lơ lửng giữa trời. Từ tròn vo trong tranh mây đổ xuất đầu lâu, Vân Trung Quân quan sát trước mặt Thủ Dương Sơn Thần. Thấy bài này Dương Sơn Thần trong tay cầm pháp khí, quanh thân lại tản ra điểm điểm tam sắc thần quang, Vân Trung Quân lần nữa vô sự tự thông, trong cõi u minh cảm giác trước mặt người này nên thân có thần vị. Hai cái mây mù tạo thành cánh tay từ trong đám mây rũ ra, chắp tay thở dài, gặp qua thượng thần, tại hạ Vân Trung Quân. Vân Trung Quân không cần khách khí như thế, nếu là tiên trưởng bằng hữu, vậy liền đều là tại hạ bằng hữu. Nói ra, Thủ Dương Sơn Thần vội vàng chắp tay đáp lễ. Ba cái gọi là sơn mây tương sinh, Thủ Dương Sơn bên trong mỗi ngày mây mù quấn quanh. Cho nên thân làm nhất sơn chính thần, Thủ Dương Sơn Thần đối mây mù sự tình hiểu được so Trương Huyền còn nhiều hơn chút. Kỳ thật, mây mù vốn là vật hư vô mờ mịt, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tứ tán bay, có thể hóa sinh linh thức, trở thành yêu ma tinh quái bản thân ác cực kỳ hiếm thấy. Mây mù có thể thành tinh quái người, phần lớn dính rất nhiều cơ duyên. Mắt nhìn trước mặt Thủ Dương Sơn Thần cho Vân Trung Quân lẫn nhau hành lễ, bầu không khí rất là hòa hợp. Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng. Nhìn về phía Thủ Dương Sơn Thần, Trương Huyền hơi hơi chắp tay, "Sơn Thần các hạ, tại hạ vừa vặn có một chuyện muốn nhờ, không biết các hạ có thể hay không đáp ứng?" Thủ Dương Sơn Thần vội vàng chắp tay đáp lễ, "Tiên trưởng có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần là tiểu thần có thể làm được, ổn thỏa toàn lực ứng phó, nhất định để tiên trưởng hài lòng." Trương Huyền nhìn một chút Thủ Dương Sơn Thần, lại nhìn một chút một bên Vân Trung Quân, cười nói, "Cái này Vân Trung Quân vừa mới khai hóa linh trí, lúc này còn không có nơi nào đi, không biết Sơn Thần các hạ có thể hay không thu lưu." Trương Huyền vốn nghĩ đến đem Vân Trung Quân mang về tiểu viện của mình, thế nhưng là nghĩ kỹ lại, cũng không biết dàn xếp ở nơi nào là tốt. Duy nhất chỗ chỉ sợ sẽ là sân nhỏ bầu trời. Thế nhưng là, khó giải quyết là nội viện A Chu gà gãy thiên sinh liền cùng ảm đạm cho mây mù tương khắc, trước đó cái kia địa phủ võ phán liền bị A Chu một tiếng hót vang rút mất không biết bao nhiêu năm hương hỏa nguyện lực. Lúc này nếu là cách quá gần, không dám đảm bảo Vân Trung Quân sẽ không nhận tổn thương. Lại nói, mây mù cho sơn mạch vốn là tương sinh tương tích, giúp nhau tầm bổ. Đem cái này Vân Trung Quân an trí đến Thủ Dương Sơn bên trong, là không thể thích hợp hơn. Trương Huyền trước đó còn đang suy nghĩ làm sao an trí, không nghĩ tới Thủ Dương Sơn Thần ngược lại là bản thân đụng vào. Nghe Trương Huyền mà nói, Thủ Dương Sơn Thần vậy mà tựa hồ đã sớm chuẩn bị, "Tiên trưởng xin yên tâm, ta cái kia Thủ Dương Sơn tuy nói không phải là cái gì đại sơn đại xuyên, nhưng là giản xếp Vân Trung Quân hay là thừa sức." Thấy Thủ Dương Sơn Thần đáp ứng, Trương Huyền hơi hơi yên lòng, lại nhìn phía treo ngừng giữa không trung bên trong Vân Trung Quân, "Đưa ngươi an trí ở nơi này Thủ Dương Sơn bên trong, ngươi có bằng lòng hay không?" Trương Huyền nói ra, hướng một bên cao vút Thủ Dương Sơn một chỉ. Vân Trung Quân theo Trương Huyền ngón tay phương hướng nhìn tới, thấy cái này Thủ Dương Sơn mặc dù cũng không mười phần cao tuấn, nhưng là có cây xanh um, đầy dây xanh biếc, xem xét là được có cây phúc trạch thâm hậu địa phương. Hơn nữa, biến thực trong núi cây đào càng là có một phen đặc biệt phong thái. Trong núi có cây tẩm bổ mây mù cũng tương tự có thể tẩm bổ cỏ cây, cả hai tương sinh tương tích. Cỏ cây ung tùm, đối Vân Trung Quân mà nói là được cực tốt. Vân Trung Quân mừng rỡ trong lòng, vội vàng từ tròn vo trong đám mây rũa ra mây mù cánh tay, chắp tay thở dài, có thể được bảo vật này an thân, tại hạ tự nhiên vô cùng cảm kích. Đa tạ tiên trưởng. Ngay sau đó, Vân Trung Quân lại chuyển hướng một bên Thủ Dương Sơn Thần, thở dài nói lời cảm tạ, tạ thượng thần tu lưu, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Vân Trung Quân quá mức khách khí, sau đó, hai người chúng ta là được hàng xóm. Ha ha ha. Thủ Dương Sơn Thần cười chắp tay hoàn lễ. Hai người bầu không khí lộ ra cực kỳ hòa hợp. Thấy Vân Trung Quân có chỗ an thân, Trương Huyền liền yên lòng. Đã như vậy, làm phiền Sơn Thần mang Vân Trung Quân tiến đến an trí. Cần tuân tiên trưởng pháp chỉ. Thủ Dương Sơn Thần vội vàng thở dài. Trương Huyền thỏa mãn nhìn một chút Thủ Dương Sơn Thần cho Vân Trung Quân hai người. Đã như vậy, vậy ta liền muốn cáo tử, hy vọng các ngươi hai người ở chung vui sướng. Thủ Dương Sơn Thần cho Vân Trung Quân vội vàng chắp tay, tiên trưởng đi thong thả. Sự tình đã làm thỏa đáng, Trương Huyền cho Thủ Dương Sơn Thần, Vân Trung Quân riêng phần mình tạm biệt, liền hướng dưới núi tiểu viện đi đến. Thủ Dương Sơn Thần cho Vân Trung Quân nhìn qua Trương Huyền đi xa bóng lưng, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Thượng thần, vậy tại hạ liền đến quý chỗ làm phiền. Đâu có đâu có, nếu là Trương tiên trưởng phân phó, tại hạ tự nhiên hảo hảo phụ dưỡng. Ta đây Thủ Dương Sơn tuy nhỏ, nhưng là có cây phúc trạch lại nhiều, các hạ không cần câu nệ, tự đi chọn lựa một chỗ dàn xếp là được rồi. Thủ Dương Sơn Thần nói lấy, giơ lên trong tay đảo mộc trượng hướng về phía trước vạch một cái, lập tức một đạo gợn sóng dạng khí tức từ đảo mộc trượng đỉnh phát tán ra. Gợn sóng dạng khí tức phát tán mà ra về sau, ngay sau đó cấp tốc bay lên, đang thủ Dương Sơn phía trước hình thành một đường khe hở. Trước đó, thủ Dương Sơn thần vì phòng ngừa tà ma đồ vật xâm nhập, đặc biệt liên kết địa mạch dưới núi, hấp thu trong dãy núi linh khí, kết thành đạo này bình chướng. Mở ra bình chướng, thủ Dương Sơn thần đưa tay hướng về phía trước, Vân Trung Quân, mời. Vân Trung Quân hơi hơi chắp tay, ngay sau đó đem mây mù cánh tay cho đầu lâu lùi về tròn vo trong đám mây, ngay sau đó dọc theo cái khe này bay vào. Trong nháy mắt, Vân Trung Quân đã bay đến thủ Dương Sơn đỉnh núi. Từ thủ Dương Sơn đỉnh núi nhìn xuống dưới, một mảnh xun xuê lung lung, quả nhiên là một chỗ phong thủy bảo địa. Vân Trung Quân nghĩ đến, thật dài thở ra một hơi, ngay sau đó, nguyên bản tụ lại thành mây đoàn mây mù hơi nước hướng bốn phía phát tán ra, trong nháy mắt liền di tán đang thủ Dương Sơn đỉnh cao. Thế nhưng là, ngay tại Vân Trung Quân duỗi người ra phân tán rộng ra thời điểm, dưới thân núi đá hình dạng, gầy trơ xương khe rãnh, cùng âm thầm phun trào sơn mạch linh lực, đột nhiên, lệnh Vân Trung Quân linh trí vì đó dùng một cái. Cái này, cảm giác này, như thế nào quen thuộc như thế? Một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác vui thích lập tức tập tràn đầy toàn thân. Ba lúc này, phô tán đang thủ Dương Sơn đỉnh cao Vân Trung Quân, vậy mà giống như nằm ở nhà mình trên giường như vậy quen thuộc mà không bị ràng buộc. Hô. Theo Vân Trung Quân thoải mái mà hơi thở, thủ Dương Sơn đỉnh cao mây mù càng thêm nồng nặc lên. Ba lúc này, rời xa sân nhỏ cái kia mấy cây dưới cây, Trần Hoàn cùng Liêu Tinh hai người lại còn không có bỏ chạy, vẫn như cũng lo sợ bất an hướng về cách đó không xa Trương Huyền thân ảnh. Mặc dù vừa rồi bọn họ tựa hồ nhìn thấy Trương Huyền hướng tiểu viện bên này tung bay đi qua, nhưng là bởi vì cách thực sự quá xa, sắc trời mờ tối lại có chút mơ hồ, kết quả đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn họ còn không dám mười phần xác định. Hay là lại nhìn kỹ hắn nói thôi. Hai người cẩn thận hướng bên này trông lại. Chương 125, tiên trưởng ngươi rốt cục trở về. Mắt nhìn Vân Trung Quân tại Thủ Dương Sơn đỉnh cao tùy ý giáng ra, mây mù quấn quanh, Trương Huyền hài lòng gật gật đầu. Có cái này Thủ Dương Sơn thần trông giữ, Trương Huyền yên tâm rất nhiều. Trước mắt là được thấp thoáng tại một mảnh màu xanh ngọc bên trong tiểu viện, Trương Huyền thở phào một hơi, rốt cục về nhà. Tay kết pháp quyết, tâm phúc tùy ý thay đổi, Trương Huyền bước đi bước chân, một bước bảy trượng, ba bước cũng đã vượt đến trước cửa tiểu viện. Ba nguyên bản tại cửa ra vào tường viện bên trên nằm sấp A Chu sớm đã đứng lên, duỗi cổ, sau đó vỗ cánh hướng Trương Huyền bay tới. Ha ha, A Chu, đã lâu không gặp a. Thấy A Chu màu lông tựa hồ so với trước kia càng đỏ sáng lên rất nhiều, bây giờ càng so liệt hỏa còn muốn tiên diễm chút, Trương Huyền nhịn không được đưa tay sờ lên một cái. Bên trong sân Hàm Nhu tựa hồ cũng nghe đến động tĩnh, vội vàng đạp nước đứng lên to mập thân thể, không ngừng bận rộn hướng cửa sân chạy tới. Một tiếng quạc kẹt, cụ nát cửa sân bị Hàm Nhu to lớn sừng trâu đẩy ra, từ bên trong nô ra một cái nhu đầu. Thấy là Trương Huyền trở về, Hàm Nhu kích động lắc lắc trên đầu sừng trâu, mau đem hai phiến cửa gỗ mở tối đa. Mu u một tiếng kêu dài, dường như hoan nghênh. Hàm Nhu, mấy ngày nay không trêu chọc cái gì hỏa a? Hàm Nhu nghe, vội vàng vùng mấy lần to lớn nhu đầu. Không có liền tốt. Trương Huyền gật đầu cười. Về phần bên trong sân cây kia cây ngoài lớn, lúc này khắp cây cành lá chính càng không ngừng rung động, cũng không có cái gì gì động dấu vết. Tất cả bình thường. Trương Huyền yên lòng sờ lên ngả vào trước mặt mình sừng trâu, sau đó liền bước vào trong tiểu viện. Ba lúc này, trốn ở tiểu viện nơi xa dưới cây Trần Hoàn và Liêu Tinh hai người, đưa mắt nhìn nhau, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ vừa rồi căn bản không có thấy rõ phía trước người kia, là thế nào từ bên ngoài hơn 10 trượng trong nháy mắt đi đến cái tiểu viện kia trước cửa. Bất quá, nhìn nhân đi vào tiểu viện, nên chính là sân nhỏ chủ nhân không thể nghi ngờ. Đi mau, đi mau. Nơi này thực quá quỷ dị. Trần Hoàn sắc mặt trắng bệch kéo một bên Liêu Tinh. Liêu Tinh lúc này cũng là nơm nớp lo sợ, vừa rồi lại là trôi nổi, lại là trong nháy mắt, khu nhà nhỏ này chủ nhân rốt cuộc là người hay là quỷ? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, bọn họ chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, Trần Hoàn và Liêu Tinh mau tới mã, hướng ngoài mười mấy dặm viện nha mau chóng đuổi theo. Trương Huyền nghe được ngoài viện tiếng vang, quay người hướng ra phía ngoài nhìn tới, trong mắt lấp lánh chi hỏa hơi hơi chớp động, hai người hai mã phi chạy thân ảnh ngay sau đó ánh vào trong mắt của hắn. Hai người này là làm cái gì? Doanh Lăng huyện nha bên trong, Cao Hàn đang nội sảnh lo lắng đi qua đi lại. Một bên Vương Nhị cẩn thận mắt nhìn Cao Hàn, chắp tay, đại nhân không nên lo lắng, Trương Thiên trưởng nơi ở chúng ta đã phái người đi ngồi chờ. Nội thành ngoài thành cũng đã phái rất nhiều nha dịch đi tìm, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới Trương Thiên trưởng. Nhưng là, Vương Nhị mà nói mảy may không thể trở lại yên tĩnh Cao Hàn nóng nảy tâm tình. Hiện tại nội thành ngoài thành một mảnh sợ bóng sợ gió, mắt nhìn tiệm quan tài bên ngoài lấy những cái kia nha dịch, là cá nhân liền biết tiệm quan tài bên trong khẳng định xảy ra điều gì khó lường sự tình. Lời đồn giống ngày mùa hè tung bay dương sợi thô một dạng khắp nơi đều có. Nhưng là, những cái này cũng không phải khẩn yếu nhất, Cao Hàn hiện tại lo lắng nhất là cái kia dấu ở tiệm quan tài bên trong tà ma, không biết lúc nào phi ra tiệm quan tài. Đến lúc đó, mới thật là đại họa lâm đầu. Ai biết cái này tà ma sẽ ở cái này doanh lăng trong huyện làm ra thứ đó. Nghĩ đến đây, Cao Hàn hắt đầu đau một nức. Một huyện dân chúng tính mệnh hệ tại một đường, bản thân thân là cha mẹ quan lại thúc thủ vô sách, Cao Hàn chỉ cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Đột nhiên, hai tiếng thê lương ngựa hí từ huyện nha bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, Trần Hoàn và Liêu Tinh đảo lộn xuống ngựa đến, hướng huyện nha bên trong sông thẳng vào. Đại nhân, đại nhân, người kia trở về. Ba nguyên bản trang nghiêm huyện nha trong nháy mắt quanh quẩn lên hai người bén nhọn tiếng la. Hai người này tại trong nha môn cũng làm rất nhiều năm sai dịch, tự nhiên cũng biết huyện nha bên trong phải gìn giữ nhanh yên lặng, nhưng bây giờ quả thực bị sợ vỡ mật, cũng không lo được những cái này, một đường la to hướng huyện nha phóng đi. Nghe ngoài cửa gào thét, nguyên bản chính đang không ngừng dạo bước Cao Hàn trong nháy mắt ngừng lại. Ai ở ngoài cửa ồn ào? Vương Nhị nghe ra là Trần Hoàn và Liêu Tinh thanh âm, lập tức mừng tít mắt, vội vàng hướng Cao Hàn ôn quyền, đại nhân, là ta phái đi canh giữ ở tiên trưởng ngoài cửa hai cái nha dịch. Thật sự. Cao Hàn nghe, trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhanh, nhanh, để bọn hắn bảo. Vương Nhị nghe, vội vàng mấy bước bước ra bên ngoài phòng, Trần Hoàn, Liêu Tinh, mau tới nơi này thấy đại nhân. Trong ngay mắt, mặt mũi tràn đầy mồ hôi Vương Nhị và Liêu Tinh hai người liền từ trong môn chui đi vào, thấy Cao Hàn, cũng biết hạ bái, thi trước bái kiến tri huyện lao ra. Cao Hàn một bước vượt đến trước mặt hai người, mau dậy đi, các ngươi vừa rồi tại trong nội viện hô cái gì? Hai người vội vàng đứng lên thân. Trần Hoàn hướng Cao Hàn và phía sau hắn Vương Nhị chắp tay, khởi bẩm đại nhân, trước đó Vương đại nhân lệnh hai người chúng ta ở cái kia dưới núi tiểu viện bên cạnh chờ đợi tiểu viện chủ nhân. Vừa rồi, người kia trở về. Tiên trưởng ngươi rốt cục trở về. Cao Hàn chỉ cảm thấy thiên quân gánh nặng trong nháy mắt từ đầu vai tá xuống dưới. Được cứu rồi. Được cứu rồi. Cao Hàn trong miệng nói ra, tâm cảnh đột nhiên buông lỏng làm hắn trong đầu một trận choáng váng, thân thể nghiêng một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Sau lưng Vương Nhị vội vàng từ phía sau lưng đỡ lấy Cao Hàn, đại nhân, ngươi không sao chứ? Cao Hàn đứng vững thân hình, liền vội khoát khoát tay, không có việc gì. Không có việc gì. Đi, nhanh đi tìm Trương tiên trưởng đi. Nói ra, liền muốn đi ra ngoài cửa, thế nhưng là vừa đi ra hai bước, Cao Hàn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về đứng một bên Trần Hoàn và Liêu Tinh hai người các ngươi sai dịch làm khá lắm, Vương Nhị, thưởng hai người bọn họ hai lượng bạc. Đà ta đại nhân. Đà ta đại nhân. Nghe được có tiền thưởng cũng có thể lĩnh, Liêu Tinh và Trần Hoàn vừa rồi sợ hãi lập tức tan thành mây khói, lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng liên tục thở dài tạ ơn. Chính là vái chào, Liêu Tinh con ngươi đảo một vòng, đại nhân, ngài đây là muốn tìm tiểu viện kia chủ nhân. Thế nhưng là làm sao? Cao Hàn lo lắng muốn đi, vội vàng xem Liễu Tinh một cái. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân và Trần Hoàn hai người vừa mới thấy người kia, chỉ bất quá, cảm thấy người kia không giống như là nhân.
Giống như là
cái gì? Cao Hàn có chút nghi vấn.
Giống như là
quỷ. Liễu Tinh cẩn thận nói ra, cho nên, còn xin đại nhân nghĩ lại a. Nghe Liễu Tinh mà nói, Cao Hàn nhướng mày, lớn mật. Dám nói xấu tiên trưởng. Sau đó, Cao Hàn quay đầu nhìn về Vương Nhị, Vương Nhị, cho bọn hắn tiền thưởng gọt đi một nửa.
Là, đại nhân.
Vương Nhị vội vàng chắp tay. Nói xong, Cao Hàn liền mang theo Vương Nhị không ngừng bận rộn vọt ra nội sảnh, một đường bước nhanh đi tới huyện nha trước. Huyện nha trước cổng chính, Trần Hoàn và Liêu Tinh hai con ngựa đang sư tử đá bên cạnh ăn trong khe đá mọc ra cỏ xanh. Cũng không đợi mặt khác chuẩn bị ngựa, Cao Hàn và Vương Nhị nhao nhao xoay người lên ngựa, hướng về hướng cửa thành mau chóng đuổi theo. Huyện nha nội sảnh, Trần Hoàn vẻ mặt chê nhìn qua nhìn bên cạnh Liêu Tinh, muốn ngươi lắm miệng. Hắn muốn đi để cho hắn đi là được rồi. Nói xong, phối hợp rời đi, chỉ còn lại có Liêu Tinh một người ở bên trong sảnh. Liêu Tinh vốn nghĩ đến nhắc nhở chi huyện lao ra có thể nhiều kiếm mấy cái tiền thưởng, không nghĩ tới lại bị rũa cho một trận, lúc này trên mặt một mảnh ảo não, thế nhưng là, người kia thực giống quỷ a. Thực có phải hay không người tốt nói. Chương 126, Hồng Vân che đậy toàn thành. Chân trời Thái Dương đã xuống núi, màn đêm phía dưới, mênh mông trong hoang dã chỉ còn lại có mấy tiếng nhỏ nhẹ côn trùng kêu vang. Mấy ngày chưa về, A Chu hẳn là không đói bụng đến, ngược lại là đặt ở góc tường túi gạo xẹp xuống dưới một nửa. Trương Huyền đơn giản thu thập một chút, liền nằm vật xuống ở trong phòng của mình. Hoàng hôn dưới ngọn đèn, Trương Huyền nghiêng người nằm nghiêng, tay trái đảo quyển sách kia trang ố vàng phụ lục, ngón trỏ tay phải duỗi ra, ở giữa không trung nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Ba cái gọi là phụ lục, đơn giản là đem bản thân pháp lực ngưng kết tại bút mực bên trong, đợi cho muốn lúc sử dụng, liền đem phụ lục đốt cháy, đem ẩn chứa trong đó pháp lực kích phát mà ra, dùng để đuổi quỷ trừ ma hoặc là cầu phúc bảo mệnh. Bộ này phụ lục trên sách ghi lại chính là thành hoàng cái này quỷ tiên sử dụng phụ lục phương pháp. Chỉ bất quá, bộ sách này bên trên ghi lại phụ lục và Trương Huyền trước đó thấy những cái kia phụ lục đã có cực lớn khác biệt. Trương Huyền trước đó thấy những cái kia phụ lục phía trên vẽ ký hiệu phức tạp dị thường, đều là thế gian văn tự qua tăng thêm mà thành, cố ý tạo nên một loại thần bí, uy nghiêm không khí. Cái này phù lục trên sách ghi lại phù lục ký hiệu, là toàn bộ là sử dụng âm phủ quỷ văn viết thành. Nguyên một đám có chút giống nòng nọc, có chút giống vòng tròn, nếu để cho những cái kia phàm nhân thấy, đã không có cái gì thần bí, lại không có cái gì uy nghiêm, giống như là đứa trẻ 3 tuổi tùy tiện viết họa. Nếu là hai loại phù lục bày ở thường nhân trước mặt, nghĩ đến tất nhiên sẽ tuyển loại kia rối ren phức tạp. Dù sao, thường nhân thường thường đối loại kia bản thân xem không hiểu đồ vật càng thêm kính sợ. Trương Huyền phòng theo phù lục bên trên ghi lại âm phủ quỷ văn, ngón trỏ tay phải khẽ nhúc nhích, một đạo tế nhược tơ nện kim quang từ ngón tay phi ra, sau đó theo đầu ngón tay vũ động hình thành từng cái một kim sắc vòng tròn, nổi giữa không trung thật lâu không tiêu tan. Những cái này vòng tròn nhìn như giống nhau, nhưng lại riêng phần mình có chút xíu khác biệt, phân biệt có bất đồng tác dụng, trừ tà, trừ ma, khư bệnh trừ bỏ tai họa, câu thần dẫn quỷ. Không phải trường hợp cá biệt. Trương Huyền cứ như vậy vừa nhìn vừa họa, trong nháy mắt một bên đã tràn đầy kim quang viết tắt phù lục văn tự. Kim quang tứ tán, đem toàn bộ phòng nhỏ đều phản chiếu một mảnh kim sắc. Ngay tại Trương Huyền trầm mê ở viết phù lục thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa viện, một trận dồn dập tiếng hí truyền vào Trương Huyền trong tai. Đó là đại mã bị cương ngựa ghìm chặt cổ lúc phát ra tiếng vang. Đã trễ thế này, ai sẽ tới nơi này? Trương Huyền nhíu mày, dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Trong mắt lấp lánh chi hỏa chớp động thời điểm, ánh mắt xuyên thấu tường viện cách trở, trong nháy mắt nhìn thấy ngoài viện mười mấy trượng khoảng cách. Chỉ thấy Cao Hàn và Vương Nhị hai người tới lúc gấp rút vội vã từ trên ngựa nhảy xuống, sau đó một đường bước nhanh đi tới trước cửa tiểu viện. Một đường thật chạy, Cao Hàn trên người trường bào đều bị gió thổi lộn xộn dị thường, vội vàng sửa sang lại quần áo, đưa tay gõ gõ cửa sân, cao giọng hô: Tiên trưởng có ở trong đó không? Tại hạ Cao Hàn có chuyện quan trọng cầu kiến tiên trưởng. Trương Huyền nghiêng nằm ở trên giường, thấy Cao Hàn và Vương Nhị hai người đêm khuya chạy đến, còn quần áo không chỉnh tề, biết chắc đã xảy ra đại sự. Cao đại nhân, mời đến à? Nghe Trương Huyền thanh âm, Cao Hàn và Vương Nhị như chút được gánh nặng đồng dạng liếc nhau. Mặc dù trước đó có Trần Hoàn và Liêu Tinh bẩm báo, nhưng trên đường đi, trong lòng bọn họ hay là lo sợ bất an, không thấy ta, luôn luôn tràn ngập biến số. Không dám có chút trì hoãn, Cao Hàn vội vàng đẩy cửa xông vào, mới vừa vào cửa một khắc này, bởi vì quá gấp, Cao Hàn dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã một phát. Cao đại nhân, cẩn thận dưới chân. Trong tiểu viện, Trương Huyền trong tay nâng một chiếc tiểu ngọn đèn, vẻ mặt vui vẻ nhìn qua trước mặt Cao Hàn và Vương Nhị. Cao Hàn và Vương Nhị thấy Trương Huyền, trên mặt trong nháy mắt hớn hở ra mặt, vội vàng chắp tay thở dài, tiên trưởng, muộn như vậy đến đây, thật sự là quấy rầy rồi. Nói xong, trọng trọng bái. Mời ngồi đi. Trương Huyền đi tới trong sân trước bàn đá, nhẹ nhàng thả xuống trong tay ngọn đèn. Cao Hàn xem một bên Vương Nhị một cái, lại không có lập tức ngồi xuống, khắp khuôn mặt là vội vàng, tiên trưởng, thực không dám giấu giếm, chúng ta một lần này đêm khuya đến đây, là bởi vì Doanh Lăng trong huyện gặp gỡ đại họa sự tình, chuyên tới để mời tiên mọc ra sơn tương trợ. Nói xong, Cao Hàn lại nặng nặng làm bái chào. Đại họa sự tình. Trương Huyền nghe nhíu nhíu mày, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiên trưởng, là như vậy. Cao Hàn lau lau mồ hôi trên trán, liền đem tiệm quan tài bên trong quỷ dị sự tình từng cái cáo chi Trương Huyền. Nghe Cao Hàn miêu tả, Trương Huyền suy tư, bởi vì chuyện này tựa hồ có sự khác nhau rất lớn chỗ tầm thường. Dựa theo Cao Hàn miêu tả, cơ bản có thể xác định là có yêu tà vào cái kia tiệm quan tài. Bất quá, đối với phần lớn yêu tà mà nói, bọn chúng sở dĩ làm ác giết người, đơn giản là muốn hấp thụ người sống tinh khí, đến giúp đỡ tự mình tu luyện. Nhưng là đã có yêu quỷ tà ma làm loạn, tự nhiên liền có thiên địa thần linh trấn áp. Mà những cái này yêu tà vì là tu đều là bảng môn tà đạo, khó có thể vận dưỡng thiên địa chi khí, cho nên pháp lực phần lớn không cao, cơ bản đều sẽ tuyển tại rừng núi hoang vắng, nhân thần hy hữu đến địa phương làm ác. Cái này yêu tà ngược lại là kỳ quái, vậy mà đi tới phụ cận liền có miếu thành Hoàng Doanh Lăng huyện thành bên trong. Không những như thế, cái này yêu tà tại tiệm quan tài bên trong làm ác sau giết người, càng là kỳ quái lưu lại, vậy mà không có lập tức chạy trốn, ngược lại sử dụng tà thuật phong bế tiệm quan tài, ở bên trong ở lại. Phần lần đó đủ loại đều không hợp với lẽ thường. Cái này yêu tà rốt cuộc là lai lịch ra sao? Vì sao muốn làm như thế? Trương Huyền cũng nghĩ không thông rốt cuộc là vì cái gì. Thấy Trương Huyền suy tư, Cao Hàn vội vàng lại bái, tiên trưởng, giấu ở tiệm quan tài bên trong cái này yêu tà pháp lực chắc hẳn cao cường, nếu là một ngày hướng mà ra, vậy ta huyện mấy chục vạn bách tính chẳng phải là muốn gặp nạn. Còn xin tiên trưởng chiếu cố, mau cứu ta một huyện bách tính a. Nói ra, Cao Hàn vành mắt đỏ lên, liền muốn cho Trương Huyền quỳ xuống. Trương Huyền vội vàng đưa tay đỡ lấy, Cao đại nhân, không cần như thế, nếu là có yêu tà loạn thế, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trước kia hắn có thể sẽ tránh không kịp, nhưng bây giờ hắn đã thân có địa hỏa, câu thần thần thông, lại có diêu quang tiên kiếm tương trợ, một dạng yêu tà hắn đồng thời không để vào mắt. Tiên trưởng đây là đáp ứng. Đa tạ tiên trưởng. Đa tạ tiên trưởng. Cao Hàn mừng đến có chút không biết làm sao, chỉ biết là liên tục bái tạ. Việc này không nên chậm trễ, đi trước dẫn đường. Ta ngược lại muốn xem cái này tiệm quan tài bên trong đến cùng là thần thánh phương nào. Tạ tiên trưởng cứu ta Doanh Lăng bách tính. Đa tạ. Cao Hàn thanh âm bên trong đã có chút lúng túng. Trong nháy mắt, một mảnh sâu nặng trong bóng đêm, Cao Hàn, Vương Nhị hai người cưỡi hai thất ngựa cao to tại phía trước cấp tốc chạy băng băng. Trương Huyền tại phía sau hai người, tay kết pháp quyết, dưới chân di hình xúc địa, theo thần sát hai người trong vòng ba trượng. Chạy ở phía trước Cao Hàn, Vương Nhị hai người thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút theo sau lưng Trương Huyền, thấy Trương Huyền tại đi theo phía sau, liền lại yên lòng đánh ngựa tiến lên, trước đó cái chủng loại kia kinh dị cảm giác đã nhạt rất nhiều. Ba người hai trước một sau. Không bao lâu, một mảnh nồng đậm trong bóng đêm, không cao lớn lắm Doanh Lăng thị trấn hình dáng xuất hiện ở ba người trước mặt. Trương Huyền nhìn về phía trước, khẽ nhíu mày một cái này Doanh Lăng thị trấn, như thế nào bị Hồng Vân bao phủ? Chương 127, quỷ khí tràn ngập. Đứng ngoài cửa thành, nhìn qua lên thị trấn phương đầy trời hồng sắc hỏa vân, Trương Huyền mẩn ra một chút. Từ đâu tới Hồng Vân? Đang phía trước chạy như bay Cao Hàn và Vương Nhị thấy Trương Huyền đột nhiên ngừng lại, đưa mắt nhìn nhau, vội vàng quay đầu hô, tiên trưởng, thế nhưng là phát hiện cái gì? Trong bóng đêm dày đặc, cái này đầy trời Hồng Vân, giống như lửa thiêu, nhưng hiển nhiên chỉ có Trương Huyền có thể nhìn thấy. Không có việc gì, tiếp tục dẫn đường thôi. Trương Huyền lại nhìn lướt qua phía trên trải rộng Hồng Vân, cái kia Hồng Vân hồng nhan dị thường, bốn phía một cỗ khắc thường khí tức xông thẳng tới chân trời. Là, tiên trưởng. Cao Hàn, Vương Nhị không có chút nào trì hoãn, gọi mở cửa thành. Ngay sau đó, hai người liền cưỡi ngựa mang theo Trương Huyền tiến vào trong thành. Khoảng cách tiệm quan tài mấy trăm trượng trong khoảng cách cư dân đều bị trống rỗng, bên ngoài, nha dịch giải rác phân bố đứng gác, hợp thành một đầu cảnh giới tuyến. Thấy Cao Hàn và Vương Nhị cưỡi ngựa tới, phòng thủ nha dịch vội vàng nắm lấy một căn trường mâu chạy tới, bái kiến chi huyện lão gia, bái kiến Vương đại nhân. Vừa dứt lời, Cao Hàn và Vương Nhị sau lưng trong bóng đêm, một cái hơi có vẻ có chút thân ảnh thon gầy tránh mà ra, đem cái kia nha dịch giật lại mình. Cao Hàn và Vương Nhị vội vàng chắp tay, tiên trưởng, phía trước chính là cái kia yêu. Cái kia tiệm quan tài vị trí. Thấy chi huyện và Vương Nhị đều đối trước mắt người này như thế cung kính, cái kia nha dịch cũng liền vội vàng đi theo chắp tay hành lễ. Nghe Cao Hàn mà nói, Trương Huyền tiến về phía trước một bước, mắt phải trọng đồng mở ra, hướng về phía trước phóng nhãn nhìn một cái. Phía dưới âm khí hội tụ trào lên, phía trên hồng vân giả dối quỷ quyệt. Phía trước ngoài mấy trăm trượng, một gian thấp lùn phong ốc bốn phía, lít nha lít nhít, tràn đầy mờ mờ ảo ảo quỷ hồn tàn ảnh. Nhìn thật kỹ, đều là những cái kia tay cầm câu hồn tác, đả hồn tiên, chạm quỷ đao âm binh quỷ tướng, hắc bạch vô thường. Phong ốc nghiêng phía trên, một thân ảnh hiển nhiên so cái khác âm binh quỷ tướng đại xuất rất nhiều. Người mặc tử diễm quan bảo, eo đeo chạm yêu kiếm, tay nâng thiên bảo in, quanh thân tam sắc thần quang chạy bay biển chuyển, hiển nhiên chính là Doanh Lăng thành hoàng không thể nghi ngờ. Doanh Lăng thành hoàng sau lưng, lại đứng thân hình hơi nhỏ hơn văn võ hai phán quan, trong tay riêng phần mình cầm pháp khí. Phương viên trăm trượng bên trong, quỷ khí bừng bừng. Chỉ sợ cái này đầy trời hồng vân, chính là cái này Doanh Lăng địa phủ toàn thể xuất động kích phát sinh ra thiên địa dị tượng. Hoắc, thật nhiều người a. Trương Huyền nhìn trước mắt tư thế, nhịn không được cảm thán một câu. Thật nhiều người. Nghe Trương Huyền mà nói, Cao Hàn cùng Vương Nhị kinh khủng liếc nhau một cái. là bảo hộ an toàn của bọn hắn, đồng thời là phong tỏa tin tức, bốn phía các gia đình sớm đã bị bọn họ sa thải không còn, trước mắt đường phố trống rỗng, liền con chuột đều không nhìn thấy, ở đâu ra nhân. Tiên trưởng nói câu nói này tuyệt sẽ không là vô duyên vô cớ. Thế nhưng là, trước mắt của bọn hắn lại là liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Tiên trưởng có thể nhìn thấy nhưng là chúng ta không nhìn thấy, chẳng lẽ, không phải nhân, là quỷ. Vừa nghĩ tới trước mặt mình đường phố tràn đầy quỷ vật, Cao Hàn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được hướng về phía sau vừa lui. Trương Huyền quay đầu nhìn một chút một bên sắc mặt trắng bệnh Cao Hàn, cười nói, các ngươi liền chờ đợi ở đây, đừng tiến lên. Phía trước, Doanh Lăng huyện địa phủ toàn thể xuất động, quỷ khí tràn ngập. Quỷ khí đã thương người, mặc dù bọn họ đều là thân có thần vị, quỷ khí bên trong sát khí bị thần vị tiêu mất, nhưng cũng không phải là Cao Hàn những cái này phạm nhân có khả năng chịu đựng. Đi đến gần, nếu là bị cái kia quỷ khí chỗ xâm, nhẹ thì nhiễm tà khí, nặng thì thương tới mệnh mạch, có hại tuổi thọ. Huống hồ, hai người bọn họ đi qua, đối Trương Huyền cũng không có trợ giúp. Vậy làm phiền tiên trưởng. Tại hạ thay trong huyện mấy chục vạn bách tính trước cảm ơn tiên trưởng. Cao Hàn nói ra, trọng trọng làm bái chào. Trương Huyền cười khoát tay áo, trong lòng ngươi có thể ghi nhớ lấy trong huyện bách tính, cũng tính không quên bổn phận của mình. Ở đây chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Trương Huyền tay kết pháp quyết, hướng về phía trước quỷ ảnh vũ động tiệm quan tài một bước đặt đi. Tiệm quan tài trước, dương cung bạc kiếm, quỷ khí tràn ngập. Một đội âm trầm âm binh tay cầm trường thương, đem tiệm quan tài bao bọc vây quanh. Phía trên, lại có một đội âm binh trong tay cầm sừng quỷ cung, trên dây cung vô tìm yêu tiễn vận sức chờ phát động. Một mảnh khắc nghiệt trong hỗn độn, đột nhiên, một chỗ thanh phong đánh tới, đem tràn ngập tại khắp nơi quỷ khí trong nháy mắt xua tan bốn phía. Doanh Lăng Thành Hoàng tay thuận cầm pháp ấn, chăm chú nhìn trước mặt tiệm quan tài, trận này đột nếu như thanh phong trong nháy mắt gây nên chú ý của hắn. Doanh Lăng Thành Hoàng nhíu nhíu mày, người nào dám tự tiện vào bản tọa cảnh giới? Doanh Lăng Thành Hoàng, đã lâu không gặp. Trương Huyền cười, một bước đạp đến Thành Hoàng trước mặt. Thanh phong quất vào mặt, càng đem Doanh Lăng Thành Hoàng quanh thân vòng quanh hương hỏa chi khí thổi quyện phân tán bốn phía. Doanh Lăng Thành Hoàng lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian phất phất ống tay áo, đem tứ tán hương hỏa chi khí tụ lại. Những cái này hương hỏa, trọn vẹn có thể ẩn dưỡng hắn mấy chục năm âm phủ tu vi. Dương mắt xem xét, nguyên lai là Trương Huyền. Doanh Lăng Thành Hoàng trong lòng cả kinh, vội vàng chắp tay nói, nguyên lai là Trương tiên trưởng, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Bên cạnh văn võ phán quan tự nhiên cũng nhận ra Trương Huyền, thấy Thành Hoàng lao ra hành lễ, cũng đuổi theo sát. Trương tiên trưởng, hữu lễ. Trương Huyền hơi hơi chắp tay, là tại hạ làm phiền. Ta nguyên lai không biết việc này, chỉ bất quá cái này trong huyện chi huyện với ta quen biết, lúc này mới dẫn ta đến đây vừa nhìn. Các hạ sẽ không phải trách tội a? Duy trì trật tự quản lý khu vực tà ma ma quỷ, vốn là nơi đó âm ti địa phủ chỗ chức trách. Trương Huyền không ở thần vị, nếu là tùy tiện đến đây, khó tránh khỏi có bao biện làm thay đáng ngại. Đâu có đâu có. Cái này tiệm quan tài bên trong yêu vật tà ma dị thường, vốn dĩ đối bắt cái này yêu vật còn có chút lo lắng. Bây giờ tiên trưởng có thể đích thân tới, bản tọa thì càng yên tâm. Doanh Lăng Thành Hoàng chắp tay cười nói. Đang hai người nói chuyện thời điểm, đột nhiên một trận vô cùng mãnh liệt âm lãnh chi khí từ phía dưới phun ra. Cỗ này âm khí vô cùng mãnh liệt, Trương Huyền trước đó chưa bao giờ từng gặp phải. Âm khí thường thường đi theo tà vật, phía dưới có đồ vật tới. Trương Huyền nhướng mày, khí tức quanh người bay vọt, phía sau Diêu Quang Tiên kiếm ngay sau đó bộc phát vù vù. Tay kết pháp quyết, tâm phúc tùy ý thay đổi, một cỗ vô cùng mãnh liệt uy thế từ Trương Huyền quanh thân bắn ra. Chợt một tiếng, thanh phong nổi lên bốn phía quỷ khí trong nháy mắt lại bị xua tan mấy phần. Một bên văn phán quan thấy thế, vội vàng đi lên phía trước, tiên trưởng không nên kinh hoàng, tiên trưởng không nên kinh hoàng, đây là tại hạ dựa vào quỷ binh đến. Quỷ binh. Trương Huyền quan sát một bên thất kinh văn phán quan, dừng lại quanh thân dâng trào khí tức, văn phán quan thoáng nhẹ nhàng thở ra. Doanh Lăng Âm Ti bên trong mỗi người đều biết Trương Huyền pháp lực cao thâm mặt chắc. Văn phán quan sợ Trương Huyền nhất thời thất thủ, trong nháy mắt đem mình thật vất vả mượn tới âm binh giật đi, đến lúc đó thật đúng là họa lớn ngập trời. Tiên trưởng, cái này yêu vật tận thân ở nơi này tiệm quan tài bên trong, chúng ta nhất thời không cách nào tiến vào, liền từ A Tỷ địa ngục bên trong dựa vào một đội âm binh, muốn dùng A Tỷ địa ngục bên trong A Tỷ huyền hỏa đến đốt, đem cái này yêu vật bức mà ra. Các loại cái này yêu vật phi ra, Thành Hoàng lao ra lại dùng pháp ấn đập nó, phá tu vi của nó. Nhất định có thể đem cái này yêu vật bắt chói. Văn phán quan chắp tay giải thích nói. Chương 128, các ngươi bị lừa. Từ A Tỷ địa ngục bên trong dựa vào âm minh. Trương Huyền thả ra trong tay véo lên pháp quyết, hướng âm khí chuyển tới phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy phía dưới, hơn 10 đạo âm lãnh đến cực điểm khí tức từ phía dưới phun ra ngoài, bốn phía lập tức cuồng phong kêu khóc, cuốn lên trận trận băng sương. Trong nháy mắt, âm lãnh chi khí hội tụ đến Doanh Lăng Thành Hoàng trước mặt, cuồng phong tán đi, trước mắt đã đứng 10 tên cầm trong tay trường mâu binh sĩ. Những binh sĩ này người khoác màu đen huyền giáp, khuôn mặt bị nồng đậm khói đen bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt lẳng lặng phát ra u lam quang mang. Mặc dù chỉ là lẳng lặng đứng đấy, nhưng quanh thân túc sát chi khí ẩn ẩn phun trào. Đứng ở phía trước nhất binh sĩ đầu đội đỏ sẫm mũ giáp, thấy Doanh Lăng Thành Hoàng, hai tay ôm quyền, tại hạ A Tỷ địa ngục cùng vệ tư thập phu trưởng, bái kiến Thành Hoàng đại nhân. Làm phiên các hạ rồi. Doanh Lăng Thành Hoàng chắp tay đáp lễ, mời các hạ xuất đội tới đây, nguyên do trong đó các hạ chắc hẳn đã rõ ràng. Khói đen di tán tại thập phu trưởng khuôn mặt trước, mảy may không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng thanh âm bên trong hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo. Nguyên do tại Tần Nghĩa Vương điện phát xuống ra văn thư bên trong đều đã viết rõ, không biết cái kia yêu tả hiện tại nơi nào. A ẩn thân ở nơi này tiệm quan tài bên trong. Doanh Lăng Thành Hoàng chỉ về phía trước, một đạo màu xanh khói lửa chi khí tùy theo bắn ra. Thập phu trưởng theo Doanh Lăng Thành Hoàng ngón tay phương hướng nhìn tới. Cái kia phòng nhỏ nhìn như bình thường, bốn phía lại là âm khí trào lên. Sau đó quay người nhìn về phía sau lưng A Tỷ âm binh. Đám người nghe lệnh. Tại. Mặc dù chỉ có 10 người, nhưng là kêu khóc thanh âm giống như vạn mã thiết quân, chấn động vũ nội. Yêu tà ẩn thân trong đó, đem huyền hỏa lấy ra, cho ta hung hăng đốt cái này yêu tà. Tuân mệnh. Vừa dứt lời, hoa một tiếng vang trầm, cầm trong tay trường thương A Tỷ âm binh nhao nhao đem đầu thương hướng phía dưới chỉ xéo, nhắm ngay tiệm quan tài phương hướng.
Đốt.
Quân lệnh vừa ra, A Tỷ âm binh trường thương trong tay khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, chợt một tiếng, mười đầu hung mãnh liệt diễm từ âm binh trường thương trong tay phun ra, ngay sau đó trên không trung rốt thành một đầu liệt diễm cự long, hướng về nhỏ hẹp tiệm quan tài gào thét đi. Không giống thế gian chi hỏa, cái này A Tỷ huyền hỏa toàn thân hồn hắc, nhìn như khói đen đồng dạng, lại là mãnh liệt đến cực điểm. Trong nháy mắt, nhỏ hẹp tiệm quan tài liền bị hồn hắc A Tỷ huyền hỏa bao khỏa. Liệt diễm gào thét, bị vờn quanh trong đó nhỏ hẹp tiệm quan tài bên trong phát ra trận trận chi chi tiếng vang. Tiệm quan tài bên trong, treo ở chính trung tâm cực đại bạch kén tại huyền hỏa thiêu đốt phía dưới, bắt đầu phát ra hơi hơi lay động. Lay động thời điểm, trên không, pháp phối hồng vân cũng tùy theo phát sinh biến hóa. Hồng vân như máu, theo gió bốn thay đổi. A. Trương Huyền phát hiện phía trên hồng vân biến hóa, ẩn ẩn phát giác có chút không bình thường. Chân trời hồng vân tựa hồ không phải cái này doanh lang âm ti xuất động đưa tới, giống như là ẩn thân tiệm quan tài bên trong yêu tà dẫn tới. Cái này yêu tà, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Vốn dĩ thấy doanh lang thành hoàng xuất lĩnh cả tòa âm ti thần thánh đến đây, Trương Huyền chỉ cần khoanh tay đứng nhìn liền có thể. Huống hồ, thành hoàng trả từ A Tỷ địa ngục bên trong cho mượn một đội âm binh, cái này càng làm Trương Huyền yên tâm. Nhưng là, hiện tại xem tình hình trước mắt, một cái yêu tà vậy mà có thể dẫn phát thiên địa dị biến, hiển nhiên không phải là cái gì thiện thế hệ. Không dám thất lễ, Trương Huyền mắt phải trọng đồng lực lượng hội tụ, ngay sau đó hướng bị A Tỷ huyền hỏa vây quyển tiệm quan tài nhìn tới. Trọng đồng lực lượng, xuyên phòng phá mạnh, không nhìn yêu tà tà lực bình chướng, trong nháy mắt bắn ra vào tiệm quan tài bên trong. Tiệm quan tài bên trong tình cảnh, nhìn một cái không sót gì. Tiệm quan tài chính trung tâm, cái kia treo ở trên xà nhà cực đại bạch kén ngay sau đó ánh vào Trương Huyền trong mắt. Nhìn qua cái kia quỷ dị bạch kén, Trương Huyền đột nhiên nhướng mày. Chỉ thấy, tiệm quan tài bên trong, cái kia to lớn bạch kén đối mặt tràn vào trong đó A Tỷ huyền hỏa, chẳng những không có tránh né, ngược lại tại dùng sức hấp thu trong đó huyền hỏa chi lực. Hấp thu thời điểm, to lớn bạch kén ngay sau đó lay động, nội bộ phồng lên, dục dịch, tựa hồ có đồ vật gì sắp xung ra. Không tốt. Trương Huyền quát to một tiếng, cả kinh một bên doanh lăng thành hoàng thần biết chấn động, khói xanh tứ tán. Tiên trưởng, chẳng lẽ phát hiện cái gì? Doanh Lăng Thành Hoàng nhìn qua bên cạnh Trương Huyền, thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, thẳng tắp hướng về huyền hỏa bên trong thiêu hủy tiệm quan tài, dường như có chỗ phát hiện. Bởi vì tiệm quan tài bốn phía bị cái kia yêu tà che kín tà lực, Doanh Lăng Thành Hoàng mặc dù thân có thần mục, nhưng là thần mục lực lượng căn bản là không có cách xuyên thấu, căn bản không nhìn thấy nội bộ ra sao tình huống. Nhanh chóng lệnh bọn họ dừng lại. Trương Huyền quay đầu nhìn về Thành Hoàng, trong lời nói không thể nghi ngờ. Tiên trưởng, vì sao vậy? Doanh Lăng Thành Hoàng mặt mũi tràn đầy không hiểu, ngày đó, ta sử dụng thông thiên địa hỏa đốt cái này yêu tà, bị nó sử dụng cực âm chi khí dập tắt, lúc này mới mời A Tỷ âm binh tới đây. Ta xem bọn họ sắp công phá yêu tà bình chướng, tiên trưởng vì sao muốn để bọn hắn dừng lại? Thì ra là thế, Trương Huyền lập tức có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Cái này yêu tà gian trá, ban đầu dụ dỗ các ngươi, làm các ngươi cho rằng cái này yêu tà sợ lửa. Kỳ thật, là vì lừa gạt cái này A Tỷ huyền hỏa lực lượng. Bây giờ cái này yêu tà, chính ở trong hang ổ hấp thu huyền hỏa chi lực, sợ là muốn sinh ra biến hóa gì. Trương Huyền nhìn về phía huyền hỏa dâng trào tiệm quan tài, vội vàng nói:
"Cái gì?"
Thành Hoàng nghe, có chút không dám tin tưởng, tiên trưởng nói thế nhưng là thực.
Chính xác.
Trương Huyền gắt gao nhìn chằm chằm bị A Tỷ huyền hỏa bao khỏa tiệm quan tài. Mây đen đồng dạng huyền hỏa chi lực không ngừng tuôn hướng tiệm quan tài bên trong treo bạch kén. Cái kia bạch kén vượt hút càng nhiều, chấn động biên độ cũng càng lúc càng lớn, bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện cực kỳ nhỏ vết rạn. Thành Hoàng biết rõ Trương Huyền thần thông, thấy Trương Huyền chắc chắn như thế, không dám chần chờ, ngay sau đó quay đầu gầm thét, "Văn Phán, nhanh đi ngừng cái này đội âm binh." Văn Phán quan ở một bên nghe được rõ ràng, biết rõ tựa hồ phát sinh biến cố, vung tay háo một cái ngay sau đó hóa thành một đoàn khói xanh hướng về phía trước cấp tốc bay đi, "Các vị, tạm thời dừng tay." Ai ngờ, vừa dứt lời, một trận vô cùng thê lương cười to từ tiệm quan tài bên trong phun ra, "Ha ha ha ha." Các người đám này âm ti phòng thủ, vốn cho rằng mỗi người giống như đồ con lợn đồng dạng, không nghĩ tới vẫn còn có một người thông minh. Tiếng cười quanh quẩn tâm đó, toàn bộ doanh lăng thị trấn giống như bị quỷ khốc bao khỏa. Ba lúc này, đã rạng sáng, những cái kia đang ngủ say bất tính, đột nhiên bị trận này rét lạnh nội tâm thanh âm bừng tỉnh, nguyên một đám dọa đến tranh thủ thời gian ngồi dậy, vừa rồi đó là cái gì thanh âm?
Đúng vậy a, người đã nghe chưa?
Tựa như là có người đang gọi. Ngược lại là cái kia trong thành hoàng chó, nghe được vừa rồi chu lên, vậy mà thái độ khác thường, trong nháy mắt túi phía dưới lỗ tai, nước nợ trốn ở góc tường, phát ra trận trận gào thét. Tiếng cười lúc vang vọng, treo ở tiệm quan tài bên trong bạch kén rung động kịch liệt lên. Trận trận tiếng vang nhỏ xíu từ bạch kén nội bộ truyền ra, tùy theo, từng đầu tỉ mỉ vết rách từ bạch kén dưới đáy lan tràn ra. Vết rách càng ngày càng rộng, càng ngày càng dày, tại vết rách giao tiếp bộ vị, to lớn bạch kén bắt đầu dần dần chốc ra. Từng khối bạch kén mảnh vụn rớt xuống đất, phát ra trận trận giòn vang. Mảnh vụn vượt rơi càng nhiều, bạch kén bên trong ẩn nút đồ vật dần dần bắt đầu lộ ra toàn cảnh. Hơi hơi lay động, hai cái đen nhánh cánh chậm rãi mở rộng ra. Hai cánh trùng điệp thời điểm, một trận hỏa hoạn ngất trời từ cánh phía bên ngoài bỗng nhiên giấy lên. Chương 129, chết đi. Tỉ mỉ vết dạng càng lúc càng lớn, mảnh vụn theo thứ tự chốc ra, ẩn thân kén bên trong yêu vật đã lộ ra toàn cảnh. Sau lưng, hai cái to lớn hai cánh hoàn toàn màu đen hơi hơi rung động, một đoàn trùng thiên chi hỏa đống nhiên dâng lên. Trùng thiên chi hỏa dâng lên thời điểm, chân trời hồng vân tùy theo đống nhiên chấn động. Sắc trời đại biến. Tiệm quan tài bên trong, yêu vật phía sau cực đại màu đen hai cái cánh hướng ra phía ngoài kéo dài tới, nóng lòng muốn thử. Trương Huyền nhìn thấy tiệm quan tài bên trong tình cảnh, mở to hai mắt nhìn, liền vội vàng tiến lên một bước, trong miệng gầm thét, tiệm quan tài phụ cận tất cả mọi người, nhanh chóng tan đi. Mênh mông thanh âm, sóng lớn đồng dạng trào lên một phía. Quay chung quanh tại tiệm quan tài phụ cận A Tỷ âm minh, địa phủ âm sai nghe Trương Huyền la lên, còn chưa kịp phản ứng. Chợt một tiếng, nhỏ hẹp tiệm quan tài trong nháy mắt nổ tung. Một đạo cực đại vô cùng bóng đen từ đầy trời mảnh vụn bên trong đống nhiên phi ra. Nguyên lai là một cái mọc lên đầu người màu đen bướm bướm. Hắc Nga tinh đầu lâu xinh đẹp, đôi môi nhỏ máu đồng dạng, tóc dài tứ tán, phía sau lửa đốt diễm màu đen cánh ở sau lưng run rẩy không chỉ. Kèm theo bướm bướm yêu cánh vũ động, một trận vô cùng vòi rồng từ tiệm quan tài bên trong thổi quyển mà ra, nguyên bản vờn quanh tại tiệm quan tài bốn phía vô tận ác tỷ huyền hỏa hướng ra phía ngoài phùng lên, trùng thiên ngọn lửa lập tức đem bốn phía ác tỷ âm minh, địa phủ âm sai quét sạch trong đó. A a. Lập tức, mấy tiếng vô cùng thê lương tiếng vang từ những cái này âm minh âm sai bên trong phát ra, vang vọng đất trời. A tỷ huyền hỏa ở vào chỗ sâu nhất ác tỷ địa ngục bên trong, mãnh liệt dị thường, không chỉ có thể thiêu đốt phàm vật, càng có thể yên diệt quỷ thần. Những cái kia thân ở doanh lang âm ti bên trong viên quan nhỏ địa phủ âm sai, chịu không nổi cái này ác tỷ huyền hỏa thiêu đốt, nguyên một đám tại hỏa bên trong hình thần đều nát, hóa thành trận trận khói xanh, phiêu tán bốn phía. Thủ hạ mình âm sai bị cái này yêu tà phồng lên mà ra huyền hỏa đốt thành khói xanh, nhiều năm khói lửa công đức trong nháy mắt tan thành mây khói. Doanh lang thành hoàng ở phía trên thấy vậy thật sự rõ ràng, lúc này hai tay nắm tay, trán nổi gân xanh lên. Thần quang hỗn độn thời điểm, to lớn pháp thân bởi vì nổi giận mà trong nháy mắt phóng đại mấy phần, càng lộ ra vô cùng uy nghiêm. Cái này yêu hảo hảo đáng ghét, dám tàn sát ta âm ti phòng thủ. Người tới, đêm này yêu nhanh chóng bắt trói. Thành hoàng vừa dứt lời, sau lưng võ phán quan đã lóe ra, trong tay trảng quỷ đao hàn quang bắn ra bốn phía. Chúng âm sai, đi theo ta. Mới vừa rồi bị huyền hỏa phân diệt âm sai, phần lớn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ của hắn. Trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, võ phán quan lúc này mắt như trung đồng. Quanh thân khói xanh phồng lên, võ phán quan phi thân lên, xuất lĩnh một đội âm sai hướng Hắc Nga tinh trùng sát đi. Chịu chết. Thấy võ phán quan dẫn đội vào tới, Hắc Nga tinh yêu mị hơi nhếch khóe môi lên, hai cánh khẽ nhúc nhích, một quả cầu lửa ngay sau đó từ cánh bên cạnh tách rời, bắn ra. Hỏa cầu xông ra, lại so a tỷ huyền hỏa càng phải nóng bỏng. A. Trong nháy mắt, lại có mấy tên âm sai né tránh không kịp, bị cái này liệt diễm tiêu chết, hình thần câu diện. Võ phán quan hóa thành khói xanh phi thân trốn một chút, mới thật không dễ dàng tránh thoát hỏa cầu. Thấy lại có âm sai bị đốt, Doanh Lăng Thành Hoàng biết rõ cái này Hắc Nga tinh không năng lực địch. Các ngươi tránh ra, yêu tà, chết đi. Tiếng nổ gầm thét, Doanh Lăng Thành Hoàng trong tay pháp ấn đã lóe ra tam sắc thần quang. Và lại ăn ta một ấn. Luôn xuất pháp thủy, trong lòng bàn tay pháp ấn trong nháy mắt phóng đại mấy lần. Doanh Lăng Thành Hoàng tay phải pháp thân tùy theo duỗi dài, hướng về phía trước ném một cái, huy hoàng pháp ấn ứng thanh mà ra. Thành Hoàng pháp ấn chính là Thành Hoàng thần vị chí bảo, mang theo toàn bộ âm ti vô tận hương hỏa nguyên lực, hướng về phía dưới bay múa Hắc Nga tinh đập tới. Tiếng gió rít gào, giống như lôi đỉnh. Thành Hoàng pháp ấn trên không trung cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt tựa như giống như một tòa núi nhỏ một dạng. Phía dưới, Hắc Nga tinh hai cánh vũ động, treo ngừng giữa không trung bên trong. Nhìn qua chạy như bay tới như núi pháp ấn, xinh đẹp khỏe miệng lại lóe ra một tia nụ cười khinh thường. Tiểu Thành Hoàng cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Trong lúc nói chuyện, Hắc Nga tinh hai cánh bỗng nhiên một cái, trong nháy mắt, một đạo mạnh bất kể mạnh trùng thiên nộ diễm bắn ra, cuốn thành một đầu liệt diễm hàng dài, hướng Thành Hoàng pháp ấn trùng sát đi. Hàng dài cùng pháp ấn đụng vào nhau, như núi pháp ấn lại bị liệt diễm hàng dài quay quanh ở giữa không trung, khẽ động cũng không thể thay đổi. Nát đi. Hắc Nga tinh cười lạnh một tiếng, lăng không bên trong đưa tay nhẹ nhàng một nắm. Lan lộn liệt diễm hàng dài bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, chỉ nghe một tiếng ầm vang, như núi pháp ấn bị hàng dài trong nháy mắt chen thành một miệng. Ẩn chứa trong đó trăm năm hương hỏa nguyện lực hóa thành vô tận khói xanh, hướng bốn phía bay ra bỏ chạy. Cái này, Doanh Lăng Thành Hoàng con mắt trợn mắt tròn xoe. Hắn không nghĩ tới bản thân Thành Hoàng pháp ấn lại bị cái này yêu tà tùy tiện phá hủy. Rốt cuộc là từ đâu tới yêu vật? Doanh Lăng Thành Hoàng quát lớn thời điểm, quanh thân khói xanh trào lên, đem quanh thân tử diễm quan bảo phồng lên. Cho dù hỏng ta đây thần vị, cũng không thể làm ngươi ra ngoài hại người. Vừa dứt lời, Thành Hoàng đống nhiên phi thân lên, ngay sau đó đem tay áo dài hất về phía trước một cái, nguyên bản béo mập quan bảo đại tụ bên trong đột nhiên sinh ra một cái thông thiên cự thủ. Cự thủ khói xanh vần quanh, sắc bén dị thường, chính là Thành Hoàng mấy trăm năm hương hỏa nguyện lực hóa thành. Doanh Lăng Thành Hoàng thân tùy ảnh thay đổi, nhanh như mũi tên, trong nháy mắt, cái kia thông thiên cự thủ liền muốn bắt được trước mặt Hắc Nga Tinh. Bất quá, nhìn qua hướng chính mình đến Doanh Lăng Thành Hoàng, cái kia Hắc Nga Tinh nhưng như cũng không nhanh không chậm, khoe miệng mỉm cười, phía sau hai cái màu đen cánh hơi hơi đông đưa, lơ lửng giữa trời, giống như ôm cây đợi thỏ mở dạng. Hết sức căng thẳng thời điểm, một tiếng kim thạch đồng dạng vang vọng bầu trời hoành âm như là từ cựu thiên hạ xuống. Doanh Lăng Thành Hoàng, chậm đã đến. Hoành âm phía sau, một cái thân hình bay vụt mà đến, phía sau trường kiếm vụ vụ không chỉ. Kim thạch thanh âm vang vọng đất trời, Doanh Lăng Thành Hoàng vội vàng nhìn về phía sau. Đã thấy Trương Huyền đang phía sau mình trong vòng một trượng, Trương Tiên Trưởng. Trương Huyền thấy cái này Doanh Lăng Thành Hoàng là muốn liều lên bản thân suốt đời hương hỏa, cùng cái này Hắc Nga Tinh quyết một trận tử chiến. Nhưng là cái này Hắc Nga Tinh tu vi, hiển nhiên tại Doanh Lăng Thành Hoàng. Mặc dù Thành Hoàng trước mặt là bướm bướm, nhưng là lúc này dập lửa lại là Thành Hoàng. Doanh Lăng Thành Hoàng, từ ta tới trước. Trương Huyền hai mắt hơi mở, trong miệng sắc lệnh đã phát, diêu quang, chém tới. Vừa dứt lời, một trận hàn quang từ Trương Huyền phía sau phóng lên tận trời, mang theo chấn động không chỉ vụ vụ đột nhiên hướng trước mặt điểm xấu bướm chém tới. Thông thiên kiếm ánh sáng, giống như vạn cân trọng áp, chút xuống, bốn phía nguyên bản lưu lại huyền hỏa tại trọng áp phía dưới toàn bộ dập tắt. Ông nghe được cái này, Doanh Thiên Kiếm Minh nguyên bản trả vẻ mặt ý cười, Hắc Nga Tinh trên mặt trong nháy mắt bị sợ hãi bỏ đầy. Là ai? Kiếm quang uy áp tránh cũng không thể tránh, Hắc Nga Tinh muốn vô cánh mà chạy, nhưng ở hết sức trọng áp phía dưới phía sau hai cái cánh vậy mà không cách nào nâng lên. Sau một khắc, diêu quang sắp chém tới Hắc Nga Tinh đỉnh đầu, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đã bị kiếm quang uy áp chế ở tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Hắc Nga Tinh đột nhiên há miệng, ngay sau đó từ trong miệng phun ra một mai đục kim lệnh bài. Răng cắn kim bài, Hắc Nga Tinh đem kim bài bỗng nhiên hướng lên trên hất lên. Vang một tiếng, đầy dây kim quang phân tán bốn phía, trong nháy mắt đem áp chế ở trên Hắc Nga Tinh kiếm quang cắt đứt ba phần. Diều Quang mũi kiếm lệch ra, phù một tiếng, đem Hắc Nga Tinh cánh chém xuống một góc. Chương 130, Minh Hà hơi nước. Mắt thấy sắp bị Diều Quang chém tới Hắc Nga Tinh, vậy mà từ trong miệng phun ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, lăng không cản một lần. Doanh Lăng Thành Hoàng trong nháy mắt mặt như màu đất. Lệnh bài này, kim quang này, giống như đã từng quen biết. Cái này yêu tà đến tột cùng là lai lịch ra sao, tại sao có thể có loại này kim bài? Doanh Lăng Thành Hoàng nhất thời sững sờ tại chỗ. Phía dưới, nguyên bản bị Thông Thiên kiếm áp suất ánh sáng chế Hắc Nga Tinh trốn qua một kiếp, chỉ là bị Diêu Quang chém dụng một đoạn cánh, hiện tại đã thất kinh, vội vàng vung lên hai cánh, hướng lên trên nhảy lên một cái, ngay sau đó hướng tây nam phương hướng bỏ chạy. Chạy trốn thời điểm, Hắc Nga Tinh hai cánh bên trên giấy lên liệt hỏa, tại đầy trời hồng vân bên trong lưu lại một đầu thật dài ấn ký. Một bên Trương Huyền hiện tại trừ bỏ Diêu Quang kiếm bên ngoài, mặc dù còn có địa hỏa quyết một lần này pháp quyết, nhưng là cái này Hắc Nga Tinh hiển nhiên là không sợ lửa, thậm chí còn có thể hấp thu liệt hỏa chi lực, cũng không thể dựa vào đất hỏa quyết tới chặn cái này Hắc Nga Tinh đường đi, cũng chỉ có thể lần nữa kêu gọi Diêu Quang. Diêu Quang, đi. Trương Huyền tay phải kiếm chỉ hướng tây nam phương hướng. Diêu Quang nghe sắc lệnh, ông minh chi thanh vang lên lần nữa, thay đổi thân hình, hướng về Hắc Nga Tinh phương hướng bỏ chạy mau chóng đuổi theo. Kiếm sắc bén phong đâm rách trời cao, trong nháy mắt đem bốn phía dâng trào hồng vân cắt thành hai nửa. Gặp Hắc Nga Tinh trốn chạy, Diêu Quang phi kiếm đi, một bên Doanh Lăng Thành Hoàng đội vàng đi tới Trương Huyền một bên, chắp tay nói, Tạ tiên trưởng xuất thủ tương trợ, sự tình khẩn cấp, đợi tại hạ bắt cái này yêu, lại đến bái tạ. Doanh Lăng Thành Hoàng trong lòng biết rõ, cái này Hắc Nga Tinh, miệng ngậm kim bài, có lai lịch lớn. Ổn định tâm thần một chút, Doanh Lăng Thành Hoàng vung lên ống tay áo, gọi qua văn võ phán quan, một đám tùy tùng cũng phải đi cùng truy. Doanh Lăng âm ti chúng phòng thủ, theo ta bắt yêu. Trương Huyền không lấy Diêu Quang đuổi theo cái kia Hắc Nga Tinh, cũng không yên lòng, bốn phía thanh phong dâng lên, ngay sau đó liền muốn cơi gió mà đi. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên lần nữa phát sinh dị động. Chợt một tiếng, một đoàn trắng bệnh chi khí bỗng nhiên từ tiệm quan tài phế tích phun ra ngoài, ngược lại hướng bốn phía di tán, giống như suối phun một dạng. Cái kia trắng bệnh chi khí vô cùng âm lãnh, quỷ dị dị thường, bốn phía thụ một phòng ốc bị cái này bạch khí tiêm nhiễm, lập tức hóa thành hư vô. Doanh Lăng Thành Hoàng cũng chưa thấy qua loại tình hình này, vội vàng ngừng thân hình, hét lớn một tiếng, gọi qua một bên văn phán, "Văn phán, đây là lại phát sinh chuyện gì?" Văn phán quan nắm giữ âm ti các loại điện tịch đồ sách, đối âm phụ sự tình như nắm giữ. Nhìn hướng phi tuân ra bạch khí, văn phán quan nhướng mày, cái này trắng bệnh chi khí dường như từ âm phủ Minh Hà bên trong sông ra Minh Hà hơi nước. Minh Hà hơi nước. Doanh Lăng Thành Hoàng biến sắc, Minh Hà hơi nước thâm tàng âm phủ, tại sao sẽ đột nhiên vọt tới cái này phàm thế bên trong? Cái này Minh Hà hơi nước chính là âm phủ cực lạnh đồ vật, hiện tại lập tức tràn vào phàm thế bên trong tất cả mọi thứ chỉ cần nhiễm phải cái này hơi nước, liền sẽ bị cái này hơi nước tiêu mất. Ba cứ việc còn không biết cái này hơi nước kết quả thế nào có thể xuyên thấu âm dương bình chướng, nhưng bây giờ việc cấp bách là mau chóng tra ra nơi phát ra, đem cái này hơi nước ngừng. Văn phán, nhanh chóng tra ra hơi nước nơi phát ra. Thành Hoàng pháp lệnh vừa ra, Văn phán lập tức chắp tay tuân lệnh, cẩn tuân Thành Hoàng pháp lệnh, và lại khoan dung ti trước điều tra. Văn phán quan vừa dứt lời, tay phải lăng không nhoáng một cái, một chi thiếp vàng phán quan bút cầm trong tay, tay cầm thiếp vàng phán quan bút, hướng không trung nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn gợn sóng từ phán quan bút ngòi bút nhộn nhạo lên. Lập tức, một bộ phức tạp dị thường âm phủ Minh Hà mạch lạc đồ hiện tại Văn phán trước mặt. Văn phán quan lần theo mạch lạc nhìn thật kỹ, các loại thấy rõ, trên mặt lập tức giật mình, vội vàng xoay người hướng Thành Hoàng chắp tay, khởi bẩm đại nhân, cái này tiệm quan tài, dĩ nhiên là vừa vặn ở vào Minh Hà tuyển nhãn phía trên. Minh Hà chính là âm phủ thủy mạch, nhánh sông đông đúc, rối ren phức tạp. Trong đó tuyển nhãn lại có ngàn ngàn vạn, nhưng là đều ẩn giấu ở sâu đến ngàn trượng trong nước sông. Minh Hà chi thủy, hóa cốt tiêu thủy, bình thường âm phủ thần thánh bình thường đều không dám tới gần, đối với thâm tàng tại ngàn trượng nước sông phía dưới tuyển nhãn rốt cuộc ở vào nơi nào căn bản không thể nào biết được. Nhưng là, bây giờ cái này tuyển nhãn lại bị kích phát mà ra, phun trào Minh Hà chi thủy bay thẳng mà ra, trong nháy mắt liền biểu hiện tại văn phán trước mặt Minh Hà mạch lạc đồ bên trên. Trào lên nước sông từ tuyển nhãn phun ra, bay thẳng đến trên mặt sông, kích thích vô tận hơi nước. Hơi nước dâng lên, liền đến tiệm quan tài phía dưới. Mà tiệm quan tài phía dưới âm dương cách trở lại bị cái kia Hắc Nga Tinh phá hủy. Các loại cái kia Hắc Nga Tinh phi ra, Minh Hà hơi nước cũng theo đó phun ra ngoài. Văn phán quan đem chính mình nhìn thấy cùng phỏng đoán từng cái cáo chi Doanh Lăng Thành Hoàng. Doanh Lăng Thành Hoàng nghe văn phán mà nói, sắc mặt càng là khó coi. Riêng là một mai kim bài thì cũng thôi đi, bây giờ tại sao lại liên lụy ra Minh Hà sự tình? Một bên Trương Huyền nghe hai người nói chuyện, biết rõ lại là ra một chuyện phiền toái, nghĩ đến cái kia Diêu Quang vừa rồi có thể lấy kiếm quang chế ở Hắc Nga Tinh, truy kích thời điểm tất nhiên cũng không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa cái kia Diêu Quang tự sinh linh trí, bản thân có theo hay không đi cũng không có khác nhau quá nhiều. Hạ quyết tâm, Trương Huyền nhìn về phía Doanh Lăng Thành Hoàng, lại xảy ra chuyện gì khẩn yếu sự tình, có cần hay không tại hạ hỗ trợ? Doanh Lăng Thành Hoàng nghe, vội vàng chắp tay, chính cần tiên trưởng làm biệt thủ. Cái này Minh Hà hơi nước không phải bình thường âm vật, văn võ phán quan đều khó mà tới gần. Muốn ngừng hơi nước lan tràn, chỉ bằng vào Thành Hoàng một người thật là có chút không đủ. Doanh Lăng Thành Hoàng nhìn về phía Trương Huyền, "Trương tiên trưởng, hiện tại phía dưới Minh Hà hơi nước tràn ngập, tại hạ muốn mời tiên trưởng cấu kết địa hỏa, trước đem cái này hơi nước chế trụ." Cùng lúc đó, tại hạ nghĩ biện pháp đem nơi đây âm dương cách trở bù đắp, hẳn là có thể tạm thời chống đối một trận. Trương Huyền nhìn qua phía dưới không ngừng phun ra ngoài Minh Hà hơi nước, gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy việc này không nên chậm trễ." Vừa dứt lời, Trương Huyền khí tức quanh người dâng lên, tay phải năm ngón tay trùng điệp giao thoa, đã véo lên Huy Hoàng pháp quyết. Ngưng thần tinh khí, ý niệm hợp nhất, thể nội chi khí cùng lòng đất hỏa mạch dần dần cấu kết. Tay kết pháp quyết, tay phải đột nhiên vừa nhấc, chợt một tiếng, dấu sâu ở lòng đất hỏa mạch bên trong địa hỏa trong nháy mắt kích động. Vô số hung mãnh ngọn lửa tại Trương Huyền địa hỏa pháp quyết câu dẫn phía dưới, dọc theo phức tạp địa mạch đột nhiên hướng lên trên dũng mãnh lao tới. Ho 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 ho. Trong nháy mắt, dâng trào địa hỏa từ dưới đất phun ra ngoài, đem di tán tại mặt đất minh hà hơi nước vờn quanh ở trong đó. Trung thiên địa hỏa cao tốc đủ 5 trượng có thừa, địa hỏa tuôn ra thời điểm, đem trên không bốn phía vòng quanh âm sai giật nảy mình, tranh thủ thời gian phi thân mà chạy. Hoắc, thật là lớn địa hỏa. Tầm thường hỏa cao không quá 1 trượng, coi như thành hoàng, dẫn xuất địa hỏa cũng bất quá 2 trượng. Một lần 5 trượng địa hỏa tuôn ra, đem một bên thành hoàng, phán quan giật nảy mình. Doanh Lăng thành hoàng nhìn một bên văn phán một cái, hơi hơi há to miệng. Bất quá, cái này minh hà hơi nước không giống bình thường. Minh hà chi thủy có thể diệt địa hỏa đối minh hà chi thủy lại không thể làm gì. Trương Huyền cái này 5 trượng địa hỏa, cũng bất quá tạm thời đem minh hà hơi nước hạn chế tại địa hỏa hoàn cảnh bên trong. Muốn ngừng hơi nước lan tràn, còn cần Doanh Lăng thành hoàng xuất thủ. Doanh Lăng thành hoàng nâng tay phải lên, hất về phía trước một cái, chợt một tiếng, trên người phát ra thần quang tử diễm thành hoàng bảo trong nháy mắt phi ra, trong nháy mắt liền rơi vào thành hoàng trong tay. Chương 131, Pháp Thiên Tượng Địa, thật lớn một con gà. Là bù đắp hư hại âm dương cách trở, thành hoàng gầm thét một tiếng, đem trên người ngọn lửa tím thành hoàng bảo cởi cầm trong tay. Ngọn lửa tím thành hoàng bảo bên trên, tam sắc thần quang chạy bay chuyển. Cái này thành hoàng bảo là Doanh Lăng thành hoàng mới bước lên thần bị lúc, từ trưởng quản nơi đây địa phủ âm ti tần nghiễm vương tự tay ban tặng. Bây giờ đã chọn chừng 500-600 năm. 500-600 năm, Doanh Lăng thành hoàng ngồi ngay ngắn miếu thành hoàng trên đại sảnh, thưởng thụ Doanh Lăng bách tính hương hỏa cung phụng, cái này ngọn lửa tím thành hoàng bảo cũng theo đó chịu 500-600 năm hương hỏa. Bây giờ, cái này thành hoàng bảo cũng nên báo đáp Doanh Lăng bách tính những năm này hương hỏa cung phụng. Doanh Lăng thành hoàng khẽ vuốt trên tay thành hoàng bảo, ngay sau đó hơi dùng lực một chút, quanh thân khói xanh tứ tán, lập tức, nguyên bản khoác lên Doanh Lăng thành hoàng cánh tay bên trên thành hoàng bảo đột nhiên bị tứ tán khói xanh phồng lên. Vòng quanh tam sắc thần quang tùy theo đại thịnh. Lấy vừa dứt lời, Doanh Lăng thành hoàng cầm trong tay thành hoàng bảo hướng về phía trước bỗng nhiên hất lên. Chợt một tiếng, thần quang lưu chuyển thành hoàng bảo hướng về hơi nước bộ phát chỗ bay đi. Bay vụt trên đường, Doanh Lăng thành hoàng hai tay kết ấn, hướng ra phía ngoài mở rộng. Chịu pháp ấn dẫn dắt, ngọn lửa tím thành hoàng bảo cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt phương viên đã có 5 trượng. Đi tới trên cái khe phương, lượn vòng thành hoàng bảo tùy theo hạ xuống, một lần đắp lên trên cái khe. Thành hoàng bảo rơi xuống đất thời điểm, cấp tốc cùng bốn phía âm dương cách trở tướng cấu kết, cùng kết thành. Khe hở bị tu bổ, nguyên bản dâng trào minh hà hơi nước bị thành hoàng bảo cách trở, không cách nào tiếp tục tuôn ra mặt đất. Phiêu phủ ở bên ngoài hơi nước không còn kế tục, tùy theo dần dần bắt đầu tiêu tán. Nhìn phía dưới dần dần mỏng manh minh hà hơi nước, Doanh Lăng thành hoàng nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Gặp khe hở bị tu bổ, minh hà hơi nước không còn tuôn ra, Trương Huyền cũng là tay kết pháp quyết tay phải buông xuống, năm trượng dư cao địa hỏa tùy theo trở lại trong lòng đất hỏa mạch. Ba lúc này, Doanh Lăng huyện trên không, một đoàn to lớn hỏa ảnh từ trên không nhanh như tên bắn mà vừa qua, lưu lại một đầu hẹp dài quy tích. Hỏa ảnh bên trong, Hắc Nga tinh liều mạng đập lấy hai cái to lớn cánh. Trên cánh liệt diễm hung mãnh, ánh lửa bắn ra bốn phía. Trong đó một cái cánh bởi vì bị diêu quang chém tới một khối, tại vung vẩy lúc hơi hơi phát run. Phía sau, sắc bén kiếm minh chấn động không ngừng, hướng về phía trước chạy thuộc mạng Hắc Nga tinh cấp tốc đuổi theo. Đáng chết, người kia từ đâu tới? Hắc Nga tinh xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy thất kinh, liều sức toàn lực không ngừng đập cánh. Cái này Hắc Nga tinh đã sớm biết cái kia tiệm quan tài phía dưới chính là minh hà bên trong một con suối mắt, lúc này mới hao hết toàn lực đem cái kia tiệm quan tài chiếm đóng, sau đó phá hư âm dương kết giới, mượn dùng minh hà lực lượng gột rửa bản thân tinh phách. Về sau lại dụ dỗ Doanh Lăng thành hoàng mượn tới A Tỷ huyền hỏa, dùng huyền hỏa chi lực giúp bản thân hóa kén thành bướm. Không nghĩ tới, vừa mới hóa bướm thành công, lại bị bay tới tiên kiếm một kiếm chặt đứt một bậc cánh. Nếu không phải là Lâm thời sử dụng cao nhân tặng cho cái viên kia hoàng kim lệnh bài, chỉ sợ hiện tại sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, hình thần đều diệt. Nhưng là bây giờ, chuôi kiếm này rốt cuộc lại đuổi theo. Khổ quá. Nghe phía sau chấn động không chỉ kiếm minh, Hắc Nga tinh trong lòng nhịn không được phát run. Mới vừa rồi bị vạn trượng kiếm quang áp chế sự sợ hãi ấy cảm giác lần nữa lóe lên trong đầu. Đáng chết. Trong lòng thầm mắng, Hắc Nga tinh lên dây cót tinh thần, phía sau hai cánh càng thêm nhanh chóng chấn động. Ba lúc này đã gần đến bình minh, chân trời đã phát ra màu trắng bạc. Phía trước bươm bướm cùng phía sau trường kiếm lẫn nhau truy đuổi, nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt, Hắc Nga tinh đã bay tới Doanh Lăng huyện vùng ngoại ô, bốn phía một mảnh cỏ hoang mênh mông. Nếu là người kia là bị Doanh Lăng thành hoàng nhờ vả đến đây bắt ta, cái kia vào hắn huyện khu phạm vi, có khác hắn thần, nên liền sẽ không truy ta thôi. Hắc Nga tinh trong lòng nghĩ đến, ngay sau đó dấy lên một tia hy vọng, nhanh chóng chạy ra Doanh Lăng huyện. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhỏ bé yếu ớt bơi chút thanh âm từ phía dưới truyền đến. Hắc Nga tinh mới đầu không thèm để ý, nhưng là dần dần, phía dưới thanh âm kia càng lúc càng lớn. Thanh âm bên trong lại mang theo vô tận thần lực, roi ra một dạng quất vào Hắc Nga tinh trên đầu. Hắc Nga tinh nguyên bản chính ra sức chạy như bay, bị cái này mang theo thần lực thanh âm một lần rút ngộng, trước mắt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh, vậy mà đánh mất phương hướng. Hai cánh trong nháy mắt ngừng lại, ngay sau đó lơ lửng giữa trời. Ba lúc này, A Chu đang đứng tại tiểu viện đầu tường, nền cao đầu, gáy minh thanh âm như sóng lớn trào ra. Ồ ồ ồ. Kèm theo cao vút gáy minh vang lên, chân trời tia thứ nhất ánh sáng từ đường chân trời xuyên suốt mà ra. Thiên địa hiện ra những vẻ sáng đầu tiên. A Chu vang dội đầu lâu, hai cái hồn hắc con ngươi nhìn chỗ không bên trong lơ lửng Hắc Nga tinh, nhẹ nhẹ chớp chớp mắt. Đập cánh, A Chu từ cũ nát trên đầu tường nhảy xuống. Đứng ở viện tử trước xốp cỏ trên mặt đất, A Chu nhẹ nhàng run lên đỏ tươi hẹp dài lông vũ, quanh thân tùy theo hiện ra một mảnh hư ảnh. Lại chính là pháp thân. Chân thân bất động, trong suốt pháp thân cấp tốc bành trướng, 1 trượng, 2 trượng, 5 trượng, 10 trượng, 50 trượng. Phồn vinh mạnh mẽ ở giữa, A Chu trong suốt pháp thân trong nháy mắt đã phồn vinh mạnh mẽ đến 100 trượng cao, so một bên Thủ Dương Sơn còn phải cao hơn mấy phần. Cực đại vô cùng đầu gà trước chính là đánh mất phương hướng Hắc Nga tinh. Bị vừa rồi gáy minh tiếng quật đến hai mắt trắng bệnh Hắc Nga tinh vừa mới lấy lại tinh thần, đột nhiên gặp phía trước mình không được 2 trượng chính là một cái to lớn đầu gà. Cái này đầu gà đại cực, chiều cao trọn vẹn một trượng hắc nga tinh ở nơi này to lớn đầu gà trước mặt, giống như là một quả hạt gạo một dạng. A Chu nhìn qua trước mặt chừng hạt gạo hắc nga tinh, nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, sau đó hướng về phía trước mổ một cái. Hắc nga tinh trong nháy mắt liền bị A Chu ngậm lên miệng. A, không muốn. Không đợi hắc nga tinh phát ra cầu khẩn, A Chu đem đầu hướng lên trên dương lên, cổ họng khẽ động, đã đem hắc nga tinh nuốt vào trong bụng. Nấc. A Chu nuốt hắc nga tinh, nhẹ nhàng ở một cái. Ba lúc này, đâm rách trời cao diêu quang đã đổi tới. Mắt thấy A Chu đem con mồi của mình nuốt mất, diêu quang trên không trung đống nhiên chấn động, trùng thiên vụ vụ ngay sau đó vang lên, dường như đang hướng A Chu kháng nghị. A Chu hướng diêu quang nhìn một chút, nhẹ nhẹ chớp chớp hồn hắc con người, lại không còn để ý hướng mình kháng nghị diêu quang. Nhẹ nhàng run run người bên trên lông vũ, cực đại vô cùng pháp thân ngay sau đó dần dần thu nhỏ, 50 trượng, 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 2 trượng. Pháp thân dần dần rút về, rất nhanh trở nên cùng chân thân cùng kích cỡ. Khôi phục bình thường đạt đến lớn nhỏ, A Chu vô cánh một cái, bay vào trong tiểu viện. Tiểu viện bên cạnh là một cái trương huyền đặc biệt vì nó đặt chén sành, chén sành bên trong còn thừa lại nửa bát nước sạch. A Chu đi tới chén sành trước, thấp đầu gà, liền uống mấy hớp lớn. Lại ở một cái, dường như thư thái một chút, A Chu vô cánh bay lên một bên cây hoè lớn đầu cảnh. Dúi đầu vào cánh bên trong, ngủ. Trong sân Hàm Nhu cùng cây hoè lớn liếc nhìn nhau, không dám phát ra chút nào tiếng vang. Đây là A Chu lần thứ nhất ở trước mặt chúng hiện lộ pháp thân. Trên khu nhà nhỏ không, chạy như bay truy đuổi điểm xấu bướm diêu quang ngừng trên không trung, dường như phồng lên một hơi, trên thân kiếm vụ vụ tiếng nhất thời không dừng được. Ông, ông, ông. Mà ở cách đó không xa Thủ Dương Sơn đỉnh cao, người đeo mai rùa, tay cầm đảo một trượng Thủ Dương Sơn thần nhìn về phía chân núi tiểu viện, mặt như màu đất, vừa rồi, thật lớn một con gà. Chương 132, Miếu Thành Hoàng Động. Thủ Dương Sơn thần thủ cầm đảo một trượng, nhìn qua A Chu trăm trượng pháp thân lưu lại hư ảnh há to miệng. Mới vừa rồi, hắn đang trong núi tu luyện, đột nhiên cảm giác nơi xa một cô nóng dực khí tức hướng bên này phi tốc đánh tới, liền mà ra điều tra. Lại vừa vận đụng phải A Chu hiện hiện pháp thân, đem không trung trốn chạy hắc nga tinh một ngụm mổ hạ ăn. Lập tức đem Thủ Dương Sơn thần dọa đến quá sức. Ba lúc này, A Chu hiện hóa ra pháp thân trả lờ mờ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh, tại sơ sinh trong ánh nắng rạng rỡ chớp lóe. Có thể huyễn hóa ra như núi pháp thân, cái này gà trống lớn hảo hảo đáng sợ. Thủ Dương Sơn thần nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trước đó tiên trưởng nắm ta trông nom tiểu viện của hắn, không nghĩ tới lại còn tàng như thế dọa người tiên thú, về sau vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Nghĩ như thế, Thủ Dương Sơn thần vội vàng vung lên trong tay đào mộc trượng bên trên hoa nở lại hoa tàn. Một đạo kéo dài đục bạch khí tức từ đảo mộc trượng đỉnh phun ra, ngược lại giống như một trận như gió lốc lấy hướng Thủ Dương Sơn bốn phía bay ra đi. Đến Thủ Dương Sơn một bên, Thủ Dương Sơn thần lại đưa tay trái ra nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt, không trung trôi nổi những cái kia đục bạch khí tức hướng Thủ Dương Sơn bốn phía tụ lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thủ Dương Sơn bốn phía, một đạo cực nhỏ bạch quang chợt lóe lên, ngay sau đó bình tĩnh lại. Đem thủ vệ Thủ Dương Sơn kết giới che chắn củng cố một chút, Thủ Dương Sơn thần khẽ gật đầu một cái. Hắn sợ vừa rồi cái kia con gà trống lớn sau đó nếu là lại huyễn hóa ra pháp thân, không cẩn thận mổ sập hắn cái này Thủ Dương Sơn, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Làm xong những cái này, Thủ Dương Sơn thần nhẹ nhàng thở ra, thân hình nhất chuyển ngay sau đó tăng dã, biến mất ở gầy trơ xương trong núi đá. Ba lúc này, treo ngừng trên không trung diêu quang tựa hồ là bởi vì bị A Chu đoạt hắc nga tinh, đang sinh lấy một ngạn, kiếm quang tiềm thước, vù vù không chỉ. Ông ngong ngong. Cứ như vậy ông nửa ngày nhưng cũng chuyện vô bổ, diêu quang rốt cục cũng ngừng lại. Mãnh liệt run một cái, tựa hồ phát tiết sau cùng tia kia ma khí, diêu quang ngay sau đó thay đổi mũi kiếm, siêu một tiếng, hướng ngược lại bay đi. Chân trời, A Chu mới đem Thái Dương từ dưới đường chân trời gọi mà ra, ánh nắng bắn ra bốn phía, sắc trời đã sáng rõ. Doanh Lăng thị trấn một góc, nguyên bản nhỏ hẹp tiệm quan tài sớm đã thành một vùng phế tích. Trước đó vì bù đắp nơi này âm dương cách trở, Doanh Lăng thành hoàng đem trên người ngọn lửa tím thành hoàng bảo cởi, đóng đến nơi đây. Cho nên ở chân trời ánh mặt trời chiếu xuống, còn có thể nhìn thấy mặt đất tản ra hơi hơi tử quang. Bất quá, theo thời gian trôi qua, tản ra tử quang cũng dần dần nhạt đi. Phía trên, Doanh Lăng thành hoàng cùng Trương Huyền song song đứng trên không trung, nhìn về phía dưới tung bay khói xanh cho tàn. Mất ngọn lửa tím thành hoàng bảo, Doanh Lăng thành hoàng lúc này pháp thân so trước đó nhỏ một vòng, thân hình chỉ so với Trương Huyền hơi thô một chút. Một đêm rốt cuộc đã qua, mặc dù tổn thất một chút tâm sai, nhưng là cái kia không rõ lai lịch yêu tà cuối cùng là bị đuổi ra ngoài. Doanh Lăng thành hoàng quay đầu nhìn về Trương Huyền, trịnh trọng chắp tay hành lễ, tạ tiên trưởng xuất thủ tương trợ, tại hạ thực sự vô cùng cảm kích. Các hạ không cần như thế, ta cũng ở nơi này Doanh Lăng huyện cư ngụ một đoạn thời gian, trong huyện gia yêu tà, sát hại bách tính, ta tự nhiên cũng hẳn là ra một phần lực. Ngược lại là các hạ, vì Doanh Lăng bách tính, không tiếc dùng bản thân pháp thân cùng cái kia yêu tà tính mệnh tương bác, thật sự là làm cho Trương Mỗ bội phục. Trương Huyền cười nói. Trương Huyền nói ra lời này, Doanh Lăng thành hoàng trong lòng nghe cảm động, vội vàng lại chắp tay, trừng phạt yêu trừ ma chính là một chỗ âm ti việc nằm trong phận sự, tự nhiên hết sức làm tốt. Huống hồ, tại hạ cái này một thân tu vi cũng là toàn huyện bách tính mấy trăm năm hương hỏa luyện hóa, toàn huyện bách tính vận mệnh hệ tại một đường, như lúc này không dám lấy mạng ra đánh, há không phải cô phụ toàn huyện bách tính. Ngược lại là tiên trưởng, vốn là thế ngoại tiên nhân, xuất thủ là tình cảm, không xuất thủ là bản phận. Tiên trưởng ân này, tại hạ nhớ kỹ, ngày khác tiên trưởng như có dùng đến chỗ, ta Doanh Lăng âm ti ổn thỏa toàn lực báo đáp. Nói xong, Doanh Lăng thành hoàng lại nặng nặng xoay người, chắp tay thở dài. Tại thành hoàng hướng dẫn dưới, phía sau rậm rạp chẳng chịt văn võ phán quan, âm binh quỷ soái, hàng ngày tuần tra ban đêm tra các loại đều rối rít hướng Trương Huyền chắp tay hành lễ. Tạ Trương tiên trưởng tương trợ. Doanh Lăng âm ti phòng thủ cùng nhau hành lễ, khói xanh lập tức nổi lên bốn phía, dẫn tới thành trong thành hoàng miếu phát sinh dị động, kịch liệt rung động hai lần. Miếu bên trong, một cái râu bạc người coi miếu mới vừa rồi chính cấp thành hoàng lao ra tượng nạn dân hương, đột nhiên cảm giác bốn phía phát sinh rung động, đem trong lư hương hương sợi đều cho chấn động đến như lệnh, cho rằng phát sinh thay đổi, hoảng phải tông cửa xông ra, trong miệng hô to, động, động. Người coi miếu chạy hơi gấp, lúc ra cửa đống chốc bị trước cửa ngưỡng cửa cấp trượt chân, bịch một tiếng ngã sấp xuống trên đường, chồng vó, nhắm chúng một bên những người đi đường kia vội vàng nhìn về phía này. Mấy cái cách gần đó người trẻ tuổi, ngược lại cũng không sợ lừa bịp, vội vàng chạy tới đem một đám xương già người coi miếu đỡ dậy, lao nhân già, đi ra ngoài cẩn thận một chút mới là, làm sao gấp gáp như vậy. Người coi miếu vừa rồi một lần ngã ngộng, lúc này nhìn trên đường những người đi đường kia nguyên một đám kỳ quái nhìn xem hắn, vội vàng kéo qua một bên người trẻ tuổi, vừa rồi động các ngươi không có cảm giác được. Đầu kia mang khăn buông người trẻ tuổi cười, lão nhân ra, ngươi là ngã ngộng à, vừa rồi bình ổn cực kỳ, ở đâu ra động? Không có đất thay đổi. Người coi miếu nghi ngờ nhìn một chút trước mặt người trẻ tuổi, vừa quay đầu nhìn một chút khói xanh lượn quanh miếu thành hoàng, sờ lên đầu, thật chẳng lẽ giàn nên hồ đồ rồi. Gặp một huyện âm ti phòng thủ đều hướng mình chắp tay hành lễ, Trương Huyền vội vàng khoát tay, không cần như thế, không cần như thế. Hành lễ hoàn tất, Doanh Lăng thành hoàng đứng dậy, nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt có chút lo lắng, chỉ bất quá, cái kia yêu. Vừa rồi bởi vì âm dương cách trở bị phá hư, Minh Hà hơi nước từ khe hở bên trong tuôn ra, Doanh Lăng thành hoàng cùng Trương Huyền chỉ có thể lưu tại nơi đây tu bổ âm dương cách trở. Cái kia chạy trốn mà ra Hắc Nga tinh liền chỉ có Diêu Quang Phi kiếm đuổi theo. Tuy nói Doanh Lăng thành hoàng vừa rồi cũng thấy được Diêu Quang lợi hại, nhưng là không có thấy tận mắt đến cái kia Hắc Nga tinh bị hàng phục được, trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Dù sao, cái kia Hắc Nga tinh thực sự có chút lợi hại, chẳng những tùy tiện hủy đi hắn thành hoàng pháp ấn, còn có thể thăm dò Minh Hà phía dưới truyền nhãn vị trí. Đặc biệt là trong miệng phun ra cái viên kia lệnh bài màu vàng nóng, càng là có lai lịch lớn. Diêu Quang có thể hay không chém giết cái này yêu tà, vẫn tồn tại rất nhiều biến số. Trương Huyền nghe ra Doanh Lăng thành hoàng lo lắng, cười cười, các hạ không cần quá lo lắng. Nếu nói, ta kiếm kia bản sự, chỉ sợ còn mạnh hơn ta cũng khó nói. Đối với Diêu Quang, Trương Huyền vẫn là có lòng tin. Thành hoàng nghe ngẩn ra một chút, vội vàng chắp tay, tiên trưởng nói đùa. Tại hạ không dám hoài nghi tiên trưởng. Chỉ bất quá, trước đó cái kia yêu tử trong miệng phun ra lệnh bài màu vàng nóng, thực sự không phải là phàm vật. Tại hạ sợ trung gian lại ra cái gì đường rẽ, lại lấy ra bảo vật gì chống đối, đó mới là phiền phức. Cái kia lệnh bài màu vàng nóng còn có cái gì nói ra sao? Trương Huyền tò mò, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy, là bởi vì cái kia lệnh bài màu vàng nóng cản một lần Diêu Quang thông thiên kiếm ánh sáng, mới làm cho Hắc Nga tinh có thể đào thoát. Nhưng là, y theo Doanh Lăng thành hoàng thuyết pháp, cái này lệnh bài màu vàng nóng tựa hồ không phải vẹn vẹn lợi hại đơn giản như vậy. Chương 133, có lai lịch lớn kim bài. Nghe Trương Huyền đối cái kia lệnh bài màu vàng nóng nghi vấn, Doanh Lăng thành hoàng ban đầu còn có chút do dự, nhưng muốn chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Một bước đi tới Trương Huyền một bên, Doanh Lăng thành hoàng thấp giọng nói, tiên trưởng, thực không dám giấu giếm, mới vừa rồi Hắc Nga tinh phun ra cái viên kia kim bài, kim quang thiểm diệu, trong đó lại ẩn chứa lục đạo luân hồi chi lực, chính là âm ti phòng thủ mới có thể luyện hóa pháp bảo a. Âm ti phòng thủ. Trương Huyền nghe Doanh Lăng thành hoàng mà nói có chút giật mình. Cái kia yêu tả thế nào còn và âm ti phòng thủ dính líu quan hệ? Hơn nữa, cái kia lệnh bài màu vàng nóng phía trên thần lực nồng hậu dày đặc, không phải chúng ta huyện thành hoàng có khả năng luyện hóa, liền xem như cao hơn một tầng châu thành hoàng cũng không pháp lực này. Doanh Lăng thành hoàng tiếp tục nói, muốn luyện hóa loại lệnh bài này, chí ít cần là thập đại diêm vương trong phủ văn võ phán quan trở lên. Còn có loại này nói ra, Trương Huyền nhịn không được há to miệng. Y dựa theo thần quỷ lục bên trong ghi chép, âm ti hệ thống, các huyện có huyện thành hoàng, châu lý lại có châu thành hoàng. Châu thành hoàng phía trên chính là thập đại diêm vương. Về phần kinh thành bên trong cung phụng đô thành hoàng, là tương đối đặc thù, đại khái tại châu thành hoàng phía trên, thập đại diêm vương phía dưới. Không nghĩ tới cái này Hắc Nga tinh vậy mà dính líu tới diêm vương trong phủ âm ti quan viên, như thế lệnh Trương Huyền hơi kinh ngạc. Hơn nữa, diêm vương phủ văn võ phán quan phía trên chính là tần nghĩa vương, chuyển luân vương 10 đại diêm vương. Liên lụy tới Diêm Vương phủ văn võ phán quan còn dễ nói một chút, nếu là thật sự liên lụy tới thập đại Diêm Vương, chuyện kia coi như sâu không lường được. Không chỉ Trương Huyền kinh ngạc, Doanh Lăng thành hoàng lúc này cũng là lo nghĩ và phần. Bởi vì đã liên lụy tới Diêm Vương phủ một cấp, quan hệ trọng đại, Doanh Lăng thành hoàng không dám lộ ra, chỉ là thấp giọng đối Trương Huyền nói: "Việc này không thể coi thường, tại hạ còn cần tinh tế điều tra, cho nên còn xin tiên trưởng bảo thủ điều bí mật này, không nên tùy tiện đối với người ngoài nhắc lên." Doanh Lăng thành hoàng chắp tay nói: "Đó là hiển nhiên." Trương Huyền cũng hiểu được trong đó lợi hại, chắp tay: "Việc này tại hạ tự nhiên giữ bí mật." Ngay tại hai người nói ra, đột nhiên, một trận bén nhọn thứ minh tiếng từ bên tai chuyển đến. Đó là đao sắc nhọn đâm rách trời cao phát ra tiếng vang. Trương Huyền cười nói, nên là Diêu Quang trở về. Trong nháy mắt, một đạo bạch quang hiện lên, Diêu Quang đã kéo lấy thật dài âm cuối đi tới Trương Huyền trước mặt, lơ lửng. Ông ngóng vang lên chấn động không chỉ. Một bên Doanh Lăng thành hoàng thấy trường kiếm bay tới, trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ, vội vàng chắp tay hướng Trương Huyền hỏi, không biết cái kia yêu phải chăng đã bị chém giết. Thành hoàng đừng nội, và lại đợi ta hỏi một chút. Trương Huyền quay đầu nhìn về vụ vụ không chỉ Diêu Quang, nhưng trong lòng có chút tâm thần bất định. Bởi vì từ Diêu Quang vụ âm thanh bên trong nghe ra, nó có vẻ như không quá cao hứng. Chẳng lẽ bị cái kia yêu trốn? Bất quá vừa rồi nghe Thành Hoàng mà nói, cái kia yêu vậy mà dính líu tới thập đại Diêm Vương phủ, nếu thật là trốn chỉ sợ cũng không ngoài ý Diêu Quang, cái kia yêu quái xuất hiện ở nơi nào? Nghe Trương Huyền tra hỏi, Diêu Quang chấn động mạnh một cái, sau đó kích động trên dưới tung bay lên. Trên dưới tung bay thời điểm, vụ tiếng liên tiếp, có vẻ hơi kích động. Diêu Quang, không nên kích động, từ từ nói. Trương Huyền còn là lần đầu tiên gặp Diêu Quang dạng này, vội vàng rũa ra một chỉ. Một đạo kéo dài bạch khí từ Trương Huyền giữa ngón tay phi ra, vờn quanh tại Diêu Quang một bên. Có bạch khí an ủi, nguyên bản có chút kích động Diêu Quang rốt cục bình tĩnh lại. Một trận so vừa rồi nhẹ nhàng rất nhiều, vù vù tiếng từ Diêu Quang mũi kiếm phát ra. Vù vù như lời nói. Chậm rãi, Trương Huyền từ cái này kiếm ngữ bên trong nghe rõ chuyện nguyên do. nguyên lai cái kia Hắc Nga Tinh bị A Chu ăn. Trương Huyền nghe thế nào liễu lưỡi. Hắn vốn tưởng rằng cái kia Hắc Nga Tinh hoặc là đào tẩu, hoặc là bị Diêu Quang một kiếm chém giết, bị A Chu ăn hết, kết quả này hắn thật đúng là không dự liệu được. Chẳng lẽ cái kia Hắc Nga Tinh cắm đầu im lìm não bay đến Thủ Dương Sơn bên kia? Bất quá, Diêu Quang tại Trương Huyền trước mặt vù vù khoảng chừng 15 phút đồng hồ, nhưng là cái kia nguyên do bất quá 4-5 tiếng vù vù cũng đã giảng minh bạch. Còn dư lại những thời giờ kia, đều là Diêu Quang đang không ngừng cáo trạng và phàn nàn. Tốt rồi, người trước hay còn nói. Trương Huyền duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại Diêu Quang rung động trên thân kiếm. Kiếm minh thanh âm im bặt mà dừng. A Chu sự tỉnh, chờ ta trở về giúp ngươi làm chủ. Trương Huyền mới vừa rồi bị Diêu Quang phàn nàn làm cho sọ não có chút đau, hiện tại thế giới rốt cục thanh tịnh. Không đợi Diêu Quang kịp phản ứng, Trương Huyền tay phải nắm chặt chuôi kiếm, len ken một tiếng, liền đem Diêu Quang thả lại trong vỏ kiếm. Đột nhiên bị thả lại trong vỏ kiếm Diêu Quang lấy lại tinh thần, trái lệch ra bên phải xoay, giãy giụa lấy muốn thoát ra vỏ kiếm. Nhưng luôn có một cỗ vô hình lực lượng, giống như dây thừng một dạng đem Diêu Quang chăm chú trói tại trong vỏ kiếm, làm nó không thể động đậy. Trương Huyền cười cười, hắn trước một đêm tại học tập phù lục chi thuật lúc, nhìn thấy có một loại trói buộc phương pháp, liền phỏng theo trong sách họa pháp, con Diêu Quang tại trên vỏ kiếm của nó họa một mai phù lục. Bây giờ, Trương Huyền nhẹ nhàng kích thích trên bùa chú trói buộc lực lượng, liền đem Diêu Quang gắt gao vây ở trong vỏ kiếm. Dãy rủa một hồi Diêu Quang, tựa hồ rốt cục phát giác được trên vỏ kiếm cái viên kia phù lục, dùng sức vù vù một tiếng, sau đó bình tĩnh lại. Tiên trưởng, nhưng có cái kia yêu tà tin tức. Một bên Doanh Lăng Thành Hoàng gặp Diêu Quang tại Trương Huyền trước mặt vù vù hồi lâu, nhất thời không dám chen vào nói, hiện tại phi kiếm đã vào vỏ, lúc này mới chắp tay đặt câu hỏi. Trương Huyền nhìn về phía Doanh Lăng Thành Hoàng xin yên tâm, cái kia Hắc Nga Tinh đã bị bắt được. Bị bắt được. Doanh Lăng Thành Hoàng nghe lại hỉ, rất tốt. Rất tốt. Người tiên trưởng kia, không biết cái kia Hắc Nga Tinh hiện tại nơi nào. Hắc Nga Tinh trong miệng tàng cùng âm ti có liên quan kim bài, Doanh Lăng Thành Hoàng hiện tại nóng lòng tra ra rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Cái kia Hắc Nga Tinh, bị ta trong sân A Chu ăn hết. Trương Huyền trung thực đáp. A Chu. Ăn hết. Doanh Lăng Thành Hoàng ngẩn ra một chút. A Chu, là ta nội viện một con gà trống lớn. Tùy tiện bóp nát bản thân pháp tấn Hắc Nga Tinh lại bị Trương Huyền trong sân một con gà trống lớn ăn hết. Doanh Lăng Thành Hoàng nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt bên trong càng tăng thêm mấy phần cung kính. Vậy cái này, Doanh Lăng Thành Hoàng trong lòng đã khó, hắn vốn muốn đi tra Hắc Nga Tinh cùng âm ti quan hệ, nhưng là bây giờ Hắc Nga Tinh bị nguyên lành mất, liền cái thi thể đều cũng không có ở đây, cái này nhưng từ gì tra được. Trương Huyền nhìn ra Doanh Lăng Thành Hoàng lo lắng, liền nói, không bằng dạng này, chờ ta trở về, liền tốt tốt xem xét ta cái kia nuốt Hắc Nga Tinh gà trống, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Dù sao, nuốt toàn thân là hỏa Hắc Nga Tinh, Trương Huyền đối Á Chu còn có chút bận tâm. Như thế rất tốt, làm phiền tiên trưởng. Doanh Lăng Thành Hoàng gật đầu một cái, hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Sắc trời đã sáng rõ, ánh nắng bắn ra bốn phía mà đến. Bọn họ mặc dù đều có thần vị che chở, nhưng là dù sao đều là cực âm chi thể, cũng không thể tại dưới thái dương đợi quá lâu. Cái kia tiên trưởng, tại hạ phát hiện được cáo tử. Tiên trưởng ân tình, tại hạ chắc chắn nhớ cho kỹ. Doanh Lăng Thành Hoàng hướng Trương Huyền chắp tay nói. Chương 134, phế tích di vật. Gặp Doanh Lăng Thành Hoàng muốn rời đi, Trương Huyền hơi hơi chắp tay hoàn lễ, chỉ là việc nhỏ, không cần quá mức để ở trong lòng. Thành Hoàng xin cứ tự nhiên. Vậy tại hạ liền cáo từ trước. Vừa dứt lời, Doanh Lăng Thành Hoàng lùi sau một bước, quanh thân sương mù dâng lên. Thân hình dần dần mơ hồ, ngay sau đó hóa thành một sợi khói xanh, liền hướng thành trong thành hoàng miếu phương hướng cuốn lên đi. Sau lưng văn võ phán quan, âm binh quỷ soái, hắc bạch vô thường các loại một đám âm ti phòng thủ cũng nhao nhao thân hình nhất chuyển, hóa thành cổ khói xanh, đi theo Doanh Lăng Thành Hoàng đi. Nhìn qua trước mặt phiêu tán đi khói xanh, Trương Huyền nhẹ nhàng thở phào một cái. Bên ngoài, Doanh Lăng Chi huyện Cao Hàn đang sốt ruột chờ đợi. Tối hôm qua, hắn cũng nghe đến bên trong truyền ra trận trận nổ mạnh và không rõ tiếng quỷ khóc. Nhưng là bởi vì có Trương Huyền khuyên bảo, bọn họ căn bản không dám bước vào một bước. Ba lúc này, sắc trời mặc dù đã sáng rõ, nhưng là canh phòng trong vòng bên cạnh vẫn như cũng bị sương trắng cùng khói xanh bao phủ, căn bản là không có cách thấy rõ chuyện bên trong của hình. Ngươi nói, Trương tiên trưởng đến cùng có biện pháp nào không chế trụ cái kia yêu tà? Cao Hàn lo nghĩ nhìn về phía một bên Vương Nhị. Tối hôm qua một đêm không ngủ, Cao Hàn trong mắt tràn đầy tơ máu. Mắt nhìn Cao Hàn thần thái mệt mỏi, Vương Nhị vội vàng ôm quyền trấn an, đại nhân không cần quá mức lo lắng, Trương tiên trưởng thần thông quảng đại, nhất định là có biện pháp chế trụ cái kia yêu tà. Nghe Vương Nhị mà nói, Cao Hàn thở dài. Đúng lúc này, phía trước một mảnh sương trắng cùng khói xanh bên trong, một thân ảnh dần dần đi mà ra. Phá khai mây mù, Trương Huyền một cái nhìn tới phía trước cách đó không xa Cao Hàn. Trương tiên trưởng. Gặp Trương Huyền từ trong sương mù khói trắng đi ra, thấp thỏm trong lòng dị thường Cao Hàn trên mặt trong nháy mắt hiện ra cuồng hỉ. Ba bước đồng thời làm hai bước đi tới Trương Huyền trước mặt, Cao Hàn vội vàng chắp tay, "Tiên trưởng, bên trong tình hình như thế nào?" Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Trương Huyền cười cười, "Yêu tà đã bị khu trừ, Cao đại nhân bây giờ có thể đi vào dọn dẹp một chút." Nghe Trương Huyền mà nói, Cao Hàn trong nháy mắt như chút được gánh nặng, thân thể bởi vì quá phận kích động suýt nữa ngã sấp xuống, yêu tà bị khu trừ, Doanh Lăng Bách tính tránh khỏi lâm nạn, thật sự là một kiện đại hạnh sự tình. Hốc mắt nóng lên, Cao Hàn đem eo thật sâu túi xuống, dùng sức gục đầu xuống, chắp tay thở dài, "Tạ tiên trưởng." "Đa tạ tiên trưởng." Tại hạ thay mặt Doanh Lăng toàn huyện mấy vạn bách tính khấu tạ tiên trưởng đại ân. Trương Huyền vội vàng một tay đỡ lấy Cao Hàn, "Cao đại nhân không cần như thế." Nói đến Doanh Lăng bách tính, tại hạ cũng là trong đó một thành viên. "Bất quá tiện tay mà thôi, không cần phải nói." Trương Huyền nói ra, đem tay phải ống tay áo nhẹ nhàng bãi xuống. Một đạo nhẹ nhàng thanh phong từ Trương Huyền ống tay áo phun ra, ngược lại hướng về phía sau quét sạch đi. Ở đạo kia thanh phong thổi cuốn xuống, sau lưng đầy trời sương trắng cùng khói xanh tùy theo tán đi. Sau lưng đường đi bên trong tình hình hiện ở trước mặt mọi người. Đỡ dậy Cao Hàn, Trương Huyền cười nói, tối hôm qua tại đuổi bắt yêu tà thời điểm, đối đường đi bên trong phòng ốc có chỗ hư hao, còn xin cao đại nhân nhiều hơn cấp phát tu sửa mới là. Mặc dù hư hao không nhiều, nhưng là tiệm quan tài bốn phía một chút nhà dân nhưng bởi vì Hắc Nga tinh đột nhiên xông ra mà sụp đổ. Đó là hiển nhiên, đó là hiển nhiên. Cao Hàn trong miệng liên tục nói đúng. Đã như vậy, nơi đây không còn việc khác, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Trương Huyền hướng Cao Hàn hơi hơi chắp tay. Trương Huyền trong lòng còn ghi nhớ lấy nuốt chừng Hắc Nga tinh A Chu, cáo chi Cao Hàn yêu tà đã bị bắt được về sau, liền lo lắng muốn trở về. Hơn nữa, trận này án tử dù sao dính đến một cái mạng, Cao Hàn bọn họ còn muốn lập xuống hồ sơ vụ án, thăm dò hiện trường, còn có thật nhiều việc vặt vãnh phải xử lý. Gặp Trương Huyền muốn đi, Cao Hàn vội vàng chắp tay, tiên trưởng xin cứ tự nhiên, nơi này còn giữ lại sự vụ liền từ tại hạ xử lý. Tiên trưởng đại ân đại đức, Cao Mộ suốt đời khó quên, đợi việc này xử lý hoàn tất, Cao Mộ ổn thỏa tới cửa bái tạ. Hảo hảo, tại hạ xin đợi. Trương Huyền nói xong, nhẹ nhàng chắp tay, sau đó liền hướng cửa thành phương hướng đi đến. Hư vô phiêu miểu ở giữa, Trương Huyền thân hình mơ hồ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Trương Huyền thân ảnh đi xa, Cao Hàn thở phào một hơi. Tiên trưởng quả nhiên thần thông quảng đại, có thể gặp được đến tiên trưởng thực sự là ta Cao Mộ người vận may a. Hắn không dám tưởng tượng nếu là không có Trương Huyền tương trợ, chuyện này nên kết cục như thế nào. Để ở trong lòng bên trên cự thạch trong nháy mắt vô tung vô ảnh, Cao Hàn quanh thân là một loại chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Đại nhân, hiện tại có phải hay không đi tiệm quan tài nơi đó xem xét một phen? Vương Nhị nhìn qua Cao Hàn, nhẹ nhàng chỉ mây mù dần dần tản đi đường phố. Cuối con đường, ẩn ẩn có thể thấy được tán loạn trên mặt đất phá toái gạch đá. Vương Nhị mà nói đem Cao Hàn từ trong suy nghĩ kéo lại. Cao Hàn gật đầu một cái, đi, chúng ta đi xem xét một lần hiện trường tình hình. Ngay sau đó, Cao Hàn liền mang theo Vương Nhị cùng một đám nha dịch hướng tiệm quan tài phương hướng đi đến. Đi chốc lát, đám người liền đến tiệm quan tài trước. Bất quá, lúc này tiệm quan tài đã là một mảnh hỗn độn. Nếu là nhìn thật kỹ, còn có thể nhìn thấy phía trên có lưu rất nhỏ hào quang màu tím, chỉ bất quá ở ngoài sáng dưới ánh mặt trời, lộ ra cực không thấy được. Đá vụn nát ngòi rơi đầy đất, tại tiệm quan tài trên phế tích, nhàn nhạt khói xanh chậm rãi từ phía dưới dâng lên. Mắt nhìn mặt tình hình trước mắt, Cao Hàn nhíu mày, người tới, tại bốn phía hào hào điều tra một lần, nhìn một chút có hay không lưu lại đầu mối gì. Nghe Cao Hàn mà nói, sau lưng nha dịch vội vàng hành động. Đi tới tiệm quan tài phế tích bên trên phương, tinh tế lục lọi lên. Bốn phía đều là tìm kiếm cục gạch, mảnh ngói lưu lại thanh thúy tiếng va chạm. Sau một lúc lâu, đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng kêu từ một cái góc truyền đến, mau đến xem. Đây là cái gì? Một người nha dịch sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đi tới Cao Hàn trước mặt, mở. Khởi bẩm đại nhân. Ti chức ở bên kia đào ra một cái quái dị đồ vật. Nói ra, nha dịch hoảng sợ nhìn về phía trước mặt Cao Hàn, khoe miệng bởi vì e ngại hơi hơi rung động. Quái đồ vật. Cao Hàn nhíu mày, sau đó quan sát một bên Vương Nhị. Vương Nhị nhìn về phía nha dịch, cái gì quái đồ vật? Cái này ti chức cũng nói không rõ, đại nhân đi qua nhìn một chút liền biết rõ. Bất quá, một lần này vụ án đều cùng yêu tà đáp lên quan hệ, nếu là không trách đồ vật ngược lại là kỳ quái. Đi trước dẫn đường. Nói ra, Cao Hàn, Vương Nhị hai người liền đi theo tên kia nha dịch đi tới tiệm quan tài phế tích bên cạnh. Bốn phía, khói xanh hơi hơi phát động. Chính là cái này. Nha dịch hoảng sợ hướng trên mặt đất chỉ một chỉ. Cao Hàn và Vương Nhị theo nha dịch ngón tay phương hướng nhìn tới, cũng không nhịn được dọa đến lui về phía sau một bước. Chỉ thấy, tại trong một mảnh phế tích, một cái to lớn bạch kén lặng lặng nằm ở phía trên. Bạch kén không biết là dùng cái gì làm thành, dưới ánh mặt trời chiếu xuống còn tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Bất quá, cái kia bạch kén thoạt nhìn kỳ quái, lại là không nhúc nhích, tựa hồ không có cái gì uy hiếp. Là thấy rõ ràng, Cao Hàn ổn định tâm thần một chút, chậm rãi đi đến cái kia bạch kén trước mặt. Ba lúc này, đang bốn phía tìm kiếm đầu mối bọn nha dịch cũng tò mò xuống lại. Mắt nhìn trước mặt bạch kén nhao nhao nghị luận lên, đây là vật gì? Hảo hảo kỳ quái. Trong nhà của ta trước đó nuôi qua tằm, trên mặt đất thứ này cái này thật giống là một cái đại kén tằm. Kén tằm? Vậy trong này mặt có phải hay không cất giấu thứ gì? Đừng nói, thật có khả năng. Nghe một bên tiếng nghị luận, Vương Nhị nhíu mày. Chương 135, mượn xác hoàn hồn. Đám người xuống lại ở cái kia chỉ to lớn bạch kén trước, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ một bên Vương Nhị đi tới, ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Đó có thể thấy được, bạch kén là từ từng đầu cực nhỏ sợi tơ tụ tập lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Vương Nhị vươn tay, chậm rãi hướng bạch kén dò xét tới. Ngay tại Vương Nhị ngón tay sắp chạm đến bạch kén thời điểm, chỉ nghe một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang từ ngón tay tiền truyền ra. Thanh âm gì? Vương Nhị nao nao. Ngay sau đó, khoảng cách Vương Nhị giữa ngón tay hai thốn bên trong bạch kén chỗ, một đạo nhỏ xíu vết dạn từ kén mặt bất chấp mà ra. Gặp trước mắt bạch kén xảy ra biến hóa, Vương Nhị vội vàng đem đưa ra tay phải thu hồi, hướng phía sau thối lui ra một bước. Mọi người lui về sau. Cái này bạch kén quỷ dị dị thường, ai biết bên trong tàng thứ gì? Nghe Vương Nhị cảnh cáo, xuống lại tại bốn phía bọn nha dịch kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lui về phía sau hai bước. Đại nhân, cẩn thận! Vương Nhị vội vàng đi tới Cao Hàn một bên, đem Cao Hàn bảo hộ ở sau lưng. Ba lúc này, bị vây khép tại trung tâm cái kia bạch kén dần dần phát ra hơi hơi chấn động thời điểm. Bạch kén phía trên khe hở càng ngày càng rộng, tùy theo rụng xuống. Hỏng, cái này bạch kén bên trong thật có đồ vật. Đám người gặp cái này bạch kén bên trong dục dịch, lập tức hoảng hốt, vội vàng rút ra bên hông trường đao, bảo hộ ở trước người mình. Bạch kén rung động biên độ càng lúc càng lớn, rất nhanh, to lớn bạch kén cũng đã phá thành mảnh nhỏ, từng khối rớt xuống. Đợi đến bạch kén bên trong cất giấu đồ vật hoàn toàn hiện lộ mà ra, một bên ngắm nhìn nha dịch nguyên một đám cả kinh há to miệng, trong tay cầm đao bất chi bất giác rũ xuống. Chỉ thấy, tại xốc xếp bạch kén mảnh vụn bên trong, một người trung niên đang lặng lặng nằm. Sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hơi thở khẽ nhúc nhích, lồng ngực còn tại hơi hơi chập trùng. Lại là một sống. Đây không phải tiệm quan tài Lý Lao Tam sao? Một bên một cái nha dịch lập tức nhận mà ra. nửa năm trước nhà hắn cha vợ không còn, chính là tìm Lý Lao Tam mua quan tài. Thật đúng là Lý Lao Tam. Lại có một cái nha dịch nhận ra hắn. Cái này nha dịch năm ngoái một mực phụ trách tuần tra khối khu vực này, cứ việc cùng Lý Lao Tam không quá quen biết, nhưng là tổng đánh qua mấy lần so sánh. Cái này bạch kén bên trong nguyên lai là tàng một người sống, đám người nguyên bản tâm tình khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại, nhao nhao đem trường đao trong tay buông xuống, thu hồi trong vỏ đao. Nghe trước mặt đám này nha dịch mà nói, một bên Cao Hàn và Vương Nhị nghi ngờ liếc nhau một cái. Cao Hàn vốn tưởng rằng cái này tiệm quan tài là bị yêu tà chiếm đoạt, yêu tà tất nhiên là tà ác tàn nhẫn. Người ở bên trong tự nhiên không phải là bị cái này yêu tà ăn, chính là bị cái này yêu tà giết, hoặc là trước hết giết phía sau ăn. Nhưng là bây giờ nhìn tình huống này, cái kia yêu tà chỉ là đem Lý Lao Tam sử dụng bạch kén bọc lại, lại còn là sống. Sự tình có chút kỳ quặc. Cao Hàn nhìn về phía Vương Nhị, đi xem một chút rốt cuộc là gì tình huống. Tuân mệnh. Vương Nhị trong lòng cũng là bực bực, sau đó đi tới Lý Lao Tam trước mặt. Sắc mặt mặc dù hơi hơi có chút trắng bệnh, nhưng là vẫn có chút huyết sắc, ngực nâng lên hạ xuống, tùy theo phát ra nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Vương Nhị nhíu nhíu mày, đưa tay đụng đụng Lý Lao Tam cái trán, cũng là ấm áp. Nhìn tới thật không có chết. Nghĩ tới đây, Vương Nhị đẩy nằm Lý Lao Tam. "Uy, Lý Lao Tam, tỉnh." Lý Lao Tam nguyên bản chính đang trên mặt đất thẳng tắp nằm, bị Vương Nhị đẩy vừa gọi, tựa hồ được sợ hãi, hai cái mắt bỗng nhiên mở ra, thân thể lập tức ngồi dậy. "Ai? Ai đang gọi ta?" Lý Lao Tam hoảng sợ hướng nghiêng phía trên nhìn lại, sắc mặt bởi vì kích động mà càng hồng nhuận, đồng thời giống như bị kinh sợ dọa to bằng miệng thở hổn hển. Ba lúc này, nhìn thấy bản thân lại bị một đám nha dịch vây tại trung tâm, Lý Lao Tam cho là mình phạm vào chuyện gì, lập tức dọa đến lắp bắp, "Các vị lao ra, ngươi, các ngươi đây là?" Thật đúng là sống. Vương Nhị mắt nhìn trước mặt há mồm thở dốc Lý Lao Tam, lại ngẩng đầu nhìn đứng một bên Cao Hàn. Cao Hàn lúc này cau mày, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trước mắt cái này Lý Lao Tam thật là sống, chẳng lẽ cái kia yêu tà ngược lại là cái tốt yêu, liền người đều không giết. Đợi Lý Lao Tam đem thở hổn hển đều đặn, Cao Hàn mở miệng nói, "Ngươi chính là Lý Lao Tam?" Ngồi ở một đám nha dịch trung tâm, Lý Lao Tam nghe được có người gọi hắn, cuống quýt lần theo thanh âm nhìn tới, đã thấy Nhất Lưu lấy dâu dài, người mặc quan bảo trung niên nhân chính nhìn mình chằm chằm. Mới vừa rồi không có chú ý tới Cao Hàn, lúc này lại gặp xuyên quan bảo, Lý Lao Tam trong nháy mắt lên người. Làm gì mà ra? Vị này là Chi huyện Lao gia, còn không mau tới đáp lời. Vương Nhị nói ra, đem Lý Lao Tam nhấc lên. Chi huyện Lao gia. Lý Lao Tam nghe dọa đến sắc mặt tái đi, vội vàng quỳ xuống, dập đầu. Thảo dân Lý Lao Tam, khấu kiến Chi huyện Lao gia, khấu kiến Chi huyện Lao gia. Cao Hàn nhìn qua trước mặt thất kinh Lý Lao Tam, nhíu nhíu mày, hai ngày này tình hình, ngươi có nhớ thứ đó? Hai ngày này? Lý Lao Tam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi đã hôn mê mấy ngày, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ chuyện trước khi hôn mê? Hôn mê? Lý Lao Tam trên mặt càng là hoang mang, cúi đầu xuống dùng sức nghĩ. Sau đó ngẩng đầu, khởi bẩm lão gia, thảo dân chỉ nhớ rõ tối hôm trước rất sớm đi nằm ngủ xuống, về sau tỉnh lại, liền nhìn những cái này lão gia vây tại bên cạnh mình, còn lại, liền không biết. Cao Hàn cùng Vương Nhị liếc nhau, cái này Lý Lao Tam, thật chẳng lẽ cái gì đều cũng không nhớ rõ. Vậy ngươi cái này tiệm quan tài rửa qua sự tình, ngươi cũng không biết. Tiệm quan tài rửa qua. Lý Lao Tam nghe xong ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng hướng bốn phía nhìn xem, lúc này mới phát hiện, bản thân tiệm quan tài phương vị, đã thành một vùng phế tích. Cái này. Lý Lao Tam sắc mặt trắng nhợt, lập tức ngồi dưới đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Nói ra, Lý Lao Tam hốc mắt đỏ lên, vậy mà bôi lên nước mắt. Lao ra, cái này tiệm quan tài là ta nhà sản nghiệp tổ tiên, làm sao sẽ tỉnh lại sau giấc ngủ liền vứt sạch? Cái này cũng có thể như thế nào cho phải a? Nghe Lý Lao Tam khóc thương tâm, Cao Hàn đành phải mở miệng an ủi, nhưng là lại không tiện nói là tại đuổi bắt yêu tà lúc hủy diệt, đành phải nói cho hắn là không cẩn thận dẫn hỏa hoạn, bị thiêu hủy. Cái này hỏa thật sự vô tình, chỉ do ta ban đêm ngủ được quá chết, lúc này mới đem sản nghiệp tổ tiên cho tống táng. Nói chuyện thời điểm, Lý Lao Tam khóc đến lại thêm hung. Cao Hàn lòng có không đành lòng. Huống hồ trước kia cũng đáp ứng Trương Huyền muốn xuất tiền hỗ trợ tu sửa cái này mấy gian phòng ốc, liền quay đầu nhìn về Vương Nhị, "Vương Nhị, lấy chút bạc cho cái này Lý Lao Tam, làm hắn không nên khóc." Vương Nhị chắp tay tuân mệnh, sau đó sờ lên trong ngực túi, chỉ còn lại có một mai 10 lượng nén bạc, liền cùng nhau cho hắn. Cao Hàn tiếp lấy nhìn về phía Lý Lao Tam, "Lý Lao Tam, nơi đây cái này mấy gian phòng ốc cháy sự tình ra có nguyên nhân, tự có huyện nha xuất tiền hỗ trợ tu sửa, những bạc này ngươi trước cầm, sau đó nếu là trùng kiến phòng ốc này, tự có huyện nha nhân viên kế toán giúp ngươi chi tiêu." Lý Lao Tam tiếp bạc, lập tức ngừng tiếng khóc, lại không ngừng gõ ngẩng đầu lên. Tạ Chi huyện Lao gia, đa Tạ Chi huyện Lao gia. Bất quá, Lý Lao Tam không có chết, đối Cao Hàn ngược lại là một chuyện tốt. Mặc dù chỉ là hủy mấy chỗ phòng ốc, nhưng dù sao không có liên lụy tới án mạng. Cao Hàn thở phào một hơi. Chương 136, Vân Hà biến hóa đỉnh. Gặp tiệm quan tài chủ nhân Lý Lao Tam còn tại nhân thế, không có chọc ra cái gì án mạng, Cao Hàn nhẹ nhàng thở ra. Người chưa chết, yêu tà cũng bị trừ đi, trừ bỏ hủy đi mấy gian phòng ốc bên ngoài, cũng không có cái khác tổn thất, đến nơi này, vụ án này coi như xong giải. Trấn an Lý Lao Tam chốc lát, Cao Hàn gọi hơn một bên Vương Nhị, "Vương Nhị, án này như vậy cắt đứt, dẹp đường hồi phủ thôi." Tuân mệnh. Vương Nhị ôm quyền, ngay sau đó đem bốn phía bọn nha dịch tụ lại. Cao Hàn và Vương Nhị lên ngựa, ngay sau đó liền hướng huyện nha phương hướng đi, một đám nha dịch cũng liệt tốt đội tùy theo đi. Nhìn qua Cao Hàn và bọn nha dịch bóng lưng rời đi, Lý Lao Tam nhẹ giọng cười một tiếng, ngay sau đó liền hướng cửa thành phương hướng đi đến. Sau một lúc lâu, ra khỏi cửa thành, liền đến một chỗ sơn lâm rậm rạp sơn dã. Quay đầu, Lý Lao Tam xa xa nhìn về phía sau lưng doanh lăng thị trấn, trong lòng có chút ảo não, nguy hiểm thật, may mắn có cái kia Hắc Nga tinh ngăn tại phía trước, bằng không thì ta coi như hỏng bét. Bất quá, người kia đến tuột cùng là ai? Lại sẽ lợi hại như thế? Lý Lao Tam nghĩ đến lắc đầu, đem trong tay nắm cái viên kia 10 lượng nén bạc hướng một bên ném một cái, ta muốn cái này đổ bỏ làm gì. Ngay sau đó, một đạo nhỏ xíu khói trắng từ Lý Lao Tam đỉnh đầu phi ra, ngược lại hướng phương xa lướt tới. Đợi đạo kia khói trắng từ Lý Lao Tam trên người hoàn toàn thoát ra, nguyên bản vẫn được thay đổi tự nhiên Lý Lao Tam trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, hướng về phía sau một lần nằm vật xuống ở ngang eo sâu trong cỏ. Sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đã chết đi hồi lâu. Một mảnh trong hoang dã, Trương Huyền Chính bấm di hình xúc địa pháp quyết hướng về tiểu viện phương hướng đi nhanh. Rất nhanh, Thủ Dương Sơn liền mơ hồ xuất hiện ở phía trước. Bất quá, mới nhìn Thủ Dương Sơn, Trương Huyền lại phát hiện hôm nay núi này tựa hồ cùng ngày xưa có chỗ khác biệt. Trên đỉnh núi, lộng lẫy vân hà lặng lặng ngưng tụ, tạo thành hình dạng lại có chút làm cho người nhìn quen mắt. A, Vân Trung Quân hôm nay cái này hình dạng hảo hảo quá dị. Trương Huyền tay kết pháp quyết, trong nháy mắt đã đi tới Thủ Dương Sơn dưới chân. Ngẩng đầu tinh tế nhìn tới, đỉnh núi vân hà hình dạng tại Trương Huyền trong mắt rõ ràng. Hoắc, cái này Vân Trung Quân tựa như là một cái đỉnh a. Trương Huyền lập tức nhận mà ra. Xa xa nhìn tới, cao vút Thủ Dương Sơn giống như một tòa to lớn tế đàn, pháp phối vân hà là như là một cái to lớn ba chân đỉnh, vừa vặn đứng ở trên đỉnh núi. Chân trời ánh nắng phong xuống đến, chút vào vân đỉnh nội bộ, vậy mà không thể xuyên suốt mà ra. Vân hà hóa đỉnh, thú vị, thú vị. Trương Huyền nhìn qua Thủ Dương Sơn đỉnh cao Vân Trung Quân hóa thành vân đỉnh, hô to thú vị. Bất quá, lúc này bởi vì trong lòng còn ghi nhớ lấy A Chu, Trương Huyền vội vàng chuyển di ánh mắt, hướng về dưới núi tiểu viện chạy như bay. Trong tiểu viện, lúc này lộ ra so ngày xưa càng thêm yên tĩnh. Vừa rồi, bởi vì A Chu đột nhiên để pháp thiên tượng địa pháp hóa ra như núi pháp thần, đem trong sân Hàm Nhu cùng Huệ Thụ Tinh đều cũng dọa cho phát sợ. Bây giờ, A Chu đang ngồi nằm tại cây hoè lớn đầu cảnh, Hàm Nhu và Huệ Thụ Tinh lại chỉ là nhút nhát nhìn về phía nó, không dám phát ra chút thanh âm nào. Chỉ bằng vừa rồi A Chu cái tiệt như núi pháp thần, cái này Hàm Nhu và Huệ Thụ Tinh cũng bất quá là một ngụm liền có thể nuốt vào. Đợi Trương Huyền thân ảnh tránh nhập viện bên trong, Hàm Nhu và Huệ Thụ Tinh lúc này mới như chút được gánh nặng. Hàm Nhu tranh thủ thời gian ngồi dậy, lúc này đã có chút trở nên cứng thân thể. Cây hoè lớn mặc dù cảm thấy thoáng ngưng lòng, nhưng là lúc này bởi vì A Chu còn nằm tại chính mình đầu cảnh, cũng không dám loạn động. A Chu, xuống tới. Trương Huyền đứng ở cây hoè lớn trước, hướng nằm tại đầu cảnh A Chu vẫy vẫy tay. Bất quá nhìn nó tình hình bây giờ, nên là không có gì đáng ngại. Gặp Trương Huyền hướng bản thân vẫy tay, A Chu nghiêng đầu một chút, thân đứng lên khỏi ghế, đập cánh bay xuống dưới. Cây hoè lớn trong nháy mắt như chút được cái nặng, nhẹ nhàng lắc lư một cái cành cây. Xa xa xa. Trương Huyền cúi đầu nhìn về phía trước mắt A Chu, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, vươn tay sờ lên A Chu một thân đỏ sáng lên lông vũ. So trước đó lại chân mềm, xúc cảm lại thêm tốt lên rất nhiều. Hơn nữa, sờ lên, vậy mà có một chút nóng lên, dường như nóng dần lên. A Chu, ngươi thật sự nuốt cái kia hắc na tinh. Trương Huyền hướng về A Chu hai cái con người đèn nhánh. A Chu dường như nghe hiểu, hé miệng, chợt một tiếng, một đoàn hồn hắc ngọn lửa liền từ A Chu trong miệng phun mà ra. Ngọn lửa nhanh chóng phun ra mà ra kèm chút cháy đến Trương Huyền và táo trước. Ôi chao, thật đúng là nuốt. Cái kia hồn hắc huyền hỏa, không phải hắc na tinh trên người là chính xác. A Chu ngược lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là nhắm lại bén vào miệng, nháy hai cái hồn hắc con ngươi nhìn về phía một bên chén sành. Chén sành bên trong vốn là được lấy thủy, hiện tại khô rồi, nên là vừa mới được A Chu uống cạn sạch. Trương Huyền một lần hiểu được, vội vàng cầm lấy cái kia chén sành đi tới bên cạnh giếng, nhận tràn đầy một bát nước lạnh đặt ở A Chu trước mặt. A Chu gặp nước giếng, liền thoải mái uống. Tựa hồ là vừa rồi thủy thiếu, vậy mà không đem trong bụng còn sót lại huyền hỏa tươi tắt. Uống nửa ngày, A Chu ngẩng đầu lên, hơi hà ra hai mỏ, bên trong không còn hắc sắc hỏa diễm phun ra. Trương Huyền thở phào một cái, hiện tại nên là tốt rồi. Lại đi sờ A Chu thân thể, đã không giống trước đó như vậy nóng bỏng. Ngược lại là con ngươi bên trong, vậy mà ẩn ẩn lóe ra hai đoàn bạch hỏa, nhưng ngay sau đó lóe lên không thấy. Gặp A Chu đã không có gì trở ngại, Trương Huyền yên lòng. Chỉ tiếc cái kia hắc nga tính đã vào A Chu trong bụng, không thể truy tra lai lịch, về sau còn muốn giống Doanh Lăng Thành Hoàng nói rõ một chút. Trương Huyền chính nghĩ như thế, sau lưng vỏ kiếm đột nhiên uốn lẹo, trái một lần bên phải một lần, là Diêu Quang tại trong vỏ kiếm dãy rủa. Ha ha, kém chút đem ngươi quên đi. Trương Huyền đột nhiên nghĩ tới trói lại Diêu Quang phù lục còn không có giải, liền đến viện tử trung tâm bên cạnh cái bàn đá, cởi xuống đeo ở sau lưng vỏ kiếm, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá. Trên bàn đá, Diêu Quang kéo theo vừa dày vừa nặng vỏ kiếm càng không ngừng bay cuồng, phát ra đùng đùng tiếng va đập. Trên vỏ kiếm, Trương Huyền lấy tay vẽ xuống cái viên kia phù lục còn tại hơi tản ra hồng quang. Tốt rồi. Trương Huyền cười, không nên động, ta đây liền thả ngươi ra. Nói ra, Trương Huyền nhẹ nhàng đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng cái viên kia tản ra hồng quang trên bùa chú nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ nghe bột một tiếng giòn vang, trên vỏ kiếm phụ lục giống như phá toái cái chén đồng dạng, xếp rất nhiều mảnh vụn, ngay sau đó thanh phong thổi, tựa như bột phấn đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Trói lại Diêu Quang phụ lục tiêu mất, chỉ nghe vụt một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, trong nháy mắt, Diêu Quang liền từ trong vỏ kiếm bay mà ra, vậy mà bay lên nóc phòng, sau đó đứng thẳng lơ lửng. Lơ lửng thời điểm, thân kiếm không ngừng lay động, phát ra liên miên không chỉ kiếm minh. Ông, 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 ông. Kiếm minh bên trong dường như mọc lên một ngạt. Nhìn qua chạy đến nóc phòng Diêu Quang, Trương Huyền cười đứng lên, tốt rồi, không nên tức giận. Vừa rồi tình huống đặc thù, ta cũng là bất đắc dĩ mà vì đó a, ngươi muốn thông cảm ta. Trương Huyền hướng về nóc phòng Diêu Quang vẫy vẫy tay, mau xuống đây à, vừa rồi Doanh Lăng Thành Hoàng đang cùng ta nói chuyện, thật sự là không có thời gian nghe ngươi phàn nàn. Ngươi nếu là thật chất khí, bây giờ không có người ngoài, ta nghe ngươi phàn nàn một đêm cũng được. Chương 137, Thông Thiên Vân Thí. Bay ở nóc nhà Diêu Quang, nghe Trương Huyền triệu hoán, nhưng như cũng không hề bị lay động, chỉ là không ngừng phát ra nhỏ nhẹ vang lên. Hiển nhiên là còn tại sinh khí. Trương Huyền cười, nhìn về phía Diêu Quang, chớ nên tức giận. Ta về sau rốt cuộc không cần phụ lục đem ngươi phong tại trong vỏ kiếm,
ta cam đoan. Lơ lửng tại trên nóc nhà Diêu Quang lắc lắc thân kiếm, tựa hồ cho rằng cái này cam đoan cũng không có thể tin. Gặp Diêu Quang còn không xuống tới, Trương Huyền túi đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ nghĩ đến một cái ý tưởng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Quang, tốt rồi, nếu là ngươi xuống tới, ta liền lại dẫn ngươi đi thị trấn đi dạo phố, ngươi thấy thế nào? Nếu là trên đường gặp phải thợ tốt, còn có thể lại vì ngươi đánh lên một bộ kiếm mới vỏ. Trương Huyền vừa dứt lời, nguyên bản chính đang không trung đung đưa Diêu Quang trong nháy mắt đứng thẳng lên. Ông, tiếng này kiếm minh em hay nhiều. Quả nhiên vẫn là chiêu này tương đối có tác dụng, vô luận là cổ là nay, lại thêm không phân là người hay là vật. Trương Huyền cười cười, hướng về Diêu Quang đưa tay phải ra, tốt rồi, tất nhiên đồng ý, vậy liền xuống đây đi. Diêu Quang nghe, trên không trung do dự một chút, cuối cùng vẫn thành thành thật thật bay đến Trương Huyền một bên, đem chuôi kiếm giao cho Trương Huyền trong tay. Không chỉ có là bởi vì dẫn nó đi dạo phố dụ hoặc quá lớn, trọng yếu hơn chính là Diêu Quang đã dùng ánh mắt còn lại liếc về Trương Huyền tay trái lặng lẽ cầm bước lên phát quyết, sợ nếu là lại không thấy tốt thì lấy, chỉ sợ liền muốn lại bị Trương Huyền bắt hồi vỏ kiếm đóng lại. Trong tay nắm Diêu Quang thật dày chuôi kiếm, Trương Huyền cầm lấy trên bàn để vỏ kiếm, sau đó liền đem Diêu Quang thả lại trong vỏ kiếm. Ta giữ lời nói, cái này dẫn ngươi đi dạo phố. Trương Huyền như vậy nói ra, liền đem Diêu Quang cõng ở trên lưng. Vừa vặn rời đi mấy ngày nay, A Chu đem trong bao vải gạo cũng ăn đi hơn phân nửa, cũng nên đi mua một chút. Nghĩ như thế, Trương Huyền nhấc chân liền muốn đi ra ngoài cửa. Đúng lúc này, bên cạnh cây hoẹ lớn cành lá lắc lư, phát ra trận trận tiếng vang. Xa xa xa, Trương Huyền và táo cũng hơi hơi lay động, nguyên lai là gió nổi lên. Tiếng gió càng lúc càng lớn, cây hoẹ lớn cành lá cũng theo gió đung đưa kịch liệt lên, vài miếng vàng ô lá cây thổi rơi xuống, rơi vào Trương Huyền hướng trên đỉnh đầu, nhưng ngay sau đó tựa hồ chịu cách trở, trận một lần liền bị bắn ra. Ba lúc này, chân trời một đoàn đen nhánh mây đen bị gió thổi cuốn qua đến, tụ tập tại phía trên khu nhà nhỏ. Bốn phía thanh phong dần lạnh, sắc trời tại mây đen chiếu có chút tái đi. Đây là trời muốn mưa a. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên phấp phới mây đen, lẩm bẩm nói. Đang nói, một hạt to lớn giọt mưa đánh ở một bên trên bàn đá, bình một tiếng, ngay sau đó hóa thành một vũng nước ấn. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Giọt mưa hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát đã là mưa rào xối xả. Xuống mưa lớn như vậy, mang Diêu Quang đi dạo phố sự tình sợ là không thể thành hàng. Diêu Quang tự nhiên cũng biết, núp ở trong vỏ kiếm ủy khuất phát ra một tiếng kêu khẽ. Trương Huyền ngược lại không gấp trở về phòng, mà là tay bấm tị thủy quyết, lặng lặng đứng ở một mảnh trong mưa to. Ba lần trước gặp xuống mưa lớn như vậy, vẫn là hắc xà hóa giao một đêm kia, cũng là cùng Diêu Quang lần thứ nhất gặp nhau đêm hôm đó. Hơn nữa, trời mưa to thời điểm, thường thường là không khí tốt nhất thời điểm. Trương Huyền nguyên bản là ưa thích ngày mưa, trước đó bởi vì sợ mưa to ướt nhẹ quần áo mới có thể tránh về trong phòng. Nhưng là, hiện tại tay bấm tị thủy quyết, những cái này đều cũng không là vấn đề. To lớn giọt mưa đánh vào Trương Huyền một bên, lại bị Trương Huyền tị thủy quyết ngăn cách bên ngoài, hình thành một mảnh thật mỏng cách trở. Một mảnh mưa to như thác, bốn phía nguyên bản là xanh biếc dị thường có cây được mưa to cọ rửa càng là xanh biếc tỏa sáng, trông rất đẹp mắt. Trương Huyền chính như vậy bốn phía mắt nhìn, đột nhiên, cách đó không xa, một trận nhỏ nhẹ vang trầm tiếng từ phía trước truyền đến. Ở đâu ra thanh âm? Ngẩng đầu lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn một cái, cùng thấy rõ tình hình trước mắt, Trương Huyền nhịn không được mở to hai mắt. Chỉ thấy, ở cách đó không xa Thủ Dương Sơn đỉnh cao, mưa lớn mưa to chút xuống, lại toàn bộ tràn vào đỉnh núi Vân Trung Quân hóa thành vân đỉnh. Chút vào vân đỉnh bên trong, vô tận nước mưa liền bị tồn trữ ở bên trong, vậy mà không thể chảy ra nửa phần. Bốn phía mưa rào xối xả, lớn như vậy Thủ Dương Sơn lại không chút nào lấy được nước mưa thoải mái, hoàn toàn bị đỉnh núi Vân Đỉnh giữ lại xuống tới. Quái lạ, cái này Vân Trung Quân đang làm cái gì? Trương Huyền cảm thấy tò mò, nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, thanh phong dâng lên, liền hướng Thủ Dương Sơn đỉnh cao phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, Trương Huyền cũng đã bay đến không trung, nhìn về phía trước đựng đầy nước mưa đỉnh núi Vân Đỉnh. Mưa to tới tiêu phía dưới, to lớn Vân Đỉnh đã tích đầy nước mưa, sóng nước lấp loáng. Tiên trưởng, Trương Huyền chính hướng cái kia không ngừng thu thập nước mưa Vân Đỉnh mắt nhìn, phía trước đột nhiên một vệt kim quang hiện lên. Trong nháy mắt, người đeo vỏ rùa Thủ Dương Sơn Thần đã cầm đào mộc trượng đứng ở Trương Huyền trước mặt. "Tiểu thần bái kiến tiên trưởng." Thủ Dương Sơn Thần chắp tay hướng Trương Huyền thở dài, "Tiên trưởng, không biết cái này Vân Trung Quân là đang làm gì? Vì sao muốn giữ lại nước mưa?" Nôn ngữ bên trong, Thủ Dương Sơn Thần có chút lo lắng. Vân Trung Quân vừa mới ở chân trời giữ lại nước mưa lúc, Thủ Dương Sơn Thần liền đã phát hiện dị dạng. Trương Huyền nhìn về phía đỉnh núi Vân Đỉnh, khẽ khẽ lắc đầu, "Ta cũng tạm thời không biết," và lại nhìn kỳ hăng nói. Hai người đang nói, đột nhiên, chân trời lôi minh dâng lên, ầm ầm. Ầm ầm. Liên miên bất tuyệt lôi minh từ xa đến gần, hướng về bọn họ bên này mãnh liệt mà đến. Người tu hành sợ nhất chính là lôi kiếp, chỉ bất quá hướng bên này trào lên mà đến chỉ là bình thường nhất mưa xuống lôi, đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Trương Huyền cùng Thủ Dương Sơn Thần Y Lệ cũ đứng thẳng tại giữa không trung bên trong, lặng lặng quan sát đến tình huống xung quanh. Dần dần, tiếng sấm càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ rung trời, một đạo trắng bạch thiểm điện từ quyển tích trong mây đen nổ bể ra. Giống như một đầu hiện ra bạch quang chín ngày ngân long, to lớn thiểm điện oanh kích mà xuống. Nhưng mà, ngay tại thiểm điện hướng phía dưới oanh kích thời điểm, Thủ Dương Sơn đỉnh cao Vân Đỉnh cũng ngay sau đó xảy ra biến hóa. Vân đỉnh bên trong, đột nhiên bốc lên ra một đoàn hồng sắc mây mù. Mây mù tại bốc lên đồng thời, cấp tốc trên không trung ngưng làm thực chất, ngay sau đó cấp tốc duỗi dài kéo dài tới, trong nháy mắt tựa như cùng một cái thông thiên tay lớn, hướng phía dưới thẳng bắt đi. Hoắc, cái này Vân Trung Quân. Trương Huyền và Thủ Dương Sơn Thần nhịn không được liếc nhau một cái. Thủ Dương Sơn Thần trước đó đối Vân Trung Quân hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là chịu Trương Huyền phó thác giúp hắn tìm một chỗ chỗ an thân. Trương Huyền đối cái này Vân Trung Quân cũng là biết rất ít, chỉ biết là hắn là không biết cái đó tỏa trong tiên sơn một đám mây sương mù. Thế nhưng là, nhưng không biết cái này Vân Trung Quân còn có bản lĩnh bực này, đầu tiên là hóa thành Vân Đỉnh, một lần này lại hóa ra Thông Thiên Vân Ý. Đang hai người kinh ngạc lúc,
từ vân đỉnh bên trong đưa ra cái kia thông thiên vân tí giống như cự long đồng dạng, hướng về oanh kích mà xuống thiểm điện đống nhiên bắt tới. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản trên không trung uốn lượn vũ động thiểm điện, đống nhiên được thông thiên vân tí lập tức khống giữa không trung. Được thông thiên vân tí bóp chặt thiểm điện trên không trung đong đưa không ngừng, rất giống một đầu được đặt tại trên tất cá sống. Cái này, Thủ Dương Sơn Thần cả kinh mở to hai mắt nhìn, tuy là hắn cũng không có bản lĩnh bực này. Không đợi Sơn Thần kịp phản ứng, không ở thiểm điện thông thiên vân tí cấp tốc hướng vào phía trong rút về. Siêu một tiếng, quanh co thiểm điện liền bị thông thiên vân tí lôi vào to lớn vân đỉnh. Chương 138, trưng mây nấu mưa. Không trung quanh co thiểm điện đống chốc bị thông thiên vân tí bắt bỏ vào vân đỉnh. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, thiểm điện đụng vào vân đỉnh mãn giật nước mưa, đột nhiên đem trong đỉnh nước mưa bị phòng sôi trào lên. Trắng bệnh nhiệt khí từ đỉnh dâng lên đến, ngay sau đó hướng ra phía ngoài tứ tán. Cái này Vân Trung Quân đang dùng nước mưa và thiểm điện luyện đan sao? Trương Huyền nhìn qua vân đỉnh phía trên bốc lên nhiệt khí, há to miệng. Bất quá, loại này phương thức luyện đan, Trương Huyền ngược lại còn là lần đầu tiên gặp. Một bên Thủ Dương Sơn Thần nhìn qua tại vân đỉnh bên trong quay cuồng không chỉ nước mưa, cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Ba lúc này, vân đỉnh bên trong, được thông thiên vân tí bắt bỏ vào thiểm điện còn không có hoàn toàn dập tắt, vẫn như cũ giống như du long ở trong đỉnh du động. Kèm theo vân đỉnh bên trong thiểm điện du động, trong đỉnh sôi trào nước mưa lăn lộn càng thêm hung mãnh. Sự nóng sáng hơi nước không ngừng hướng lên trên tuôn ra, trong đỉnh nước mưa cũng theo đó cấp tốc áp xúc. Qua 15 phút đồng hồ, trong đỉnh toát ra nhiệt khí dần dần thưa thớt, sôi trào tiếng nước cũng một chút chút tiêu tán. Rốt cục, xa xa vân đỉnh bay về một mảnh yên lặng. Trương Huyền cùng Thủ Dương Sơn Thần liếc nhau, ngay sau đó hướng vân đỉnh phương hướng bay đi. Ở tại bọn hắn phi hành thuật lúc, Vân Trung Quân biến thành vân đỉnh lần nữa hiện ra biến hóa. Ba nguyên bản ngưng làm thực chất vân hà bắt đầu hướng ra phía ngoài tán loạn, đỉnh núi phía trên vân đỉnh đầu tiên là ba chân tiêu tán, ngay sau đó thân đỉnh hướng ra phía ngoài mở rộng, sau đó chuyển thành một mảnh giãn ra vân hà. Vân đỉnh tán loạn thời điểm, mấy cái loe sáng điểm sáng từ trong đỉnh bắn ra, ngay sau đó được một đoàn đồng đậm mây mù che chắn. Trong nháy mắt, Trương Huyền cùng Thủ Dương Sơn Thần đã đứng ở Thủ Dương Sơn đỉnh cao vân hà trước đó. Ba nguyên bản tan rã vân hà gặp Trương Huyền và Thủ Dương Sơn Thần đến, ngay sau đó lần thứ hai ngưng làm một đoàn. Từ bên trên và hai bên cắt mọc ra một cái bọc nhỏ. Bên trên bên cạnh bọc nhỏ mở rộng là đầu lâu, hai bên bọc nhỏ ngay sau đó duỗi dài là hai đầu cánh tay. Hai tay ô quyền, một trận không linh thanh âm từ trong đám mây bộ phát ra, bái kiến Trương tiên trưởng, Sơn Thần các hạ. Trương Huyền cùng Thủ Dương Sơn Thần chắp tay hoàn lễ, ngay sau đó tò mò mà hỏi, Vân Trung Quân, vừa rồi làm cái gì vậy? Vừa rồi, khởi bẩm tiên trưởng, Vân Trung Quân cười nói, vừa rồi là tại hạ tại dựa vào còn sót lại trí nhớ luyện lấy một chút đang dược. Nói như vậy, Vân Trung Quân trí nhớ của ngươi là khôi phục. Trương Huyền lại thêm tò mò. Ngược lại cũng không phải. Vân Trung Quân nhẹ nhàng lung lay tròn vo đầu, nhắc tới cũng kỳ quái, hôm đó tiên trưởng đem ta an trí ở nơi này Thủ Dương Sơn bên trên lúc, trong núi này mạch lạc vậy mà quen thuộc dị thường, quanh thân giãn ra ở trong núi này, dĩ nhiên khiến ta khôi phục một chút trước đó trí nhớ. Quen thuộc? Trương Huyền nhìn một chút dưới chân Thủ Dương Sơn, chẳng lẽ bài này Dương núi chính là ngươi lúc đầu chỗ ở? Đây cũng quá qua trùng hợp thôi. Ai ngờ, nghe Trương Huyền mà nói, Vân Trung Quân nhẹ nhàng lung lay đầu, tiên trưởng, đây cũng không phải, từ khôi phục còn sót lại trong trí nhớ, ta nhớ được ta vị trí tiên sơn là một mảnh liên miên dãy núi, bởi vậy nên không phải nơi này. Thì ra là thế. Trương Huyền nghe Vân Trung Quân mà nói khẽ gật đầu một cái. Cái này Thủ Dương Sơn thế núi không cao, lại là phương viên hơn 10 dặm bên trong một tòa duy nhất, hiển nhiên không phải Vân Trung Quân trong miệng núi non trùng điệp. Bất quá, tất nhiên có thể làm Vân Trung Quân sinh ra cảm giác quen thuộc, lại có lẽ cùng ngọn tiên sơn kia có chút quan hệ. Trương Huyền nhìn về phía Vân Trung Quân, bất quá, ngươi hôm nay ở đây luyện đan, cùng ngươi khôi phục trí nhớ ra sao quan hệ? Nghe được Trương Huyền đặt câu hỏi, Vân Trung Quân chắp tay, khởi bẩm tiên trưởng, ở ta còn sót lại trong trí nhớ, trước đó từng sử dụng loại phương thức này là trong tiên sơn một vị tiên trưởng luyện qua viên đan này. Vân Trung Quân nói ra, từ trong đám mây lấy ra một mai nhỏ bé đan dược. Bất quá, cùng thuốc tầm thường so sánh, Vân Trung Quân trong tay hai cái đan dược có chút khác biệt. Hai cái đan dược, toàn thân trong suốt giống như thủy tinh đồng dạng, tinh tế nhìn tới, thậm chí còn có thể nhìn thấy ẩn ẩn có thất thải quang mang từ đó xuyên suốt mà ra. Đan dược này thú vị. Trương Huyền nói ra, từ Vân Trung Quân trong tay lấy ra đan dược, đặt ở trước mắt tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn. Nhìn kỹ xuống dưới, đan dược toàn thân trong suốt, trong đó nhưng lại không bình tĩnh, phản phất có vô tận nhỏ bé vòng xoáy ở trong đó phun trào. Đan dược này, tên gọi là gì? Khởi bẩm tiên trưởng, đan dược này tên là Khảm Thủy Tinh, là dùng trên trời rơi xuống cam lộ cùng thiểm điện luyện hóa mà thành, bất quá, cụ thể công hiệu tại hạ vậy mà không biết. Vân Trung Quân trung thực đáp. Ở hắn khôi phục những ký ức kia bên trong, chỉ nhớ rõ một vị thấy không rõ mặt mũi tiên trưởng từ đỉnh núi đem hắn hái xuống, sau đó lại thu thập thiên địa linh khí đem hắn đúc thành đại đỉnh hình dạng, sử dụng hắn đến luyện rất nhiều đan dược. Hắn chỉ biết là luyện dược phương pháp, nhưng là đối với công hiệu hoàn toàn không biết gì cả. Khảm Thủy Tinh. Trương Huyền nhìn qua lòng bàn tay như thủy tinh đan dược, nhẹ nhàng lặp lại lấy Vân Trung Quân cáo chi danh tự. Tại Trương Huyền hô lên Khảm Thủy Tinh tên, trong lòng bàn tay viên đan dược kia vậy mà nhẹ nhàng chớp lên một cái, bên hai ngay sau đó truyền đến triều tịch đồng dạng động tĩnh. Trương Huyền há to miệng, Khảm Thủy Tinh, quả nhiên là thủy chi tinh hoa, đan như tên. Một bên Vân Trung Quân gặp Trương Huyền nhìn qua lòng bàn tay Khảm Thủy Tinh, ánh mắt bên trong dường như có chút ưa thích, vội vàng chắp tay nói, tiên trưởng nếu là ưa thích đan dược này, chi bằng cầm lấy đi. Cái này, Trương Huyền nhìn một chút bên cạnh Vân Trung Quân. Vân Trung Quân vội vàng chắp tay, cười nói, tiên trưởng không cần phải khách khí, đan dược này đối với ta mà nói cũng không có tác dụng, chỉ là bởi vì đột nhiên nghĩ tới chuyện cũ, lại vừa vặn gặp được ngày mưa, trong lúc rảnh rỗi, liền muốn luyện hóa một phen. Nói xong, Vân Trung Quân dường như lại nghĩ tới cái gì, vội vàng lại từ trong đám mây lấy ra mặt khác một khỏa, đưa về phía một bên Thủ Dương Sơn Thần, Sơn Thần các hạ có thể thu lưu, thật là làm ta vô cùng cảm kích. Mới vừa rồi vừa vặn luyện hóa hai khỏa Khảm Thủy Tinh, nếu là sơn thần các hạ không chê, viên này liền tặng cho các hạ rồi. Nói ra, Vân Trung Quân liền đem viên kia khảm thủy tinh đưa tới Thủ Dương Sơn thần thủ bên trong. Cái này khảm thủy tinh xem xét liền không phải là phàm vật. Vừa rồi Thủ Dương Sơn thần ở một bên mắt nhìn cũng có chút lòng ngưỡng ấy, bây giờ cũng bị tiễn đưa một khỏa, tâm tình lập tức tốt đẹp. Bất quá, mặc dù là thần thánh, nhưng cũng tránh không được đạo lý đối nhân xử thế. Thủ Dương Sơn thần vội vàng chối từ không nhận. Vân Trung Quân cười nói, các hạ không cần như thế, xin vui lòng nhận lấy. Người tới ta đi mấy hiệp, Thủ Dương Sơn thần cuối cùng vẫn chan chứa vui vẻ đem khảm thủy tinh nhét vào trong lực, vậy xin đa tạ rồi. Thủ Dương Sơn thần hướng Vân Trung Quân chắp tay. Tại Vân Trung Quân cùng Thủ Dương Sơn thần ngươi tới ta đi lúc, Trương Huyền trong tay bưng lấy khảm thủy tinh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Vân Trung Quân mặc dù không rõ lai lịch, nhưng nhìn tình hình bây giờ, có thể là cái nào đó trong tiên sơn dùng để luyện đan lô đỉnh. Trương Huyền trước đó từng tại thần quỷ lục bên trong đã qua, cùng bình thường cái gọi là thanh đồng lô đỉnh khác biệt, cái này mây mù hóa thành lô đỉnh bản thân liền ngưng tập thiên địa linh khí, có chút thậm chí hóa sinh linh trí, chính là luyện đan số 1, bình thường căn bản không thấy được. Ba cái gọi là mây mù là đỉnh, tạo ra là công. Rất nhiều thượng thừa nhất đan dược, phải dùng loại này mây mù đỉnh mới có thể luyện hóa thành công. Chỉ bất quá đáng tiếc là Trương Huyền bây giờ còn không biết như thế nào luyện đan. Hiện tại có lô đỉnh, về sau còn muốn lưu ý nhiều một lần loại này thư tịch, học một chút. Chương 139, thư sinh tới chơi. Có Vân Trung Quân cái này vấn đỉnh, Trương Huyền suy nghĩ lấy từ nơi nào làm mấy quyển luyện đan cổ tịch nhìn một chút. Có lẽ cũng có thể luyện chút có thể dùng đan dược. Trương Huyền đầu tiên nghĩ đến Doanh Lăng Thành Hoàng, bất quá trước đó mặc dù từ Doanh Lăng Thành Hoàng nơi đó chiếm được địa hỏa phụ lục cùng cổ tịch, nhưng là nói như vậy, quỷ tiên dựa vào đều là nhân gian hương hỏa phúc trạch, đồng thời chưa nghe nói qua chuyện luyện đan. Bất quá Trương Huyền từ Vân Trung Quân trong miệng biết được, nơi đây thế giới tiên môn ngược lại là phải luyện đan. Trương Huyền nghĩ tới đã rời đi có chút thời gian có lẽ kém. Từ khi hôm đó có lẽ kém rời đi sau, liền lại cũng không có tin tức của hắn, cũng không biết Hứa đạo trưởng hiện tại như thế nào. Bất quá, xem tình hình, tại tiên môn chọn lựa bên trong nên là chúng. Nghĩ tới đây, Trương Huyền trong lúc lơ đãng hướng dưới núi sân nhỏ phương hướng nhìn tới. Có lẽ kém là hắn đi tới cái thế giới này phía sau cái thứ nhất thu lưu hắn người, Trương Huyền hiện tại vẫn như cũ trong lòng còn có cảm kích. Chân trời vẫn như cũ mưa to như thác, to bằng hạt đậu giọt mưa không ngừng từ dưới 9 tầng trời rơi xuống, trọng trọng đập trên mặt đất, kích thích trận trận mưa khói. Tại một làn mưa bụi trong mông lung, một cái nhỏ bé bóng trắng từ phương xa hướng bên này vội vã chạy tới. Nhìn hình dạng, nên là một bóng người. Ai lại tới? Trương Huyền hơi kinh ngạc hướng một bên kia nhìn tới, trong mắt lấp lánh chi hỏa ngay sau đó lóe sáng lên. Ánh lửa xuyên thấu không gian cách trở, một lần đem cái kia bóng trắng thân hình ánh vào Trương Huyền trong mắt. Trần An Hạ. Thấy rõ cái kia bóng trắng dáng vẻ, Trương Huyền hơi kinh ngạc. Hắn sao lại tới đây? Từ khi hôm đó mua Trần An Hạ những chữ kia họa về sau, Trương Huyền biết rõ hắn ra cảnh bần hàn, liền thường xuyên tại đi thị trấn kiếm ăn thời điểm, đi ngang qua thăm hỏi một lần, thuận tiện lại mua mấy tấm tranh chữ, thông qua loại phương thức này tiếp tế hắn một lần. Thường xuyên qua lại bên trong, Trần An Hạ cũng biết Trương Huyền chỗ ở bất quá, cái này rừng núi hoang vắng bên trong, Trương Huyền không ngờ rằng hắn lại đột nhiên đến đây. Trong mưa, người mặc xanh trường bào màu trắng Trần An Hạ chính bước lên mưa to hướng dưới chân núi Thủ Dương Sơn chạy tới. Toàn thân đã bị mưa to tới đến ướt đẫm, trong ngực còn ôm một cái hình vuông hộp cơm. Dưới chân nước mưa chảy ngang, chân ướt hết sức, Trần An Hạ chỉ có thể vừa chạy vừa cẩn thận chú ý đến dưới chân. Lau lau khắp khuôn mặt tràn nước mưa, Trần An Hạ thở dài. Hạ, mưa này tới đột nhiên như vậy. Trần An Hạ ngày hôm nay rất sớm đi ra ngoài, liền hướng Thủ Dương Sơn bên này chạy đến, vốn dĩ buổi sáng vẫn một mảnh ánh nắng tốt đẹp, không nghĩ tới mới vừa đi tới giữa đường lại đột nhiên đến trận mưa to, xinh xinh bị xối thành ướt sũng. Ba lúc này, trước mặt mưa to như thác, loáng thoáng chỉ có thể nhìn rõ phía trước mấy trượng khoảng cách, phương xa Thủ Dương Sơn ngược lại là còn có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Đem cái kia hộp cơm chăm chú che ở trước ngực, Trần An Hạ tranh thủ thời gian lại hướng Thủ Dương Sơn phương hướng chạy. Ở giữa không trung đứng Trương Huyền gặp Trần An Hạ hướng bên này chạy tới, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về một bên Vân Trung Quân. Vân Trung Quân, phía trước người kia là bằng hữu của ta, có thể hay không làm phiền mang người kia đi ta tiểu viện? Nói ra, Trương Huyền hướng về đang trong mưa chạy Trần An Hạ chỉ. Vân Trung Quân theo Trương Huyền ngón tay phương hướng quan sát, chắp tay nói, tiên trưởng phân phó, tại hạ tất nhiên là tuân mệnh. Vậy làm phiền Vân Trung Quân. Vừa dứt lời, Vân Trung Quân thân thể giãn ra, hóa thành một đám mây trắng, ngay sau đó liền hướng phía dưới lướt tới. Đồng bình thấm thoát, Vân Trung Quân đi tới Trần An Hạ phía trên. Vốn ban đầu mưa lớn nước mưa đánh ở Vân Trung Quân phía trên, ngay sau đó bị ngăn cản lên. Nguyên bản chính đang mưa lớn bên trong ôm hộp cơm chạy Trần An Hạ, đột nhiên phát hiện phía trên mưa vậy mà đột nhiên ngừng lại, vội vàng nhìn lên trên. Lại chỉ gặp một đoàn ung dung mây trắng phủ ở tự mình không trung, phương viên ngoài mười trượng vẫn là mưa rào xối xả. Bên hai hào hào tiếng mưa rơi liên miên bất tuyệt. Trần An Hạ lau mặt một cái bên trên nước mưa, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mây trắng, lại hơi liếc nhìn chung quanh mưa to, hôm nay thời tiết thực sự là kỳ quái, ở đây và ở kia. Bất quá, toàn thân đã bị xối thấu Trần An Hạ đã không để ý tới những cái này, vừa vặn thừa dịp lúc này không mưa, vội vàng ôm chặt hộp cơm hướng về phía trước chạy tới. Trần An Hạ ở phía dưới chạy, Vân Trung Quân liền ở phía trên chậm rãi vì hắn che mưa, đồng thời còn dẫn hắn hướng dưới núi sân nhỏ phương hướng chạy tới. Chỉ chốc lát, một tòa thấp lùn tiểu viện liền xuất hiện ở trước mặt Trần An Hạ. Là nơi này. Hắn nhớ kỹ Trương Huyền đã nói với hắn, Thủ Dương Sơn dưới chân, tiểu viện chỉ này một gian. Tìm được tiểu viện, Trần An Hạ hưng phấn dị thường, vội vàng càng thêm bước nhanh hơn, hướng về sân nhỏ phương hướng chạy tới. Ba lúc này, trong tiểu viện, Trương Huyền đã bái biệt Thủ Dương Sơn thần, một lần nữa đứng về đến viện tử trung tâm. Mắt sáng như đuốc, trong mắt lấp lánh chi hỏa xuyên tường phá úp, chính âm thầm mắt nhìn hướng mình chạy tới Trần An Hạ. Chỉ chốc lát, Trần An Hạ đã thở hồng hộc đứng ở trước cửa tiểu viện. Đỉnh đầu Vân Trung Quân cũng theo đó mà tới. Vốn ban đầu bị mưa to đổ vào tiểu viện trong nháy mắt dừng lại mưa. Đứng ở ngoài cửa viện, Trần An Hạ mặc dù toàn thân đã bị xối thấu, nhưng là vẫn dùng sức giật giật trên người trường sam, tận lực để trường sam vương vút chút. Sửa lại quần áo, Trần An Hạ đưa tay gõ gõ cửa sân, tiên trưởng có đây không? Đệ tử Trần An Hạ đặc biệt đến bái kiến tiên trưởng. Trương Huyền đứng ở trong viện, ngay sau đó nói khẽ, cửa sân không đóng, xin vui lòng tiến đến. Nghe được Trương Huyền thanh âm, Trần An Hạ vốn ban đầu nỗi lòng lo lắng một lần rơi xuống. Hắn tùy tiện đến đây, lại đụng tới đột nhiên xuất hiện một trận mưa lớn, sợ lập tức uổng công vô ích. Nghe được Trương Huyền làm cho đi vào, Trần An Hạ nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó đẩy cửa vào. Viện tử còn có chút vũng bùn, Trần An Hạ cẩn thận ôm cái viên kia hộp cơm, từ từ đi tới Trương Huyền trước mặt, đem hộp cơm để ở một bên bệ đá. Trần An Hạ chắp lên tay, thật dài xá một cái. Đệ tử Trần An Hạ, bái kiến Trương tiên trưởng. Trương Huyền cười khoát tay áo, không cần đa lễ như vậy, vào nhà nói đi. Trương Huyền căn phòng có chút nhỏ hẹp, liền đem Trần An Hạ đưa vào phòng chính trong phòng khách. Trong phòng khách vào chỗ, Trương Huyền nhìn qua Trần An Hạ cười nói, cái này thời tiết mưa to, tới tìm ta là có chuyện gì không? Trần An Hạ nghe, vội vàng chắp tay, khởi bẩm tiên trưởng, đệ tử một lần này đến đây, là muốn hướng tiên trưởng chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Không sai. Trần An Hạ nhìn về phía Trương Huyền, tiên trưởng, tháng 8 thi hương sắp tới, đệ tử ngày mai liền muốn đi Tề Châu đi dự định thi hương. À, Trương Huyền đột nhiên nghĩ tới, bây giờ lập tức liền đến tháng 7, cổ đại đi đường gian nan, xác thực nên rất sớm xuất phát lên đường. Ba lúc này, phía trên khu nhà nhỏ, gặp Trương Huyền cùng Trần An Hạ hai người đã trong phòng khách hàn huyên, vốn ban đầu phiêu phủ ở trên khu nhà nhỏ khoảng không Vân Trung Quân ngay sau đó hướng Thủ Dương Sơn đỉnh cao lướt tới. Vân Trung Quân rời đi nháy mắt, mưa như chút nước mưa to bỗng nhiên chút xuống tới, đem Trần An Hạ giật nảy mình. Vậy ngươi đối lần này thi hương chuẩn bị được chứ? Chắc hẳn nhất định có thể tên đề bảng vàng. Trương Huyền cười cười. Trương Huyền tra hỏi một lần đem Trần An Hạ suy nghĩ kéo lại. Nhìn về phía Trương Huyền, Trần An Hạ dường như có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, tại tiên trưởng trước mặt, đệ tử không dám nói ngoa, chỉ có thể là cố gắng hết sức. Chương 140, thượng tiên có đức hiếu sinh. Nghe Trần An Hạ trả lời, Trương Huyền mỉm cười. Cái này thư sinh vẫn là quá khiêm tốn hư, để hắn bây giờ tại văn trường, muốn chúng cử đáp ứng coi là không khó. Ba cái gọi là học để làm quan. Về sau chúng cử nhân, liền có thể làm quan. Nếu là càng tiến một bước, còn muốn tham gia kinh thành thi hội, đến lúc đó tên để bảng vàng, lại là một phen khác cảnh tượng. Sau này cái này Trần An Hạ nếu thật muốn làm quan, trong tay liền nắm giữ rất nhiều quyền hành, không biết còn có thể không bảo trụ lòng này bên trong phần kia lương thiện. Mắt nhìn trước mặt Trần An Hạ, Trương Huyền quyết định hỏi một chút, nếu là ngươi sau này tên để bảng vàng, được trở thành quan trước, có biết đạo làm quan? Trần An Hạ có chút đờ đẫn, ngay sau đó vội vàng chắp tay, khởi bẩm tiên trưởng, đệ tử lúc này trong lòng chỉ có văn chương, còn chưa cảm tưởng chuyện như thế. Trương Huyền cười cười, vậy hôm nay không còn việc khác, không ngại muốn lên suy nghĩ một chút. Trần An Hạ túi đầu suy nghĩ. Lúc này, ngoài cửa một trận thanh phong thổi qua. Mặc dù đã là ngày mùa hè, nhưng là ngoài cửa mưa rào xối xả, trong không khí có một chút ý lạnh, Trần An Hạ toàn thân ướt đẫm, gặp được thổi tới gió mát, không khỏi sợ run cả người. Trương Huyền khẽ nhíu mày một cái, ngón trỏ tay phải khẽ nhúc nhích, sử dụng ngự thủy phương pháp. Một cỗ bạch khí từ ngón tay phi ra, ngay sau đó đi tới Trần An Hạ một bên. Bạch khí bay qua thời điểm, Trần An Hạ trên quần áo nước mưa ngay sau đó hóa thành từng đoạn tỉ mỉ giọt nước, theo bạch khí suy phất đi, trong nháy mắt liền phi ra ngoài cửa. Trần An Hạ lúc này cau mày, chính đang suy tư Trương Huyền vấn đề, vậy mà không có phát giác quanh thân quần áo đều đã khô ráo như thường. Làm xong những cái này, Trương Huyền buông xuống khẽ nâng lên ngón trỏ tay phải, lặng lặng mắt nhìn trước mặt suy tư Trần An Hạ. Muốn chỉ chốc lát, Trần An Hạ ngẩng đầu, ngay sau đó chắp tay, khởi bẩm tiên trưởng, theo đệ tử thiện kiến, làm quan một nhiệm kỳ bên trên muốn vì triều đình, xuống muốn vì dân chúng, đơn giản thanh chính nghiêm minh, thương cảm dân sinh hai điểm. Trương Huyền gật đầu cười, Trần An Hạ trả lời lệnh Trương Huyền rất là hài lòng. Không sai, bất quá theo ta thấy, hai điểm này lại có thể sử dụng hai chữ khái quát. A, tiên trưởng nói tới chính là cái đó hai chữ. Còn xin tiên trưởng chỉ giáo. Trần An Hạ đứng lên, hai tay cúi lưng đứng. Trương Huyền nghĩ nghĩ, từ một bên lấy ra có lẽ kèm thứ đó lưu lại giấy bút. Trong tay chiếc bút kia trước đó chưa thấy qua, còn lưu lại đã làm kết mực đầu. Nhẹ nhàng lắc lắc, một cỗ vô hình lực lượng từ ngòi bút nhộn nhạo lên, trong không khí lay động sương mù cấp tốc hướng ngòi bút tụ tập. Trong nháy mắt, ngòi bút mực đậm ác. Cầm qua một tấm giấy trắng, Trương Huyền nhẹ nhàng rủ xuống ngòi bút. Bút tẩu long xà, hai cái phiêu giật chữ lớn ngay sau đó xuất hiện ở trắng tinh mặt giấy. Tiên trưởng chữ tốt. Trần An Hạ hơi kinh ngạc, trong lòng lại hơi có chút bất an. Tiên trưởng có thể viết tốt như vậy chữ, lại còn có thể để ý ta cái kia mấy tấm thô thiển tác phẩm. Quả nhiên là như mẫu thân nói tới, mua chữ của ta là vì tiếp tế ta. Trần An Hạ vốn là tinh thông chữ khải, trước khi tới đây, vốn ban đầu đối với mẫu thân phía trước ngôn từ cũng không tin phục, bây giờ gặp Trương Huyền chữ, quả thực có chút xấu hổ. Nhìn qua trên giấy hai chữ, một bên Trần An Hạ chậm rãi niệm mà ra. Hảo hảo, hảo hảo. Trần An Hạ đọc xong, nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền, dường như có chỗ không hiểu. Trương Huyền cười cười, cầm trong tay bút lông để ở một bên, nhìn về phía Trần An Hạ, không sai. Cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, đạo lang quan cũng là như thế. Sinh dân gian nan, tự nhiên thương cảm. Thanh chính nghiêm minh, trừ gian diệt ác, là hảo hảo. Thương cảm dân sinh, tu dưỡng sinh sống, cũng là tốt sinh. Hảo hảo, hảo hảo. Nghe Trương Huyền mà nói, Trần An Hạ túi đầu trầm ngâm, tinh tế suy tư, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Nhìn về phía Trương Huyền, Trần An Hạ đứng lên, hướng Trương Huyền thật dài thở dài, đệ tử đa tạ tiên trưởng dạy bảo. Gặp Trần An Hạ hướng mình thở dài, Trương Huyền trong lòng thoáng qua có chút khẩn trương. Đây là lại muốn tới. Ba trước đó mỗi khi có người hướng hắn chắp tay xưng thụ giáo, liền sẽ tại thần thức cựu thiên tinh đồ bên trong thắp sáng một khóa minh tinh. Trương Huyền vội vàng chuẩn bị sẵn sàng, đã trước đó tiến vào thần thức bên trong, muốn nhìn một chút lần này lại biết chút sáng lên cái nào một viên. Thế nhưng là thần thức bên trong cựu thiên tinh đồ vẫn như cũ như thường, không có chút nào phản ứng. A,
đây là có chuyện gì? Trương Huyền có chút không hiểu. Dựa theo bình thường tình hình, trước mắt Trần An Hạ nên biết chút sáng lên một quả minh tinh. Là chỗ nào có vấn đề? Kiến Thần biết bên trong chậm chạp không có phản ứng, Trương Huyền bước ra một bước thần thức, hướng Trần An Hạ khoát tay áo, không cần như thế, xin đứng lên đi. Trần An Hạ ngồi dậy, ngồi về Trương Huyền trước mặt, nhưng là hai mắt vẫn là không nhịn được hướng về trên bản hai chữ kia nhìn tới. Hai chữ này viết phiêu giật dị thường, mang đến quả thực là một bộ chữ tốt. Hơn nữa, không biết sao, chữ này tựa hồ là có chút ma lực, dĩ nhiên khiến Trần An Hạ ẩn ẩn có một loại đắm chìm cảm giác, thật lâu không thể tự thoát ra được. Nhìn thấy Trần An Hạ hai con mắt dường như thất thần đồng dạng, Trương Huyền ngay sau đó cầm lấy viết hai chữ giấy trắng, đưa cho trước mặt Trần An Hạ. Bức chữ này, ngươi nếu là ưa thích, sẽ đưa cho ngươi thôi. Nghe Trương Huyền mà nói, Trần An Hạ vốn ban đầu thất thần trong hai mắt trong nháy mắt phóng ra ánh sáng màu, tiên trưởng thật sự. Còn không đợi Trương Huyền nói chuyện, Trần An Hạ sợ Trương Huyền đổi ý, vội vàng giơ ra hai tay đi đón, "Tạ tiên trưởng." "Đa tạ tiên trưởng." Vừa nói, lại bên cạnh hướng hai chữ nhìn lên, không ngừng mà gật đầu tán thưởng. Mắt nhìn Trần An Hạ dáng vẻ, Trương Huyền cười cười. Trần An Hạ không biết, chữ này vốn chính là muốn đưa cho hắn. Mấy ngày nay kinh lịch lệnh Trương Huyền minh bạch một cái đạo lý, trên cái thế giới này, yêu ma quỷ quái đúng là một chút cũng không biết. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân đồng thời không người biết đến. Bây giờ Trần An Hạ lập tức phải đi xa Tề Châu tham gia thi hương, một đường lên núi cao đường xa, khó tránh khỏi đụng tới cái gì xài lang manh thú. Bất quá những cái này ngược lại là không như vậy vội vàng. Đúng là, nếu là không cẩn thận vào cái gì chỗ miếu, đụng tới cái gì nữ quỷ, bị câu hồn đi, vậy hắn nhiều năm như vậy học hành gian khổ coi như liền hỏng bét. Cho nên, mới vừa rồi viết chữ trên đường, Trương Huyền vừa âm thầm đem phụ lục phương pháp thi triển đi vào, cho nên mới mắt nhìn ẩn ẩn có một loại đắm chìm cảm giác. Có bức chữ này bảo hộ, quản hắn đụng tới cái gì nữ quỷ yêu tà, tất nhiên có thể đem nắm lấy bản thân, không đến mức bị bắt đi. Trần An Hạ bưng lấy viết hai chữ giấy trắng nhìn hồi lâu, về sau mới cẩn thận từng ly từng tí xếp xong, nhét vào trong ngực của mình. Hắn lúc này mới phát hiện, y phục của mình vậy mà đã làm khô như thường. Chẳng trách không lạnh, y phục này lúc nào làm? Trần An Hạ nghi ngờ nhìn xung quanh, cũng không gặp cái gì chậu than. Trách, làm sao sẽ làm được nhanh như vậy? Trần An Hạ kinh ngạc ở giữa, lại thấy được một bên bày hộp cơm, lập tức đem chuyện này quên sạch sành sanh, đúng rồi, đây là gia mẫu vì tiền sinh dự định một chút điểm tâm, mời tiền trưởng không nên chê. Trần An Hạ nói ra, từ một bên cầm qua cái kia hộp cơm, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ tiếc, bên trong bánh ngọt đã bị đâm đến thất linh bát lạc, không còn hình dáng. Trần An Hạ hơi đỏ mặt, vẻ mặt ấy nấy nhìn về phía Trương Huyền, xin lỗi, có thể là trên đường đi rất gấp. Chương 141, hương hỏa làm giấy bút. Nhìn qua trong hộp cơm đã tan cành bánh ngọt, Trương Huyền cười cười, vội vàng nói, không có gì đáng ngại, trở về thay ta đạt tạ lệnh đường. Vừa rồi Trương Huyền trên không trung mắt nhìn Trần An Hạ tại trong mưa tập chạy, còn không cẩn thận ngã mấy cái, đã sớm ngờ tới cái này trong hộp tình hình. Bất quá, cho dù là làm sao vỡ vụn, cũng là Trần An Hạ mâu thân một phần tâm ý ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng. Lời ấy không sai. Trương Huyền đứng lên, từ một bên tìm ra một cái sứ trắng đĩa, chậm rãi đem trong hộp cơm phá toái bánh ngọt nhặt được trong đĩa. Trần An Hạ thấy thế cũng liền bận bịu lau lau tay tới trợ giúp. Đem những cái này đã thu thập xong, Trương Huyền đem hộp cơm phóng ở trước mặt Trần An Hạ, nhẹ nhàng chắp tay, "Tạ." Ngay sau đó lại tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trần An Hạ, "Bất quá, lần này đi Tề Châu núi cao đường xa, không biết lộ phí thế nhưng đủ." Thấy Trương Huyền không có chút nào chê bánh ngọt phá toái, ngược lại còn lo lắng hắn lộ phí có hay không mang đủ. Trần An Hạ trong lòng cảm động đến cực điểm, liền vội vàng đứng lên, thật sâu thở dài, "Tạ tiên trưởng nhớ, lộ phí nên là đủ." Trương Huyền khẽ gật đầu một cái, "Ngươi sắp đi khảo thì, nếu là có thể tên để bằng vàng, một ngày kia, chủ chính một phương. Tuyệt đối không thể quên ta nói hai chữ kia. Vạn vật vô loại, thượng tiên còn có đức hiếu sinh. Bách tính phụ ngươi làm quan phụ mẫu, ngươi càng không thể cô phụ bọn họ. Thanh chính nghiêm minh, thương cảm sức dân, nhớ lấy nhớ lấy." Trần An Hạ nghe, trên mặt hiện ra một mảnh trang nghiêm. Hắn sinh ra nghèo khổ, 10 năm học hành cực khổ đơn giản vì chính mình kiếm một cái tiền đồ, hảo hảo phụng dưỡng lão mẫu. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã khác biệt. Hắn trong lòng gieo một khỏa càng thêm cao xa chủ tử. Hai mắt nhìn chăm chú, hai tay cúi lưng đứng, Trần An Hạ trọng trọng cúi đầu, "Tiên trưởng dạy bảo, đệ tử nhớ cho kỹ." Trần An Hạ lúc này ánh mắt đã thoát khỏi rất nhiều non nớt, Trương Huyền hài lòng gật gật đầu, "Đã như vậy, ngày mai sẽ phải xuất phát, rất sớm hồi đi dọn dẹp a." Cái kia đệ tử liền không làm phiền. Trần An Hạ chắp tay, sau đó cầm lên để ở một bên hộp cơm, liền đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa mưa không biết lúc nào đã ngừng, nhưng là rừng núi hoang vắng bên trong, lộ diện vẫn còn có chút vũng bùn. Nhìn qua Trần An Hạ đi xa bóng lưng, Trương Huyền nhẹ nhàng giơ tay lên, một đạo đục liếc khí tức phi ra, ngược lại đi tới Trần An Hạ dưới chân. Đang trong bùn lầy gian nan đi về phía trước, Trần An Hạ đột nhiên cảm giác dưới chân nhẹ đi nhiều, dẫm lên trên đường bùn vậy mà không còn vùi lấp xuống dưới. Quái lạ, quái lạ. Trần An Hạ một bên kinh ngạc một bên hướng trước đi nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở một mảnh lục sắc bên trong. Đưa tiễn Trần An Hạ, Trương Huyền lại trở về trong phòng khách, cầm trên bàn để cái kia đĩa bánh ngọt, ngay sau đó liền trở về gian phòng của mình. Trương Huyền đem mép giường một tấm bàn vuông nhỏ nhất tới, đặt ở bên cạnh mình. Lại đem từ trong phòng khách lấy ra cái kia đĩa bánh ngọt đặt ở phía trên. Đem diêu quang từ phía sau lưng cởi xuống để ở một bên, sau đó nghiêng nằm ở trên giường. Lại từ một bên cầm qua bản kia phụ lục, tay trái lật sách, tay phải từ trong đĩa lấy bánh ngọt ăn. Một khối bánh quế vừa mới vào miệng, thơm ngọt tràn đầy. Trương Huyền nhịn không được trừng trừng mắt. "Ăn ngon, ăn ngon." Vừa nói vừa vội vàng đưa tay từ liếc trong đĩa cầm một khối nhét vào trong miệng. Đừng nhìn bánh ngọt này bề ngoài không tốt, nhưng là mùi vị lại là đưa ra dự kiến thuần hậu. Thậm chí so với hắn ở trong tiểu lâu mua bánh quế đều tốt hơn ra rất nhiều. Thuần thục, tràn đầy một đĩa bánh ngọt đã bị gió cuốn mây tan. Trương Huyền lại đưa tay đi sờ, lại chỉ sờ đến một mảnh mát mẻ sứ trắng.
Nhìn qua rông tuyết đĩa, Trương Huyền có chút thất vọng mất mát, không nghĩ tới lao phu nhân còn có bậc này tay nghề, về sau còn muốn nhiều hơn đi thăm hỏi mới tốt. Đã ăn xong Trần An Hạ đưa bánh ngọt, Trương Huyền liền tay trái cầm sách, tay phải lại đưa ngón trỏ ra, học trong sách hình vẽ nhẹ nhàng vẽ lên quyển. Đầu ngón tay xẹt qua, từng đạo kim sắc vòng sáng toát ra, trong nháy mắt liền đem phòng chiếu lên sáng rõ. Thấy Trương Huyền lại lăng không vẽ lên phù lục, một bên Diêu Quang một lần này giải cái tâm nhãn, vội vàng mang theo vỏ kiếm đung đưa lộn mấy vòng, xa xa có đến một bên. Đoán được Diêu Quang tiểu tâm tư, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lại tiếp tục phối hợp vẽ lên phù lục. Một ngày không có chuyện gì, Trương Huyền phù lục vẽ không sai biệt lắm, liền rất sớm đi nằm ngủ xuống. Ngày thứ hai, sắc trời sáng rõ. Xanh thẳm thiên không qua hôm qua mưa to cọ rửa, ngày hôm nay càng là trong suốt dị thường. Ba hôm qua đã đáp ứng Diêu Quang muốn dẫn nó vào thành dạ phố, nhưng là bởi vì mưa to không thể thành hàng, ngày hôm nay Trương Huyền rất sớm liền rời giường rửa mặt. Một bên Diêu Quang sớm đã dục dịch, không đứng ở trong vỏ kiếm nhẹ giọng vang lên. Đổi một kiện sám trắng tu đã bảo, Trương Huyền cong lên đã không dằn nổi Diêu Quang. Nhẹ nhàng sở trường vỗ vỗ vụ vụ không chỉ Diêu Quang vỏ kiếm, nói khẽ, không nên gọi, một hồi vào thành cẩn thận hù đến nhân. Nghe Trương Huyền mà nói, Diêu Quang ôn thuận kêu khẽ một tiếng, ngay sau đó liền trầm mặc không nói. Tay kết pháp quyết, di hình xúc địa, không bao lâu Trương Huyền liền cong Diêu Quang đi tới Doanh Lăng huyện thành bên trong. Trước đó bởi vì chịu tiệm quan tài món kia quỷ sự tình ảnh hưởng, Doanh Lăng thị trấn nhất đường phố phồn hoa bị phong bế rất nhiều ngày, bây giờ một lần nữa mở ra, đầu đường một mảnh rộn rộn rằng ràng. Đường phố bên trong, đám người chen vai thích cánh. Tiếng giao hàng, tiếng la liên tiếp. Trương Huyền người đeo Diêu Quang, hôn tạp tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, chậm rãi tiến lên. Mặc dù trong đường phố chen chúc dị thường, nhưng là Trương Huyền trong lúc đi lại, người quanh mình chạy lại căn bản là không có cách cẩn thân. Đi ở Trương Huyền một bên, trung gian luôn có thể cách xuất một lượng tức khoảng cách. Cứ như vậy chậm rãi đi tới, Trương Huyền thỉnh thoảng dựa theo Diêu Quang ý tứ tại một chút quầy hàng trước mặt đường chân, để Diêu Quang có thể tinh tế xem. Diêu Quang thích nhất loại này không khí náo nhiệt, thỉnh thoảng tại Trương Huyền phía sau nhẹ nhàng và mẹo, dùng sức thanh kiếm chui tìm được phía trước, dạng này có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút. Xui như vậy lấy Diêu Quang vừa đi vừa nhìn, bất chi bất giác, Trương Huyền đã đi tới miếu thành hoàng trước. Miếu thành hoàng trước, càng là tiếng người huyên náo. Dòng người như dệt, nối liền không dứt. Miếu bên trong, xa xa nhìn tới, khói lửa lở lở, xem xét chính là hương hỏa cường thịnh chỗ. Nhìn qua miếu thành hoàng, Trương Huyền nghĩ đến, lần trước đã đáp ứng Doanh Lăng thành hoàng, còn muốn nói cho hắn biết cái kia chạy trốn Hắc Nga tinh tung tích. Nghĩ nghĩ, Trương Huyền mang theo Diêu Quang liền bước vào miếu thành hoàng ngưỡng cửa. Trong miếu, khói xanh lượn lờ, đốt hương mà sinh ra hương khí đập vào mặt, làm cho người thần thanh khí sảng. Bất quá, trong miếu mặc dù rộng rãi dị thường, nhưng cũng chật ních trước tới dâng hương khách hành hương. Đại điện ngay phía trước, Doanh Lăng thành hoàng trang nghiêm tượng nặng kim thân lặng lặng đứng vững. Những cái kia thành tín khách hành hương dương vẻ mặt kính sợ đem phiêu tán khói xanh hương đến cắm ở tượng nặng trước to lớn trong lư hương. Nhìn qua Doanh Lăng thành hoàng tượng nặng, Trương Huyền nghĩ nghĩ, hiện tại miếu thành hoàng bên trong khách hành hương quá nhiều, nếu là tùy tiện mời Doanh Lăng thành hoàng mà ra, khó tránh khỏi sẽ có không tiện, thậm chí khả năng dẫn phát chút phiền toái không cần thiết. Phải làm gì đây? Mắt nhìn đại điện bên trong tứ tán khói xanh, Trương Huyền đột nhiên có chủ ý, bản thân vừa mới học xong phụ lục phương pháp, sao không để cái này phấp phới khói xanh làm giấy bút, cho Doanh Lăng thành hoàng viết xuống một đầu tin nhắn. Chương 142, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích đúc kim thân. Để hương hỏa làm giấy bút cho Doanh Lăng thành hoàng viết một phong tin nhắn. Trương Huyền nghĩ như vậy, âm thầm đem tay phải ngón tay nô ra, nhẹ nhàng trên không trung họa một vòng. Ngón tay chuyển động thời điểm, đã hình thành một cái nhỏ bé vòng xoáy. Bốn phía phiêu tán khói xanh được cỗ này nhỏ bé vòng xoáy kéo theo, trong nháy mắt hội tụ đến Trương Huyền một bên. Nghĩ nghĩ, Trương Huyền tay phải khẽ nhúc nhích, một đạo nhỏ bé không thể gặp hơi hơi kim quang từ ngón tay phát tán mà ra. Bốn phía khói xanh chạm tới hơi hơi kim quang, giống như bút mực rơi xuống trên giấy đồng dạng, hình thành nhỏ bé văn tự. Sau đó, Trương Huyền lợi dụng khói xanh làm giấy, đem Hắc Nga tinh tung tích vắn tắt viết lên đi. Cùng viết xong, Trương Huyền đem ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đông nhiên một tiếng, giữa ngón tay kim quang ngay sau đó tứ tán, một bên ngưng kết nhỏ bé phụ lục chữ viết khói xanh cũng xuôi gió hướng lên trên lướt tới. Trên nóc nhà, cũ kỹ đàn mục đem phiêu tán đi lên khói xanh tất cả đều hấp thu, ngay sau đó mang đến phía dưới âm ti nha môn vị trí. Trương Huyền mắt thấy trở bản thân tin nhắn ngắn khói xanh hoàn toàn chui vào nóc nhà, biết rõ đã tống đi, liền quay người bước ra miếu thành hoàng, lại dẫn Diêu Quang tiếp tục đi dạo lên đường phố. Doanh Lăng miếu thành hoàng phía dưới, Doanh Lăng âm ti vị trí. Thành hoàng đã đổi một thân mới tinh ngọn lửa tím thành hoàng bảo, tại trước thư án tinh tế phê duyệt lấy sinh từ bộ. Ba trước đó món kia được sử dụng đi bù đắp âm dương khoảng cách, cái này thành hoàng bảo mặc dù coi như đồng dạng uy vũ, nhưng rõ ràng ít đi rất nhiều hương hỏa nguyện lực tăng thêm, loại kia chống dông lực chấn nhiếp nhạt rất nhiều. Âm ti trong hành lang, miếu thành hoàng tín đồ môn tại thành hoàng trước mặt đốt cháy hương nến sinh ra hương hỏa khí tức, qua nóc nhà đàn mục truyền tống, cấp tốc hội tụ đến Doanh Lăng thành hoàng trung quanh. Doanh Lăng thành hoàng thổ tức tầm đó đã hút vào rất nhiều hương hỏa, ngay sau đó lại mượn những cái này hương hỏa ngưng kết thần thể tu vi. Hơn nữa, tín đồ môn tại đốt hương nến thời điểm sẽ còn yên lặng nói ra trong lòng cầu nguyện cầu đồ vật. Những cái này đều cũng từng tia điểm điểm khắc sâu vào những cái này khói lửa bên trong. Doanh Lăng thành hoàng đang hấp thu hương hỏa nguyện lực thời điểm, những cái này trong hơi khói mang theo cầu nguyện cũng ngay sau đó tiến vào thành hoàng trong đầu. Đơn giản đều là chút cầu tử cầu tài cầu nguyện. Van cầu thành hoàng lao ra, nhà ta đời thứ ba đơn chuyển, bây giờ không có con cái, chỉ cầu thành hoàng lao ra có thể ban thưởng ta một người giữa đinh, vì nhà ta kéo dài hương hỏa. Thanh âm đến từ một cái gầy yếu trung niên nam nhân. Nhà hắn vốn là trong thành phú hộ, cũng cưới mấy phòng thê thiếp, nhưng vẫn không có một nam giữa nữ. Đến mỗi lần đầu tiên, đầu năm, liền tới cái này đốt hương cầu nguyện. Thành hoàng lao ra, đệ tử ít ngày nữa sắp tiến đến tham gia thi hương. Mời thành hoàng lao ra thương hại đệ tử học hành gian khổ vài chục năm, phù hộ đệ tử tên để bảng vàng. Nếu là có may mắn chúng được tam giáp, đệ tử ổn thỏa làm thành hoàng lao ra đúc lại kim thân, trọng tu miếu thờ. Phần này cầu nguyện đến từ huyện học bên trong một người trẻ tuổi người đọc sách, xem ra và Trần An Hạ tương tự, cũng là muốn được Tề Châu tham gia thi hương. Nghe những cái này, Doanh Lăng Thành Hoàng không khỏi lắc đầu. Thành Hoàng trưởng quản âm thi, quản chính là nhân sau lưng sự tình, đồng thời lại phụ trách truy bắt yêu tà, làm cho người khỏi bị yêu quỷ tà ma giết hại. Bất quá, đối với những cái này cầu tử cầu quan tình cầu, Thành Hoàng thật sự là có chút bất lực. Chứ những thứ này ra cầu tử cầu tài cầu quan cầu nguyện, Doanh Lăng Thành Hoàng có khi thậm chí còn có thể gặp được nguyền rủa người khác, cầu Thành Hoàng lấy tính mạng người ta cầu nguyện. Nguyên nhân đơn giản là đại thù tiểu oán, mẹ chồng nàng dâu bất hòa, huynh đệ bất hòa các loại. Đối với loại này thỉnh cầu, Doanh Lăng Thành Hoàng thường thường dở khóc dở cười. Là ai sẽ nghĩ tới hướng thần thánh đưa ra loại này thỉnh cầu? Đối với những cái này, Doanh Lăng Thành Hoàng phần lớn sẽ gọi qua hai tên âm sai, tìm tới đưa ra những cái này cầu nguyện người, trong giấc mộng đem bọn hắn hồn phách móc ra, sau đó hung hăng tra tấn một đêm. Cùng trời sáng, lại đem những hồn phách này thả lại. Chỉ một đêm tra tấn những cái kia khách hành hương sau khi trời sáng mạnh mà bừng tỉnh, giống như là một hồi cực kỳ kinh khủng ác mộng, tự nhiên lòng sinh e ngại, ý muốn hại người cũng có thể bị áp chế rơi hơn phân nửa. Doanh Lăng Thành Hoàng cứ như vậy bên cạnh vẽ phát thảo sinh từ bộ, bên cạnh tại thổ tức tầm đó hấp thu hương hỏa nguyện lực. Hương hỏa trong hơi khói ẩn chứa cầu nguyện thanh âm liên miên bất tuyệt, Doanh Lăng Thành Hoàng nghe giống như bắt quái, cũng là thú vị. Hương hỏa yên khí quần quần không dứt mà tràn vào, trong hô hấp, đột nhiên, một đạo cường quang từ một sợi bên trong hương hỏa đột nhiên bắn ra. Dựa ở trên sinh tử bộ câu họa Doanh Lăng Thành Hoàng mạnh mà khẽ giật mình, trong tay hắc kim bút lông suýt nữa rớt xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Doanh Lăng Thành Hoàng trong nháy mắt sửng sốt. Đang Thành Hoàng kinh ngạc tâm đó, nguyên một đám kim quang chữ lớn từ hương hỏa trong hơi khói trào ra, giống như giữa trời ngày, mãnh liệt chiếu rọi vào Doanh Lăng Thành Hoàng trong đầu. Chữ chữ sâu chuối, đúng là một phong tin nhắn. Thấy những chữ này không giống bình thường, kim quang pháp phối bên trong ẩn chứa vô tận thần lực, Doanh Lăng Thành Hoàng không dám thất lễ, vội vàng cố nén đầy giấy kim quang đau nhói cảm giác, tại trong thần thức chậm rãi đọc lấy này chuỗi văn tự. Đợi Doanh Lăng Thành Hoàng đem thần thức bên trong đoạn chữ viết kia đọc xong, quanh thân lại có mồ hôi dịn chảy ra. Nguyên lai là Trương Tiên Trưởng thư tử. Có chút sức cùng lực kiệt Doanh Lăng Thành Hoàng, nhìn qua văn tự cuối cùng dạng rỡ chớp lóe Trương Huyền tự viết bốn chữ, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mới vừa rồi cái kia cái tin nhắn bên trong, Trương Huyền đem Hắc Nga tinh tung tích cáo chi Doanh Lăng Thành Hoàng. Vậy mà thực được gà chống nuốt. Đọc xong tin, Doanh Lăng Thành Hoàng thế nào liễu lưỡi? Nếu là thật sự bị nuốt, gà chống kia lợi hại dị thường, mổ gà lấy trứng biện pháp nên là không thể thực hiện được. Như vậy xem ra, manh mối này coi như đức. Doanh Lăng Thành Hoàng trong lòng có chút tiếc nuối, lại tựa hồ có chút thoải mái. Đứt đầu mối tự nhiên đáng tiếc. Bất quá, nếu là thật bắt được Hắc Nga tinh, theo manh mối một đường tra được, lại không biết sẽ khiến sóng gió gì. Thần giới những năm này vốn là không yên ổn, hắn một tiểu tiểu thành hoàng, chỉ cầu không bị cuốn vào thượng thần tranh đấu vòng xoáy. Doanh Lăng Thành Hoàng đã đọc xong tin nhắn, này chuỗi kim quang chữ lớn chậm rãi cũng rút đi qua mang, ngay sau đó hóa thành khói xanh chút vào thành hoàng trong thần thức. Doanh Lăng Thành Hoàng thần thức rốt cục quay về bình tĩnh. Vụ án này chỉ sợ đến đây liền đã qua một đoạn thời gian, Doanh Lăng Thành Hoàng dừng một chút, ngay sau đó lại đem lên hắc kim bút lông, một lần nữa ngồi về trước thư án. Lúc này, đại sảnh bên trong, một sợi nhỏ xíu khói xanh từ bên trên phiêu tán tới. Bay tới đại sảnh trung tâm, khói xanh ngay sau đó ngưng tụ làm hình người, trong nháy mắt, một người mặc hồng sắc quan bảo trung niên nhân liền đứng ở đại sảnh trung tâm. Chính là Doanh Lăng Âm Ti văn phán quan. Bởi vì trong huyện vừa mới phát sinh Hắc Nga tinh đại án, văn phán mới vừa rồi phụng thành hoàng mệnh lệnh, lại đi phố xá bên cạnh dò xét một tuần, rồi mới trở về hướng Doanh Lăng Thành Hoàng phục mệnh. Đứng ở đại sảnh trung tâm, văn phán quan hướng về trước thư án Doanh Lăng Thành Hoàng chắp tay cúi đầu, trong mắt lại đột nhiên hiện ra một tia dị dạng. Dường như phát hiện cái gì, văn phán quan vội vàng tiến lên hai bước, đợi thấy rõ, vội vàng cao giọng nói, đại nhân đại hỉ. Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng. Đại hỉ. Có gì mà vui? Doanh Lăng Thành Hoàng thả ra trong tay hắc kim bút lông, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía dưới trướng văn phán. A, đại nhân chẳng lẽ mình cũng không biết, đại nhân đã đúc thành kim thân thần thể. Cái gì? Doanh Lăng Thành Hoàng nghe vội vàng hướng hai bên xem xét, chỉ thấy mới tinh ngọn lửa tím thành hoàng bảo phía dưới, một tầng bí ẩn kim quang dương âm thầm phát ra mà ra. Chương 143, Duy Thủy Thần Long Miếu. Vì sao vậy? Nhìn qua khắp thân hơi hơi long lánh kim quang, Doanh Lăng Thành Hoàng giật nảy cả mình, liền vội vàng đứng dậy. Mở ra ống tay áo vốn dạo qua một vòng, vờn quanh tại quanh thân kim quang nhàn nhạt như hình với bóng, không chút nào tan đi. Quả nhiên là kim thân thần thể. Doanh Lăng Thành Hoàng nhìn một chút trước mặt văn phán quan, cả kinh nói không ra lời. Kim thân thần thể, vạn tà bất xâm, chính là âm phủ thần thánh tu luyện một loại pháp thuật. Doanh Lăng Thành Hoàng tuy là một huyện thành hoàng, âm ti chính thần, có thân vị, luyện hóa thân thể, nhưng nếu như gặp gỡ loại kia âm độc đến cực điểm, pháp lực cao cường yêu tà, đồng dạng có khả năng sẽ bị phá diệt thân thể. Doanh Lăng Thành Hoàng trước đó một mực để hương hỏa nguyện lực luyện hóa kim thân thần thể, nhưng là cẩn thận tính lại, chí ít còn muốn hấp thu 200 năm hương hỏa mới có hy vọng. Hơn nữa, cho dù là góp nhặt xong hai cái này 100 năm hương hỏa, luyện hóa trên đường cũng sẽ có rất nhiều biến số. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà một buổi luyện thành. Đây rốt cuộc là vì sao? 200 năm hương hỏa nguyện lực vậy mà một lần là xong. Doanh Lăng Thành Hoàng cau mày, đi xuống đài cao. Suy tư thời điểm, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì Trương Tiên Trưởng cái kia phong thư? Bản thân trước đó không có dấu hiệu nào, bị văn phán nhắc nhở sau khi mới đột nhiên phát giác. Kim thân thần thể không hề nghi ngờ là vừa vận luyện hóa mà thành. Nếu là nói cùng ngày thường có cái gì chỗ khác biệt, vậy cũng chỉ có Trương Tiên Trưởng cái kia phong kim quang tiệm diệu hương hỏa thư tử. Hơn nữa, vừa rồi cô kia yên khí tràn vào thành hoàng thể nội thời điểm, quả thật có một tia dị dạng huyền diệu cảm giác, nhưng là mới vừa rồi Doanh Lăng Thành Hoàng đem lực chú ý tập trung ở những cái tia kim quang chữ lớn phía trên, nhờ vậy mới không có quá mức chú ý. Doanh Lăng Thành Hoàng lại hơi liếc nhìn quanh thân lóng lánh kim quang, biểu hiện trên mặt không biết, chỉ sợ thực sự là Trương Tiên Trưởng cứu tế cho ân huệ. Đúng là hai cái này trăm năm hương hỏa nguyện lực, phải nên làm như thế nào báo đáp đây? Doanh Lăng huyện thành bên trong, Trương Huyền đang cóng Diêu Quang tại huyền náo đường đi bên trong đi dạo lung tung. Sau lưng Diêu Quang cao hứng mừng mừng, mặc dù bị Trương Huyền nhiều lần cảnh cáo, nhưng gặp được thú vị đồ vật, vẫn sẽ nhịn không được phát ra cực kỳ nhỏ vụ vụ. Không biết đi dạo bao lâu, Diêu Quang rốt cục khôi phục yên tĩnh, dường như núp ở trôi kiếm bên trong ngủ thiếp đi. Trương Huyền thấy Diêu Quang ngủ, thời gian cũng đã không còn sớm, nghĩ đến cũng cần phải trở về, liền tìm một chỗ tiệm gạo, gọi nửa túi nhỏ mét vắt tại trên vai. Con tỉ mỉ gạo và Diêu Quang, Trương Huyền chậm rãi đi ra ngoài thành. Đầu vai trên chuôi kiếm, còn mang theo một cái lưu lưu trực chuyển máy xay gió. Đó là đặc biệt cho Diêu Quang mua. Ngoài mấy chục dặm, như là như đai ngọc duy thủy sông sóng nước lấp loáng. Dòng sông hai bên bờ, biến thực cây hoè lớn um tùm dị thường. Hoè hoa tuyết bạch, bị bốn phía thanh phong gợi lên, hương hoa bốn phía. Duy thủy phía bắc hẹp dài bên bờ sông, người người nôn náo. Một mảnh đen kịt, nhìn kỹ quá khứ, khoảng chừng hơn trăm người. Đám người một bên là bày đầy các thức hương đến, cùng hoa quả, bánh ngọt cùng cống phẩm. Đám người phía trước nhất, một người tóc hoa râm, chống gậy lao giả đang run rẩy đứng ở một tòa mới xây miếu thờ trước. Một bên có một người trung niên nam nhân lặng lặng đỡ lấy. Sau lưng lại sắp xếp hai hàng niên kỷ hơi nhỏ một chút trung niên nhân, quần áo long trọng, xem xét chính là trong huyện thân sĩ. Sau đó còn lại là người mặc các thức quần áo trung niên nhân hoặc người trẻ tuổi, có thương nhân, có nông dân, thậm chí còn có huyện học đồng sinh. Mỗi người đều cũng cung kính đứng ở trước miếu, một mảnh trang nghiêm. Lúc này, một người thân hình thân thể cường tráng trung niên nhân đi tới phía trước, hướng về tên kia chống gậy lão giả chắp tay: "Phương lão gia tử, ngài cái này lớn tuổi, cần gì tự mình đến đây? Nơi này tự có chúng ta xử lý, lão gia tử chi bằng yên tâm." Tên lão giả này, tên là Phương Chí Vấn, chính là thương huyện bên trong thuật số mọi người. Trước đó từng tại Hải Đông bố chính sứ ti thủ phủ Tề Châu đảm nhiệm đồng chi chức, cao tuổi sau khi từ quan trở về nhà, bởi vậy ở trong thương huyện danh vọng rất sâu. Trung niên nhân tên là Trình Thông, chính là thương huyện bên trong một cái phú thương, từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, đối thuật số chi đạo rất có kiến giải, cũng tại thương huyện thuật số trong giới rất có hy vọng. Nghe Trình Thông mà nói, Phương Chi vẫn nhẹ nhàng khoát tay áo: "Không thể không, không thể không, việc này quan hệ trọng đại, ta nếu là không ở, thủy chung không thể thả tim." Hôm đó trên trời rơi xuống mưa to thời điểm, Phương Chi vẫn chính mắt thấy trong mưa gió ngưng kết mà thành Duy Thủy Thần Long bốn chữ lớn. Bốn chữ cứng cáp hữu lực, chống rông xuất hiện tại một mảnh trong mưa gió, tuyệt không phải sức người có thể làm ra, càng sẽ không là đúng trùng hợp. Chỉ có thể có một lời giải thích, thần thánh tỏ rõ. Vì thế, Phương Chi vẫn còn đặc biệt để thuật số phương pháp tinh tế quan sát, là tuyệt đối sẽ không tính sai. Từ khi hôm đó không trung hiện thần thánh tỏ rõ sau khi, Phương Chi vẫn liền vội vàng triệu tập bên trong thương huyện hiểu chút thuật số chi đạo hàng xóm láng giềng thương nghị. Bọn họ những người này, cũng có rất nhiều thấy được cái kia một kỳ quan. Cái này càng thêm kiên định Phương Chi vẫn cách nhìn. Thần thánh dĩ nhiên tỏ rõ, cái kia nhất định phải có chỗ đáp lại. Thu hồ lần kia mưa to là mấy tháng đại hạn sau khi cứu mạng Chi Vũ, giá trị không nói cũng rõ, càng phải nắm chặt làm. Qua đám người thương nghị, quyết định tại Duy Thủy Hà Bắc bờ làm Duy Thủy Thần Long xây dựng một ngôi miếu để cung cấp tế bái. Những cái này hiểu được thuật số chi đạo hàng xóm láng giềng, vốn là chút thân sĩ nhà giàu, rất nhanh liền gom góp lên thuế ruộng. Sau đó liền mời trong huyện quan đốc đến làm Duy Thủy Thần Long xây dựng miếu thờ. Hơn nữa làm mau chóng đem Thần Long miếu xây thành, bọn họ còn nhiều có lẽ quản đốc chút tiền công. Quản đốc dẫn đầu đám thợ thủ công tăng giờ làm việc, không có mấy ngày liền xây xong trước mặt tòa này mới tinh miếu thờ. Thần Long miếu quy cách phòng theo đất này, sơn thần miếu, cao nhất trượng có thừa, dài rộng lại đều có 3-4 trượng, lộ ra cực kỳ rộng rãi. Cửa miếu phía trên, một mặt đen nhánh bảng hiệu treo thật cao, Thần Long miếu ba cái thiếp vàng chữ lớn dạng rỡ lóe sáng. Miếu bên trong, lại dùng cây chậu làm ra một cái rộng lượng bài vị, phía trên viết Duy Thủy Thần Long bốn chữ lớn, lặng lặng đặt ở một tấm rộng lượng trên bàn dài. Nhìn một chút trước mặt Thần Long miếu, lại hơi liếc nhìn chân trời thái dương. Phương Chi vẫn bấm ngón tay tính toán, ngay sau đó nhìn về phía một bên Trình Thông, thời điểm không sai biệt lắm, bắt đầu thôi. Đúng. Trình Thông chắp tay nói, ngay sau đó quay người hướng sau lưng giơ tay lên. Sau lưng chờ đợi đã lâu gã sai vật ngay sau đó bưng hương đến, hoa quả, bánh ngọt đám cung phụng đồ vật đi tới thần long trước miếu, đem những vật này từng cái dọn xong. Ngay sau đó, bốn phía cao vút hào tiếng du dương mà lên. Đứng ở phía trước nhất Phương Chi vẫn vẻ mặt trang nghiêm, đem trong tay quải trượng đưa cho một bên người hầu, sau đó hai tay tiếp nhận khói xanh tứ tán hương đến, run rẩy chậm rãi về phía trước thần long miếu đi đến. Tại Phương Chi vẫn hướng dẫn dưới, người sau lưng quần tùy theo di động, trong tay mỗi người đều cũng bưng lấy một chùm hương đến, sắc mặt trang nghiêm, bốn phía khói xanh lở lở. Ba lúc này, mới tinh thần long trong miếu tản ra ưu quang Duy Thủy Thần Long trước bài vị để cực đại trong lương hương, đã sớm múc đầy mới đánh xuống lương thực. Mà ở cách đó không xa, sóng gợn lăn tăn Duy Thủy sông chỗ sâu, Duy Thủy Long cung thâm tàng dưới nước, ba quang phun trào. Hùng vĩ trong Long cung bộ, một đầu to lớn hắc sắc giao long đang chiếm cứ tại trong đó, nhẹ nhàng ngáy khò khò. Chương 144, hương hỏa nhập thể sinh thần lực. Duy Thủy sông chỗ sâu, Duy Thủy trong Long cung, liễu mực hóa ra hắc giao bản thể, đang rộng lượng trên giường đá nhàn nhã nằm lấy. Sắp xếp chỉnh tề vảy màu đen ở trong nước ánh sáng nhạt chiếu, phát ra trận trận lóe sáng quang trạch. Tối hôm qua y theo thiên mệnh tại chính mình sở thuộc địa vực giáng cả đêm mưa. Hắc Giao bây giờ có chút mệt mỏi, đã thiếp đi trong lát. Thật dài dao môi hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng hít thở, toát ra từng luồng nhỏ bé bạc khí. Ba lúc này, Duy Thủy Hà Bắc bờ, Du Dương Chu giải tiếng âm thầm phun trào. Lúc nha lúc lúc đám người phía trước nhất, tóc hoa dâm Phương Chi vẫn sắc mặt trang nghiêm, hai tay cung kính bưng lấy phát ra khói xanh hương đến, run rẩy đi đến Duy Thủy Thần Long trước bài vị, trịnh trọng hướng bài vị bái tam bái. Sau đó, Phương Chi vẫn ngồi dậy, tay nâng hương đến, chậm rãi đâm vào trước bài vị cái kia to lớn trong lư hương. Tại hương đến rơi vào lư hương một khắc này, hương đến bên trên phiêu tán khói xanh ngay sau đó bay lên, hướng về ngoài miếu chậm rãi lướt tới. Cỗ này khói xanh không giống bình thường, phi ra ngoài miếu phía sau tao ngộ nhẹ nhàng lại cũng mảy may không tiêu tan, mà là trực tiếp bay đến sóng gợn lằn tăn duy thủy trên mặt sông. Đông nhiên tầm đó, liền đã lặn xuống nước, sau đó nghịch chạy xiết nước sông hướng chỗ sâu cấp tốc bơi đi, trong nháy mắt liền bay vào hùng vĩ duy thủy trong Long cung. Long cung bên trong, Hắc Giao đang thư triển kéo dài thân thể nhẹ nhàng ngáy khò khò. Cỗ kia khói xanh giống như chịu chỉ dẫn, trong nháy mắt liền đến Hắc Giao một bên. Đang ngủ say Hắc Giao lại không chút nào phát giác cái gì, thật dài đầu lưỡi từ giao môi bên trong lộ ra, thỉnh thoảng còn nhỏ xuống mấy giọt long tiên. Hai cái to lớn trong lỗ mũi khí tức phun trào, hơi hơi khép mở. Cỗ kia khói xanh bay tới hai cái to lớn lỗ mũi trung quanh, siêu một tiếng liền rót tiến vào. Trong nháy mắt, một tiếng ầm vang nổ mạnh từ Hắc Giao trong linh thức nổ tung. Ngay sau đó, một đạo sáng chói pháo hoa phun ra. Đang ngủ say Hắc Giao mạnh mà bừng tỉnh, dài mười mấy trượng giao thân trong khiếp sợ lập tức triển khai, đem bốn phía cái bản trong nháy mắt đánh nát. Hô. Hắc Giao mạnh mà mở mắt ra, vừa rồi trong thần thức đạo kia pháo hoa đang tỏa ra thời điểm, phản phất đồng thời kích hoạt lên Hắc Giao thể nội vô tận thần lực. Một cỗ vô cùng mãnh liệt khí lực từ long tụy bên trong dâng lên muốn ra. Cỗ kia khí lực tại Hắc Giao thể nội cấp tốc bành trướng, một cỗ mãnh liệt căng đau cảm giác cấp tốc khắp Hắc Giao quanh thân. Hô. Sợ mình nhất thời ức chế không nổi cắt ngang long cung của đá, Hắc Giao dùng sức lung lay đầu lâu to lớn, ngay sau đó mạnh mà hướng ra phía ngoài đi ra, trong nháy mắt đã xông ra duy thủy long cung. Những cái kia nguyên bản tại long cung phụ cận tuần tra lính tôn tướng của môn, bị Hắc Giao phi ra lúc mang theo khổng lồ dòng nước lập tức vọt tới một bên, ngay sau đó lại vội vàng tụ ở một chỗ. Nhìn qua Hắc Giao đang đưa bóng lưng nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, đại nhân vội vàng như vậy, đây là gặp chuyện gì khẩn cấp sao? Ba lúc này, Hắc Giao đã bãi động to lớn thân thể bơi tới duy thủy trong sông đi. Tại trên đường đi, kèm theo thần long trước miếu những cái kia tín đồ đem trong tay hương đến từng cái cắm vào lư hương, một cỗ lại một cỗ hương hỏa chân khí từ trong miếu phi ra, ngay sau đó hội tụ đến duy thủy trong sông. Hắc Giao tại sâu thẳm trong nước sông du động thời điểm, không ngừng có khói xanh tràn vào Hắc Giao trong núi. Mỗi khi có một cỗ khói xanh tràn vào, Hắc Giao thể nội cỗ kia dâng lên thần lực liền muốn tăng cường một phần. Du động thời điểm, Hắc Giao vậy mà cảm giác quanh thân phảng phất có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, chỗ sâu nhất long thủy cũng có một loại huyền diệu lực lượng không ngừng trùng kích. Hắc Giao là một đầu từ hắc xà hỏa hoạn biến hóa mà thành giao long, trước đó tu luyện chỗ lệ thuộc vào đều là sơn hà hồ hải bên trong ẩn chứa phúc trạch linh lực, căn bản không có hưởng thụ qua loại này hương hỏa nguyên lực, cho nên lúc này cảm giác lộ ra phá lệ mãnh liệt. Hắc Giao biết rõ, bình thường đốt hương đến sinh ra yên khí không cách nào ngưng kết thành nguyên lực, cần là trước đó tu từ xây miếu, mang lên bài vị hoặc tố bên trên pho tượng, lại từ tín đồ thành kính cúng phụng, lúc này mới có thể đem hương hỏa ngưng kết thành nguyên lực. Từ đâu tới hương hỏa chân khí? Hắc Giao muốn mau chóng tra ra hương hỏa chi khí nơi phát ra, càng thêm kịch liệt bảy động lên giao thân hướng về phía trước du động bắt đầu. Cứ như vậy bên cạnh đi bên cạnh hút, Hắc Giao anh dũng thẳng trước, trong nháy mắt liền đến duy thủy mặt sông. Hắc Giao mở cái miệng rộng, mạnh mà hướng lên trên phun một cái. Một cỗ rồi rào mờ mịt long tức hơi nước trào ra, trong nháy mắt đẩy tràn mặt sông. Mượn hơi nước che lấp, Hắc Giao mạnh mà hướng lên trên nhảy lên, trong nháy mắt liền bay đến không trung. Thân hình ẩn dấu ở nồng đậm long tức hơi nước bên trong, to lớn Hắc Giao bốn chảo cầm chặt một bên phủ động mây trắng, theo khói xanh bay tới phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy phía dưới, thần long trước miếu, hào tiếng du dương, người người nhốn náo, khói xanh lượn lờ. Người mặc các thức trang phục đám người trong tay bưng lấy hương nến, theo thứ tự đi tới một khối xanh đen bài vị trước đó, hành lễ sau khi, đem hương nến cắm vào trước bài vị lư hương. Mỗi khi cắm vào thời điểm, một làn khói hỏa chi khí liền đột nhiên dâng lên, ngay sau đó hướng Hắc Giao đánh tới. Chỉ bất quá, những cái này khói lửa bên trong ẩn chứa hương hỏa nguyên lực, có chút nồng hậu dày đặc dị thường, có còn lại là tương đối mỏng manh, có lẽ cùng mỗi người thành kính mức độ không như nhau đóng. Lơ lửng ở đám mây bên trong, Hắc Giao đã hiểu đại khái. Ngay sau đó thân hình nhất chuyển, liền hướng phía dưới phóng đi. Bốn phía hội tụ long tức hơi nước theo Hắc Giao hướng hạ du di chuyển, trong nháy mắt liền đến Long Thần Miếu bên cạnh mấy cây đại thụ sau khi du động thời điểm, Hắc Giao to lớn thân hình dần dần mơ hồ, tan rã là hơi nước, ngay sau đó huyền hóa thành một cái áo đen người tuổi trẻ bộ dáng, đứng ở đại thụ sau khi Hắc Giao tại đại thụ phía dưới đứng lại, nhẹ nhàng phất phất tay, để mà ẩn tàng thân hình long tức hơi nước ngay sau đó đi tứ tán. Sửa sang lại trên người áo bào đen, Hắc Giao từ phía sau cây đi ra, liền hướng người người nhốn nháo thần long trước miếu đi đến. Thần long trước miếu, mấy hàng đến đây cũng tế hàng xóm láng giềng theo thứ tự tiến lên. Trong nháy mắt to lớn trong lư hương đã cắm đầy nổi lơ lửng khói xanh hương đến. Hắc Giao đi tới một lão giả trước mặt, chắp tay, xin hỏi lão trượng, đây là mới xây miếu sao? Không biết cung phụng là vị nào thần thánh. Lão giả kia nhìn một chút Hắc Giao, thấy hắn dung mạo tuấn lãng, hào hoa phong nhã, chỉ nói là phụ cận người đọc sách, liền nhẹ nhàng nói, đây là mới xây Long Thần miếu, bên trong cung phụng chính là Ti Mưa Duy Thủy Long Thần. Hắc Giao trừng mắt nhìn, Duy Thủy Long Thần, trước đó cũng không nghe nói qua có vị này thần thánh a. Tên lão giả kia khẽ gật đầu một cái, tiếp tục nói, trước đó xác thực không có nghe nói có vị này thần thánh, nhưng theo Phương lão thái gia nói, một đoạn thời gian trước huyện ta đại hạn chính là vị này Duy Thủy Long Thần giải. Hơn nữa, tại mưa xuống thời điểm, làm tỏ rõ thần vị, vị này thần thánh còn đặc biệt trên không trung viết xuống Duy Thủy Long Thần bốn chữ lớn. Có thần thánh tỏ rõ, tự nhiên muốn hảo hảo xây miếu cung phụng. Thần thánh tỏ rõ. Hắc Giao nghe lão giả lời nói cũng sửng sốt một chút, bất quá ngay sau đó lại hiểu được, chẳng lẽ là tiên trưởng vì ta làm nhu đồ. Hôm đó mưa xuống thời điểm, Hắc Giao chỉ lo vùi đầu thi mây bố mưa, căn bản không nghĩ tới cái gì thần thánh tỏ rõ sự tình, lại càng không cần phải nói đi làm. Hôm đó Trương tiên trưởng cùng mình cùng tồn tại trên trời, có thể làm loại chuyện như vậy, chỉ sợ chỉ có hắn. Nặng như vậy nghĩ thời điểm, bốn phía lại có mấy đạo hương hỏa chân khí từ trong miếu bay tới, trong nháy mắt bay vào Hắc Giao trong núi. Hương hỏa vào cơ thể thoải mái cảm giác ngay sau đó truyền khắp quanh thân. Chương 145, thật là long. Thấy trước mắt áo đen người trẻ tuổi nhìn qua một bên thần long miếu như có điều suy nghĩ, lão giả đưa tay nhẹ nhàng vuốt râu một cái, cười nói, "Tiểu hòa tử, ngươi tại thần long miếu hoàn thành ngày tới đây, cũng tính có chút duyên phận, sao không cũng vì cái này thần long kính hiến một bộ hương đến." Hắc Giao nghe lão giả mà nói, sau đó hướng về phía trước đầu người phun trào đám người nhìn tới, cười khoát tay áo, không cần, không cần. Tùy tiện tới đây, sẽ không quấy rầy các vị tế bái lễ. Như vậy nói ra, Hắc Giao trong lòng thầm nghĩ, nào có bản thân tế bái đạo lý của mình. Lão giả vốn là lòng nhiệt tình, nghe Hắc Giao là sợ quấy rầy tế tự, ngay sau đó cười nói, ai tất cả mọi người đã tế bái kết thúc, như thế nào quấy rầy? Hơn nữa, ngày đó thần thánh tỏ rõ rất nhiều người đều thấy được, chắc hẳn chắc chắn linh nghiệm. Mà đầu này hàng ngày hương hỏa, nghe nói là nhất linh nghiệm. Cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ há không đáng tiếc. Tới tới tới, làm trong nhà phụ mẫu khẩn cầu chút phúc thọ cũng là tốt. Nói ra, lão giả liền lôi kéo Hắc Giao đi tới thần long trước miếu, lại từ một bên trong giỏ trúc lấy một bộ hương nến đưa cho Hắc Giao. Thấy lão giả như thế nhiệt tâm, Hắc Giao từ chối không được, đành phải hai tay tiếp được. Trong tay bưng lấy hương nến, Hắc Giao lại bị lão giả kéo đến trước bài vị. Nhìn một chút trong tay khói xanh tứ tán hương nến, lại nhìn một chút trước mặt bài của mình vị, Hắc Giao có chút dở khóc dở cười. Một bên lão giả tha thiết mà nhìn mình, Hắc Giao biết rõ hôm nay chỉ sợ thật muốn bản thân bái mình. Bất quá, nếu là mình bái bản thân, vậy cái này hương hỏa nguyện lực lại nên tính thế nào đây? Hắc Giao lại có chút hiếu kỳ, cười cười, Hắc Giao tay nâng hương nến, hướng về bài của mình vị nhẹ nhàng xoay người hành lễ, sau đó đem trong tay hương nến cắm vào khói xanh lượn quanh trong lư hương. Trong tay hương nến sắp rơi vào lư hương một khắc này, Hắc Giao còn có chút tiểu kích động, hai tay cẩn thận từng ly từng tí rời đi lư hương, chi kia hương nến toát ra khói xanh phủ du mà lên, trong nháy mắt đi tới Hắc Giao trước mặt. Bất quá, một trận thanh phong phát động, tung bay khói xanh tao nộ thanh phong, ngay sau đó bị thổi đến đi tứ tán. Hiển nhiên chỉ có hương hỏa mà lên không nguyện lực. Hắc Giao cảm thấy cười khẽ, quả nhiên tất cả tín phụng đều đến từ không biết cùng thần bí, mình là không cách nào tín phụng bản thân. Bất quá, mặc dù mình thờ phụng bản thân không cách nào sinh ra nguyện lực, trước mắt khối này đèn kịt bài vị ngược lại là có thể làm chút văn chương. Hắc Giao nhìn về phía mình bài vị, nhẹ nhàng hé miệng, hướng về phía trước thở ra một hơi. Một đạo như ẩn như hiện xương trắng long tức từ Hắc Giao trong miệng bay ra, trong nháy mắt liền bay quanh tại trước mặt xanh đen bài vị phía trên. Long tức rót vào bài vị, ngay sau đó một đạo khó có thể phát giác ánh sáng nhẹ nhàng lóe lên, tòa kia bài vị đã cùng trước đó có chút không giống. Hắc Giao vừa rồi dùng cấu kết thủy mạch phương pháp, làm cho bài này vị cùng mình sinh ra cấu kết chi ý giống như hình thành một cái nhỏ bé dòng xoáy, bàn trước trưng bày cực đại trong lư hương phun ra ngoài khói xanh, không còn phi ra ngoài miếu, mà là dần dần bị bài vị dẫn dắt, chậm rãi tiêu tán tại bài vị chung quanh. Đứng ở một bên, Hắc Giao hít sâu một hơi, những cái kiêng ngưng kết vô tận nguyện lực khói xanh, bị xanh đen bài vị sau khi hấp thu trong nháy mắt rời vào Hắc Giao thể nội. Nguyện lực ẩn dưỡng quanh thân huyết nục, giống như tái sinh, quanh thân một mảnh thần thanh khí sảng. Vì chính mình tốt nhất hương, Hắc Giao quay người nhìn về phía một bên lão giả, chắp tay, tạ lão trượng. Tại hạ cáo từ trước. Nói xong, Hắc Giao quay người rời đi thần long miếu, lại nhớ tới hắn vừa mới rơi xuống đại thụ sau khi há miệng thổ tức, đục bạch long tức hơi nước từ phía sau cây đại thụ tuôn ra, ngay sau đó cấp tốc hướng bốn phía lan tràn đi. Hơi nước lan tràn, trong nháy mắt liền đem bốn phía phương viên hơn trăm trượng khu vực bao phủ ở bên trong. Mới vừa rồi còn là phong thanh chân khí hỏa, trong nháy mắt liền hạ xuống sương mù. Những cái kia nguyên bản vây tại thần long trước miếu đám người, bị đột nhiên xuất hiện sương mù cả kinh tụ thành một đoàn, vội vàng xuống lại đến Phương Chi vấn trước mặt, "Phương lão gia tử, đây là có chuyện gì? Thơ phụng thời điểm đột phát sương mù, đây là cái gì dấu hiệu a?" Một dạng trên trời rơi xuống dị tượng, chắc chắn sẽ có chuyện không giống tầm thường phát sinh, đối với những cái này thô hiểu thuật số chi đạo người mà nói, bất thình lình sương mù càng lộ ra không giống bình thường. Phương Chi vấn trước đó cũng chưa từng thấy qua loại tình hình này, thấy mọi người loạn cả một đoàn, liền vội vàng khoát tay nói, "Mọi người chớ hoảng sợ, mọi người chớ hoảng sợ." Đang đám người chân tay luôn cuống thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng sột soạt thanh âm từ một bên truyền đến, dường như một loại nào đó cự thú thở dốc. "Hô hô hô." Nguyên bản mồm năm miệng 10 đám người nghe được đột nhiên xuất hiện tiếng thở dốc, dọa đến vội vàng cấm thanh bất ngữ. Cự thú tiếng thở dốc quĩnh lên dừng một chút, ngay sau đó một đạo trầm thấp mà lên thanh âm du dương từ phương xa truyền đến. Ô, thanh âm nơi phát ra không giống hổ báo xài lang, càng không phải là ưng minh hạt đều, mà là tựa hồ đến từ một loại chưa từng thấy qua sinh linh. Ôm vào thần long trước miếu đám người nguyên một đám dọa đến mặt như màu đất, hoảng sợ hướng bốn phía nhìn tới, lại chỉ nhìn thấy một mảnh sương mù tràn ngập. Nhưng vào lúc này, tóc hoa dâm Phương Chi vẫn sắc mặt lại không chút nào hiện ra kinh hoàng, mà là nổi lên một vẻ vô cùng vui mừng. Là long tê. Phương Chi vẫn hai mắt trợn lên, hai cánh tay bởi vì kích động mà lên rung động kịch liệt bắt đầu. Hắn tuổi trẻ lúc bởi vì đối thuật số chi đạo cực kỳ tôn sùng, cho nên đặc biệt bái trong núi một vị đại sư vi sư. Lúc ấy, hắn từng từ sư phụ của mình trong tay lấy được một bộ quý hiếm cổ tịch, trong đó ghi lại rất nhiều cổ quái kỳ lạ sự tình. Hơn nữa, nghe nói bộ này cổ tịch tác giả là thực sự được gặp long. Trong đó có một chương đặc biệt kể long rất nhiều truyền văn, trong đó lại có một đoạn chính là đối long kêu tiếng miêu tả. Mà lên cái kia trong sách miêu tả, vậy mà cùng vừa rồi tiếng kêu tương tự như vậy. Phương Chi vẫn bởi vì kích động mà lên sắc mặt từng hồng, cũng không lo được dưới chân gặp đèn, vội vàng dây rủa lấy hướng rồng ngâm chuyển tới phương hướng đi đến. Long chính là vạn linh đứng đầu, đời này nếu là thật sự có thể được thấy chân long, cũng thực liền chết cũng không tiếc. Một mực một bên chăm sóc Phương Chi vấn trung niên nam tử thấy hắn đột nhiên hướng sương mù dậy rũa ra đi đến, liền vội vàng đuổi theo, "Lão gia ngươi bây giờ muốn đi nơi nào?" "Cẩn thận dưới chân." Đang đám người bối rối ở giữa, đột nhiên, một trận cuồng phong từ đằng xa đánh tới, lập tức đem bốn phía sương mù thổi cuốn bốn phía cuốn lên. Thần long trong miếu nguyên bản đứng yên bất động bài vị theo cuồng phong dâng lên, lại cũng chịu cảm ứng đồng dạng phát ra một trận kịch liệt rung động. Chợt một lần, cuồng phong gào thét, đem bốn phía hội tụ sương mù một lần cuốn lên, sau đó hướng về cách đó không xa Duy Thủy sông bay đi. Sương mù bên trong, Hắc Giao hóa ra bản thể, uốn lượn du động. Đi tới Duy Thủy mặt sông, Hắc Giao lập tức vào trong nước, lại giống như một giọt nước nhỏ vào chảy xiết dòng sông bên trong, không có phát ra chút nào tiếng vang. Hắc giao vào sông, bốn phía du động tôm cá cua đồng kiến thần chủ trở về, vội vàng nhường ra một đầu rộng rãi thủy đạo. Hắc giao không chút do dự, tiến quân thần tốc, trong nháy mắt liền bơi vào hùng vĩ Duy Thủy Long cung bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Duy Thủy Thần Long trước miếu, một hồi sương mù đột nhiên mà đến, trong nháy mắt lại theo gió đi. Trước miếu mấy trăm người nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, không biết vừa mới xảy ra cái gì. Chỉ có Phương Chi vẫn ở một bên tự lẩm bẩm, thật là long, thật là long. Vừa rồi, tại Hắc giao bay lên một khắc này, đi ở phía trước Phương Chi vẫn trùng hợp từ một mảnh sương mù khoảng cách bên trong, nhìn thấy vẫn đông đưa đôi rồng. Chương 146, Thần Long Hiển Linh tiểu thuyết, ta tại Đại Minh làm thần tiên tác giả, Thiên Ngai Tịch Mịch Đao. Hắc giao rời đi thời điểm, đem tràn ngập tại thần long trước miếu hơi nước cùng nhau bay tới. Sương mù chợt đến lại chợt đi, đồng thời lại chuyển tới trận trận kéo dài tiếng thú gầm, trong nháy mắt đem vây tụ tại thần long trước miếu đám người dọa đến quá sợ hãi, vội vàng đi tới Phương Chi vấn trước mặt, "Phương lão, vừa rồi đó là cái gì thanh âm?" Lại chỉ gặp mặt trước Phương Chi vấn hai mắt có chút ngốc trệ, trong miệng càng không ngừng lặp lại lấy cái gì. Đứng ở Phương Chi vấn một bên Trình Thông sắc mặt trầm xuống, hoảng bét, "Vừa rồi sẽ không thực sự là cái gì điểm không may a?" Vươn tay vô vỗ Phương Chi vấn đầu vai, "Phương lão gia tử, ngươi làm sao?" Phương Chi vấn vừa rồi bởi vì nhìn đến đong đưa đôi rồng có chút kinh ngạc, bây giờ bị Trình Thông vỗ, thân thể lập tức run một cái. Nhìn về phía một bên Trình Thông, Phương Chi vấn một cái nắm chặt cánh tay của hắn, hai mắt phát ra ánh sáng, "Long, là long, là long a." "Long." Nghe đến chữ đó, người quanh mình vội vàng xông tới. "Phương lão, ngài vừa rồi nói cái gì?" Trình Thông cũng nhìn về phía Phương Chi vấn, trên cánh tay rõ ràng cảm nhận được trên tay hắn cường độ. Không nghĩ tới lao già này lực tay vẫn còn lớn. Trình Thông vội vàng đem Phương Chi vấn đặt ở bản thân trên cánh tay tay rời, "Phương lão gia tử, không nên lo lắng," lại chậm rãi nói. Phương Chi vấn thở dài nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng, vội vàng tìm tảng đá ngồi xuống. "Vừa rồi thú hống, là long kêu thanh âm a?" Phương Chi vẫn nhìn về phía vây tại bên cạnh mình đám người, ánh mắt bên trong kích động dị thường. "Thật là long." Nghe Phương Chi vẫn mà nói, mọi người chung quanh trong nháy mắt sôi trào lên. "Vừa nãy là rồng ngâm tiếng. Ta liền trước khi nói tại sao không có nghe qua loại này tiếng thế ư? Nếu là vừa rồi thực sự là rồng ngâm âm thanh, chẳng lẽ là thần long miếu hiển linh? Nhất định là hiển linh. Nhất định là hiển linh. Thần long hiển linh, thiên hữu người ta." Đám người lao nhao, trên mặt bởi vì kích động phát ra hơi hơi ửng hồng. Mặc dù trước đó có thần minh tỏ rõ thân tích, nhưng là cùng cái này thần long hiển linh lại có chỗ khác biệt. Thần thánh tỏ rõ chẳng qua là số ít mấy cái hiểu được thuật số chi đạo người nhìn thấy, nhưng là vừa rồi rồng ngâm thanh âm, lại là bọn họ hơn trăm người cũng nghe được. Hơn nữa, thần long miếu hoàn thành ngày đó, liền có thần long hiển linh, tuyệt đối là một cái to lớn điểm lành. Thần long hiển linh, thần long miếu chắc chắn sẽ linh nghiệm. Nghĩ tới đây, những cái kia tâm nhãn linh hoạt lạc người vội vàng lại từ một bên trưng bày hương đến bên trong đoạt ra mấy nhánh, vội vàng quỳ gối trước bài vị bồ đoàn, liên tục lễ bái, "Thần long phù hộ, thần long phù hộ nhà ta có thể lại thêm một cái mập mạp tiểu tử." Những người vây xem kia thấy có người hành động, trong nháy mắt cũng kịp phản ứng, tranh đoạt đi tới thần long trước bài vị, không ngừng bận rộn cầu bái. "Thần long phù hộ, thần long phù hộ." Cảnh tượng trước mắt vậy mà so vừa rồi càng phải tha thiết bên trên rất nhiều. Ba lúc này, Duy Thủy Sông Long cung bên trong, Hắc Giao mới vừa trở về, đang bàn nằm tại một tấm to lớn trên giường đá suy nghĩ lấy chuyện vừa rồi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, trong thần thức truyền đến một trận dị động, ngay sau đó mấy cô vô cùng mãnh liệt hương hỏa nguyện lực mạnh mà xông vào Hắc Giao thể nội. Hắc Giao mở to hai mắt. Vừa rồi cái kia mấy cỗ hương hỏa nguyện lực so trước đó những cái kia đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, nguyện lực bên trong lại có rất nhiều vội vàng chi ý, đây là có chuyện gì? Vừa rồi Hắc Giao rời đi thời điểm, tất cả mọi người đã dự định tán đi, là hắn đưa cho chính mình lên cuối cùng một nén nhang. Đang Hắc Giao nghi hoặc lúc, trong nháy mắt, lại có mấy đạo hương hỏa nguyện lực mãnh liệt mà đến, thậm chí so vừa rồi cái kia mấy cỗ mãnh liệt hơn. Ngay sau đó, hơn 10 đạo, mấy chục đạo. Mãnh liệt vô cùng hương hỏa nguyện lực càng không ngừng vào tới, trong nháy mắt toát lên Hắc Giao quanh thân. Hương hỏa nguyện lực ở thể nội cấp tốc tụ tập, giống như bách hoa nở rộ. Đau. Đau quá. Hắc Giao đột nhiên cảm giác trên đầu hai điểm truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, cực đại vô cùng giao thân mạnh mà rung động một cái, suýt nữa té xuống đất. Hắc Giao nhịn không được rũi ra hai cái đen nhánh móng đuốt cầm hướng đỉnh đầu của mình song giác. Lại chỉ cảm giác đỉnh đầu hai cái song giác đang từ từ hướng lên trên kéo dài dài ra, trong nháy mắt liền trọn vẹn mọc ra hai thôn có thừa. Một lát sau, hai sừng mới không còn sinh trưởng. Hắc Giao dùng sức lắc lắc đầu lâu to lớn, hai sừng sinh trưởng lúc sinh ra kịch liệt đau nhức đã tiêu tán rất nhiều. Cái này sừng làm sao đột nhiên lớn lên? Hắc Giao hướng một bên ba động thủy quang nhìn tới, tại hình chiếu trông được đến bản thân song giác. Bén nhọn song giác đỉnh, thả ra lưỡng bôi hàn quang. Hơn nữa không giống trước đó như vậy thẳng tắp, đã có chút uốn lượn cảm giác. Ngược lại là so trước đó đẹp mắt chút. Hắc Giao lại lung lay đầu, tại hình chiếu bên trong thưởng thức từ bản thân phát sinh dị biến song giác. Ba lúc này, thần long trước miếu, một trận tiếng người huyên náo. Ôm vào trước miếu đám người phong thưởng hương đến hướng Hắc Giao bài vị tế bái. Nếu không phải là có Phương Chi vấn và Trình Thông ở một bên duy trì trật tự, tất nhiên muốn đánh lên. Hò hét tầm ĩ hồi lâu, mang tới hương đến rốt cục hoàn toàn dùng hết, tranh đoạt đám người lúc này mới dừng lại, chậm rãi tán đi. Biết được Duy Thủy Thần Long miếu bên trong có thần long hiển linh, một truyền 10, 10 truyền 100, sau đó mấy ngày, mới xây Duy Thủy Thần Long trước miếu dòng người như dệt. Đệ tử bốn phương tám hướng đám người nhao nhao hướng Hắc Giao bài vị đốt hương cầu nguyện, miếu bên trong to lớn lư hương trong nháy mắt liền bị hương nến cắm đầy. Làm duy trì miếu bên trong trật tự, Phương Chi vẫn đám người không thể không đặc biệt mời đến một người người coi miếu, ở nơi này miếu bên trong chuẩn bị. Bất quá, hương hỏa như thế cường thịnh, mỗi ngày có thể thu được rất nhiều hương nến tiền, mới tới người coi miếu trong lòng cũng là mừng rỡ cực kỳ, mỗi ngày sớm muộn quét dọn, không có chút nào lười biếng. Tiểu tiểu Duy Thủy Thần Long miếu ngược lại là bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mấy ngày nay, Hắc Giao thân ở Duy Thủy trong Long cung, chịu càng ngày càng nhiều hương hỏa, thể nội nguyện lực càng thêm ngưng kết, nhất thời không cách nào hoàn toàn tiêu mất, trong thần thức vậy mà lâm dâm một loại căng đau cảm giác. Bất quá loại cảm giác này chỉ là chớp mắt là qua, cũng không có lâu dài khốn nhiều hắc giao. Chân chính khốn nhiều hắc giao chính là hương hỏa nguyện lực xen lẫn các thức cầu nguyện. Ban đầu hắc giao hoàn toàn dựa vào sơn lâm hoặc là dòng sông bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí tu luyện, trong thần thức một mực yên tĩnh như thường. Đúng là từ khi tiếp nhận bốn phía dân chúng hương hỏa nguyện lực bên trong xen lẫn các thức cầu nguyện liền liên tục không ngừng mà bay vào hắc giao trong đầu. Những cái này cầu nguyện sơ nghe có chút thú vị, để hắc giao sâu hơn đối với nhân loại cả đời này linh quân biết. Bất quá nếu là lâu dài nghe tiếp, nhưng cũng có chút đau đầu người khác. Không giống thành hoàng cùng âm phụ thần thánh, bọn họ sinh ra liền chịu hương hỏa, hiểu được áp chế phương pháp. Hắc giao sơ chịu hương hỏa, chỉ có thể trước thích ứng nhân loại ồn ào, sau đó mới chậm rãi đem những cái này cầu nguyện từ hương hỏa chúng qua lọc. Hắc giao trước kia đối thành hoàng cùng âm thần không ngừng hâm mộ, bọn họ chỉ cần ngồi ngay ngắn trên điện, hấp thu tín đồ hương hỏa nguyện lực liền có thể không ngừng tu luyện. Không giống bản thân còn muốn tân tân khổ khổ bỏ cũ lấy mới, hấp thu linh lực. Nhưng là bây giờ như vậy xem ra, cái này hương hỏa cũng không phải dễ chịu như vậy. Nghĩ tới đây, hắc giao lung lay đầu lâu to lớn, để trong thần thức tràn vào ồn ào thanh âm hơi nhẹ một chút. Ba lúc này, thương huyện trong huyện thành, một tòa sen vào nhau tinh tế viện tử, một người người mặc quần áo xanh trung nhân, tay cầm bút lông, đang muốn hướng trên giấy viết cái gì. Chương 147, khác một thân phận. Đêm khuya, sen vào nhau tinh tế trong sân, một gian nhỏ hẹp gian phòng bên trong vẫn như cũ ánh đèn trọng trọng. Gian phòng bên trong, hoàng hôn dưới ngọn đèn, một người thân mang quần áo xanh trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở bàn trước, giơ trong tay bút lông. Chính là buổi chiều tại Thần Long trước miếu Trình Thông. Trình Thông trước mặt trên mặt bàn là một tấm nhỏ hẹp giấy dầu. Hoàng hôn trong ngọn đèn, Trình Thông nghĩ nghĩ, sau đó đem ngòi bút rơi vào mặt giấy. Một nhóm nhỏ bé văn tự ở trước mắt giấy dầu bên trên hiện hiện, kính bẩm quan trên, hôm nay, nhân môn thương huyện Hiền Long, trăm người nghe thấy rồng ngâm thanh âm. Trình Thông tay cầm bút lông, bút tẩu long xà, chỉ chốc lát liền tại giấy dầu trên viết xuống hơn trăm chữ. Cùng viết xong, Trình Thông đem trong tay bút lông đặt ở giá bút bên trên, sau đó cẩn thận cuốn lên trước mặt giấy dầu, lại lấy một chi hộp nhỏ, đem giấy dầu đặt ở trong đó. Sau đó, lại từ một bên lấy mật sáp cùng con dấu, đem cái này hộp nhỏ phong tốt. Làm xong những cái này, giấu cái kia hộp nhỏ, Trình Thông đứng dậy. Bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, một đạo mạnh mẽ trưởng phong nhanh chóng mà ra, như lưỡi dao đem bức đèn bên trên khiêu động hỏa diễm chạm diện. Nhỏ hẹp gian phòng bên trong nháy mắt lâm vào đèn kịt một màu. Cực kỳ tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, gian phòng hai cánh cửa đã bị đẩy ra, ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ gian phòng đi ra. Hai chân điểm nhẹ, bóng đen thân thể giống như kinh hồng một dạng đằng không mà lên, mấy cái động tác mau lẹ, liền đã biến mất tại một mảnh trong bóng đêm đen nhánh. Ngày thứ hai, sắc trời thanh minh. Dưới chân núi Thủ Dương Sơn, một trận len ken tiếng đọc sách tung bay mà lên. Trong tiểu viện, Trương Huyền ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá, trong tay bưng lấy một quyển Thái Thượng Cảm Ứng Chương, kim thạch thanh âm từ trong miệng bắn ra, ngay sau đó phủ diêu mà lên, lại lệnh bốn phía kim thạch đều tê ở. Là đạo thì vào, phi đạo thì lùi. Không dẫn bước tà đường, không lấn phòng tối, tích lũy công đức, từ tim tại vận, trung hiếu hữu đễ, đang mình biến hóa người, căng đơn độc lo lắng quả, tính lao hoài ấu, côn trùng có cây, còn không thể gây thương. Thương xót người bất hạnh, vui nhóm người giỏi, cứu giúp nhóm người gấp, cứu người nguy hiểm. Trương Huyền trước mặt, A Chu hai mắt tỏa sáng, đứng ở phía trước nhất. Đại Hắc Nưu lặng lặng nằm đứng, ở một bên túi đầu yên lặng nghe. Một bên cây hoè lớn thì hơi cong lấy thân thể, đem cành lá mở rộng đến Trương Huyền đỉnh đầu, vì hắn che chắn phóng xuống đến ánh nắng mặt trời. Trên bàn đá để Diêu Quang thân ở trong vỏ kiếm, cũng theo Trương Huyền âm đọc nặng nhẹ âm thầm phát ra hoặc sáng lên chớp lóe. Trương Huyền đọc xong, bốn phía kim thạch thanh âm kéo dài không tiêu tan, đúng như trung minh đồng dạng, hoàn đung đưa không chỉ. Đợi trong lồng ngực hùng dũng đạo kia chân khí hơi trở lại yên tĩnh một lần, Trương Huyền thật dài thở ra một hơi. Bộp một tiếng, Trương Huyền đem trong tay Thái Thượng Cảm Ứng Chương thả lại bàn đá. Một tiếng này giống như kinh thiên thanh âm, mạnh mà đem những cái kia vùi đầu yên lặng nghe gà, ngưu, cây, kiếm bừng tỉnh. Một đạo như có như không chớp lóe giống như linh quang lóe lên, từ những cái này mở linh trí yêu tiên phía trên chợt lóe lên, ngay sau đó xông lên trời. Như là đại mộng mới tỉnh, những cái này yêu tiên nguyên bản đứng im thân thể nhao nhao chuyển động. Để sách trong tay xuống, Trương Huyền lại từ một bên nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một ngụm. Mấy ngày nay Trương Huyền trôi qua rất là nhàn nhã, trừ ăn cơm ra đi ngủ chính là đọc sách, trong lúc rảnh rỗi để lại chăn trâu, cho ăn gà. Trong lúc đó, Doanh Lăng Chi huyện Cao Hàn trả lại cái này thăm hỏi, lại cùng hắn uống vài chén trà, thơm đàm nửa ngày. Trước đó mặc dù cùng Cao Hàn cũng đánh qua rất nhiều quan hệ, nhưng là bình thường đều là bởi vì dính đến ma quỷ thần ma loại hình quái sự, sâu như vậy nói còn là lần đầu tiên. Thông qua lần này nói chuyện với nhau, Trương Huyền ngược lại là đối Cao Hàn lại sâu hơn rất nhiều quen biết. Bình tĩnh mà xem xét, nên xem như một cái thanh chính liêm minh vị quan tốt. Đặc biệt là đối danh thần Vu Khiêm kính ngưỡng, càng là cùng Trương Huyền tình cờ trùng hợp. Sau này hai người hẳn còn có rất nhiều gặp nhau. Cứ như vậy qua 4-5 ngày, mặc dù nhàn nhã, nhưng cũng có chút nhàm chán, Trương Huyền liền bắt đầu dự định lần kế xuất hành. Ba lần trước, Trương Huyền tại Thanh Phong lĩnh gặp được mấy tên kia cầm y liề vệ, từ bọn họ trong miệng biết được hư hư thực thực Phương Hiếu Nụ mộ táng bị hủy sự tình. Đối với Phương Hiếu Nụ chi mộ, Trương Huyền vẫn có chút tò mò. Hơn nữa, căn cứ bọn họ trong miệng nói tới, mộ táng bị hủy sự tình tựa hồ còn cùng Kim Lăng bên trong một kiện đại án có quan hệ, cái này lại thêm đưa tới Trương Huyền hứng thú. Mộ táng bị hủy đồng thời có người bị đào ra tâm can. Trương Huyền ẩn ẩn cảm giác, trong đó liên quan có khả năng so với cái kia cầm y liề vệ tưởng tượng càng thêm chặt chẽ. Bất quá, lần này cần đi Kim Lăng, thuận tiện sẽ ở xung quanh du lãm một phen, chắc hẳn lại ở dẫn ra ngoài liền rất nhiều ngày. Nghĩ như vậy, Trương Huyền lại trên lưng Diêu Quang vào thành chọn mua, chọn vẹn sau lưng hai đại túi tỉ mỉ gạo trở về. Mua gạo, lại đặc biệt đi trong huyện vải vóc cửa hàng, một lần nữa làm hai kiện tu đạo bảo. Có lẽ kém hai kiện kia tu đạo bảo mặc dù khá là cường tráng, nhưng mặc ở Trương Huyền trên người vẫn là hơi lớn chút. Làm tốt những cái này dự định, Trương Huyền lại hướng đi Thủ Dương Sơn thần đạo đường. đồng dạng là đem chính mình tiểu viện cùng trong sân yêu tiên nắm thủ Dương Sơn Thần hỗ trợ chăm sóc. Lần trước, Trương Huyền nắm hắn hỗ trợ chăm sóc tiểu viện cùng nội viện sinh linh, thủ Dương Sơn Thần thân làm nhất sơn chính thần, lại còn coi Trương Huyền đem nội viện sinh linh giao phó cho hắn là vì những sinh linh kia an toàn. Thế nhưng là, từ khi hôm đó kiến thức Trương Huyền nội viện cái kia con gà trống lớn pháp thiên tượng địa thần thông, thủ Dương Sơn Thần lúc này mới phát giác, Trương Huyền phó thác, chỉ sợ không phải vì nội viện sinh linh an toàn, mà là vì không cẩn thận xâm nhập trong sân sinh linh an toàn. Đề phòng náo ra người nào lệnh cho Trương Huyền gặp phiền phức. Bất quá, đối với Trương Tiên trưởng phó thác, thủ Dương Sơn Thần tất nhiên là không chỗ nào không theo, liền khẩu đáp ứng. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, có thể tuyệt đối đừng có lăng đầu thanh, trẻ trâu, sông bảo, nếu không bản thân chỉ sợ cũng không dám đảm bảo tính mạng của hắn. Tất cả an bài thỏa đáng, Trương Huyền liền bắt đầu bắt tay xuất phát. Mùng 1 tháng 7, phong quang vừa vặn. Trương Huyền mặc một bộ mới tinh màu xám tu đạo bào, trên lưng diêu quang. Ống tay áo vung lên, một cơn gió mát dâng lên, Trương Huyền thân hình tùy theo phiêu động, trong nháy mắt liền biến mất ở một mảnh mênh mông trong bầu trời xanh. Dưới chân ngự phong, Trương Huyền thân hình bồng bềnh thấm thoát, liền hướng về Kim Lăng phương hướng mau chóng đuổi theo. Bốn phía, vô tận mây trắng từ một bên thổi qua, thỉnh thoảng còn có mấy con bạch hạc thương ứng phi thân mà qua. Thấy Trương Huyền bay tới, giống như nhìn thấy quái vật đồng dạng, vội vàng run rẩy cánh hướng một bên tránh đi. Kim Lăng cách thủ Dương Sơn khoảng chừng hơn 1000 dặm khoảng cách, Trương Huyền thi triển ngự phong chi thuật, phi tốc tiến lên, bên cạnh bay vừa nhìn, trọn vẹn bay nửa canh giờ. Thời gian dần trôi qua, Trương Huyền xem chừng khoảng cách Kim Lăng đã không xa, trong mắt lấp lánh về sau âm thầm thắp sáng. Dưới chân 1000 trượng bên ngoài, Kim Lăng thành Long Bảng hổ cứ chi thế ngay sau đó hiện tại Trương Huyền trong mắt. Từ trên hướng xuống nhìn tới, rồi rào vô cùng thiên địa chi khí từ trên xuống dưới, phóng lên tận trời, di tán bốn phía. Trương Huyền giao du trong đó, lại cũng cảm giác được nơi đây khí tức không giống bình thường, muốn so nơi khác muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Lục Chiêu Cố Đô, quả nhiên là một phen nhân gian đế vương khí tượng. Đây cũng là Kim Lăng. Trương Huyền vui mừng trong bụng, một ngụm đục bạch khí tức từ trong miệng phun ra, ngay sau đó di tán bốn phía, ngăn trở Trương Huyền thân hình. Thân hình nhất chuyển, Trương Huyền phất một cái ống tay áo, đem bốn phía thanh phong chuyển hướng phía dưới, mượn sức gió, hướng về lớn như vậy Kim Lăng thành lướt đi đi. Chương 148, Kim Lăng. Trương Huyền hạ xuống thân hình, rơi vào một mảnh xanh um sơn lâm bên trong. Phất phất tay, bốn phía bạch khí tán đi. Ba lúc này, đã đứng ở Kim Lăng thành bên ngoài dưới một cây đại thụ. Phía trước chính là hùng vĩ Kim Lăng thành. Kim Lăng thành trước, dòng người nối liền không dứt, quả là một phen cảnh tượng náo nhiệt. Kim Lăng, Kim Lăng. Nhìn qua trước mặt cao lớn Kim Lăng thành, Trương Huyền hơi hơi trầm ngâm. Tại Thanh Phong lĩnh, mấy cái kia cẩm y y vệ mặc dù nói cho Trương Huyền nơi xảy ra chuyện là ở Kim Lăng thành bên ngoài, nhưng là cụ thể ở nơi nào lại không thể biết được. Bất quá, ngoài thành tất nhiên phát sinh không giống bình thường đất sụt, trong thành nên là có người biết. Không ngại trước vào trong thành tìm người hỏi một chút. Mà lên trong thành người đến người đi nhất phức tạp, không hề nghi ngờ chính là tiệm cơm. Nghĩ tới đây, Trương Huyền ngón trỏ khẽ nhúc đích, liền hướng Kim Lăng thành cửa thành phương hướng đi đến. Xuyên qua rộng lượng cửa thành, nội thành là một mảnh rộn rộn ràng ràng cảnh tượng nhiệt náo. Ba cứ việc ban đầu có dự định, nhưng là chân chính vào thành, Trương Huyền mới phát hiện cái này Kim Lăng phồn hoa đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Sau lưng Diêu Quang mới đến, càng là hưng phấn dị thường, tại trong vỏ kiếm phát ra cực nhỏ vụ vụ. Con Diêu Quang, Trương Huyền vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác đã đi dạo nửa ngày. Trong nháy mắt, đã đến trưa, cái bụng cũng đã có chút đói bụng. Dĩ nhiên đến cái này ứng thiên phủ Kim Lăng thành, tự nhiên là muốn ăn vịt. Trương Huyền tại bên đường phố chọn một chỗ tiệm cơm, con Diêu Quang liền đi vào. Trong tiệm thực khách ngược lại là không ít, sắp hàng tọa 7-8 bàn. Thấy Trương Huyền đi đến, điếm tiểu nhị liền vội vàng nên đón. Cười rạng rỡ, khách quan mời vào bên trong, ăn chút gì. Ngay sau đó liền dẫn Trương Huyền đi tới trong tiệm. Trương Huyền chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó cởi xuống Diêu Quang đặt lên bàn, hướng điếm tiểu nhị cười cười, vừa rồi tại bên đường nghe người ta nói, nhà ngươi vịt muối cũng không sai. Điếm tiểu nhị âm điệu lập tức cao hơn 2 phần, khách quan ngài thật đúng là đến đúng rồi, đừng nhìn bản điếm mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhưng là đã là trăm năm lão niên. Không phải khách khẩu, buồn điếm vịt muối liền xem như ở nơi này lớn như vậy trong thành Kim Lăng, đó cũng là ít có số. Nghe điếm tiểu nhị mà nói, Trương Huyền trong miệng đã có chút tức ác. Nếu như thế, vậy đến bên trên một cái. Đúng vậy. Điếm tiểu nhị chuyển giọng điệu đáp. Sau đó, Trương Huyền lại điểm mấy món ăn sáng. Khách quan, nhưng nếu chút món chính. Trương Huyền gặp xem điếm tiểu nhị, có thể có cái gì để cử. Khách quan tất nhiên điểm vịt muối, tự nhiên cũng phải nếm thử buồn điếm vịt khô dầu, đồng dạng là bản điếm chiêu bài. Vịt khô dầu. Trương Huyền cảm thấy tò mò, cái này vịt khô dầu mình ngược lại là còn chưa từng ăn qua, quay đầu nhìn về điếm tiểu nhị. Vậy liền đến 2 tấm. Đúng vậy. Kéo lấy thật dài âm điệu, điếm tiểu nhị trong nháy mắt đã đi vào hậu chủ. Chỉ chốc lát, điếm tiểu nhị từ sau bếp mà ra, trong tay bưng cắt gọn vịt muối cùng vừa rồi điểm mấy món ăn sáng. Mời khách quan từ từ dùng, vịt khô dầu một hồi liền tốt. Điếm tiểu nhị nói xong, liền lại dựng lên khăn lau, đi ngoài tiệm thu hút thực khách đi. Trước mắt cái kia bàn vịt muối, màu sắc nhẹ nhàng khoan khoái. Mấy bàn thức nhắm cũng phối hợp đến có khác phong nhã. Trương Huyền nuốt nước miếng một cái, cầm lấy một bên đũa trúc, nhẹ nhàng kẹp một mảnh thịt vịt tiến dần lên trong miệng. Thịt vịt cửa vào, lập tức một cỗ thuần hương đầy tràn Trương Huyền đầu lưỡi. Trương Huyền hai mắt khẽ nhếch, dừng không ngừng mà gật đầu, quả nhiên ăn ngon. Thịt vịt sử dụng hẳn là thả rông vịt hoang, mập mà lên không ngán, cửa vào nhẹ nhàng khoan khoái. Trong đó nước muối lại vừa đúng, hơi hơi vị mặn kích thích trong miệng vị giác, có một phen đặc biệt cảm thụ. Trương Huyền liên tục hạ đũa, chỉ chốc lát, nửa cái vịt muối đã vào bụng. Chỉ chốc lát, điếm tiểu nhị lại từ hậu chú mang đến một cái trên mâm đến, trên mâm để đó hai cái hơi hơi cháy vàng bánh bột nô. Vừa mới bỏ lên trên bàn, một cỗ mùi thơm liền hướng lên trên vọt tới. Đây cũng là vịt khô dầu. Trương Huyền chỉ hướng trong mâm hai cái bánh bột nô, ngẩng đầu nhìn về phía điếm tiểu nhị. Tiểu nhị xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, chính là bổn điếm chiêu bài vịt khô dầu, mời khách quan từ dùng. Không ngừng vọt tới hương khí lệnh Trương Huyền không thể nhịn chịu, vội vàng kẹp lên một mảnh đặt ở trước mặt. Sắc mặt khô vàng nhưng lại không hiện đầy mỡ, một cỗ không giống bình thường hương khí theo cùng lỗ mũi khoảng cách rút ngắn mà lên càng thêm nồng đậm, nhất thời làm người còn sâu thèm ăn đại tác. Ẩn nhẫn không ngừng, Trương Huyền há mồm liền cắn một cái. Lập tức, trong miệng lần nữa bị một loại khác thuần hương mùi vị chiếm cứ. Cùng vịt muối khác biệt, vịt muối là nhẹ nhàng khoan khoái mỹ vị, cái này vịt khô dầu còn lại là dầu chân nồng đậm mỹ vị. Hai người lại cùng nhau mang theo thịt vịt đặc thù mùi thơm. Không tệ không tệ. Trương Huyền mừng rỡ phía dưới, tả hữu khai cung, vịt muối cùng vịt khô dầu riêng phần mình phối hợp, trong nháy mắt liền lệnh Trương Huyền ăn bụng no bụng bụng tròn. Ở một cái, Trương Huyền nghỉ ngơi chốc lát, liền đứng lên, đem để ở trên bàn diêu quang một lần nữa cong ở sau lưng mình, xoay người lại đến trước quầy. Một lần này đến đây Kim Lăng, không chỉ có riêng là vì ăn đến. Tính tiền. Trương Huyền nhìn về phía một bên theo tới điếm tiểu nhị. Trước quầy tiên sinh kế toán nghe, thủ hạ bàn tính ngay sau đó phát ra đùng đùng tiếng vang. Điếm tiểu nhị cười rạng rỡ, khách quan, ăn đến được chứ? Trương Huyền gật đầu cười, quả thật không tệ. Điếm tiểu nhị nụ cười càng tăng lên, khách quan nếu là cảm thấy tốt, vậy sau này còn xin nhiều đến vào xem. Đó là hiển nhiên. Trương Huyền quay đầu nhìn về điếm tiểu nhị, nghĩ nghĩ, lập tức nói, bất quá, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện, không biết có thể hay không đáp ứng. Chuyện gì? Khách quan xin vui lòng nói thẳng, tiểu nhân nếu là biết do ổn thỏa hết sức trả lời. Điếm tiểu nhị có chút hiếu kỳ. Ta nghĩ hỏi thăm một chút, ngươi có biết một đoạn thời gian trước Kim Lăng phụ cận phát sinh qua đất sụt, vì thế còn hủy một tòa phân mộ. Trương Huyền vừa dứt lời, trên quầy nguyên bản lốt bốt gọi bản tính thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng. Cửa hàng trung nguyên bản đang ăn như gió cuốn các thực khách cũng nhao nhao dừng lại đũa, đồng loạt hướng Trương Huyền bên này trông lại. Trương Huyền phát giác được bốn phía không khí quỷ dị, hướng một bên nhìn tới. Lại phát hiện nguyên bản cười rạng rỡ điếm tiểu nhị sắc mặt đã một mảnh trắng bệnh, từng tia mồ hôi rịn từ cái trán chảy ra, chính quỷ một dạng hướng về Trương Huyền gặp. Trước quầy tiên sinh kế toán đồng dạng vẻ mặt hoảng sợ, nhìn qua Trương Huyền ngây người bất động. Đây là thế nào? Thấy Trương Huyền còn muốn mở miệng, điếm tiểu nhị từng thanh Trương Huyền giữ chặt, sau đó trở về một bên nơi hẻo lánh, dùng sức hạ giọng, khách quan không nên lại bàn luận việc này, để tránh bị mầm thai vạ. Mầm thai vạ? Đúng vậy a. Điếm tiểu nhị nói ra, khẩn trương nhìn chung quanh, sự kiện kia phát sinh ở ngoài thành Vũ Hoa Đài phụ cận, nghe nói cực kỳ quỷ dị. Nha môn trước đó không lâu mới phát báo cáo, nghiêm cấm nghị luận việc này, nếu là bị bắt được, là muốn tống giam. Nghe điếm tiểu nhị mà nói, Trương Huyền nhíu mày, còn có chuyện như thế. Trong chừng tiệm bên trong tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi, Trương Huyền liền không hỏi tới nữa, quay đầu nhìn về có chút đờ đẫn tiên sinh kế toán, nên trả hoặc ít hoặc nhiều tiền bạc. Tiên sinh kế toán nghe Trương Huyền mà nói như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng túi đầu nhìn một chút bản tính, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, tổng cộng là tứ tiền bạc. Chương 149, Chư Thiên Phật Đà. Trương Huyền từ trong tay áo thủ một chút bạc vụn, lệnh nhân viên thu chi gọi bốn tiền mà ra trả tiền, liền đi ra tiệm cơm. Từ vừa rồi điếm tiểu nhị cùng nhân viên thu chi biểu hiện đến xem, chuyện này quả nhiên là bí ẩn dị thường. Xem ra, trong thành chỉ sợ là hỏi không ra cái gì. Bất quá vừa rồi lời của điếm tiểu nhị bên trong, vô ý toát ra đất sụt sự tình nên liền phát sinh ở Kim Lăng thành bên ngoài Vũ Hoa Đài. Nghĩ tới đây, Trương Huyền sải bước hướng rộn ràng ràng cửa thành phương hướng đi đến, trong nháy mắt liền biến mất ở một bọn người lưu bên trong. Không bao lâu, Trương Huyền đã đi ra lớn như vậy Kim Lăng thành, đi tới một chỗ chân núi phụ cận. Nhìn về phía trước, bốn phía một mảnh xanh um tươi tốt, cỏ cây khắp nơi có thể thấy được, chim hót thanh âm khắp nơi có thể nghe. Phía trước chân núi từ hai cái chăm chú gắn bó núi tạo thành, đỉnh chóp chuyển bình đại hình, lộ ra cực kỳ kỳ lạ. Cái này nên chính là Vũ Hoa Đài. Trương Huyền thấy bốn phía không người, tay phải vê lên pháp quyết, di hình xúc địa, trong nháy mắt liền biến mất ở một mảnh núi rừng bên trong. Sơn lâm bên trong, tiếng côn trùng kêu vang bên tai không dứt. Nháy mắt, một tòa bỏ hoang kiến trúc xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt. Trước mặt kiến trúc đã là một mảnh tường đổ, đại hỏa bị phòng dấu vết còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng nhìn còn sót lại nền tảng, trước đó kiến trúc quy mô hiển nhiên cực lớn. Nơi này nguyên lai là làm cái gì? Trương Huyền tò mò, chậm rãi đi vào. Bốn phía, đá vụn đoạn ngói khắp nơi có thể thấy được. Xem một vòng, Trương Huyền trong lòng có suy nghĩ, cái này nguyên lai nên là một tòa Phật tự. Nghĩ như thế, Trương Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cao tòa tự? Trương Huyền lại hoàn thân hướng bốn phía nhìn tới. Đại quy mô như vậy Phật tự, lại tại Vũ Hoa Đài đỉnh, là cao tọa tự không thể nghi ngờ. Theo ghi chép, Đông Tấn năm đầu, Quy Tư Quốc Sa Môn Bạch Thi Lê Mật Đa La đến Kiến Khang, thừa tướng Vương Đạo Bái làm sư, tự thân vì hắn giá xe bỏ, gọi cao tọa pháp sư. Sau đó, lại vì hắn thành lập chùa miếu, tên là cao tọa tự. Nam Triều Lương Võ Đế thời kỳ, Phật giáo thịnh hành, có cao tăng Vân Quang pháp sư thường tại nơi đây cao tọa tự phía sau đỉnh núi thiết lập đàn giảng kinh, có tăng lữ hơn 500 người, ngồi xếp bằng lắng nghe, giảng được đặc sắc, nghe đến mê mẩn, thịnh huống chưa bao giờ có. Tương truyền việc này cảm động Phật Đà, liền hoa rơi như mưa, hóa thành khắp nơi hoa mỹ thạch tử, Vũ Hoa Đài bởi vậy gọi tên. Sau đó, Nam Triều lúc thịnh cực cao tọa tự tại Đại Minh Hồng Vũ năm đầu bị phế, phía sau kiến trúc cũng nhiều bị hủy bởi đại hỏa. Cái này Vũ Hoa Đài quả thật như truyền thuyết bình thường, đúng là Phật Đà một tay hoa rơi biến thành. Trương Huyền cảm thấy tò mò, đưa tay phải ra, một đoàn tinh tế bạch khí từ ngón tay bay ra mà ra. Bạch khí tế nhược tơ nhẹ, ngược lại giống như một tấm lưới lớn cấp tốc hướng cả tòa Vũ Hoa Đài trùng tới. Đợi tấm kia bạch khí lưới lớn đem trọn tòa Vũ Hoa Đài che đậy vào trong đó, Trương Huyền trong mắt lấp lánh chi hỏa ngay sau đó sáng lên. Tay kết pháp quyết, hơi động một chút. Một đạo nhỏ xíu lóe sáng từ Trương Huyền giữa ngón tay phát ra, ngay sau đó dọc theo lưới lớn cấp tốc hướng về phía trước lan tràn. Chợt một lần, khắp núi đá Vũ Hoa bị trong nháy mắt thắp sáng. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Trương Huyền hơi hơi há to miệng. Chỉ thấy tại lưới lớn phía dưới, rộng lớn Vũ Hoa trên đài, ngũ thải ban lan màu sắc từ các nơi âm thầm chớp động ra, giống như khắp thiên tình đấu. Càng kỳ diệu hơn chính là, sắc thái phía trên, Lâm Dâm Phật pháp bảo ấn âm thầm xoay tròn, nhưng chỉ dừng lại trong nháy mắt, ngay sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ cái này Vũ Hoa Đài hình thành còn làm thực cùng Phật môn có quan hệ? Trương Huyền thế nào liễu lưới? Bất quá, từ vừa rồi Phật pháp bảo ấn xem, trải rộng đá Vũ Hoa bên trên dính Phật khí, không biết nguyên nhân gì sớm đã ảm đạm hồi lâu. Cái này làm cho người có chút nghi ngờ. Dựa theo thần quỷ lục ghi chép, Phật khí không giống với bình thường sẽ không tùy ý ảm đạm. Trừ phi phát ra Phật khí pháp thân xuất hiện cái gì dị dạng. Phật khí đi theo pháp thân nếu là bất động, Phật khí nên vĩnh tồn. Chẳng lẽ, cái này Chư Thiên Phật Đà cũng gặp biến cố gì? Nhìn qua Vũ Hoa trên đài ảm đạm Phật khí, Trương Huyền trong đầu lập tức nhớ lại ngày đó tu luyện Ngự Phong chi thuật lúc, ở trên bầu trời nhìn thấy cái kia một nửa đứt gãy trụ trời. Trụ trời sụp đổ, Phật khí ảm đạm, xem ra, cái thế giới này thần giới tựa hồ thực phát sinh qua cái gì không giống bình thường đại sự. Đang suy nghĩ ở giữa, cách đó không xa sơn lâm bên cạnh, một người mặc thân mặc quần áo vải thô nông dân đi mà ra. Đầu vai còn khiêng một cái cào, chính đưa tay hướng trên trán lau đổ mồ hôi, dường như vừa mới ở bốn phía đồng ruộng bên trong làm xong việc nhà nông. Thấy cái này nông dân đi ra, Trương Huyền vội vàng đi tới. Nông dân thâm cư nông thôn, những cái kia quan phủ bố cáo không nhất định sẽ chuyển tới, có lẽ có thể từ cái này nông dân trong miệng hỏi tham gia thứ đó. Di hình xúc địa, Trương Huyền hai bước vượt đến nông dân một bên, hơi hơi chắp tay, cười nói, vị này lão trượng, hữu lễ. Vừa rồi trước mắt bốn phía còn trống rỗng, đột nhiên lăng không lóe ra một người, nông dân bị giật nảy mình, suýt nữa đem đầu vai cái cào vãi ra, ai nha. Đợi thấy rõ người trước mắt, thấy Trương Huyền thân mang một thân tu đạo bào, khuôn mặt nho nhã lịch sự, chính vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, nông dân một lần lấy lại tinh thần, liền vội vàng hành lễ, tiểu đạo trưởng hữu lễ. Lão trượng có thể tại phụ cận ở lại. Nông dân nghe Trương Huyền cha hỏi cười cười, thực không dám giấu giếm, nhà ta đời đời kiếp kiếp đều cũng ở phụ cận đây làm ruộng mà sống. Lao hán ta ở trong này cũng đầy đủ sống hơn 50 tuổi. Đã là chung quanh đây nông dân, ngày đó đất sụt sự tình nên có thể biết một chút. Trương Huyền nghĩ, chắp tay cười nói, vậy không biết Lao trượng có biết mấy ngày trước đây phụ cận phát sinh đất sụt sự tình. Đất sụt sự tình. Nghe Trương Huyền mà nói, nông dân trên mặt trong nháy mắt hiện ra một mảnh vẻ sợ hãi, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Trương Huyền, chẳng lẽ ngươi là cái gì thổ phu tử? Thổ phu tử? Trương Huyền cười cười, chẳng lẽ là đem mình tại chỗ chôn mộ? Dĩ nhiên không phải. Tại hạ chỉ là một người người tu đạo mà thôi. Nông dân nghe trên mặt lo nghĩ lại không chút nào tiêu mất, vẫn như cũ cảnh giác nhìn qua Trương Huyền, nói thật, cũng từ lần kia đất sụt về sau, đủ loại thổ phu tử thực sự là đến không ít. Đóng vai thành thương nhân cũng có, đóng vai thành người đọc sách cũng có. Bất quá, nhìn ngươi trẻ tuổi, nghe ta lão hán một lời khuyên, không quản ngươi có phải hay không thổ phu tử, không nên đi hướng bên kia. Nông dân nói ra, vẻ mặt hoảng sợ hướng về phía trước quan sát, nghe nói, cái kia bị hủy trong phần mộ có quỷ a. Quỷ? Cái quỷ gì? Không đợi cái kia nông dân trả lời, phía trước cách đó không xa, một đạo hắc ảnh từ phía trước chợt lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở một mảnh xanh ngắt bên trong. Người nào? Trương Huyền chút ít nhíu mày. Vừa rồi hiện lên đạo thân ảnh kia, tư thế mạnh mẽ dị thường, thân hình cao lớn, nhưng là cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, như là tỉ mỉ lá dụng một dạng nhẹ nhàng, xem xét chính là cao thủ khinh công. Trương Huyền trước đó thấy công phu cao thủ không nhiều, nhưng ở trong Thanh Phong lĩnh cứu mấy cái kia cẩm y hệ vệ không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Bất quá, chỉ từ khinh công đến xem, vừa rồi cái thân ảnh kia đã vượt ra khỏi mấy tên kia cẩm y hệ vệ. Sơn dã bên trong, lại sẽ xuất hiện cao thủ như thế, có chút không giống bình thường. Chương 150, đất số chỗ. Trương Huyền nhìn qua bóng đen hiện lên phương hướng, khẽ nhíu mày một cái. Đó là người nào? Một bên lão nông nguyên bản là đúng Trương Huyền cảnh giác dị thường, thấy hắn đột nhiên hướng một bên nhìn tới, cũng tò mò theo Trương Huyền ánh mắt phương hướng nhìn tới. Ai ngờ, người lão nông kia vừa mới chuyển đầu, nhìn thấy phía trước tình cảnh, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh. Lão trượng, ngươi làm sao? Trương Huyền phát giác được lão nông biểu tình biến hóa, quay đầu nhìn về lão nông. Lão nông tràn đầy hoảng sợ mắt nhìn Trương Huyền, ngươi vừa rồi ở phương hướng nào nhìn thấy người? Đúng là nhìn thấy có bóng người. Trương Huyền lại quay đầu hướng về phía trước nhìn tới, đó là địa phương nào? Xa xa nhìn tới, bóng đen qua lại phương vị xanh đúng tươi tốt, đầy dây đều là tùng bách xanh ngắt. Lão nông trên mặt hoảng sợ càng tăng thêm mấy phần, đôi môi hơi hơi rung động, ngươi thực ở phương hướng nào nhìn thấy người? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, mấy ngày trước nơi đó đất sụt về sau căn bản không ai dám lại đi cái địa phương kia. Nói ra, lão nông hoảng sợ nhìn một chút Trương Huyền, lại nhìn một chút cái hướng kia, đi nhanh đi, đừng ở chỗ này nốc. Vừa dứt lời, lão nông cũng không nói thêm lời, nâng lên cái cào liền chạy trốn tựa như rời đi. Trương Huyền nhìn qua lão nông đi xa bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Còn có thật nhiều vấn đề không hỏi rõ ràng, lại bị hành động mới vừa rồi của mình hụ chạy. Bất quá, vừa rồi từ lão nông trong lời nói, Trương Huyền biết rõ cái hướng tiên lên chính là mấy ngày trước đây phát sinh vùi lấp phương vị. Đại khái chính là tòa kia bị hủy phần mộ vị trí. Tất cả mọi người không dám đi qua chỗ, đột nhiên dần hiện ra một cái thân thủ bất phàm nhân ảnh thần bí, sự tình càng ngày càng kỳ quái. Trương Huyền suy tư chốc lát, trong tay cầm bút lên pháp quyết, di hình xúc địa, liền người thần bí thân ảnh lóe ra phương vị đã đi, trong nháy mắt liền biến mất ở một mảnh sơn lâm bên trong. Hành tẩu tại xanh biết tung bách tâm đó, đầy giấy đều là quá gối cỏ xanh, xem xét chính là ít ai lui tới địa phương. Phóng nhãn chung quanh, cái kia thần bí thân ảnh sớm đã không biết tung tích. Trương Huyền dừng bước lại, khẽ nhíu mày, trong mắt lấp lánh chi hỏa trong nháy mắt thắp sáng. Hướng bốn phía nhìn tới, ánh mắt trong nháy mắt khắp cả tòa Vũ Hoa Đài. Lập tức, một cái phiêu hốt bất định thân ảnh hiện tại Trương Huyền trong ánh mắt. Quả nhiên còn chưa đi, chỉ sợ vẫn là cùng cái kia kỳ quái mộ có quan hệ. Trương Huyền nghĩ tới đây, trong tay cầm bút lên pháp quyết, tiến về phía trước một bước, liền hướng cái thân ảnh kia đuổi theo. Người kia mặc dù khinh công cao siêu, nhưng cùng Trương Huyền di hình xúc địa pháp quyết so sánh vẫn là không thể không giống nhau mà nói. Phía trước bóng đen, giống như một chỉ nhún nhảy chim tức đồng dạng, tại một mảnh trong rừng rậm nhanh chóng cấp tốc chạy như bay, so le bóng cây từ phía sau lưng không ngừng hiện lên. Chỉ chốc lát, bóng đen đã bay đến một mảnh đất trống trải mang, phía sau là rậm rạp sơn lâm, phía trước còn lại là một mảnh ngang gối cao bãi cỏ. Bãi cỏ trung tâm, ẩn ẩn có thể thấy được một khối khu vực hướng lên trên nô lên, lộ ra màu xám đen bùn đất. Nguyên bản nhanh chóng lao vùn vụt bóng đen đột nhiên thân hình nhất chuyển, hai chân ổn đứng ở trên cỏ. Nguyên lai là một người thân mặc quần áo vải thô hán tử, gặp tuổi tác không quá 30 tuổi, vẻ mặt râu quai nón lộ ra vai hùng dị thường. Thô y hán tử đứng tại chỗ, sau đó quay người, cảnh giác nhìn xung quanh. Xác nhận bốn phía không có người lúc, thô y hán tử thân hình lúc này mới lại chuyển động, hướng về phía trước phóng ra mấy bước, đi tới bãi cỏ trung tâm. Bãi cỏ trung tâm, một mảnh không lớn khu vực dường như đã xảy ra đổ sụp, lại như là phát nổ, trung tâm lộ ra hình một vòng tròn hang động. Hang động bốn phía, màu xám đen bùn đất trần trụi mà ra, lưu loát vẩy vào xung quanh một trượng trong khoảng cách. Tại bùn đất bốn phía, ẩn ẩn còn có thể thấy bể nát hương nến cùng cấm bát. Hiển nhiên, nơi này trước đó nên là một chỗ phần mộ, chỉ bất quá bị hủy diệt. Thô y hán tử đứng ở bị hủy trước phần mộ, chau mày, nhìn qua trước mắt một mảnh hỗn độn, khắp khuôn mặt là tự trách. Tiên sinh thứ tội, để tiên sinh dưới cựu tuyển còn chịu quá nhiều, là tại hạ tội lỗi. Thô y hán tử trong miệng nói ra, hướng mộ huyệt phương hướng ô quyền, sau đó xoay người hành lễ. Làm xong những cái này, thô y hán tử vội vàng ngồi xổm người xuống, vươn tay bưng lấy chiếu xuống khắp nơi bùn đất, bắt đầu thu thập một lần này bừa bộn. Ba lúc này, khoảng cách hán tử hơn 20 trượng núi rừng bên trong, Trương Huyền mắt sáng như đuốc, xuyên thấu trong vòng mấy chục trượng sơn lâm cách trở, đang lặng lặng mắt nhìn ngồi xổm người xuống thô y hán tử. Gặp hán tử này xuyên qua, ngược lại không giống như là cái võ lâm cao thủ, càng giống là cái nông phu. Bất quá, hán tử kia ngồi chồm hổm trên mặt đất là đang làm gì? Trương Huyền cảm thấy tò mò, tay kết pháp quyết, dưới chân di hình xúc địa, ba bước liền đã vượt đến hán tử sau lưng. Hán tử kia chính hai tay dâng một bồi bùn đất, đột nhiên cảm giác phía sau chạm một người, vội vàng bay ra về phía sau một bước, ngay sau đó hướng phía sau Trương Huyền nhìn lại, người nào? Thô y hán tử cảnh giác mắt nhìn Trương Huyền, vừa rồi hán tử tế quan sát qua, phương viên vài chục trượng bên trong căn bản không có bất kỳ người nào ở phụ cận. Cái kia người này là từ đâu bất chấp mà ra? Hơn nữa, thẳng đến đi đến phía sau mình mới đột nhiên phát hiện tung tích của người này, trong lúc đó lặng yên không một tiếng động, bản thân căn bản không có phát giác mảy may. Như thế khinh công thậm chí cao hơn bản thân rất nhiều. Mà lên đúng khinh công của mình tu vi, Thô y hán tử là có phần có tự tin. Cho dù là ở Ứng Thiên phủ, nếu muốn tìm ra giống hắn dạng này hảo thủ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ở nơi này hương giã trong núi rừng đột nhiên xuất hiện bậc này cao thủ, khẳng định có kỳ vọng. Nhìn qua trước mắt Trương Huyền, Thô y hán tử trong đầu phi tốc vận chuyển. Chẳng lẽ là đại nội cao thủ? Hỏng, mấy cái kia cẩm y liễu vệ không có đi. Thô y hán tử nhướng mày, ở chỗ này phát sinh vùi lấp thời điểm, bởi vì tình hình quá dị, còn có Kim Lăng bên trong đã xảy ra mọi tim đại án, cho nên đem kinh thành cẩm y liễu vệ đều cũng dẫn đi qua. Mấy cái kia cẩm y liễu vệ ở trong này liên tiếp cần mấy ngày trước đây mới rời đi. Bản thân ở phụ cận đây chờ đợi rất nhiều ngày, tại xác nhận mấy cái kia cẩm y liễu vệ rời đi về sau mới dám đi tới cái phần mộ này phụ cận. Chẳng lẽ là mấy tên kia cẩm y liễu vệ phát giác xảy ra điều gì? Ôm tay đợi thỏ, cố ý ở đây cho ta, muốn theo đuổi kiểm tra cái này mộ táng tương quan người. Nghĩ tới đây, Thô y hán tử trong lòng kêu to không tốt, gặp Trương Huyền một cái, ngay sau đó mũi chân điểm một cái, hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Trương Huyền nhìn qua chạy trốn Thô y hán tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Gặp cái này tình hình chung quanh, nơi này nên chính là trong truyền thuyết đất sụp chỗ. Hơn nữa nhìn cái này một mảnh hỗn độn, bốn phía chiếu xuống tiền giấy cống phẩm, quả nhiên là trên mặt đất vùi lấp thời điểm hủy một tòa phân mộ. Từ cái kia Thô y hán tử biểu hiện đến xem, hiển nhiên cùng tòa này bị hủy phân mộ có lớn như vậy quan hệ, nhất định là biết rõ một chút lai lịch. Hắn vừa định muốn hướng Thô y hán tử hỏi thăm một chút cái này phần mộ tình huống, không nghĩ cái kia Thô y hán tử thấy hắn vậy mà như là gặp ma, một câu đều không nói liền chạy đi. Bất quá, cái này manh mối Trương Huyền cũng không muốn như vậy vứt bỏ. Nhìn qua Thô y hán tử lao vùn vụt bóng lưng, Trương Huyền cười cười, tay kết pháp quyết, hướng về phía trước phóng ra một bước, theo đúng thể nội đạo kia khí vận sử dụng mức độ càng thêm thuần thục, Trương Huyền đúng di hình xúc địa pháp quyết cũng sử dụng càng thêm tinh thuần. Vừa rồi một bước kia, chừng hơn 10 trượng, trong nháy mắt đi tới lao vụn vụt Thô y hán tử một bên. "Hảo hán, đừng có gấp đi a." Trương Huyền quay đầu nhìn về Thô y hán tử cười nói. Chương 151, không nên chạy. Cái kia Thô y hán tử chính chấn khởi khinh công chạy như bay về phía trước, lại đột nhiên nghe được thanh âm từ bản thân phía bên phải một bên truyền đến, "Hảo hán, đừng có gấp đi a." Thô y hán tử sắc mặt giật mình, cuống quýt hướng một bên nhìn lại. Lại chỉ thấy Trương Huyền đang bên người mình, cùng hắn đi song song. Người mặc trường sam, nên phong lại không núp nhích chút nào, chính vẻ mặt vui vẻ nhìn qua hắn. Chuyện gì xảy ra? Thô y hán tử cảm thấy kinh hãi, người này vừa mới còn tại phía sau mình, làm sao trong nháy mắt đi tới bên cạnh mình? Quả nhiên là cao thủ. Chạy mau. Thô y hán tử không dám thất lễ, hai luồng chân khí vận chuyển ra chú tại dưới chân, thân hình mạnh mà hướng về phía trước tìm tòi, tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Thấy Thô y hán tử trong nháy mắt tăng tốc, Trương Huyền không nhanh không chậm, nắm pháp quyết một bước đuổi tới đằng trước. Một bước phía dưới lại đứng ở Thô y hán tử một bên, vị hảo hán này, tại hạ không có ác ý, chỉ là muốn nghe ngóng một số việc mà thôi, có thể dựa vào một bước nói chuyện. Cái kia Thô y hán tử thấy Trương Huyền lại đi tới bên cạnh mình, hai mắt trong nháy mắt trừng giống như trung đồng một dạng. Trước mắt Trương Huyền hai tay chắp sau lưng, thân hình giống như đứng im đồng dạng, nhưng lại tựa hồ tùy thời tung bay về phía trước. Người này luyện công phu gì? Làm sao lại lợi hại như thế? Mắt nhìn Trương Huyền như thế hời hợt liền đuổi kịp bản thân, Thô y hán tử phía sau lưng không khỏi chạy ra mồ hôi dịt. Đây là nơi nào đến cao thủ? Cho dù là đại nội bên trong, chỉ sợ cũng khó tìm ra một hai. Bản thân nguyên bản còn đúng khinh công của mình rất có lòng tin, cho rằng không cần một hồi liền có thể vứt bỏ người này, không nghĩ đến người này khinh công vậy mà cao thâm khó lường như vậy. Nghĩ tới đây, Thô y hán tử không khỏi ra đầu tê dại một hồi. Thô y hán tử trong lòng thầm nghĩ, mặc dù trong miệng người này nói ra cũng không có ác ý, nhưng là tòa kia phần mộ bí mật thực sự quá trọng đại. Nếu là quả thật như bản thân suy đoán, là trong cung Cẩm Y Liễu vệ, nhưng nếu là bị bắt lại, tất nhiên cựu tử nhất sinh, thậm chí càng liên lụy người nhà chịu liên lụy. Mặc kệ là thật là giả, lúc này nếu như dừng lại không hề nghi ngờ là ngồi chờ chết. Không có những biện pháp khác, Thô Y Hán Tử đành phải lại mạnh vận chuyển ra mấy đạo chân khí, lao vùng vụt tốc độ lại thêm tăng lên mấy phần. Cứ như vậy, tại rậm rạp núi rừng bên trong, Thô Y Hán Tử ở phía trước cấp tốc chạy như bay, Trương Huyền thì tại sau lưng tay kết pháp quyết, không nhanh không chậm đuổi theo. Mỗi khi Thô Y Hán Tử phi ra một khoảng cách, luôn có thể bị Trương Huyền một bước đuổi kịp. Thô Y Hán Tử sắc mặt vội vàng dao động, chỉ có thể càng không ngừng mạnh vận chuyển chân khí, dùng sức chạy như bay về phía trước. Hai người cứ như vậy một trước một sau, trong nháy mắt đã đuổi theo ra trong vòng hơn 10 dặm đường. Từ từ, Thô Y Hán Tử khí tức trong người đã bắt đầu chậm rãi bất ổn. Bình thường mà nói, để Thô Y Hán Tử khinh công tu vi, trong vòng một ngày tiến lên hơn 100 dặm cũng không vấn đề. Nhưng là sau lưng bởi vì có Trương Huyền đang đuổi, Thô Y Hán Tử chỉ có thể càng không ngừng mạnh vận chuyển chân khí, đem tốc độ của mình tăng lên đến cực hạn, cho nên rất nhanh chân khí trong cơ thể liền muốn hao hết. Rất nhanh, Thô Y Hán Tử lao vụn vụt thân ảnh bắt đầu chậm lại, sắc mặt đỏ lên, trong miệng bắt đầu miệng lớn hơi thở. Trương Huyền thấy Thô Y Hán Tử sắp thể lực chống đỡ hết nổi, cười nói, "Hảo hán, không nên chạy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện như thế nào?" Thô Y Hán Tử đầu đầy mồ hôi, thống khổ quay đầu hướng Trương Huyền nhìn lại. Lại chỉ thấy Trương Huyền vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt phong khinh vân đạm mà nhìn xem hắn, tựa hồ một mực đứng tại chỗ một dạng. Quái sự, người này rốt cuộc là ai? Khinh công quả thực làm cho người nhìn mà than thở. Thô Y Hán Tử trong lòng một trận kêu khổ, không nghĩ tới bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo khinh công bây giờ vậy mà không dùng được, quả nhiên là người mạnh còn có người mạnh hơn. Biết mình đối mặt Trương Huyền không có phần thắng chút nào, Thô Y Hán Tử tâm lý nhụt chí, thân hình trong nháy mắt chậm lại. Chỉ chốc lát, Thô Y Hán Tử hai chân đã chạm trên mặt đất, cũng không đoái hoài tới cái khác, chỉ là khom lưng càng không ngừng xả hơi, mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái trán không ngừng chảy xuống. Trương Huyền đứng ở một bên, lặng lặng mắt nhìn trước mặt Thô Y Hán Tử. Sau một lúc lâu, nghe được cái kia Thô Y Hán Tử tiếng thở dốc vững vàng rất nhiều, Trương Huyền lúc này mới cười nói, "Hảo hán, đã hoàn hảo." Thô Y Hán Tử dễ dàng lấy ngẩng đầu, mắt nhìn trước mặt Trương Huyền, thở thật dài một cái. Sau đó ngồi dậy, lau lau cái trán lưu lại mồ hôi, nâng hai cánh tay lên, hai tay ôm quyền, các hạ khinh công xuất thần nhập hóa, làm cho người nhìn mà than thở, tại hạ thật sự là bội phục. Khinh công. Mắt nhìn trước mặt Thô Y Hán Tử, Trương Huyền cười cười. Nhân gian khinh công cho dù là lợi hại, cũng không kịp cái này tiên pháp mảy may a, cũng không đề cập tới di hình xúc địa pháp quyết sự tình. Trương Huyền hướng Thô Y Hán Tử nhẹ nhàng chắp tay, vị hảo hán này, tại hạ chỉ là một người hương dã người thô kệch, cũng không phải là người trong quan phủ. Vừa lúc gặp được các hạ, chỉ là muốn nghe ngóng một sự kiện, các hạ không cần kinh hoàng. Thực, ngươi không phải quan phủ người. Thô Y Hán Tử vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Trương Huyền, hiển nhiên cũng không mười phần tin tưởng lời hắn nói. Bất quá, vừa rồi bởi vì lo lắng muốn chạy trốn, không có khả năng tử tế quan sát Trương Huyền hình dáng tướng mạo. Hiện tại đứng ở trước mặt quan sát tỉ mỉ hạ Trương Huyền, Thô Y Hán Tử trong lòng nghi ngờ ngược lại là giảm bớt mấy phần. Gặp Trương Huyền dáng vẻ, thân hình có vẻ hơi gầy yếu, không hề giống là cái gì người tập võ. Lại thêm cùng mình mấy ngày trước đây nhìn thấy mấy tên kia cầm ý gì vệ thân hình có bất đồng rất lớn. Có lẽ, thật chỉ là một người khinh công cao cường người trong giang hồ mà thôi. Nghĩ tới đây, Thô Y Hán Tử cảm thấy an tâm một chút, nhưng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, không biết người muốn nghe ngóng chuyện gì. Trương Huyền nhìn về phía Thô Y Hán Tử, nghe nói, mấy ngày trước đây ở nơi này Vũ Hoa Đài bên trong phát sinh đất sụt, còn hủy diệt một tòa phân mộ, chuyến đi vô cùng kỳ diệu, không biết phải chăng là thật có chuyện này ư? Nghe Trương Huyền mà nói, Thô Y Hán Tử nguyên bản buông lòng xuống tâm tình trong nháy mắt lại khẩn trương lên. Cảnh giác nhìn về phía Trương Huyền, ngươi hỏi cái này chuyện làm cái gì? Trương Huyền cười cười, ta đúng đất sụt sự tình ngược lại là không có hứng thú. Chỉ bất quá, nghe nói, bị hủy phân mộ chính là đại nho Phương Hiếu Nụ chi mộ. Đúng là thực. Trương Huyền vừa dứt lời, Thô Y Hán Tử sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh, cảnh giác hướng về Trương Huyền, ngươi là từ đâu nghe nói? Trương Huyền phát giác được Thô Y Hán Tử sắc mặt biến hóa, biết rõ việc này nên không phải không có lửa thì sao có khói. Ngược lại là không có gì đặc biệt manh mối, chẳng qua là tin đồn mà thôi. Nghe Trương Huyền mà nói, Thô Y Hán Tử sắc mặt hòa hoãn một chút, nhưng trong mắt vẻ cảnh giác vẫn không có tiêu tán. Đất sụt sự tình ngược lại là thật, có mộ táng bị hủy cũng là thực, chỉ bất quá bây giờ Ứng Thiên phủ đã phát quan văn, cấm chỉ đàm luận việc này. Thô Y Hán Tử dừng một chút, gặp Trương Huyền một cái, nhưng là ngươi nói tòa kia mộ là đại nho Phương Hiếu Nhụ chi mộ, lại là lời nói vô căn cứ, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thực. Trương Huyền nhìn về phía Thô Y Hán Tử. Đó là hiển nhiên. Thô Y Hán Tử vội vàng nói, ai không biết Phương Hiếu Nhụ là bản triều tội nhân lớn, năm đó bị thành tổ hạ lệnh ngũ sa phanh thây ở đường phố, lại có cái nào dám đi vì hắn nhặt xác tạ mộ. Thi cốt cũng không biết đi nơi nào, ở đâu ra cái gì phần mộ. Nói xong, Thô Y Hán Tử cẩn thận nhìn một chút Trương Huyền sắc mặt. Chương 152, gia tộc chuyện cũ. Nghe Thô Y Hán Tử mà nói, Trương Huyền khẽ nhíu mày một cái, dương mắt nhìn hướng hắn, vậy không biết các hạ cùng người chôn bên trong mộ ra sao quan hệ? Ra sao quan hệ? Thô Y Hán Tử có chút kỳ quái nhìn một chút Trương Huyền, nghĩ nghĩ, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta cùng với người chôn bên trong mộ cũng không có quan hệ, chỉ bất quá nghe nói tòa này mộ táng kỳ quái gấp, ta cảm thấy tò mò, liền tới xem một chút. Nói ra, Thô Y Hán Tử cẩn thận hướng Trương Huyền nhìn một chút, tựa hồ là đang quan sát Trương Huyền biểu lộ. Ân, ta mới gặp các hạ hướng cái kia phần mộ ôm quyền hành lễ, như thế nào cùng người chôn bên trong mộ không có quan hệ đây? Nói ra, Trương Huyền hai mắt nhìn thẳng nhìn về phía Thô Y Hán Tử, ánh mắt sắc bén. Nghe Trương Huyền mà nói, Thô Y Hán Tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn sao có thể nghe thấy ta lời mới vừa nói? Lại tế bái trước đó, hắn sớm tra xét phụ cận, cũng không có phát hiện chung quanh có người nào. Người này hảo hảo kỳ quái, chẳng lẽ giỏi thuận phong nhị hay sao? Thô Y Hán Tử vẻ mặt khẩn trương mắt nhìn Trương Huyền, không biết như thế nào nhận biết. Trương Huyền nhìn qua Thô Y Hán Tử đột nhiên thay đổi sắc mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, biết rõ Hán Tử kia tất nhiên không có nói thật, sau đó tiếp tục nói, "Huống hồ, theo ta được biết, Phương Hiếu Nhụ năm đó bị Ngũ Sa phanh thây ở đường phố về sau, cũng không phải là không người nhà xác." Trương Huyền nói ra, lại nhìn cái kia Thô Y Hán Tử một cái. Thô Y Hán Tử sắc mặt càng thêm nôn nóng, nhìn lại Trương Huyền, nhưng ánh mắt hình như có né tránh. Phương Hiếu Nhụ chính là nhất đại đại nho, môn sinh đệ tử trải rộng thiên hạ, trong đó lại không thiếu trung nghĩa người. Theo ta được biết, năm đó Phương Hiếu Nhụ bị Ngũ Sa phanh thây ở đường phố về sau, có môn sinh liều chết vì Phương Hiếu Nhụ thu thập di cốt, đồng thời bí mật hạ táng. Việc này, chẳng lẽ ngươi không biết? Nói xong, Trương Huyền nhìn về phía trước mặt Thô Y Hán Tử, đã thấy cái kia Thô Y Hán Tử cũng đang vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Thô Y Hán Tử không nghĩ tới Trương Huyền lại đối với chuyện này như thế rõ ràng. Ngươi làm sao biết đối với chuyện này rõ ràng như vậy? Năm đó, Phương Hiếu Nhụ làm tức giận thành tổ chú lệ, bị Ngũ Sa phanh thây ở đường phố. Môn sinh Liêu Dung cùng đệ Liêu Minh không đành lòng lao sư phơi thây hoang dã, liền liều chết vì Phương Hiếu Nhụ liệm di hải. Không nghĩ tới, lúc này ngay sau đó bị thành tổ biết được. Thành tổ giận dữ, lập tức hạ lệnh đuổi bắt Liêu Dung, Liêu Minh. Mặc dù Liêu gia chính là Minh Sơ danh tướng nhà, Liêu Dung tổ phụ Liêu Vĩnh Trung để công trạng phong đức khánh hậu, nhưng là vẫn không có ngăn trở Long Uy tức giận. Bởi vì Liêu Dung, Liêu Minh hai người vì Phương Hiếu Nhụ liệm di hải, thành tổ dưới cơn nóng giận đối với Liêu Dung xử cực hình, Liêu gia toàn tộc chịu liên lụy. Theo cha Liêu Thăng cùng đệ Liêu Minh xung quần, mẫu cùng Liêu Minh nữ gửi đi hoán y cục làm nô. Việc này lúc ấy chấn động một thời, nhưng là bởi vì dính đến Phương Hiếu Nhụ, cho nên trên phố chưa có dám tùy tiện nghị luận chuyện này người. Từ từ, đã nhiều năm như vậy, dân gian biết rõ việc này chân tướng cũng là lác đác không có mấy. Thô Y Hán Tử vẻ mặt cảnh giác mắt nhìn Trương Huyền, chẳng lẽ ngươi là người trong quan phủ? Mắt nhìn Thô Y Hán Tử nghi hoặc cảnh giác biểu lộ, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn tự nhiên không thể nói là từ Minh sử bên trong đọc đến. Nghĩ nghĩ, Trương Huyền đạo, không nên khẩn trương, ta chỉ là ở một quyển trong sách cổ đọc được qua việc này mà thôi. Chỉ sợ là trước đó biết được chuyện này người, vì phòng ngừa việc này bị lãng quên đặc biệt ý bí mật ghi chép lại thôi. Trương Huyền nói xong, lại nhìn phía tên kia Thô Y Hán Tử, bất quá, theo ta thấy, những chuyện này ngươi cũng biết, chỉ bất quá không có nói thật với ta. Nói ra, Trương Huyền đánh giá Thô Y Hán Tử hai mắt. Thô Y Hán Tử lúc này sắc mặt có chút thường đỏ, ánh mắt né tránh, vội vàng giải thích, tiên sinh nói đùa, cái này, loại sự tình này, ta một hương giá thôn phu làm sao lại biết rõ? Có đúng không? Trương Huyền hai mắt hướng về Thô Y Hán Tử. Cái kia Thô Y Hán Tử trong mơ hồ vậy mà cảm giác, Trương Huyền ánh mắt giống như mũi tên đồng dạng, tựa hồ chính đem hắn một chút chút xuyên thấu. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong bất chi bất giác từ cái trán chảy xuống. Thô Y Hán Tử vội vàng lau lau mồ hôi trên trán, hướng Trương Huyền khoát tay nói, tại hạ thật sự là không biết. Cái này Thô Y Hán Tử hiển nhiên vẫn còn ở che giấu cái gì. Hắn hiển nhiên cùng cái kia bị đất sụt hủy hoại mộ táng, thậm chí cùng Phương Hiếu Nhụ đều có quan hệ lớn lao. Chỉ bất quá, chỉ sợ là bởi vì không biết Trương Huyền thân phận, lòng dạ đề phòng, cho nên một mực không dám nói rõ. Trương Huyền đối với cái này cũng là lý giải, dù sao nơi đây chuẩn mực thực sự khắc nghiệt, cẩm y thân quân lại đâu đâu cũng có, cái kia Thô Y Hán Tử lo lắng cũng không phải không có lý. Đã như vậy, Trương Huyền liền không còn tương cầu. Nghĩ, Trương Huyền nhìn về phía cái kia Thô Y Hán Tử, nhẹ nhàng chắp tay, tại hạ Trương Huyền, còn không biết các hạ tôn tính đại danh. Gặp Trương Huyền đột nhiên không hỏi tới nữa, Thô Y Hán Tử ngẩn ra một chút, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người này thật cùng quan phủ, cẩm ý địa vệ đều cũng không có quan hệ. Ngay sau đó vội vàng ôm quyền, tại hạ Liêu Huy, hạnh ngộ. A, Liêu đại hiệp, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trương Huyền cười hướng Liêu Huy chắp tay. Vừa mới báo xong bản thân tính danh, Liêu Huy trong nháy mắt phát hiện mình vừa rồi tựa hồ thất ngôn, nhướng mày. Bất quá, xem Trương Huyền tựa hồ đồng thời không quá mức để ý, liền nhẹ nhàng thở ra. Liên vội vàng khoát tay nói, Trương tiên sinh quá khen, tại hạ chỉ là hương giã người thô kệch, nơi nào dám gánh vác đại hiệp danh hảo. Lời ấy sai rồi. Trương Huyền nhìn về phía Liêu Huy, vừa rồi tại truy các hạ lúc, các hạ khinh công tinh diệu, hiển nhiên không phải bình thường dân quê. Nghe được Trương Huyền khích lệ, Liêu Huy hơi đỏ mặt, vội vàng khoát tay, Trương tiên sinh nói lên việc này, thật sự là xấu hổ mà chết ta Liêu người nào đó. Liêu Mỗ bậc này tài năng thấp kém, so với người bình thường cũng vẫn có thể nói ra lên hai câu. Đúng là so với tiên sinh, đó nhất định chính là múa dịu qua mắt tợ, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù trong lời nói dường như tràn đầy lấy lòng, lại là Liêu Huy chân tình thực cảm thấy. Trước lúc này, Liêu Huy chưa từng có nghĩ đến bản thân có một ngày sẽ như vậy tán dương một người khác khinh công. Thế nhưng là Trương Huyền khinh công tạo nghệ, thật sự là lệnh hắn tâm phục khẩu phục. Nghe Liêu Huy mà nói, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, Liêu đại hiệp quá khiêm lượng. Liêu đại hiệp khinh công tạo nghệ nhất định không phải phàm vật. Hơn nữa, Trương Huyền nói ra, chậm rãi tới gần Liêu Huy, theo tại hạ thiệt kiến, có thể có như thế tạo nghệ, tất nhiên là xuất từ gia học uyên thâm. Liêu đại hiệp, ngươi không phải xuất thân danh môn đại phái, chính là xuất thân binh nghiệp nhà, không biết tại hạ đoán cũng là đối với. Liêu đại hiệp. Trương Huyền vừa dứt lời, Liêu Huy trong nháy mắt lần nữa khẩn trương lên, vội vàng nhìn về phía Trương Huyền. Hỏng, vẫn là bị hắn phát hiện. Liêu Huy nghe ra được, Trương Huyền trong câu nói kia đã có chỉ, còn là vừa rồi sơ suất quá, hẳn là tùy ý lập một cái tên. Trương Huyền nhìn qua Liêu Huy trên mặt âm tình bất định biểu lộ, cười nói, chuyện cho tới bây giờ, Liêu đại hiệp cũng không cần lại hướng tại hạ che đậy. Ngay sau đó, Trương Huyền tiến lên một bước, đi tới Liêu Huy trước mặt, nghe nói, Liêu gia tổ truyền có tuyệt thế khinh công phi vân độ, ta xem các hạ khinh công cùng rất giống nhau. Nói như vậy, các hạ chính là Liêu gia về sau, tòa kia bị hủy phần mộ chính là Phương Hiếu Nhụ chi mộ. Không biết tại hạ đoán đúng hay không. Chương 153, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Trương Huyền vừa dứt lời, trước mặt Liêu Huy sắc mặt giật mình, vội vàng thân hình nhất chuyển, hướng về phía sau nhảy ra một bước. Liêu Huy ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người mặc trường bào Trương Huyền, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao lại biết rõ những cái này? Hiện tại đã là thành hóa năm, khoảng cách trong gia tộc sự kiện kia đã qua rất nhiều năm, tại sao có thể có người đối với chuyện này biết được rõ ràng như vậy? Trong lòng nghĩ đến, Liêu Huy trong tay đã âm thầm cầm bước lên quyền kình. Tự biết khinh công của mình cùng Trương Huyền chênh lệch rất xa, Liêu Huy trong lòng minh bạch, như Trương Huyền thật muốn bắt hắn, trốn là trốn không thoát đâu, chỉ có thể để lực tương địch. Trương Huyền gặp Liêu Huy sắc mặt nhạy bén, giấu giếm xong quyền phía trên nổi gân xanh, biết mình nên là đã đoán đúng. Cái này Liêu Huy quả nhiên chính là vì Phương Hiếu Nụ thu liệm thi cốt Liêu ra về sau, kể từ đó, thần bí kia mộ táng thực đúng là Phương Hiếu Nụ chi mộ. Xem ra chính mình lần này không có đến không. Nghĩ tới đây, Trương Huyền trong lòng hơi hơi có chút kích động. Liêu đại hiệp. Trương Huyền tiến về phía trước một bước, vừa muốn nói cái gì, trước mặt Liêu Huy lại đột nhiên chuyển động. Chợt một tiếng, Liêu Huy thân hình lóe lên, nắm tay phải từ bên hông mạnh mà đưa ra. Liêu Huy trong lòng đã có suy nghĩ, trước mặt lai lịch người này không rõ, nhưng là vậy mà đối với chuyện cũ quen thuộc như thế, vô cùng có khả năng chính là người trong quan phủ. Liêu Huy tiên tổ bởi vì liệm Phương Hiếu Nhụ thi thể liền bị chỗ cực hình, nếu là người này thực sự là người trong quan phủ, biết mình trong bóng tối quản lý Phương Hiếu Nhụ chi mộ, tất nhiên càng là trọng tội. Liêu Huy không dám mạo hiểm, biết rõ Trương Huyền khinh công tuyệt diệu, đành phải lựa chọn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Quyền phong gào thét, Trương Huyền chỉ cảm thấy bên mặt một trận dòng chảy xiết vào tới. Trương Huyền hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, mũi chân điểm nhẹ, thân hình giống như phi vũ một dạng hướng một bên đi vòng quanh. Liêu Huy nắm tay phải gấp xuất, quyền phong vừa muốn chạm tới Trương Huyền vai phải, Trương Huyền thân hình lại đột nhiên hóa thành một đoàn hư ảnh, nhẹ nhàng tránh khỏi. Liêu Huy cảm thấy châm xuống, vội vàng lại hướng trước bước ra một bước, nắm tay phải chuyển đâm vì bảy, mạnh mà hướng Trương Huyền vùng mạnh đi qua. Một quyền này so vừa rồi càng thêm cương mãnh, quyền phong vụ vụ, hiển nhiên phía dưới lực lượng lớn nhất. Trương Huyền nhíu nhíu mày, nhưng cũng không né nữa, hơi hơi há miệng, một đoàn đục bạch chi khí trôi nổi mà ra, ngay sau đó vẩn quanh tại Trương Huyền một bên. Liêu Huy nắm tay phải mãnh liệt vung mạnh, quyền phong lập tức phải nện vào Trương Huyền má phải. Một quyền này vung mạnh đi lên, liền xem như võ lâm cao thủ sợ rằng cũng phải nhất thời hôn mê. Nhưng không ngờ, Liêu Huy nắm tay phải sắp trúng mục tiêu, lại đột nhiên giống như nện vào một đoàn trên đông đồng dạng, lập tức đánh trở về. Ai đu? Liêu Huy vừa rồi quyền kia dùng sức cực kỳ mạnh, cũng không biết nện vào nơi nào, bị trong nháy mắt đánh hồi. Nhất thời không cách nào thu lực, bán ngược nắm tay phải kéo theo Liêu Huy thân thể mãnh liệt hướng một bên tránh đi, suýt nữa té ngã trên đất. Bất quá cũng may Liêu Huy khinh công tạo nghệ rất sâu, mấy cái tránh chuyển xê dịch thật vất vả mới đứng vững thân hình. Hai chân đứng lại, Liêu Huy vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Trương Huyền. Vừa nãy là công phu gì? Lại chỉ gặp mặt trước Trương Huyền, đứng lặng lặng, một bên bị một đoàn kéo dài màu trắng khí tức vờn quanh. Bạch khí phiêu miểu không biết, như là một đầu bơi lội bạch long, vờn quanh tại Trương Huyền quanh thân thật lâu không tiêu tan. Liêu Huy mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Ngươi, rốt cuộc là người hay là yêu? Trương Huyền mỉm cười, Liêu đại hiệp, ta tự nhiên là người a, vừa rồi không có làm ngươi bị thương chớ. Nói ra, Trương Huyền nhẹ nhàng nâng tay phải lên, bàn tay hướng lên trên. Một đoàn cực nhỏ điểm sáng từ trong lòng bàn tay thắp sáng. Một bên bơi lội đoàn kia bạch khí phảng phất chịu chỉ dẫn, vòng quanh Trương Huyền quanh thân vờn quanh hai tuần về sau, một đầu hướng Trương Huyền trong lòng bàn tay ánh sáng rung mạnh lao tới. Trong nháy mắt, đoàn kia bạch khí đã bay đến Trương Huyền trong lòng bàn tay, xoay quanh thành một cái bạch khí viên đoàn, vòng quanh Trương Huyền trong lòng bàn tay ánh sáng hơi hơi chuyển động. Nhìn trước mắt tình cảnh, Liêu Huy đầu tiên là sửng sở, thần sắc trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn trước kia cho rằng Trương Huyền tám thành là người trong quan phủ, nhưng trước mắt tình cảnh này chỗ đó giống như là phàm nhân có thể vì. Chẳng lẽ là yêu? Liêu Huy đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu trong thành Kim Lăng phát sinh món kia người sống oan tâm đại án. Nghe nói hiện trường phát hiện án cực kỳ quỷ dị, lại huyết tinh dị thường, thậm chí đang bị hại người ngực còn có thể lờ mờ nhìn thấy sắc bén vết cào. Cho nên, có trong hồ sơ gửi đi không lâu sau, trên phố liền thịnh chuyển án này không giống thường nhân cách làm, mà càng giống là cái gì yêu tà quậy phá. Chỉ bất quá, tại triều đình phái ra cẩm y liễu vệ đến đây tra rõ án này về sau, quan phủ liền hạ lệnh nghiêm cấm lại bàn luận việc này. Yêu tà quậy phá. Nghĩ tới đây, Liêu Huy mồ hôi lạnh đổ như thác. Liếc nhìn trước Trương Huyền một cái, Liêu Huy vội vàng chấn khởi thân hình, liền muốn lại chạy. Mặc dù hắn biết mình tám thành không chạy nổi, vào lúc đó đã không quản được nhiều như vậy. Gặp Liêu Huy lại muốn chạy, Trương Huyền khe khẽ lắc đầu. Người này thật đúng là cẩn thận. Mắt nhìn Liêu Huy tránh đi bóng lưng, Trương Huyền đã không muốn lại đuổi theo. Quan sát trong tay quanh quần bạch khí, Trương Huyền giơ tay lên. Đoàn kia bạch khí ngay sau đó lần nữa từ Trương Huyền trong lòng bàn tay phi ra, phiêu phủ ở Trương Huyền trước mặt. Đưa tay phải ra ngón trỏ, Trương Huyền ngón tay giữa nhọn nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái. Ngay sau đó, tại Trương Huyền trước mặt lơ lửng bạch khí giống như chịu chỉ dẫn, như du long hướng về đầu ngón tay huy động phương hướng chạy như bay. Bạch khí chạy như bay giống như mũi tên. Trong nháy mắt liền đã đi tới Liêu Huy sau lưng. Không chút do dự, bạch khí mạnh mà hướng về phía trước nhảy trồm, ngay sau đó bay tới Liêu Huy trước ngực. Ba lúc này, chính giữa vận chuyển khinh công Liêu Huy thấp thỏm trong lòng, liều đủ khí lực chạy như bay về phía trước. Phi nhanh thời điểm, đột nhiên, Liêu Huy đột nhiên cảm giác mình trước ngực phảng phất đụng vào một sợi dây thừng, thân hình bỗng chốc bị níu lại. Thứ gì? Liêu Huy vội vàng túi đầu hướng phía dưới xem xét, lại phát hiện mình trước ngực lăng không ngang tàng một đạo xương trắng hình dạng đồ vật. Nhìn như hư vô phiêu miểu, lại giống như ngưng làm thực chất, lập tức cầm Liêu Huy ngăn lại. Liêu Huy vận khí hướng về phía trước, lại bị đạo kia bạch khí gắt gao kìm chặt, một bước vậy không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải. Liêu Huy trong đầu đột nhiên hiện lên vừa rồi vờn quanh tại Trương Huyền quanh thân đoàn kia bạch khí quỷ dị bộ dáng, phía sau trong nháy mắt một mảnh phát lạnh. Liêu Huy kinh hoàng, vậy bất chấp gì khác, hai chân chú lực, mạnh mà hướng lên trên nhảy lên, muốn phi ra đạo kia bạch khí. Thế nhưng là, bạch khí lại không có cho Liêu Huy thời cơ. Ngay tại Liêu Huy hướng lên trên nhảy lên trong nháy mắt, đạo kia bạch khí ngay sau đó hướng hai phương vũ động, trong nháy mắt đem Liêu Huy một lần trói lại. Vốn là muốn chạy trốn Liêu Huy, lập tức bị đạo kia bạch khí treo ở giữa không trung. Liêu Huy lăng không phủ ở giữa không trung, càng là thất kinh, liều mạng dãy rủa lấy muốn tránh thoát, lúc này lại căn bản không dùng được lực. Bạch khí một chỗ khác, lúc này chính giữa giữ tại Trương Huyền trong tay. Gặp bạch khí đem Liêu Huy nắm nâng tại giữa không trung bên trong, Trương Huyền cười cười, sau đó nhẹ nhàng giật giật nắm trong tay phía kia. Chịu Trương Huyền dẫn dắt, đạo kia bạch khí dường như minh bạch cái gì, ngay sau đó kéo lấy tứ chi vũ động Liêu Huy hướng Trương Huyền bay tới. Đi tới Trương Huyền trước mặt, lúc này Liêu Huy đã sắc mặt trắng bệch, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Huyền nhìn qua Liêu Huy cười cười, Liêu đại hiệp, không cần kinh hoàng, ta không có ác ý. Vừa dứt lời, Trương Huyền hơi hơi cơ cơ ống tay áo, thanh phong giơ lên, mượn phun trào gió nhẹ, Trương Huyền thân hình đã phủ đến không trung, tay giắt bị bạch khí trói buộc Liêu Huy, Trương Huyền thân hình như yến, trong nháy mắt liền biến mất ở rừng rậm bên trong. Chương 153, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. 153, người đăng, bốn vô tạ trưởng Huyền vừa dứt lời, trước mặt Liêu Huy sắc mặt giật mình, vội vàng thân hình nhất chuyển, hướng về phía sau nhảy ra một bước. Liêu Huy ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người mặc trường bào Trương Huyền. Người rốt cuộc là người nào? Làm sao lại biết rõ những cái này? Hiện tại đã là thành hóa năm, khoảng cách trong gia tộc sự kiện kia đã qua rất nhiều năm, tại sao có thể có người đối với chuyện này biết được rõ ràng như vậy? Trong lòng nghĩ đến, Liêu Huy trong tay đã âm thầm cầm bước lên quyền kình. Tự biết khinh công của mình cùng Trương Huyền chênh lệch rất xa, Liêu Huy trong lòng minh bạch, như Trương Huyền thật muốn bắt hắn, trốn là trốn không thoát đâu, chỉ có thể để lực tương địch. Trương Huyền gặp Liêu Huy sắc mặt nhạy bén, giấu giếm xong quyền phía trên nổi gân xanh, biết mình nên là đã đoán đúng. Cái này Liêu Huy quả nhiên chính là vì Phương Hiếu Nụ thu liệm thi cốt Liêu gia về sau, kể từ đó, thần bí kia mộ táng thực đúng là Phương Hiếu Nụ chi mộ. Xem ra chính mình lần này không có đến không. Nghĩ tới đây, Trương Huyền trong lòng hơi hơi có chút kích động. Liêu đại hiệp. Trương Huyền tiến về phía trước một bước, vừa muốn nói cái gì, trước mặt Liêu Huy lại đột nhiên chuyển động. Chợt một tiếng, Liêu Huy thân hình lóe lên, nắm tay phải từ bên hông mạnh mà đưa ra. Liêu Huy trong lòng đã có suy nghĩ, trước mặt lai lịch người này không rõ, nhưng là vậy mà đối với chuyện cũ quen thuộc như thế, vô cùng có khả năng chính là người trong quan phủ. Liêu Huy tiên tổ bởi vì Liệm Phương Hiếu Nhụ thi thể liền bị chỗ cực hình, nếu là người này thực sự là người trong quan phủ, biết mình trong bóng tối quản lý Phương Hiếu Nhụ chi mộ, tất nhiên càng là trọng tội. Liêu Huy không dám mạo hiểm, biết rõ Trương Huyền khinh công tuyệt diệu, đành phải lựa chọn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Quyền phong gào thét, Trương Huyền chỉ cảm thấy bên mặt một trận dòng chảy xiết vào tới. Trương Huyền hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, mũi chân điểm nhẹ, thân hình giống như phi vũ một dạng hướng một bên đi vòng quanh. Liêu Huy nắm tay phải gấp xuất, quyền phong vừa muốn chạm tới Trương Huyền vai phải, Trương Huyền thân hình lại đột nhiên hóa thành một đoàn hư ảnh, nhẹ nhàng tránh khỏi. Liêu Huy cảm thấy châm xuống, vội vàng lại hướng trước bước ra một bước, nắm tay phải chuyển đâm vì bảy, mạnh mà hướng Trương Huyền vùng mạnh đi qua. Một quyền này so vừa rồi càng thêm cương mãnh, quyền phong vù vù, hiển nhiên phía dưới lực lượng lớn nhất. Trương Huyền nhíu nhíu mày, nhưng cũng không né nữa, hơi hơi há miệng, một đoàn đục bạch chi khí trôi nổi mà ra, ngay sau đó vẩn quanh tại Trương Huyền một bên. Liêu Huy nắm tay phải mãnh liệt vung mạnh, quyền phong lập tức phải đện vào Trương Huyền má phải. Một quyền này vung mạnh đi lên, liền xem như võ lâm cao thủ sợ rằng cũng phải nhất thời hôn mê. Nhưng không ngờ, Liêu Huy nắm tay phải sắp trúng mục tiêu, lại đột nhiên giống như đện vào một đoàn trên đông đồng dạng, lập tức đánh trở về. Ai đu? Liêu Huy vừa rồi quyền kia dùng sức cực kỳ mạnh, cũng không biết đện vào nơi nào, bị trong nháy mắt đánh hồi. Nhất thời không cách nào thu lực, bán ngược nắm tay phải kéo theo Liêu Huy thân thể mãnh liệt hướng một bên tránh đi, suýt nữa té ngã trên đất. Bất quá cũng may Liêu Huy khinh công tạo nghệ rất sâu, mấy cái tránh chuyển xê dịch thật vất vả mới đứng vững thân hình. Hai chân đứng lại, Liêu Huy vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Trương Huyền. Vừa nãy là công phu gì? Lại chỉ gặp mặt trước Trương Huyền, đứng lặng lặng, một bên bị một đoàn kéo dài màu trắng khí tức vần quanh. Bạch khí phiêu miểu không biết, như là một đầu bơi lội bạch long. Vần quanh tại Trương Huyền quanh thân thật lâu không tiêu tan. Liêu Huy mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Ngươi, rốt cuộc là người hay là yêu? Trương Huyền mỉm cười. Liêu đại hiệp, ta tự nhiên là người a, vừa rồi không có làm ngươi bị thương chớ. Nói ra, Trương Huyền nhẹ nhàng nâng tay phải lên, bàn tay hướng lên trên. Một đoàn cực nhỏ điểm sáng từ trong lòng bàn tay thắp sáng. Một bên bơi lội đoàn kia bạch khí phảng phất chịu chỉ dẫn, vòng quanh Trương Huyền quanh thân vờn quanh hai tuần về sau, một đầu hướng Trương Huyền trong lòng bàn tay ánh sáng rung mạnh lao tới. Trong nháy mắt, đoàn kia bạch khí đã bay đến Trương Huyền trong lòng bàn tay, xoay quanh thành một cái bạch khí viên đoàn, vòng quanh Trương Huyền trong lòng bàn tay ánh sáng hơi hơi chuyển động. Nhìn trước mắt tình cảnh, Liêu Huy đầu tiên là sửng sở, thần sắc trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn trước kia cho rằng Trương Huyền tám thành là người trong quan phủ, nhưng trước mắt tình cảnh này chỗ đó giống như là phàm nhân có thể vì. Chẳng lẽ là yêu? Liêu Huy đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu trong thành Kim Lăng phát sinh món kia người sống oan tâm đại án. Nghe nói hiện trường phát hiện án cực kỳ quỷ dị, lại huyết tinh dị thường, thậm chí đang bị hại người ngực còn có thể lờ mờ nhìn thấy sắc bén vết cào. Cho nên, có trong hồ sơ gửi đi không lâu sau, trên phố liền thịnh chuyển án này không giống thường nhân cách làm, mà càng giống là cái gì yêu tà quậy phá. Chỉ bất quá, tại triều đình phái ra cẩm y liễu vệ đến đây tra rõ án này về sau, quan phủ liền hạ lệnh nghiêm cấm lại bàn luận việc này. Yêu tà quậy phá. Nghĩ tới đây, Liêu Huy mồ hôi lạnh đổ như thác. Liếc nhìn trước Trương Huyền một cái, Liêu Huy vội vàng chấn khởi thân hình, liền muốn lại chạy. Mặc dù hắn biết mình tám thành không chạy nổi, vào lúc đó đã không quản được nhiều như vậy. Gặp Liêu Huy lại muốn chạy, Trương Huyền khe khẽ lắc đầu. Người này thật đúng là cẩn thận. Mắt nhìn Liêu Huy tránh đi bóng lưng, Trương Huyền đã không muốn lại đuổi theo. Quan sát trong tay quanh quần bạch khí, Trương Huyền giơ tay lên. Đoàn kia bạch khí ngay sau đó lần nữa từ Trương Huyền trong lòng bàn tay phi ra, phiêu phủ ở Trương Huyền trước mặt. Đưa tay phải ra ngón trỏ, Trương Huyền ngón tay giữa nhọn nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái. Ngay sau đó, tại Trương Huyền trước mặt lơ lửng bạch khí giống như chịu chỉ dẫn, như du long hướng về đầu ngón tay huy động phương hướng chạy như bay. Bạch khí chạy như bay giống như mũi tên, trong nháy mắt liền đã đi tới Liêu Huy sau lưng. Không chút do dự, bạch khí mạnh mà hướng về phía trước nhảy trồm, ngay sau đó bay tới Liêu Huy trước ngực. Ba lúc này, chính giữa vận chuyển khinh công Liêu Huy thấp thỏm trong lòng, liều đủ khí lực chạy như bay về phía trước. Phi nhanh thời điểm, đột nhiên, Liêu Huy đột nhiên cảm giác mình trước ngực phảng phất đụng vào một sợi dây thừng, thân hình bỗng chốc bị níu lại. Thứ gì? Liêu Huy vội vàng túi đầu hướng phía dưới xem xét, lại phát hiện mình trước ngực lăng không ngang tàng một đạo xương trắng hình dạng đồ vật. Nhìn như hư vô phiêu miểu, lại giống như ngưng làm thực chất, lập tức cầm Liêu Huy ngăn lại. Liêu Huy vận khí hướng về phía trước, lại bị đạo kia bạch khí gắt gao kìm chặt, một bước vậy không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải. Liêu Huy trong đầu đột nhiên hiện lên vừa rồi vờn quanh tại Trương Huyền quanh thân đoàn kia bạch khí quỷ dị bộ dáng, phía sau trong nháy mắt một mảnh phát lạnh. Liêu Huy kinh hoàng, vậy bất chấp gì khác, hai chân chú lực, mạnh mà hướng lên trên nhảy lên, muốn phi ra đạo kia bạch khí. Thế nhưng là, bạch khí lại không có cho Liêu Huy thời cơ. Ngay tại Liêu Huy hướng lên trên nhảy lên trong nháy mắt, đạo kia bạch khí ngay sau đó hướng hai phương vũ động, trong nháy mắt đem Liêu Huy một lần trói lại. Vốn là muốn chạy trốn Liêu Huy, lập tức bị đạo kia bạch khí treo ở giữa không trung. Liêu Huy lăng không phủ ở giữa không trung, càng là thất kinh, liều mạng dãy rủa lấy muốn tránh thoát, lúc này lại căn bản không dùng được lực. Bạch khí một chỗ khác, lúc này chính giữa giữ tại Trương Huyền trong tay. Gặp bạch khí đem Liêu Huy nắm nâng tại giữa không trung bên trong, Trương Huyền cười cười, sau đó nhẹ nhàng giật giật nắm trong tay phía kia. Chịu Trương Huyền dẫn dắt, đạo kia bạch khí dường như minh bạch cái gì, ngay sau đó kéo lấy tứ chi vũ động Liêu Huy hướng Trương Huyền bay tới. Đi tới Trương Huyền trước mặt, lúc này Liêu Huy đã sắc mặt trắng bệch. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Huyền nhìn qua Liêu Huy cười cười. Liêu đại hiệp, không cần kinh hoàng, ta không có ác ý. Vừa dứt lời, Trương Huyền hơi hơi cơ cơ ống tay áo. Thanh phong giơ lên, mượn phun trào gió nhẹ, Trương Huyền thân hình đã phủ đến không trung. Tay dắt bị bạch khí trói buộc Liêu Huy, Trương Huyền thân hình như yến, trong nháy mắt liền biến mất ở rừng rậm bên trong.